Chương 1017. Vi Vũ, Nam. Chương 1017, Vi Vũ, 15. Hiện tại là ngoài có sói, trong có hổ. Tân Ngọc thở dài, tình thế mấy ngày nay là nguy cấp nhất. Nếu có thể kéo dài tới ngày mai thì không sao. Bên ngoài là 10 vạn liêu binh, chỉ là sói. Vương Thủ kinh ngạc hỏi. Tần Tranh đối ngoại khinh thường hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải là 10 vạn hoàng đế Liêu quốc đích thân dẫn đầu ngự doanh, bọn họ ngay cả chó cũng không bằng. Hắn nhướng mày tự phụ nói, nếu Thiên Môn trại không có nội hoạn, ta có thể thủ trên 10 năm. Vương Thủ thở dài, nhưng bây giờ đô giám ngươi bỏ vào hơn 1 vạn dân chúng. Mới vừa rồi không phải đã nói sao, không thể không cứu. Tần Lam làm vẻ mặt bất đắc dĩ, hiện tại trong thành có hơn 1 vạn mối họa tâm phúc, không giải quyết được, ta ngay cả 10 ngày cũng không thủ được. Đô giám ngươi không phải nói đến ngày mai là không sao rồi sao? Vương Thủ hỏi. Tần Kiêm gia cười ha ha, ta thủ không đến 10 ngày, nhưng Liêu Cẩu ngay cả 5 ngày cũng không công được. Nhìn động tác hiện tại của Liêu Cẩu, lòng rất gấp. Hắn hơi nheo lại hai mắt, hơn phân nửa là Vương Thái Úy bất động như núi rốt cục động rồi. Từ Bảo Châu đến An Túc, có thể đi mấy canh giờ. Chờ Vương Thái Úy qua Thạch Kiều Bảo, Liêu Cẩu ngoài thành dám toàn lực công Thiên Môn trại ta. Vương Thủ phỏng đoán lời Tần Ngọc nói, nắm chắc trọng điểm trong đó, ý của đô giám là hôm nay Bắc Lô muốn liều mạng. Tối nay đi. Tần Lam nói, tôi chuẩn bị xe chứa mấy ngàn cân thuốc nổ đẩy qua sông, lẫn trong mấy ngàn mấy vạn người, làm sao phát hiện? Phát hiện thì giải quyết thế nào? Đợi chút lửa cháy, tường thành này là không trông cậy được. Tần Lam nhẹ nhàng vuốt ve gạch thành bị ánh nắng chiếu nóng lên, nơi này ngưng tụ tâm huyết nhiều năm của hắn. Cho tới nay, hắn đều lấy việc trở thành tường đồng vách sắt hộ dựng đại tống mà tự hào. Thiên Môn trại lần cải kiến mới nhất, hắn tham dự toàn bộ hành trình. Mỗi một chỗ cải biến trên bản vẽ đều có hắn tham dự, mỗi một khối gạch thành đều trải qua hắn kiểm nghiệm. Mỗi một pháo lũy trên góc cạnh đều là nơi phát ra lòng tự tin của hắn. Nhưng dựa theo cách nói của văn gia, bức tường ngoài lăng bảo kiểu mới phải là loại tường bảo vệ độ rộng dưới đáy phải cao hơn độ cao, như vậy mới có thể bảo đảm sống sót dưới sự tấn công của hỏa pháo và hỏa dược. Thiên Môn trại mới được xây dựng mấy năm đã quá cũ kỹ, thành viên cao ngất không còn là nơi an toàn nữa, mà là khuyết điểm hết sức rõ ràng. Nghĩ đến người Liêu đem mấy ngàn cân thuốc nổ đặt dưới chân tường thành, Tần Lam hoàn toàn không có lòng tin tường thành này có thể ngăn cản được. Mà hỏa dược trong tay hoàng đế Đại Liêu lại quyết không có khả năng chỉ có mấy ngàn cân, nhất định phải dọn sạch cửa thành. Vương Thủ cũng không tin tưởng uy lực nổ tung của tường thành Thiên Môn có thể ngăn cản được mấy ngàn cân thuốc nổ hay không. Muốn bảo vệ tốt tường thành, chỉ có thể xuất chiến, phải giữ vững tường dương mã, thậm chí là sông hộ thành. Không thể ra khỏi thành thì không thể thủ thành, đây là luật thép thủ thành. Người Liêu từ đầu đến cuối đều muốn bức bách mấy ngàn binh mã của trại Thiên Môn chỉ có thể vây khốn trong thành. Bọn họ ở bên ngoài mặc kệ làm cái gì, có hơn vạn người vây quanh, trong thành chỉ có thể dương mắt nhìn. Bây giờ tuy không cần lo lắng trên vạn dân chúng vây thành, nhưng bọn họ chặn ở trong vùng thành, thủ quân cũng không thể xuất kích. Chỉ dựa vào cửa tây ra vào, muốn cam đoan tường thành an toàn không khỏi quá khó khăn. Đô giám, chuyện này giao cho hạ quan đi. Vương Thủ chủ động xin đi. Mới vừa rồi ở chung một phen, hắn cảm thấy đã có thể xin Tần Ngọc một chút công tác thực chất. Tần Lam do dự một chút, vẫn lắc đầu, hắn hiện tại đã có thể tín nhiệm cách làm người của Vương Thủ, nhưng vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng năng lực của Vương Thủ, cũng không nhất định là vấn đề năng lực của bản thân Vương Thủ, mà là dưới tình huống hắn bị tước quyền hơn một năm, chưa từng dính tay vào thực vụ, có thể khống chế được loại chuyện này liên quan đến tính mạng toàn thành công việc hay không, thật sự khiến Tần Lam lo lắng. Ngay cả Văn Gia hiện tại thay thế Tần Lam chủ trì phòng ngự trong thành cũng bắt đầu từ hỏa pháo chỉ huy một pháo đài, chỉ là tốc độ tiến bộ khá nhanh, tốc độ đạt được sự tín nhiệm của các quan binh cũng rất nhanh. Vương Thất, cũng không phải là ta còn không tin ngươi, chỉ là hiện tại những chuyện này nhất định phải để ta xuất mã mới được. Nhìn thấy trên mặt Vương Thủ ẩn chứa oán giận khiếp sợ, hắn cười một cái, dịu giọng xuống một chút, hơn một vạn người, cho dù là một vạn con chó cũng là phiền phải lớn, nhưng nếu Vương Thất ngươi xin đi giết giặc, chịu khổ việc thì do ngươi làm, ta tọa trấn trung quân là được rồi. Vương Thủ buồn bực, cái này có gì khác với thỉnh cầu của hắn, đô giám ngươi tính muốn hạ quan làm như thế nào? Vương Thất ngươi nếu chủ động xin đi giết giặc, khẳng định là có chủ ý gì. Tần Giác hỏi lại, phái người tiến hành phân biệt phụ nữ và trẻ em không cách nào giả mạo vào thành, tuổi già sức yếu vào thành. Ở trong thành có người có thể chứng minh thân phận vào thành, còn lại hẳn là không nhiều lắm. Phân biệt như thế nào? Tần Lam hỏi. Vương Thủ nói là, làm cái gì, cái này rất đơn giản, chỗ khó đều ở trên, làm như thế nào? Không đợi Vương Thủ trả lời, Tần Thương lại bổ sung, nói trước một chút, chuyện cần ngươi làm, ta cần phân tâm ngoài thành, chỉ có thể ở bên cạnh giúp ngươi áp trận. Binh mã trong thành cũng cần phân tâm ngoài thành, không có bao nhiêu người có thể giao cho ngươi, nhiều nhất giao chỉ huy Trần Nhị cho ngươi, còn có mấy người chân chạy bên cạnh ta, truyền lời cho mấy người ngươi. Chỉ huy phòng thủ thành phố có Văn Gia, cũng chuẩn bị giao cụ thể công việc cụ thể của người tị nạn cho Vương Thủ làm, nhưng bên phía Văn Gia Tần Cối có thể hoàn toàn yên tâm, mà bên Vương Thủ, ý phải giúp đỡ kiểm tra. Vậy là đủ rồi. Vương Thủ vội vàng nói. Vừa rồi vừa vội vừa tức, trên người lấm tấm mồ hôi, hiện tại mới an tâm lại. Hắn xem như đã hiểu ý của Tần Tranh, vốn dĩ hắn cũng không trông cậy Tần Tranh có thể phó thác toàn bộ đại sự, trước đó hắn giống như Bồ Tát trong miếu không có hương khói, bây giờ có thể lấy được chút chuyện để làm, cho dù Tần Tranh muốn ở sau lưng tổng giám đốc, cũng cam tâm tình nguyện. Hạ quan không cần quá nhiều người, mọi người đều bị nhốt trong vùng thành, từ từ thả ra là được. Vương Thủ là phó thủ của Tần Tranh, cùng loại với quan hệ của Chi Châu và Thông Phán. Chế độ hiện giờ, phó chức đều có quyền lợi giám sát quan chủ. Bình thường quan hệ là cực kém, tốt cũng là mặt và tim không hợp. Cho nên có quan viên khi trừ thụ Chi Châu, liền hô lên muốn một nơi có cuộc không có Thông Phán. Nhưng Vương Thủ từ sau khi nhậm chức đã chuẩn bị cho Tần Cối, làm cho giận mà không dám nói gì, hôm nay nếu không phải giận tới cực điểm, đến lúc Tần Cối rời khỏi nhậm chức cũng sẽ không buộc phát ra. Chỉ là làm phó chức có quyền giám sát, ngày thường Vương Thủ tự xưng hạ quan,
mùi vị châm chọc nhiều một chút. Hiện tại vài tiếng hạ quan, trong lòng lại nhiều hơn một phần bội vàng. Chậm cũng không sao, chỉ cần làm tốt trước khi mặt trời lặn là được. Mặt trời còn chưa lên tới giữa trời, cách mặt trời lặn còn có 3-4 canh giờ. Nhìn thời gian còn dài, nhưng một vạn người trung bình đến trong 4 canh giờ, chính là một canh giờ phải kiểm nghiệm qua 1200 người. Lại phân nhỏ, chính là một phút kiểm tra 10 người. Cửa thành kinh sư ngược lại là một phút có thể hơn 100 người, nhưng chỉ cần mỗi người ra vào cửa thành đều phải hỏi một chút tính danh, vậy thì phải đối chết lại đối chết. Mà bây giờ là muốn phân biệt mật thám, chính là chuột muốn đi vào, cũng hận không thể điều tra rõ ràng đệ tam, báo quê quán. Thần Lam trong lòng lo lắng, vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt. Ngược lại không chút do dự đưa ra cho Vương Tù một vấn đề khó khăn: ánh nắng mùa hè ở trên đồng hoang Hà Bắc mang theo từng đợt sóng nhiệt. Gió khô nóng ùa lên tường thành, bao phủ đồng thành. Rêu xanh trên gạch thành đã khô vàng, bùn đất dưới chân tường thành luôn ẩm ướt cũng nứt nẻ như mai rùa. Tiếng người gào ngựa hí vang từ ngoài thành truyền đến, tiếng hỏa pháo nổ vang vọng trong tường thành, dân chúng thoát sinh tiên đều trầm mặc. Mặt trời chói chang chiếu xuống, sóng nhiệt bao phủ, bên người đều là người, ngay cả thở dốc cũng phải kìm nén. Từ lúc sinh tử khẩn trương trầm tĩnh lại, rất nhiều người từng báng giận, muốn vào thành, nhưng căn bản không có người để ý tới. Giống như bị nhốt trong nhà giam, rất nhanh đã nóng đến không còn sức lực, ịu xịu xuống, thậm chí cũng không muốn nói chuyện. Mấy ngàn người đều an tĩnh, tựa như một đám u linh, hữu hình, nhưng không có tiếng động. Phản phất bọn họ căn bản không tồn tại. Nếu như tiếp tục kéo dài nữa, rất nhiều người sẽ vô thành vô tức chết đi. Lúc mê man, bọn họ đột nhiên nghe thấy có người đang kêu, còn có sức ngẩng đầu, thấy trên đầu tường có một binh sĩ cầm loa phát thanh hô, người dưới thành nghe cẩn thận. Càng nhiều người ngẩng đầu, nghe binh sĩ kia lặp lại một lần nữa, người dưới thành nghe cho kỹ. Sau đó lặp lại đến lần thứ ba, người dưới thành nghe cho kỹ. Lần này, chỉ cần có ý thức đều ngẩng đầu. Định Châu Lộ Đô Giám, chi trại Thiên Môn trại Tần Công có phân phó. Theo bắt được Thát Tử Cung Khai, có mật thám Thát Tử ngầm trong các ngươi. Nhìn mấy ngàn người trên đầu thành, ánh mắt đều dại ra, ai cũng không có dư lực đi quan tâm mật thám bên người. Vì vậy Đô Giám có lệnh, sẽ ở trong các ngươi lục soát, phàm thông qua lục soát, xác nhận cũng không phải tác giả, liền có thể vào thành. Tựa như một khối đá rơi vào trong nước, trong đám người nổi lên một trận gợn sóng, sau đó hóa thành một đợt sóng lớn. Vào thành, vào thành. Từ trong yên lặng, đám người xôi trào bộc phát ra tiếng gầm lớn, sau đó hướng cửa thành bên trong dũng mãnh lao tới. Tiến là ba. Dùng âm cuối thật dài biểu đạt thái độ của mình, nhưng càng hữu hiệu hơn là một tiếng súng vang thanh thúy. Toàn bộ đều không được vọng động. Giọng nói the thé trong mịt rộ phồn, người gây ra hỗn loạn chính là mật thám Liêu Quốc. Liên tục lặp lại mấy lần, cùng với tiếng súng, đám người khôi phục bình tĩnh. Phụ nhân, ấu tử, lão giả cũng không cần lục soát. Những người còn lại đều phải lục soát kiểm tra hậu phương mới có thể tiến vào. Trong quá trình lục soát, phàm là người không nghe hiệu lệnh, coi như mật thám, giết. Người mê hoặc chúng nhân cũng là mật thám, giết không luận tội. Các ngươi cũng phải cẩn thận quan sát xung quanh, nếu có người dị động, có thể lập tức bắt giữ, phàm là bắt được một người gian tế, liền có trăm sâu trọng thưởng. Trong loa nói liên tiếp mấy lệnh cấm, binh sĩ cầm súng bắn trên đầu thành, vài tiếng súng vang lên, đều chứng minh mấy lệnh cấm này không phải là trò đùa. Mà ban thưởng trăm quan cũng làm cho người ta cảm giác được nặng trịch. Trong lúc nhất thời không có người có động tác dư thừa, ngược lại chú ý trái phải. Tới gần nội môn thì lui lại. Trên đầu thành lại hô lên, theo trước cửa người theo lời lui lại, nội môn cũng có động tĩnh, mở ra một khe hở. Nhìn thấy cửa mở ra, người phía sau kích động, liều mạng tiến về phía trước. Cửa thành đóng lại ầm ầm. Cửa thành mở ra hướng bên ngoài, chỉ cần dân chúng ngoài cửa hơi chen chúc, lập tức sẽ đóng lại. 2-3 lần, hiện thực dạy cho bọn họ đạo lý không thể nóng nổi. Cửa thành rốt cuộc mở ra một khe hở cho phép một người tiến vào, phía sau khe hở chính là cổng tỏ vào dẫn vào nội thành. Người tới gần cửa thành được quyền ưu tiên nhất, tranh nhau chen lấn đi vào cửa thành. Lùi về phía sau. Lùi về phía sau. Trước hết để cho phụ nữ và trẻ em tiến vào, trước hết để cho phụ nữ và trẻ em tiến vào. Sau khi người vừa nói xong, lại một lần nữa lặp lại lệnh cấm, nhiễu loạn trật tự, không nghe theo hiệu lệnh, coi như là mật thám. Ba cổng thành đều được sắp xếp như vậy, đồng thời cho phép dân chúng đi qua. Trong thành còn có một nhóm người, đều là người nhà trong quân, làm người dẫn đường, dẫn bọn họ đi tới giáo trường có thể nghỉ ngơi. Thái độ của bọn họ đều rất tốt, nhưng dân chúng được cho đi, ấn tượng sâu hơn của bọn họ vẫn thường thường vang lên tiếng súng. Trước tiên nói rõ ràng đã. Lúc tiếng súng vang lên, Vương Thủ nói với Tần Ngọc, sau đó chính là không sợ giết người. Bọn họ đã sợ đao bắt lỗ, thì càng phải sợ súng của quan quân. Chương 108. Mưa. Chương 108. Mưa. 16. Mặt trời cuối cùng lên tới đỉnh. Hàn Trung nhíu mắt, đối diện với ánh nắng càng ngày càng sáng ngời bên ngoài, càng cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Một đợt công kích trước mới thối lui không lâu, đợt công kích mới lại xuống tới. Gió mát cuốn cắt bụi trên mặt đất lên. Nhị lang, đến rồi. Thân vệ bên cạnh nhắc nhở, Hàn Trung hứng hở kéo cung, sau đó buông tay ông một tiếng vang nhỏ, một mũi điêu linh tiễn dài một thước tám thước, to bằng ngón giữa bay ra khỏi thùng xe, xuyên thấu qua bao cát mỏng manh, phất một cái, mũi tên đâm thật sâu vào trong ngực của kỵ thủ đầu lĩnh. Vẻ mặt kỵ thủ đầy mê hoặc, túi đầu nhìn mũi tên dài đâm vào trong thiết giáp trước ngực, như nghi hoặc khó hiểu, vì sao giáp trụ của mình không thể phòng bị mũi tên. Nhưng hắn nhất định không chiếm được đáp án, tầm mắt hắn từng chút một tan rã ra, hoàn toàn mất đi thần thái. Chiến mã vẫn chạy như điên, thân thể theo lưng ngựa sóc nảy một hồi, dần dần nghiêng sang một bên, cuối cùng từ trên lưng ngựa ngã xuống, một cước kẹt ở bàn đạp, hơn 100 cân chiến mã kéo theo sức nặng cũng lệch qua. Con ngựa tốt đến từ thảo nguyên phương Bắc, khi luật luật tiêu khổ, chạy siêu siêu vèo vèo, kỵ binh đi theo ở phía sau cũng loạn lên. Một mũi phá giáp tiễn đặc chế, giá trị chừng 5-6 quan tiền, chỉ cung cấp cho tướng lĩnh không quen dùng hỏa thương, bản thân cũng am hiểu bắn cung sử dụng. Hơn 200 kỵ binh còn đang chạy vội, Hàn Trung đưa tay về phía eo. Một chi, hai chi, ba chi. Hắn rút ra ba mũi tên phá giáp từ trong túi đựng tên, kẹp vào trong kẽ ngón tay. So với tiền, cộng thêm máy móc cũ kỹ nhân tạo, trung bình 385 văn tiền một bộ giáp lực sắt, sao có thể so sánh với năm quan lại 700 văn phá giáp tiễn. Hàn Trung kẹp tên nơi tay, điều hòa hô hấp, trong lòng nghĩ, binh mã Định Châu lộ không đến cũng thôi. Cái này căn bản không băng bó tốt. Máu trên mặt ướt sũng lại bắt đầu chảy, khóe miệng Hàn Trung co rút, tâm tư phân đến trên này đoảng 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 đoảng, tiếng súng không tính chỉnh tề vang lên khi hắn phân tâm. Khói lửa bao phủ thiết đạo binh xếp hàng phía dưới đường sắt, vừa mới vọt tới gần Liêu Kỵ, mười mấy kỵ binh phía trước nhất ngã hơn phân nửa. Một bộ phận kỵ binh tiếp theo bị bọn họ ngăn trở, nhưng càng nhiều thuận lợi lách qua, không chút do dự tiếp tục đi về phía trước. Trang bị đạn đã không kịp, trong hiệu lệnh, đám thiết đạo binh nhao nhao giơ lên thương đâm, mũi lao chỉ về phía địch nhân. Trên nóc thùng xe, mười mấy quả lựu lựu được ném ra, trên đường Liêu Kỵ bắn ra những tia lửa. Quân Liêu đã bị lựu đạn bắn trúng mấy lần, nhiều lần bị dồn đến bên thùng xe, nhưng đều bị lựu bắn cho nổ trở về. Lần này, vừa thấy lựu đạn ném xuống, tất cả đều nhường ra, cũng không xông thẳng về trận địa quân Tống nữa, vòng trở về. Tính cả kỵ binh bị đồng bạn cưỡi ngựa chỉ hoãn trước đó, tất cả cũng đều kéo đồng bạn lên ngựa, xoay người thoát ly. Hàn Trung buông tay ra, cắm mũi tên vào túi tên. Các binh sĩ trong hàng ngũ nhanh chóng nạp đạn cho súng kiếp của mình. Chiến đấu bắt đầu đã sắp một cách giờ. Thủ hạ thiết đạo binh của Hàn Trung thương vong có thể nói là thảm trọng. Phần lớn là bị mũi tên bắn ra từ cung của binh mã Liêu bắn bị thương, còn có một số là bị lựu của người trong nhà bắn bị thương. Trong lúc kỵ binh quân Liêu công kích, y hộ binh liền đeo hòm cấp cứu băng bó vết thương cho binh lính bị thương. Nhưng điều khiến Hàn Trung cảm thấy may mắn là sau một canh giờ chiến đấu, mấy trăm tân binh dưới tay hắn cuối cùng cũng có chút bộ dáng, đây cũng là nhờ có lựu đạn. Nếu không có mấy lần lựu đạn, đạn vãn hồi bại cục, lần đầu tiên giao phong, đội hộ lộ bị Liêu Kỵ đuổi đến mức như sói chạy đuổi chạy, trận này liền kết thúc. Nhưng Hàn Trung và đám thiết đạo binh của hắn chính là ỷ vào trên nóc xe bỏ lựu, liên tiếp vãn hồi mấy lần bại cục, liên tục mấy lần bị Liêu quân giết tan, bị dọa đến hồn phi phách tán, cuối cùng binh sĩ ngay cả đá cũng không chịu bảy trận đích sắc có, Hàn Trung cũng chỉ có thể giết một người dân trăm người, lấy bọn họ làm gương. Nhưng đại bộ phận binh sĩ vẫn nghe hiệu lệnh một lần nữa đứng ở trên hàng ngũ trận tuyến. Kinh nghiệm có, can đảm sinh ra, ký ức luyện tập quanh năm trước đó cũng hồi tưởng lại. Nếu là vũ khí lạnh, cho dù khôi phục bình tĩnh, mấy lần giao phong, sớm đã không còn khí lực. Nhưng cầm súng kíp, chỉ cần có sức bóp cò là được, còn có một cái giá đỡ có thể đỡ họng súng, không cần cố sức cầm súng. Chỉ huy quân quan đứng ở trước trận, tên người Liêu bàn tới, tiếng hiệu lệnh cũng không loạn. Hàn Trung lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, sống chết trước mắt, người có thể bộc phát ra bao nhiêu tiềm lực, cũng chứng kiến phụ thân hắn đã từng nói, sống chết trước mắt mới bộc lộ ra bản tính chân thật. Trong mấy tên quan quân dưới tay hắn, bình thường thích nhất là khoác lác, bị Hàn Trung cho rằng nói qua một cái kỳ thật, hiện tại đứng ở trước trận, mặc dù không bằng trình độ khoác lác của hắn, nhưng Hàn Trung cũng không cần một quái vật có thể phi thiên độ địa, lấy một địch vạn, hắn chỉ cần một quan quân có thể tỉnh táo mà tràn ngập dũng khí chỉ huy 500 người. Một quan quân khác được Hàn Trung coi trọng nhất, bình thường huấn luyện luôn là tốt nhất, nói đến binh pháp cũng là đạo lý rõ ràng, nhưng hôm nay trên trận lại là mất tiêu chuẩn, đầu tiên là bị Liêu quân đánh tan, chật vật bị thủ hạ binh lính lôi kéo chạy trốn trở về, sau đó thẹn quá hóa giận lại phát ra tính châu bò, ngay cả Hàn Trung cứ gọi hắn cũng không để ý tới, xách đao phóng tới trận địch, cuối cùng bị một mũi tên của người Liêu bắn thủng cổ. Miễn trừ kết cục bị quân pháp xử lý, tại chiến trận, tội trước chuộc sạch, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến con em, nếu như bị quân pháp xử lý, có thể thê nhi phụ mẫu cùng nhau gặp tai ương. Bất quá hai vị này cũng chỉ là cực đoan, đại bộ phận quan quân lúc mới bắt đầu sợ hãi, khiếp đảm, sau mấy lần lặp đi lặp lại đều ổn định lại, đi vào trong hàng ngũ, kéo binh sĩ của bọn họ khôi phục lại trình độ huấn luyện bình thường. Cục diện có xấu đến đâu cũng có thể dựa vào lựu đạn để hóa giải, như vậy cũng không cần sợ người Liêu còn có thể làm gì được bọn họ. Nhưng số lượng lựu đạn thật ra đã không còn nhiều nữa. Loại chuyện này đương nhiên sẽ không để cho người phía dưới biết, sau khi Hàn Trung nghe nói, liền coi như không nghe thấy, không nói một câu tiết kiệm đạn dược. Nhưng mà các pháo binh trên nóc xe cũng tự giác tạo thành nguyên tắc không ném bom đến gần, số lượng đạn bắt đầu giảm xuống. Cũng không để Hàn Trung nghỉ ngơi quá lâu, Liêu binh ở mặt đường sắt lần nữa nhấc lên thế công. Tiếng vó ngựa vang lên từng trận, cắt bụi đầy trời, lại một đợt kỵ binh nữa tới. Rõ ràng là tới đây tiêu hao lựu đạn, Hàn Trung nhìn thoáng qua cũng không nói gì, chỉ chậm rãi rút ba mũi tên từ trong túi đựng tên ra. Tài bắn cung đích truyền của vương gia, theo cách nói của thầy tài bắn cung của Hàn Trung, đã có 7 phần thành công của hắn, bỏ đi thành phần nhân tình, vậy cũng có 5 phần, ở trong quân cũng là cấp bậc trăm dặm mới tìm được một. Hàn Trung ngâm nga điệu hát dân gian Tây Bắc, lại điều chỉnh lại cung tên dùng để bắn liên tục. Những tính toán lục đục với nhau trước đó, hiện tại Hàn Trung đều bỏ xuống, việc duy nhất phải làm hôm nay là có thể sống trở về. So với công phu đánh ngắn, trong nhà là lao tứ mạnh nhất, Hàn Trung chỉ có thể dựa vào tuổi tác lớn, chiều cao, cánh tay, khí lực lớn để thủ thắng. Nhưng tài bắn cung, hắn là đệ nhất Hàn gia. Hắn nghe qua từ phụ thân, là một nha nội chỗ tốt lớn nhất không phải là có thể khi nam phép nữ, cũng không phải chức quan ấm bổ, khởi điểm liền cao hơn đệ tử Hàn môn, mà là bất luận một môn học vấn nào, đều có thể được đến lao sư tốt nhất dạy dỗ. Mặc dù đã không phải là môn học bắt buộc trong quân, nhưng khi Hàn Trung muốn học bắn cung sâu hơn, phụ thân nói một câu, học đi, không có chỗ xấu. Liên mời tới mấy vị tướng tá am hiểu bắn cung nhất trong cấm quân, Hàn Trung học vài năm, ngay cả kỹ xảo gia truyền của bọn họ cũng học được, còn có Vương Tuấn Thần, dụng tâm dạy dỗ nhất. Liêu Kỵ đảo mắt đã tiến vào tầm bắn của cung tên, Hàn Trung cũng không giống như hỏa thương thủ phía dưới, phải đợi đến khi uy lực lớn nhất mới bóp cò súng. Hắn không chút do dự kéo cung, bắn, kéo cung, xạ kích đầu tiên là 3 mũi tên, sau đó lại là 3 mũi tên, trong lúc hô hấp liên châu 6 mũi tên, bắn ngựa không bắn người, mạnh mẽ ép lui thế vọt về phía trước của Liêu Minh. Một bộ này hơn ngàn người, tất cả đều dùng súng kíp. Còn cầm trường cung, cũng chỉ có một mình Hàn Trung. Hàn Trung mấy lần phát huy, binh sĩ phía dưới vừa nhìn thấy dùng tiễn, đều biết là hắn. Gia nha tể tướng Trần Chuồng ra trận, vốn đã có thể kích phát sĩ khí. Tiễn thuật Hàn Trung biểu hiện ra lại là xuất chúng, lúc này liền đưa tới một phen hoan hô. So với loại võ nghệ truyền thống như súng kiếp, cung ngựa, thương vừa mới nổi lên, ở trong quân đội vẫn được nhìn chúng hơn. Nhưng Hàn Trung đứng trong xe đã sớm thành mục tiêu của mọi người. Đội kỵ binh này chạy tới, bị Hàn Trung đón đầu đánh, bọn họ cũng không cam chịu yếu thế, kéo cung bắn nhanh, tất cả mũi tên đều hướng trên người Hàn Trung chạy đi. Hàn Trung vẫn ở trong xe, trước mặt là một cánh cửa lớn rộng mở, hai bên có người cầm theo cương thuẫn, một trái một phải hiểm hộ cho Hàn Trung. Một loạt mũi tên bắn tới, trên vách ngoài thùng xe vang lên tiếng xé gió. Mũi tên bắn vào được cũng không nhiều, lại phần lớn bị thuẫn ngăn trở, chỉ có một mũi tên bay tới trước mặt. Hàn Trung cũng không cúi đầu, vung tay ném cung tên trong tay ra, trực tiếp bắn tên ra ngoài. Lại là một mảnh tiếng hoan hô nhỏ, đều là ở trong xe trông thấy động tác của Hàn Trung. Hàn Trung trầm mặt, túi đầu nhìn cung. Hắn dùng cung đỡ tên, thân cung có tổn hại. Sau khi bắn liên tục, không tránh khỏi bị thương đến thân cung, nói không chừng kéo thêm vài lần nữa sẽ đứt dây cung. Nhìn một chút có lỗ hổng hay không, Hàn Trung cũng không cần cung này nữa, ném xuống, nhận lấy một cây cung khác từ trong tay thân vệ. Hàn Trung cầm lấy cây cung mới này, ngoại hình quá dị, ngoại hình cánh cung đã hoàn toàn khác với chiến cung bình thường, dây cung không chỉ đơn giản nối liền với hai đầu cánh cung, còn có hai sợi kéo dài ra đan chéo vào nhau trong cánh cung, trên dưới cánh cung đều có một dòng dọc nhỏ nhỏ, không tròn, hơi siêu mẹo, dây cung liền vòng qua phía trên. Nhìn kích thước thân cung, lực đạo ít nhất hai thạch, nhưng Hàn Trung thập phần nhẹ nhõm kéo trường cung, bộ dáng không tốn chút sức nào, nhìn bất quá cũng chỉ 5-6 đấu như cung. Cánh tay Hàn Trung lúc này có chút tê dại, vừa rồi bắn liên tục quá nhanh, khiến cho mấy bắp thịt trong cánh tay đều co giật. Hiện tại hắn chỉ mặc một bộ khinh giáp, để tiện xạ kích, vai giáp đã tháo xuống, bả vai lộ ra ngoài, phía dưới da trên cánh tay có thể nhìn thấy một cơ bắp bởi vì có rút mà nhảy lên. Một gã Liêu kỵ vọt tới phụ cận, bị hỏa thương thủ một thương bắn chết chiến mã. Hắn bị chiến mã liên lụy, ở giữa không trung ngã mạnh xuống đất. Nhưng sau khi hắn đứng lên, cũng không lui về phía sau, rút yêu đao trực tiếp xông về phía hỏa thương. Địa ngục vô môn. Hàn Trung lẩm bẩm, kéo dây cung về phía sau, nghiêng người chuyển động, kéo dây cung ra từng chút một đôi mắt lạnh lùng của lính đánh ngựa Liêu nhìn chằm chằm Hàn Trung, hung hãn giống to một tiếng, vung yêu đao tách binh lính quân Tống phía trước ra. Mấy tên binh sĩ giơ thương đâm thẳng, thương đâm vào giáp ngực của hắn, nhưng hắn lại uốn éo, để thương đâm trượt đi. Liêu binh bước nhanh về phía trước, đã ở trong vòng 5 bước. Người cứ xông vào. Hàn Trung buông lòng tay, mũi tên dài rời cùng, mũi tên lao thẳng vào lồng ngực, đánh bay người ra ngoài. Một mũi tên mất mạng. Hàn Trung thu tay lại, trong lòng tư sướng, bắn bia ngắm cũng khó có được sảng khoái như vậy. Chương 109. Vi Vũ, 1. Chương 109. Vi Vũ, 17. Các ngươi đều là heo. Khi Liêu binh nhào lên bị Hàn Trung bắn chết trước mắt binh sĩ hốt hoảng mà lui, tiếng gầm gừ như manh thú nổ vang bên tai bọn họ. Dâu tóc Trần Lục đều dựng lên, gân xanh trên thái dương nổi lên, lúc nãy khi hắn chém chết hai tên binh sĩ không chịu bảy trận cũng không phẫn nộ như vậy. Trong ánh mắt rụt rè sợ hãi, hắn sải bước xuống đường, một bước vượt qua mương thoát nước, một bước nữa hắn bước đến bên cạnh Liêu binh bị bắn giết. Tên Liêu binh xuyên qua ngực, điêu linh tiễn hai thước chỉ còn lại có lông vũ bên ngoài, khuôn mặt tang thương còn sót lại tinh hãn khi còn sống, trong đôi mắt trợn tròn đọng lại sự kinh ngạc không cam lòng. Chỉ có loại mặt thằng này. Ha. Mũi chân sầm tam giẫm lên thi thể, dữ tợn giống như hổ đói. Binh sĩ bị chất vấn so với trước đó lùi xa hơn. Hai mắt lộ ra sát tính lướt ngang qua từng khuôn mặt rụt rẽ như gà, trong lòng nóng nảy như lửa đốt. Chỉ là tiện chủng này, vì sao còn muốn trốn? Một cây thương đâm có thể giải quyết, lại muốn chủ soái tự mình động thủ, còn có dạng binh này. Hắn bay lên một cước, chính giữa sau lưng. Đông. Giống như trọng truy. Thi thể bay ngang ra hơn một trượng, răng rắc tiếng xương nứt, lưng đều bẻ ngược lại đám thiết đạo binh câm như hến, sầm tam lại dậm chân một cái, cương đao trên mặt đất cũng bắn lên. Cách đó không xa, một tên Liêu binh khác đang loạng choạng đứng dậy, hắn vừa mới ra sức đẩy chiến mã đè ở trên người mình ra, cũng đã nhạy cảm cầm lấy cung cùng tên tùy thân. Cuộc sống quanh năm nhuốm máu trên lưới lao, cả đời chinh chiến mấy chục năm, hơn trăm mạng người mài giũa thần kinh phản xạ của hắn, vũ khí mới vào tay, liền liếc về phía Sầm Tam uy hiếp lớn nhất, không thể sống sót, vậy thì dẫn người cùng chết. Sầm Tam đưa lưng về phía hắn, có binh sĩ nhắc nhở, cẩn thận. Chỉ có loại mặt thằng này. Sầm Tam quay người lại, khẽ gầm lên. Trong mắt không nhìn thấy uy hiếp, hắn chỉ nhớ mạo hiểm vừa rồi. Hắn đang giả vờ, suýt chút nữa không cứu được Hàn Trung. Hắn một phát bắt được đao của người Liêu, toàn thân như lò xo co chặt lại, sau đó vung tay ra ngoài. Dưới ánh mặt trời chói chang, trường đao xoay tròn trên không trung, tê ô ô. Giống như sói chu, mũi tên dài mới đặt lên mã cung, trường đao đã đến trước mắt. Liêu binh vừa lui, đem mã cung giơ lên trước đao. Lưỡi đao lượn vòng, băng một tiếng, dây cung đứt đoạn, thân cung đột nhiên thẳng băng, lõm xuống, trong một trận chấn động, ánh đao lại xoay tròn, phốc một tiếng khảm vào trong cổ thô còn như cây. Liêu binh lắc lư, đứng lại. Lại lắc lư, không còn tiếng động. Người còn đứng, đã chết. Đao của Liêu cậu cứ như vậy, ngay cả đầu cũng không chặt xuống được. Vì sao phải sợ? Sầm Tam giống giận, hai mắt xung huyết trừng qua binh sĩ. Đi lên trước, rút yêu đao của mình ra, đột nhiên vung ngang qua đột nhiên thân ảnh thấp hơn nửa đoạn. Huyết quang như thác nước, lưỡi thép trầm tĩnh, không nhiễm một chút vết máu. Sầm Tam cầm đao, một cước đạp ngã nửa người dưới. Giày da Châu bước vào vung máu, lưỡi đao chỉ xéo, hắn phẫn nộ, chỉ là loại mặt hàng này, các ngươi đều muốn trốn, lại nổi nóng rồi. Trần Lục lặng lẽ đi đến bên cạnh Hàn Trung. Hàn Trung gật đầu, lại lắc đầu, hắn chưa từng gặp qua Sầm Tam có bộ dáng như thế. Mười mấy kỵ binh Liêu ngã xuống trước trận, chết chưa đến một nửa ngay tại chỗ, từng người bị thương không gượng dậy nổi. Sầm Tam nhấc đao tiến lên, một đao giết chết một tên Liêu binh chỉ còn một hơi, lại một cước đạp vỡ thiết giáp và xương ngực của một người khác. Nhìn thấy Sầm Tam như vậy, Hàn Trung mở mịt nhìn Trần Lục, trong con ngươi rõ ràng biết không rõ ràng đây chỉ là bốc lửa thôi sao? Trần Lục làm như không thấy, bất luận là nghi hoặc của Hàn Trung hay là sự điên cuồng của Sầm Tam. Hắn nghiêng người, thấp giọng nói bên tai Hàn Trung, để hắn bớt giận cũng tốt. Vừa rồi hắn không mắng, bây giờ là thật nên mắng. Không phải đánh như vậy. Trận không phải đánh như vậy. Sầm Tam cảm thấy có một đám lửa bốc lên từ đáy lòng, đá đá liên hồi giết chết 4-5 người, cơn tức trong lòng cũng không thể chút ra ngoài. Thật sự là nóng. Mùa hè ở Biện Lương còn chưa nóng như vậy, rõ ràng còn gần Bắc hơn Biện Lương 1000 dặm, nóng như 20 năm trước, khi đầu tường Hàm Dương nhìn một mảnh lửa lớn ngoài thành. Sầm Tam còn nhớ rõ 8 đồng tiền lớn đầu tiên mà 8 tuổi ghi tên trong quân tịch Quảng Nhuệ nhận được. Còn nhớ lúc 14 tuổi, người cầm rượu đến nhà chúc mừng hắn có thể chính thức đi theo phụ huynh ra trận là Đâu Ngu Hầu Nô Giận, còn nhớ rõ lần đầu tiên mình ra trận, đã chém đứt mặt của người đảng hạng kia. Hắn cũng sẽ không quên mình trả bao nhiêu cố gắng, mới trở thành thám báo trong quân Quảng Nhuệ, càng nhớ rõ đoạn thời gian sau khi giơ cờ phản, đi theo Ngô Đông Ngu. Khi đó, ăn là dưa muối, ăn cháo loãng, người đảng hạng cũng đánh, quan quân cũng đánh, không phải triều đình điều quá nhiều binh mà đến, quân Quảng Nhuệ sẽ không thua đạo binh thiết đạo được nuôi trong cơm ngon thức ăn ngon, ngay cả cung tiễn thủ trong thôn Tiềm Tây cũng không bằng. Thật sự là một đám phế vật. Trên vai bị người ta vỗ một cái, Sầm Tam nghiêng đầu sang chỗ khác, là mặt của Trần Lục. Đừng giận, là bọn hắn giết ít người rồi. Trần Lục đạo nói. Thiếu chút nữa là không còn mặt mũi gặp tướng công rồi. Sầm Tam giải thích. Chỉ là như vậy. Trần Lục cười hỏi lại. 20 năm giao tình, làm sao tin được? Còn có thể là cái gì? Ngươi, còn ngươi nữa, tới đây. Sầm Tam quay đầu lại, quát lớn, kéo hai binh sĩ thoạt nhìn sợ hãi nhất từ trong đám người qua, phân phó bọn họ cắt đầu bọn họ. Tay run rẩy cầm dao găm, lưới dao rơi vào trên cổ, càng run dữ dội hơn. Sầm Tam tránh mà không nói, Trần Lục cũng không hỏi nhiều, nhìn trận địa địch phương xa, bất luận như thế nào, hai chi Liêu cầu kia rất khó đánh tiếp. Mấy lần tấn công liên tiếp thất bại, nếu như quân Liêu không thay đổi chiến thuật, chiến đấu sẽ rất khó tiếp tục. Về mặt thiết đạo binh, với trình độ của bọn họ mà nói, đã xem như làm không tệ rồi. Mà tình huống của Thần Cơ Doanh phía trước thì càng tốt vô cùng. Một canh giờ trôi qua, chỉ huy Thần Cơ Doanh đã đánh lui 7-8 đợt tiến công của Liêu quân, người duy nhất bị thương là Tuấn Mã bị đánh gục, lăn lộn đến trước mặt, bị áp thương chân. Binh sĩ Thần Cơ Doanh giống như huấn luyện ngày thường, nghe hiệu lệnh nổ súng nạp đạn, nổ súng nạp đạn, nạp đạn. 20 bước nổ súng, 15 bước nổ súng, 10 bước nổ súng, tràn ngập tự tin đem địch nhân càng phóng càng gần. Bình tĩnh nổ súng, bình tĩnh lắp đạn, bình tĩnh đâm chết kẻ địch còn có thể hoạt động trước mắt, trừ binh sĩ ra súng, cũng không ai liếc mắt nhìn nhiều, cho dù bọt máu toát ra thoạt nhìn rất đặc sắc, trừ phi kẻ địch bò đến trước chân mình, vậy bọn họ mới có thể rời ánh mắt, mang mũi thương hướng xuống, sau đó đâm xuống một cái như vậy. Thuần thục tựa như làm đầu bếp 20 năm, giết chết một con gà. Lúc bình thường, bọn họ thích nói thích cười, có thể đánh có thể nháo, sau khi ra trận, trừ hiệu lệnh, các binh sĩ Thần Cơ Doanh nghe không được bất cứ tạp âm gì. Người Liêu không đánh nổi nữa sao? Hàn Trung mang theo một chút chờ mong. Hắn không hy vọng khi viện quân của Vương Hậu chạy đến, bản thân mình sẽ quá mức chật vật, ít nhất phải đổi chiến pháp khác. Trần Lục đạo nói, công kích hai bên đều bị nụ, Hàn Trung, Trần Lục đều cảm thấy người Liêu không thay đổi chiến thuật thì không đánh nổi nữa, người Liêu bên kia tựa hồ cũng cảm thấy phải điều chỉnh chiến thuật. Chiến đấu tạm thời dừng lại một khắc đồng hồ. Sau đó quân Liêu tiến hành điều chỉnh lại một lần nữa triển khai công kích. Một chi ngàn người vẫn chưa đầu nhập vào chiến đấu, từ vị trí đối mặt Thần Cơ Doanh trận liệt, chuyển đến đối diện thiết đạo binh, tiếp theo xuống ngựa bảy trận. Bụi mù nhấc lên khi di chuyển tiêu tán, hàng ngàn người tạo thành hàng ngũ chặt chẽ xuất hiện trước mắt người Tống đối diện đường sắt là một mặt chính diện rộng lớn, mấy trăm binh sĩ vai kề vai, một tướng lĩnh ở trước trận chú mã, như là đang giao hân cái gì đó. Vị trí bày trận tiếp cận đến trong vòng 200 bước, tuy thấy không rõ vũ khí bọn họ sử dụng, nhưng trận hình vừa bày, Trần Lục liền sợ hãi mà kinh, nhị lang, cái đó không đúng. Cái gì mà không đúng? Sầm Tam ở bên nói, không phải chỉ là thần hỏa quân thôi sao? Hắn ta cười khàn khàn, đáng tiếc thay đổi vị trí, nếu không thì cảnh chính phẩm đối với hàng giả, vậy thì tiết mục này dễ coi hơn rồi. Thần Cơ Doanh, Thần Hỏa Quân, hai nước Tống Liêu đều tự biên luyện quân mới, vũ khí trang bị, chương trình huấn luyện đều phảng phất như đối chiếu trong kính. Trình độ của Thần Cơ Doanh đã thông qua tác chiến hôm nay hiện ra trước mặt đám người Hàn Trung, Trần Lục, Sầm Tam. Mà Thần Hỏa Quân, nghe nói yêu cầu huấn luyện còn trên Thần Cơ Doanh, giờ phút này tốc độ bảy trận đã có thể chứng minh đồn đại không phải giả. Có thể là cường điệu cơ động tác chiến, bọn họ chưa thể mang theo hỏa pháo xuất động, nhưng ngàn hỏa thương thủ tinh nhuệ, muốn áp chế mấy trăm thiết đạo binh không chịu nổi một trận chiến, cũng không phải việc gì khó. Đội hình hỏa thương dày đặc hơn, trong không gian chiến đấu cũng lớn nhỏ. Binh lực có thể vận dụng nhiều gấp 10 lần so với lúc kỵ binh đột kích. Phóng viên đạn trên trần xe có thể tạo thành thương tổn lớn hơn đối với Thần Hỏa Quân, nhưng tạo thành hỗn loạn lại nhỏ hơn không ít, chỉ cần bọn họ có trình độ tương đương với Thần Cơ Doanh. Sầm Tam cười nhạo, ta còn tưởng rằng dám dùng binh đối binh, tướng đối tướng, thì ra là thượng tứ đối với hạ tứ. Nhị Lang, Trần Lục nhắc nhở, Hàn Trung đã trầm mặc quá lâu. Lúc này Hàn Trung quay đầu lại, đưa mắt nhìn về phía Thần Cơ Doanh. Lúc này Liêu quân lại bắt đầu một đợt xung phong mới, lần này bọn họ mang theo chiến mã của Khương An. Mấy trăm kỵ binh xen lẫn số lượng chiến mã tương tự, chạy băng băng trên hoang dã. Thanh thế huy hoàng, hơn xa trước đó. Chiến đấu ngay từ đầu, so ra chỉ là thăm dò sơ bộ, bây giờ mới thật sự tiến vào chiến đấu. Xong trận rồi. Trần Lục lẩm bẩm nói. Hàng ngũ của Thần Cơ Doanh không phải không gì phá nổi, chỉ xem phải trả giá gì. Lần này, người Liêu chuẩn bị hy sinh chiến mã cũng phải tách hàng ngũ ra. Dù có rèn luyện kiên cố đến đâu cũng không thể thay đổi được sự thật về thân thể máu thịt. Bất kể là tinh nhuệ thế nào cũng không thể ngăn cản được ngựa phi nặng mấy trăm cân. Liêu binh ba mặt đồng thời bắt đầu trùng kích trước đó tuy rằng nói là đồng thời, nhưng vẫn có chênh lệch thời gian nhất định, cam đoan kỵ binh đầu nhập mỗi một mặt tiến công có thể có đủ đường sống chuyển hướng, không đến mức đụng vào người một nhà. Nhưng lần này, ba kỵ binh chen lấn tranh giành, chênh lệch thời gian đã rút ngắn đến gần bằng không. Quân trận của Thần Hỏa Quân cũng bắt đầu tiến lên, cho thấy sự ăn ý giữa bọn họ. Hàng ngàn người chậm rãi tiến lên, như tường mà vào, từng bước có tiếng, tựa như núi lở đất mòn, cứ như vậy nghiền ép tới. Quân địch trước kia giao chiến với Thần Cơ Doanh, rốt cuộc là dùng tâm tình gì để đối mặt, Hàn Trung trong chốc lát đã có một ít đáp án, đã đến lúc quyết một trận thắng thua. nhị lang, đánh lui bọn họ, coi như thắng trận chiến này. Trần Lục khuyến khích Hàn Trung. Hàn Trung trưởng thành trong chiến đấu rõ như ban ngày, hiện tại tinh hãn trầm ổn, khác biệt một trời một vực với lúc mới bắt đầu táo bạo. Nếu như lần này có thể thủ thắng, Trần Lục tin tưởng Hàn Trung nhất định sẽ có một biến hóa thoát thai hoàn cốt. Hàn Trung gật đầu, đây coi như là thi kết nghiệp. Vung cung xuống, hắn nhẹ giọng nói, lấy thương của ta tới. Chương 110. Vi Vũ 2. Chương 110. Vi Vũ 18. Thân Minh ôm đứa nhỏ, trên dưới trăm đồng bạn cùng hắn tiến vào Tây Môn Lùng Thành, ở dưới bóng tối tường thành ngồi một hàng. Bọn họ nhìn đại kỳ đại biểu trại chủ đi ra ngoài lại tiến vào, thấy quan quân trong vùng thành thần sắc nghiêm túc tiến bước tần tướng quân xuất chiến, lại mang theo vui sướng cùng sùng kính đưa hắn vào. Tháng rồi. Thân Minh nghe thấy hán tử gầy yếu bên cạnh dùng giọng điệu không thể tưởng tượng nổi nói, đánh cho liêu cất chó cút ra quần. Binh sĩ đi bên cạnh lớn tiếng tuyên dương. Hán tử gầy yếu thoáng cái nhảy lên, giơ tay lên hưng phấn hoan hô. Mọi người chung quanh trải qua đau khổ, không có quá nhiều tinh lực, tuy là đi theo chúc mừng, nhưng lại hưu khí vô lực. Thân Minh chỉ độn không có động tĩnh gì, quan quân thắng một lần, nên vui vẻ, nhưng Thân Minh phát giác mình hoàn toàn không thể dung nhập vào bầu không khí vui vẻ xung quanh. Người trong nhà đều chết sạch, muốn vui vẻ, khóe miệng cũng không mở ra được. Búp bê trong lòng bị tiếng khóc làm cho bật khóc, không biết đã mấy ngày không được uống sữa, tiếng khóc khàn khàn không khác gì mèo con. Thân Minh hốt hoảng rỗ rảnh, luống cuống tay chân. Trước đây hắn cũng chưa từng ôm con gái của mình, bây giờ muốn ôm cũng không ôm được. Cố nén xúc động gật lệ, Thân Minh nhẹ nhàng lắc lắc tà lót. Tiếng khóc vẫn không ngừng, Thân Minh cũng không biết làm sao bây giờ. Bên cạnh đưa tới một hồ lô chứa đầy nước, là một binh sĩ trẻ tuổi bên cạnh không xa. Trên mặt binh sĩ trẻ tuổi tràn đầy nụ cười thiện ý, hồ lô trong tay lại đưa lên một chút, nói, cho ba nhi uống chút nước. Ba, tay binh sĩ bị một quan quân khác ở bên cạnh vỗ rơi, trợn mắt nhìn nhau, đứa nhỏ nhà ngươi cho nước lạnh ăn. Binh sĩ ủy khuất, ta còn chưa có con. Ca ca, thương ca hắn vẫn là gà tơ, thủy đạo hạn hắn cũng không phân rõ, khẳng định không hiểu à, nơi xa một chút, một binh sĩ lớn tuổi hơn một cái thủ thế hèn mọn, vui sướng hô. Một trận cười vang lên, binh sĩ trẻ tuổi đỏ mặt lên, mắng, con mẹ nó ngươi đạo thủy đạo hạn đạo ta đều biết. Binh sĩ lớn tuổi không tức giận, gấp cái gì, hai ngày nữa ca ca dẫn muội đi mở mang kiến thức. Cút qua một bên cái đi. Quan quân phất tay đổi hai binh sĩ đi, hắn trên dưới 30, có vài phần lão luyện, ôn tồn nói với Thân Minh, lao trượng, đợi thêm một chút, đợi khi có thể vào trong trại, sẽ tìm cho ngài chút nước canh nóng. Thân Minh gật đầu, muốn nói chút cảm tạ, lại không nói ra. Nói xong mấy câu, thấy Thân Minh một sững sờ không có bao nhiêu phản ứng, quan quân liền không nói với hắn nữa, đứng dậy gọi một binh sĩ, sao còn chưa có tin tức, đi thúc giục một chút, bên này còn có đứa nhỏ đó. Đúng vậy, còn có Hoa Nhi. Hán tử gây yếu nhiệt tình giúp Thân Minh nói lời này, Hoa Nhi đói bụng thời gian dài, nhìn cũng yếu, nói không chừng còn bị bệnh. Bọn ta không đi vào thì thôi, Hoa Nhi phải sớm đi vào tìm ý quan. Những người xung quanh Thân Minh, những người có liên quan hay không đều phụ họa vài câu. Binh sĩ phụ mệnh vào thành, quay đầu liền từ nội môn chạy ra, phía sau đi theo một binh sĩ cầm cờ nhỏ. Tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên người bọn họ, Thân Minh phát hiện hán tử gầy yếu bên cạnh liền nâng nông, thân thể nghiêng về phía trước, hai con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm binh sĩ phía sau kia. Hai tên binh sĩ chạy chậm tới bên cạnh quan quân, thấp giọng nói vài câu, quan quân liên tục gật đầu. Là có thể vào thành sao? Trong đám người mơ hồ nổi lên một chút xôn xao, Thân Minh túi đầu nhìn nhìn hài tử trong ngực, trong lòng nhiều hơn một phần lo lắng. Lúc này hắn nghe thấy đồng bạn bên cạnh hít sâu một hơi, hai tay ở phía dưới nắm chặt nắm đấm, chính diện nhìn không ra, nhưng từ góc độ Thân Minh, căng thẳng của hán tử gầy yếu đều sắp tràn ra khỏi thân thể. Quan quân nhận lấy lá cờ nhỏ, tiện tay thắt lưng bên hông, quay đầu nhìn về phía tất cả binh tính, đô giám đã hạ lệnh, hiện tại các ngươi có thể vào thành rồi. Dân chúng trong vùng thành còn ngồi đều nhảy dựng lên, Thân Minh bị tưởng, cũng chậm chậm đứng lên. Tuy nhiên, quan quân đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, không biết làm cái gì, binh lính chung quanh đều nắm chặt hỏa thương trong tay, tư thế căng thẳng tràn ngập đề phòng. Bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương, nụ cười trên mặt dân chúng vừa mới biến mất, quân hán vừa rồi còn hòa ái dễ gần thoát chuyển biến thành tư thế muốn lấy mạng người, mọi người chịu đủ tra tấn ở trong tay người Liêu thức thời ngậm miệng lại. Bọn họ yên lặng nghe quan quân nói, nhưng đô giám có lệnh, để đề phòng mật thám người Liêu tiềm hành, dân chúng trong vùng thành, phụ nữ và trẻ em trên 70 tuổi có thể vào thành trước, những người còn lại phải kiểm tra rõ ràng mới có thể đi vào. Hầu như mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong vùng thành hơn trăm người, hơn phân nửa là nữ tử, còn lại già trẻ lớn bé nam tính, tuổi có thể được xếp vào đinh trắng, chỉ có mười mấy người, đều là một bộ dáng gầy yếu không thể điều động. Vốn dĩ chính là người Liêu trướng mắt mới ném ra. Tất cả đều là người Tống Tiên chân vạn sát, lại là một thân cô độc, trên người không có vật gì, cho dù bị kiểm tra hỏi cũng không có gì phải sợ, hiện tại còn có cái gì có thể mất đi. Bọn ta đều là người đại tống đứng đắn, sao lại làm gian tế cho Liêu cậu? Hán tử gầy yếu không thoải mái nói một câu. Nhanh tra đi. Một nam tử khác đang lục soát hàng ngũ kiểm tra thúc giục. Câm miệng. Quan quân mặt lạnh quát lớn một câu, không có hỏi không được mở miệng. Nếu có người vọng luận thị phi, kích động nhân tâm, coi như gian tế người Liêu. Nam tử mở miệng rụt cổ lại, miệng cũng không dám há ra. Mà hán tử gầy yếu, cũng tức thời ngậm miệng lại. Thân Minh nhìn hắn một chút, cảm thấy thân thể của hắn quá mức cứng ngắc một chút. Sĩ quan chỉ huy mọi người, là nữ nhân thì vào thành trước, đứa nhỏ cũng vào trước. Còn lại đều hỏi rõ ràng, số tuổi không tốt định, nhìn không giống thì không phải, có một chút hiểm nghi đều giữ lại cho ta. Xếp hàng, xếp hàng. Tất cả xếp hàng. Nơi này là nam nhân xếp hàng, nữ nhân liền đi vào nội môn, đừng trì hoãn. Còn có đứa bé này, có quen biết thì tiện thể mang vào. Bên trong tốt xấu gì cũng có một ngụm nước ấm, uống trước. Ngươi, dừng một chút. Ngươi là nữ. Này, ngươi nào giống bà nương? Rõ ràng chính là hán tử. Lục bà nương, ngươi thật giống bà nương nói nhảm nhiều. Đừng dài dòng, ngươi cho rằng người tinh tế như đô giám sẽ không nghĩ tới, trong cửa sớm an bài phụ nhân lục soát thân thể. các ngươi đều nghe rõ ràng. Nếu sau khi vào thành bị dò xét rõ ràng là giả trang, trực tiếp làm gian tế chém, cũng sẽ không giống hiện tại, sẽ không giống như vậy, chỉ trói lại đợi thẩm vấn. Tự mình nghĩ kỹ rồi đi, nếu sau đó bị chém đầu, đi chỗ Diêm Vương ra đừng trách ta không nói. Trang diện nhìn có chút loạn, kỳ thực rất nhanh liền được trải vớt có trật tự. Còn bắt được một nam tử giả trang thành nữ nhân, tự xưng là vì chạy trối chết mới cải trang, nhưng không ai để ý đến hắn giải thích, trực tiếp một gậy đập ngã, bốn ngựa trói chặt ném qua một bên. Nữ nhân cùng tuổi tác đặc thù rõ ràng. Đồng đô tiến vào nội môn. Nội môn chỉ mở một cái khe nhỏ, chỉ cho phép một người thông qua, đến cùng mặt kia có chạm gác hay không, lục soát những nữ tử này cũng không biết được. Mà nam tử bên này, kiểm tra hỏi rất nghiêm ngặt. Mỗi người đều được yêu cầu cởi áo bào, xác nhận tình trạng thân thể, phàm là trên cánh tay có một chút cơ bắp, hai chân có chút vòng tròn, đều bị xách đến một bên cẩn thận hỏi, có từng tập võ hay không? Có từng cưỡi ngựa hay không? Có từng đánh qua săn bắn hay không? Có phải từng đánh qua trận? Có phải người liêu hay không? Giáp năm bao nhiêu? Nhà ở phương nào? Mấy người gia quyến? Làm nghề nghiệp gì? Khi nào bị cướp? Lại như thế nào bị người liêu bắt? Vì sao không bị kéo đi làm cù ly? Có thân hữu quen biết có thể bảo đảm hay không? Liên tiếp các vấn đề đập đầu góc người ta choáng váng. Cho dù trải qua kiểm tra thân thể, về sau cũng bị hỏi thăm về tuổi tác quê quán, có đồng bạn có thể bảo đảm hay không, tốt nhất là có người thân bạn bè có thể bảo đảm trong thiên môn trại. Chỉ có mười mấy người, bởi vì từ trong ra ngoài đích xác là một bộ lao tướng, được thả vào, hoặc là ở trong thành có người bảo lãnh, hơn nữa nói đúng chi tiết, bị kéo đến bên cạnh chờ đợi xác nhận, những người khác đều là bị lặp đi lặp lại vận hỏi. Không chỉ là dân chúng bị kiểm tra cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chính là kiểm tra hỏi han binh lính của bọn họ cũng bởi vì phải đề phòng gian tế người liêu tiềm tàng, còn có mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, mà trở nên bực bội. Thái độ hơi có chút mâu thuẫn, sẽ bị bọn họ gọi tới cầm dây thừng và gậy gộc. Thủ đoạn thô bạo bắt ba người, tất cả mọi người trong đội ngũ đều học được thành thật nghe lời. Nhưng căn nguyên bực bội vẫn còn, khiến cho không khí càng thêm khẩn trương. Thân minh vẫn luôn thành thành thật thật xếp hàng đến lượt hắn, hắn thuận theo đi lên trước, giao ba nhi trong ngực cho binh sĩ bên cạnh, sau đó chủ động cởi áo bảo. Bản thân thân minh xuất thân ưu tú, mặc dù không tập võ, nhưng quanh năm sinh hoạt phong phú, khiến cho gân cốt da thịt của hắn có khác biệt rất lớn với tướng mạo hiện tại của hắn. Một binh sĩ nhỏ tuổi làm trợ thủ ở bên cạnh, mang theo vài phần kinh ngạc hỏi rõ, "A công, năm nay ngài canh quý?" Binh lính trẻ con 14-15 tuổi tràn đầy vẻ ngây thơ, nói chuyện lại mang theo vẻ nhã nhặn. Trong đám trẻ con mười mấy tuổi đọc sách, bây giờ càng ngày càng nhiều. Thân minh thành thành thật thật trả lời, "Tiểu nhân năm nay 37." "Mới 37?" Câu trả lời của thân minh mang theo một trận âm thanh kinh hãi nho nhỏ trong đám người. "Thật sự là 37?" Tiểu giáo phụ trách cương vị này cũng không nhịn được hỏi thêm một câu. "37?" Thân minh im lặng gật đầu, có chút choáng váng. Khoảng thời gian sau khi cửa nát nhà tan này, hắn vẫn lang bạc kỳ hồ. Không có gương, cũng không có rửa mặt, hắn chỉ biết là bao gồm cả người liêu nhìn hắn giả, loang thoáng có một chút cảm giác, cũng không biết mình đã bạc hết tóc. Quan quân nghe được động tĩnh, sải bước đi tới. Hắn vẫn luôn áp trận ở xa xa, bên cạnh hơn 10 binh lính võ trang đầy đủ, tùy thời có thể xuất động trấn áp bất luận cái gì rối loạn, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có lực uy hiếp rất lớn đi đến bên cạnh thân minh, hỏi rõ ràng tình huống. Quan quân quan sát thân minh hai mắt, lắc đầu, 37 là không giống. Hắn lại hỏi tiểu giáo phụ trách cương vị này, nhưng hắn có giống 70 tuổi không? Tiểu giáo hiểu được. 37 lớn lên giống 57 thì đã sao, chỉ cần không phải là người già vượt qua 70 tuổi, hoặc là trẻ từ 10 tuổi trở xuống. Đồng, 60 tuổi và 16 tuổi không có bất kỳ khác biệt gì, đều có hiểm nghi gian tế người liêu. Sau đó thân minh liền bị tra hỏi nghiêm khắc, mỗi một vấn đề đều lặp đi lặp lại nhiều lần. Quan quân không trở lại vị trí cũ, hắn ở bên cạnh cương vị. Có hắn ở một bên nhìn chằm chằm, thân minh bị kiểm vấn càng thêm phức tạp, tiểu giáo hận không thể đem cuộc đời thân minh đều hỏi rõ ràng, ngay cả người nhà bị giết như thế nào, nhà cửa bị đốt như thế nào, đều phải lặp lại lặp đi lặp lại nhiều lần. Tâm linh chết lặng của thân minh dần dần bị kích thích đến có sinh cơ, lưu động ở trong tâm linh là phẫn nộ như dung nham. Không biết là lần thứ mấy bị hỏi nữ nhi tại trước mặt bị lăng ngược mà chết như thế nào, thân minh đã siết chặt nắm đấm. "Cha, cha." Tiếng kêu thảm thiết khàn giọng của nữ nhi lại vang lên bên tai thanh minh. Còn có tiếng thê thiếp kêu thảm thiết cách một bức tường bên ngoài, cũng quanh quẩn bên tai. Thân minh siết chặt nắm đấm, móng tay đều khảm vào trong thịt. Quan quân không ngăn cản tiểu giáo tra hỏi, chỉ là trên mặt dần hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, thân minh nghe được một chút, hình như là đang nói, "Quá trưởng." Thân minh không chú ý quan quân nữa, trước mắt hắn đều là một mảng đỏ máu, chỉ hận không thể hoàn toàn phóng thích lửa giận trong lòng, chỉ là nhìn thấy Tiên Lam trong tã lót bên cạnh, mới cố gắng nhẫn lại. Hiệu suất của tiểu giáo quá chậm, quan quân không kiên nhẫn chờ đợi nữa. Chiêu tới hán tử gầy yếu xếp sau thân minh, bảo hắn cởi áo bảo. Hán tử gầy yếu cởi sạch quần áo, giống như thanh minh, hiện ra tương phản rất lớn. Tuy gân cốt lộ ra, nhưng không phải gầy còm như bệnh tật kia, mà là tràn đầy lực lượng, ánh mắt cảnh giác của quan quân quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen, ôn hòa hỏi, "Nhưng mà gặp tội lớn hơn rồi. Là người ở đâu?" "Bảo Châu, xã." "Nơi tốt, quả táo lớn lên rất tốt. So ra kém quả táo Định Châu. Nhìn cái chân này của ngươi, có cưỡi ngựa bình thường không?" "Trong nhà nuôi ba con." "Nhiều như vậy? Ta đây cũng mới nuôi được hai con. Bình thường làm nghề gì, tốt như vậy?" "Chính là đi một mình, giúp người trong thôn buôn hàng. Đều là ngựa hoang người ta không cần, đáng giá không được một hai con tiền." "Như vậy à, tốt xấu gì cũng có ngựa, sao lại bắt được?" "Lão nương bị bắt, không dám chạy." "Vẫn là một đứa con có hiếu. Lão nương ngươi đã tiến vào rồi sao?" "Không có. Sau khi vào liêu doanh thì bị tách ra, chắc là cũng ở đây, nhưng không tìm được." "Không sao, đợi lát nữa vào thành rồi tìm cho kỹ, chắc chắn không có việc gì." "Đa tạ các ngôn của con nhân." "Từng luyện võ?" "Từng luyện rồi. Từng xông vào trong tập lấy tên đầu một lần. Thân thủ tốt lắm." có nghĩ tới việc tòng quân không? Nhà có mẹ già, không bỏ được. Đáng tiếc, làm thương nhân Vân Du bốn phương, bình thường có mang thư cho người ta không? Đã mang theo mấy lần? Bưu cục nào? Ách, thư gửi đến bưu cục nhà nào? Ồ, là bưu cục trong thôn. Họ trưởng bưu cục xã là ai? Tiểu nhân nào dám hỏi nhiều, chỉ biết họ Vương. Bưu cục có mấy người? Lúc nhiều thì 7-8 người, lúc ít thì 3-5 người. Tấm bưu phẩm trong thôn là bao nhiêu? Lập tức không nhớ ra được. Mỗi tháng nhận thư có thể lấy bao nhiêu tiền công? Chừng 300 văn. Không nhiều lắm. Đủ rồi, đủ rồi. Quan quân càng hỏi càng nhanh, hán tử càng ngày càng hoảng, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, quan quân cười, cũng không hỏi, hắn cười tủm tỉm nhìn hán tử kia. Hai chân vòng tròn, đây là người cưỡi ngựa quanh năm. Nhìn đây, nhưng trời sinh đã có gân cốt tốt, không thể nào không luyện võ. Làm người bán hàng rong, nhất định sẽ mang thư đến bưu cục. Những thứ này đều không tệ, nhưng bưu cục xã có thể có 7-8 người. Bưu cục trong trại mấy ngàn người này, cũng chỉ có một người, bảo con trai chạy vặt đưa thư. Còn nữa, bưu điện trong thôn cũng không biết, bưu điện của ngươi làm thế nào. Chỉ là lấy thư trong thôn, một tháng có thể có 300 văn. Có nhiều như vậy, cục trưởng bưu cục đã sớm phái cháu trai đi đưa thư. Dạy ngươi ngoan, bưu điện, đưa thư, một phong thư cũng chỉ có 1 văn tiền, thôn nhà ngươi một tháng có thể có 300 phong thư. Nói một chút, trong thôn có nhà nào buôn bán, hay là có mấy nhà đọc sách? Quan quân nói liên miên, chậm rãi rút yêu đao ra, binh sĩ xung quanh đều cảnh giác, kéo dân chúng đã kiểm tra ra, xông tới. Sắc mặt hán tử trắng bệnh, hắn muốn phản kháng, lại bị ai phát hiện quần rủ xuống ở cổ chân vấp hai chân hắn. Quan quân cười như mèo vờn chuột, nói với ta, lão tặc gia luật đất tân kia, chó xuất. Hán tử mím chặt miệng, không rên một tiếng. Lưng hơi cong lên, quan quân tựa như một con báo đang ẩn mình trong bụi cỏ, sắp sửa lao về phía con mồi, gàn từng chữ, nói đi, ngươi rốt cuộc là người ở đâu? Hán tử gầm lên giận dữ, hắn vẫn luôn lặng lẽ thoát khỏi cái quần quấn trên mắt cá chân, lập tức cởi ra, liền mạnh mẽ lao về phía quan quân. Nhưng hắn mới nhảy lên, hoành lý đã bị người ta bổ nhào xuống đất. Hai mắt thân minh đỏ ngầu, thê nữ kêu rên không ngừng bên tai hắn, chính mình lại cùng Liêu Cẩu đi một đường, thống khổ phệ tâm, để hắn giống như điên đập lên trên mặt hán tử, ta giết cẩu tặc ngươi, ta giết cẩu tặc ngươi. Thật đến chỗ đau, hắn hung hăng cắn một cái. Một cước nặng nề, bị đá vào bên hông, thân minh xa xa ngã ra ngoài, trên dưới răng cửa va chạm một tiếng, hầu như vỡ nát răng. Thanh âm này nghe vào trong tai, liền làm cho lòng người sợ hãi. Thân minh trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, lật người lên muốn lại tiến lên, đừng động đậy. Lưỡi dao đặt ở trong cổ hắn, thanh âm của quan quân trong lạnh như băng mang theo chán ghét vứt bỏ, ngươi là muốn diệt khẩu sao? Trong cổ họng lạnh bước, lý trí thân minh dần dần khôi phục lại, sắc mặt quan quân càng lạnh hơn, đó là con nhà ngươi. Không phải, ta thấy rồi, thằng bé kia là hắn nhặt được. Một nam tử bị cản lại bên cạnh kêu lên, là hắn nhặt được, ta tận mắt chứng kiến. Lại là một con liêu cẩu. Quan quân một cước dẫm lên mặt thân minh, binh sĩ ôm hải tử lập tức đi xa xa, thật đúng là biết giả vờ a. Ta không phải a. Một cỗ đau khổ bị oan khuất dâng lên, thân minh phẫn nộ đến tê tâm liệt phế, người liêu giết cả nhà ta a. Âm một tiếng nổ lớn, quan quân cảnh giác ngẩng đầu, đã thấy một làn khói đen bốc lên. Sắc mặt sĩ quan đột nhiên thay đổi, chỉ vào thân minh và giàn tế liêu quốc, coi chừng bọn chúng, trói chúng lại trước. Ta không phải. Quan quân bước chân vội vàng rời khỏi, nếu thẩm vấn không phải, tự nhiên thả ngươi, nếu ngươi là, ngươi cũng đừng nghĩ trốn được. Chương 111. Mật Vân, 1. Chương 111, Mật Vân, thượng. Thần Lam sắc mặt xanh mét, Vương Thủ sắc mặt xám xịt. Ngay dưới lòng bàn chân của bọn họ, trong vùng thành chỉ có phương viên mấy chục bước, vừa mới xảy ra bi kịch lập trường cực kỳ bi thảm. Một quả bom nổ tung trong đám người. Khói đen bốc lên trước mặt Tần Lam và Vương Thủ, mang theo sự khiêu khích của người Liêu, giống như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của bọn họ. Thuốc nổ cũng không nhiều, uy lực cũng không lớn, cẩn thận phân biệt, kỳ thật chỉ có mấy người ở trung tâm vụ nổ bị nổ chết nổ thương. Nhưng Liêu Quốc tác dụng nhỏ của quả bom loại nhỏ này, cho Tần Lam, Vương Thủ hai người một bài học, một thuật công thành hữu hiệu, cho dù không có sát thương quá lớn, cũng không thể chiếm cứ yếu điểm, nhưng chỉ cần có thể tản ra sợ hãi, cũng đã rất đủ rồi. Mấy ngàn bách tính trong vùng thành bởi vì vụ nổ không lớn này mà lâm vào trong hỗn loạn. Chỉ có rất ít người bị nổ chết, chỉ có rất ít mười mấy người bị nổ bị thương, chỉ có không nhiều mấy chục người bị vụ nổ đánh sâu vào, chỉ có 200-300 người phân biệt ra được tiếng nổ từ trong vùng thành, chứ không phải hỏa pháo đầu tường đang bắn ra, nhưng sự khủng hoảng do vụ nổ mang đến, lây nhiễm cho mỗi người trong vùng thành. Trăm ngàn người ngươi đẩy ta chen, người không thể đứng vững ngã xuống, rốt cuộc đứng không nổi. Mặc kệ dưới chân giẫm phải cái gì, dù cho bọn họ muốn dừng lại nhìn một chút, người bên cạnh cũng sẽ chen lấn bọn họ, để bọn họ không dành cúi đầu. Giống như lâm vào trong hải lưu chảy xiết, hoàn toàn là thân bất do kỷ di động. Mặc dù còn có một chút lý trí, chỉ cần chốc lát cũng sẽ bị cảm xúc hỗn độn trùng quanh xâm nhiễm. Hơn 1000 cái miệng đang hò hét, hoàn toàn nghe không rõ bọn họ rốt cuộc đang gào thét cái gì, duy nhất nghe hiểu được chính là sợ hãi trong lòng bọn họ. Thần Lam, Vương Thủ đều không nói gì. Bất ngờ, bọn họ liền nhớ tới một chuyện khiến tất cả tướng lĩnh sợ hãi nhất trong quân doanh. Doanh Thiếu cũng không nhìn thấy địch nhân, không có bị uy hiếp, có lẽ chỉ là một tiếng kêu sợ hãi, có lẽ chỉ là một lời đồn đại, thậm chí chỉ là một hiểu lầm. Trong quân doanh, mấy vạn binh sĩ đột nhiên lâm vào tan vỡ, mất đi toàn bộ lý trí. Căn bản không biết tại sao phải chạy, muốn chạy đi đâu, chỉ biết chạy theo người. Cũng không biết địch nhân là ai, liền cầm vũ khí chém giết lẫn nhau. Đại doanh mấy vạn người, thường thường một lần Doanh Khiếu liền triệt để sụp đổ. Loại chuyện này, bọn họ đã từng nghe nói, chỉ là chưa từng thấy. Hôm nay có thể nói là gặp qua. Ngàn vạn người mang sợ hãi lớn nhất đang la lên, tiếng gầm thật lớn xông thẳng đầu tường, cho dù Tần Lam cũng không khỏi lui về phía sau. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Hai quan viên muốn hối hận, lại không biết nên hối hận nơi nào. Chỉ là bảo người kêu gọi vào ủng thành, nói cho bọn họ có thể vào thành, ưu tiên phụ nữ trẻ em, nam tử cần trải qua lục soát. Gian tế người Liêu ẩn nấp trong đó không chút do dự đốt bom. Vì sao không chờ tới gần cửa thành rồi mới ra tay? Nói như vậy cũng có thể làm hỏng cửa thành, mà hiện tại vẫn là nhốt trong vùng thành, ngoại trừ nhắc nhở trên thành có gian tế, lại có ý nghĩa gì khác? Không có thời gian cho Tần Lam và Vương Thủ cân nhắc nguyên do, đám người hỗn loạn không hề có dấu hiệu đình chỉ. Hiện tại chỉ là cửa nam loạn lên, nếu tiếp tục kéo dài, có lẽ cửa bắc và cửa đông đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Nhất định phải đàn áp lại. Vương Thủ khẩn trương nói. Làm sao đàn áp? Binh không thể phái, thương không thể dùng, ở trên đầu thành chỉ có thể nhìn xuống, cái gì cũng không làm được. Đô giám, có người đang phá cửa. Không cần binh sĩ dưới thành báo cáo, đứng trên đầu thành, Tần Lam và Vương Thủ hoàn toàn có thể cảm thụ được động tĩnh kịch liệt dưới lòng bàn chân. Bọn họ đụng không ra. Tần Lam quát. Không đụng được. Vương Thủ tự nhủ. Thiên môn trại từ ngoài vào trong ba cửa, cửa song cửa tầng ngoài cùng mở lên, cửa chính đối ngoại và cửa đối nội mở ra đều đẩy ra ngoài thành. Sở dĩ Tần Lam dám mở cửa thả người, cũng chính là bởi vì phương hướng mở ra của nội môn là mở ra hướng ra phía ngoài vùng thành. Bằng không chỉ cần mở ra một khe hở, là có thể triệt để chen ra cho dân chúng trong vùng thành, đám người chen chúc mà vào, kiểm tra gì cũng đều là trò cười. Mà cửa thành mở ra hướng ra phía ngoài, nếu như đám người chen chúc đi lên, sẽ bị đóng lại lần nữa. Lúc này mới có thể cam đoan từng bước thả người đi vào, tránh cho gian tế lẫn vào trong thành. Hiện tại nội môn bị đám người chen chúc trùng kích đóng lại, cho dù từ bên trong dùng sức, cũng kháng không được lực lượng mấy trăm người. Mà lực lượng mấy trăm ngàn người tụ tập lại, đang đánh thẳng vào cửa thành nội môn. Mở ra ngoại môn. Trong đầu Tần Giác linh quang hiện lên. Không thể sơ tán từ bên trong, vậy bắt đầu từ bên ngoài. Hai cửa thành bên ngoài, cửa hàng rào thứ nhất được đặt xuống, cửa chính thứ hai sau khi mở ra, không đóng lại nữa. Trong vùng thành chật ních người, trong cửa tò vò cũng chen chúc trên trăm dân chúng, cửa chính này muốn đóng cũng không đóng được. Hiện tại chỉ cần mở cửa hàng rào từ trên thành, áp lực trong vùng thành cũng có thể thư giãn một chút. Binh lính liên lạc xông ra ngoài, cho dù là hắn, cũng hiểu được hiện tại nhất định phải giành giật từng giây. Nhưng hắn vừa mới tới vùng thành, chạy như điên đến chỗ cửa hàng rào, văn gia thay Tần Tranh chỉ huy phòng thủ thành chạy vội tới, vừa chạy vừa hô, cửa mở không thể mở. Cửa sổ không thể mở. Tần Giác nên đón, hỏi ngược lại, vì sao? Mở ra phía ngoài cùng, tất cả mọi người sẽ tuôn ra ngoài, sẽ chỉ chết càng nhiều. Văn gia nghiêng mặt nhìn phía dưới vùng thành, hiện tại chỉ là chen chúc mà thôi. Văn bát. Vương Thủ chỉ vào phía dưới, trong mắt hung lệ, không chỉ là chen mà thôi. Trên trời mặt trời chiếu, trong vùng thành lại không thông gió, đám người chen chúc nhiệt lượng không chỗ phát ra, trong đám người, người hơi thấp một chút, hướng lên trên đùi hai cái thở dốc, chân cũng không chạm đất, thậm chí còn chưa có nước tới giải khát, thời gian lâu hơn khẳng định sẽ bị cảm nắng đã chết rất nhiều người. Vương Thủ không nói, nhưng Tần Lam và Văn gia đều hiểu đã chết ít nhất mấy trăm người. Chính là hỗn loạn vừa rồi có thể so với doanh thiếu, cũng chỉ là đẩy mà thôi, thời gian dài như vậy tới nóng nắng, tử thương trên trăm đó là không cần phải nói. Mở cửa hàng rào. Thả người ra ngoài, muốn ra ngoài thì ra ngoài. Vương Thủ kiên quyết nói, hắn quát lớn Văn gia còn muốn ngăn cản, Văn bác, ngươi chỉ cần để phòng Liêu cậu là được. Không thể đợi nữa. Tần Lam nói với Văn gia trong tiếng kêu gào vẫn không có dấu hiệu dừng lại, do dự càng lâu, người chết càng nhiều. Môi Văn gia khô nước chảy máu, trên mặt không còn chút máu. Mấy ngày vất vả, nguyên bản phản ánh trên mặt hắn. Cũng không biết ở trong pháo lũy đinh thai nhức óc, hô bao nhiêu câu, hắn bây giờ thanh âm khàn khàn khó nghe. Trong tiếng nói mang theo tiếng nói lo lắng tranh luận, gian tế là không có cách nào, mới có thể được ăn cả ngã về không. Đứng ở dưới đê đập đào đất, đê lớn bị đào sụp, người cũng đừng nghĩ trốn được. Thân ở trong đám người, một khi hỗn loạn lên, đẩy đẩy dẫm lẫn nhau, ai có thể trốn được. Y Lệ nhanh chóng nói, muốn mau chóng thuyết phục Tần Tranh, đám người nhất định sẽ tỉnh táo lại. Bọn họ không có nhiều khí lực như vậy. Nếu mở cửa, người Liêu lại tới thì làm sao bây giờ? Người Liêu lại tới thì làm sao bây giờ? Tần Lam cười nhạo, trong miệng tràn đầy vị đắng chát. Chính là vì phòng bị Liêu quân công kích, cần phải thông suốt ra khỏi thành, hắn mới có thể hạ lệnh phân biệt dân chúng, thả người vào thành, ai ngờ được chính là một gậy vào đầu. Mặc kệ sau này người trong vùng thành có thể khôi phục bình tĩnh hay không, trước khi đêm xuống, khẳng định không thể phân biệt hoàn tất bọn họ. Nhiều ngày qua, nghe thấy không biết có mấy trăm lần tiếng kèn từ không trung truyền vào trong tai, Tần Lam, Văn gia, Vương Thủ đều biến sắc, trở nên càng thêm khó coi. Lại tới nữa rồi. Văn gia nghiến răng. Tần Ngọc bắt lấy tay Văn gia, lòng tràn đầy chân thành, Văn huynh đệ, phòng ngự trên thành do ngươi tự lo, ngu minh vô năng, chỉ có thể nhờ cậy ngươi. Văn gia ôm quyền hành lễ, nhất định không phụ đô giám nhờ vả. Xoay người muốn đi, trước khi đi lại dặn dò, đô giám, cửa hàng rào này không thể mở. Cần phải dọn dẹp thông đạo ra khỏi thành trước khi mặt trời lặn. Cần phải ở trước khi mặt trời lặn. Túi đầu nhìn bóng mặt trời đã chết dưới chân, Tần Lam cắn chặt hàm răng, thống hận đối với người Liêu lại dâng lên như thủy triều, hắn hận mình không có lực hồi thiên, trước tiên thấy rõ, thật vất vả cứu hơn vạn dân chúng kết quả vẫn là tử thương gối tạng, cuối cùng hắn từ trong kẽ răng nhảy ra hai chữ. Đáng chết. Đáng chết. Hàn Trung từ trong kẽ răng bắn ra hai chữ. Vừa rồi hắn đã buông trường cung vừa lập công lao xuống, nhận lấy trường thương mà người hầu cận đưa tới. Súng nòng súng kiểu mới nhất, hắn thuần thục cầm trong tay, lấy đạn lắp đạn, một bộ thủ pháp thuần thục so với tay súng thiện xạ trong quân cũng không thua kém chút nào. Mà Hàn Trung chính là một tay súng thiện xạ không hề đan. Bất luận là loại phát thương thường gặp hay là loại súng nòng chỉ mới nhất hiện giờ, thậm chí còn có trong quân khí giám, các loại súng thí nghiệm được quân đội nhìn chúng đầu tư vào quy mô lớn, hắn đều đã từng sử dụng, hơn nữa đã sử dụng rất nhiều lần. Khi các tay súng thiện xạ trong quân vừa mới được tập hợp lại, khi súng nòng còn chưa phát đến tay bọn họ, Hàn Trung đã dùng hỏng súng nòng thứ 10 của hắn, đổi lại là súng nòng thứ 11. Năng lực xạ kích cao cấp đến từ luyện tập số lượng lớn, về mặt luyện tập Hàn Trung tuyệt đối không ít hơn bất kỳ ai. Nếu tính toán số tiền hao tổn súng ống, tiền phí xạ kích một lần lên tới 550 văn tiền, ngoại trừ thần xạ thủ được chọn ra, cũng chỉ có quyền quý như Hàn Trung mới có thể không hề cố kỵ, không cần tiết kiệm đánh ra hơn ngàn phát. tiên thuật và thương pháp của Hàn Trung, đến từ sự dạy dỗ cao cấp nhất, cùng với luyện tập nhiều nhất, hắn có tự tin lợi dụng xạ thuật của mình, trợ giúp Thiết Đạo binh chống cự công kích của Thần Hỏa quân. Đương nhiên, hắn cảm thấy hắn còn cần một bộ phận binh sĩ thần cơ doanh đến trợ giúp đám Thiết Đạo binh ổn định lại chiến cuộc. Nhưng khi Hàn Trung lại một lần nữa chuyển sự chú ý về phía thần cơ doanh, hắn phát hiện khi Thiết Đạo binh chỉ huy sắp đối mặt với Thần Hỏa quân tiến công, bên thần cơ doanh, bọn họ phải ứng đối tiến công cũng lên một bậc. Thần cơ doanh đang co rút phòng tuyến lại, phương trận rỗng ruột ban đầu đang bị nén lại thành một hình chữ nhật. Cũng không cần nhìn kẻ địch, chỉ nhìn trận hình biến hóa, đã biết kẻ địch sắp đối mặt, so với trước kia càng có uy hiếp hơn ở điểm tập kết tiến công phương xa. Trong đội ngũ Liêu quân chuẩn bị bắt đầu đầu nhập vào thế công, có rất nhiều chiến mã không có chủ nhân. Hàn Trung đeo trường thương lên, rút ống nhòm từ trong túi đeo lưng ra. Trên đầu chiến mã Liêu quốc bị ống kính phóng đại gấp mấy lần, đều mang theo khăn trùm đầu bằng da chống tên. Dường như không có gì thay đổi. Hàn Trung vận dụng thị lực, kính viễn vọng đều kẹt ở hốc mắt, vẫn không phát hiện ra sự khác biệt giữa những chiến mã kia và chiến mã ngã xuống trước trận. Chụp mắt buông xuống rồi. Trần Lục ngữ khí ngưng trọng. Hắn không có lấy kính viễn vọng ra, chỉ là trông về phía quân Liêu chuẩn bị, kinh nghiệm nói cho hắn biết, quân Liêu rốt cuộc định làm gì. Liêu cầu định để cho những chiến mã kia trực tiếp đục vào. Trần Lục giải thích cho Hàn Trung. Hàn Trung lạnh cả người. Mùa đông bị ném vào biển băng, rét lạnh như vậy. Chương 112. Mật Vân 2. Chương 112. Mật Vân hạ. Hàn Trung từng thấy hàng trăm hàng ngàn con ngựa chưa được huấn luyện ở trại nuôi ngựa, điều đầu tiên bị nhắc nhở là không được tùy tiện tới gần những con ngựa này. Ngựa giống như tất cả động vật ăn cỏ, đều là trời sinh dễ dàng khẩn trương, tùy thời tùy chỗ đều cảnh giác địch nhân. Hơn nữa so với châu dê lừa các loại súc vật càng thêm cảnh giác. Không trải qua huấn luyện quanh năm, không có thói quen tiếp cận nhân loại, không có tiếp xúc quá nhiều ồn ào náo động, căn bản không trở thành một thất chiến mã hợp cách. Có thể ra trận, ngựa đều là 10 dặm chọn một, thể trạng, tính cách cùng đảm lượng thiếu một thứ cũng không được. Nhưng cho dù là chiến mã được tuyển chọn tỉ mỉ, cũng rất ít khi nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân, không để ý nguy hiểm, xông thẳng vào trận địa địch. Một khi nhìn thấy chướng ngại vật chắn đường phía trước, bất kể là có cây hay là nhân loại chen chúc cùng một chỗ, chiến mã sẽ chủ động chậm lại. Trừ phi chủ nhân vận dụng gai ngựa cùng roi ra, nếu không sẽ chỉ càng ngày càng chậm. Cho nên cấm quân đại tống lấy bộ binh làm chủ, mới có thể ngăn cản được thế công của mấy chục vạn kỵ binh kết đan. Chỉ cần quân đại tống kết hạ quân trận, là có thể dùng đao thương chỉnh tề bén nhọn trận liệt để hù dọa những chiến mã kia. Nhưng mặt khác, chỉ cần có thể phá tan hàng ngũ, như vậy bộ binh năm bè bảy mảng, là rất khó chống lại kỵ binh. Người Liêu, cũng bao gồm người đẳng hạng, thậm chí còn có người mồ hôi nhễ nhại ở gần đây, bọn họ vì công phá quân trận của quân tống, không biết đã nghĩ bao nhiêu biện pháp, chế định bao nhiêu chiến thuật. Sử dụng chiến mã mông mục xông trận chính là một trong những trường hợp đó, cũng là một trong những chiến thuật có chi phí cao nhất. Có thể ở thời điểm che mắt, còn có thể gia nhập chiến mã xung phong, đều là lương câu trải qua huấn luyện lâu dài, dưới tình huống bình thường, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Bất luận là quốc gia nào, Liêu, Hạ, Hắc Hãn, đều không giàu có đến mức có thể tùy tiện lãng phí chiến mã tinh xảo. Nếu có thể mang đến thắng lợi huy hoàng, vậy hy sinh coi như đáng giá, đáng tiếc mấy bên đều thử qua chiến thuật gần, hiệu quả cũng không tốt như dự tính, thu hoạch nhỏ hơn đầu tư phí tổn, thuận lý thành chương liền bị bỏ qua. Ai có thể nghĩ tới chiến thuật không nhất định tổn hại người, lại khẳng định tổn hại mình, hôm nay lại bị bắt đầu dùng lại. Thật sự sẽ xông lên sao? Có thể xông vào không? Có thể chống đỡ được hay không? Hàn Trung không muốn để cho mình bị nhìn thành một kẻ ngốc cái gì cũng không hiểu, hắn không hỏi ý kiến Trần Lục, hắn chỉ lạnh nhạt phân phó, để thần cơ doanh tự giải quyết. Nung chiến cuộc làm người ta lo lắng phía sau, Hàn Trung cầm lấy súng nỏng, nhắm ngay thần hỏa quân đã bảy trận đến gần. Ngàn thần hỏa quân chia làm hai bộ phân biệt bảy trận, cách xa nhau mấy chục trượng, mặt hướng đoàn tàu dưới chân Hàn Trung. Bọn họ đều ở phía trước hàng ngũ Thiết Đạo binh, hai bên cùng tiến, họng súng chỉ hướng các Thiết Đạo binh chính diện, rất khó dùng hỏa thương chỉnh tề bắn, trước sau có trật tự đánh bại hai bộ địch nhân. Thậm chí hiện tại cũng đã có người bắt đầu do dự, đến cùng là phải đánh trái trước hay là phải trước. Rào, 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 rào. Tiếng bước chân chỉnh tề kinh thiên động địa, trăm ngàn âm thanh hợp lại một chỗ, phảng phất có thể đạp nước đại địa. Từng bước rung động lòng người. Nhìn mỗi một bước của bọn họ, trái tim đều muốn nhảy lên theo. Bước tiến của thần hỏa quân giống như được khắc ra từ một khuôn mẫu của thần cơ doanh. Chậm mà thực ra rất nhanh, từng bước chỉnh tề, giống như một bức tường được xây kín, đẩy từ dưới mặt đất lên, nếu như không có vũ khí có thể phá vỡ bức tường thì chỉ có thể trơ mắt đứng dưới góc tường mà bị nghiền ép lầm. Hàn Trung thu nhiếp tinh thần, loại bỏ hết thể tạp niệm, đầu tiên khai thương đại ly trong tay trưởng kỳ quan Liêu quân là tươi đẹp nhất, đó là tượng trưng của một nhánh quân đội này, cũng có nghĩa là tất cả binh sĩ thần hỏa quân đều ngắm đại ly này. Hàn Trung cũng liếc tới. Khi đại ly dẫn đầu đi vào phạm vi bắn tên tốt nhất của tuyến thang thương, Hàn Trung ngắm lâu, không chút do dự bóc cỏ. Thân thương rung mạnh, lực xung kích cực lớn chuyển tới từ hộ mục khiến hắn phải ngửa ra sau một chút, đại kỳ xé rách, khi gió biển thổi tới, có thể thấy được miệng bể to bằng miệng chén. Nhưng trên chỉnh thể, lại đối với lần tiến công này không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần khỏe mắt còn có thể liếc thấy màu xanh ngọc đi đầu đội ngũ, như vậy bước chân của bọn họ sẽ không dừng lại. Chỉ là cơ hiệu bị thủng một lỗ, làm sao ngăn cản được bọn họ đi tranh đoạt thành quả thắng lợi. Tiếng bước chân như sấm sét, mặt đất cũng phải rung chuyển. Hướng thẳng vào người, Trần Lục cầm súng trường của mình tiến công, Hàn Trung nhớ ra nên nhắm vào nơi nào. Sĩ quan, chỉ có quan quân. Các binh sĩ đều nghe theo mệnh lệnh của sĩ quan, bọn họ đi tới cũng là dùng đuôi neo định đội ngũ thập phu trưởng ở bên cạnh nhất, đi theo bách phu trưởng đi ở phía trước nhất. Chỉ cần đánh trúng bọn họ, bất luận là thần hỏa quân hay là thần cơ doanh, ít nhất đều sẽ rơi vào hỗn loạn một khoảng thời gian ẩm. Sầm Tam bắn trúng phát súng thứ nhất, một bách phu trưởng quân Liêu đầu đội anh lạc ngã xuống đất, đầu mềm nhũn, trên cổ phun ra máu tươi, đội ngũ thoáng ngừng lại một chút, lập tức một người vọt tới trước nhất, cầm lấy quân đao trên tay bách phu trưởng, xuất lĩnh toàn quân, một bước vượt qua bách phu trưởng vừa mới đến. Trần Lục, Hàn Trung trước sau nổ súng, trước sau chúng hai gã quan quân, nhưng lập tức lại có người đi lên thay thế bọn hắn. Hàn Trung nhanh chóng nạp đạn, so với trước đó lại nhanh hơn rất nhiều, người Liêu càng ngày càng gần. Ổ lại, một bàn tay duỗi tới, đè chặt tay Hàn Trung. Vừa mới lắp đạn vào, đang muốn đổ thuốc nổ vào trong dược trì. Đừng nội, hít sâu, ổn định lại. Trần Lục thu tay lại, vừa khuyên bảo Hàn Trung vừa ổn định lắp đạn cho súng của mình. Tốc độ không nhanh hơn trước, cũng không chậm hơn, giống như hắn nói, phải có một chữ ổn. Ổn định lại, nhắm chuẩn rồi nổ súng. Bên hai vang lên tiếng Trần Lục, Hàn Trung hít sâu một lần, sau đó nín thở, ổn định hai tay lại. Thân hỏa quân càng tới gần, cũng càng dễ nhắm chuẩn hơn. Hàn Trung bóp cò một cái, lại có một quan quân ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Lần này, người đi lên cũng chậm một bước, giống như có chút chần chờ, lúc nhặt lên chỉ huy đao, hướng bên thùng xe liếc mắt một cái. Thân hỏa quân tiếp tục đi tới, lại là hai phát súng, sầm tam, Trần Lục trước sau nổ súng, chỉ bắn trúng một người, bất quá trúng giữa trán, nổ tung đầu khiến cho người tiếp nhận lại chậm một chút. Tốc độ tiến lên của thần hỏa quân thoáng giảm xuống một ít, đội ngũ cũng không chỉnh tề như lúc bắt đầu. Thêm mấy khẩu súng nữa là được rồi. Hàn Trung nghĩ, nếu có mười mấy 20 tay súng thiện xạ, lúc này kẻ địch đã sớm tán loạn rồi. Từ sau lưng vang lên một mảnh tiếng súng dày đặc như là hạt đậu, cách vài giây, lại là một mảnh, cách vài giây, tiếng súng lại vang lên lần nữa. Dùng tới súng lục. Mấy giây sau, vòng bắn thứ tư đã chứng minh phỏng đoán của Hàn Trung. Từng hàng súng kiếp liên tục bắn, sau khi bắn lắp đạn, lại bắt đầu vòng tiếp theo. Trong vòng một không lưu lại khe hở. Nhưng chiến thuật như vậy tiêu hao thể lực và tinh lực rất nhiều, không dễ dàng bằng lúc trước thả quân địch tới gần, dùng một vòng xạ kích cộng thêm lưới lê đánh tan kẻ địch. Hàn Trung lắp đạn xong, giơ súng nhắm chuẩn, đồng thời liếc nhanh về phía sau một cái. Có thể nhìn thấy chỉ có khói thuốc súng, sương khói màu trắng che khuất tầm mắt. Chỉ có thể thông qua tiếng súng vẫn chỉnh tề và ổn định, xác định thần cơ doanh đang vững vàng canh giữ hàng ngũ của bọn họ. Nhưng tình thế đang chuyển biến xấu, Hàn Trung có thể xác định. Mặc dù thần hỏa quân không ngừng tổn thất quân, nhưng vẫn tiến lên. Đám thiết đạo binh bị xua đuổi xếp thành hàng, chỉ là khi bọn họ trông thấy thần hỏa quân trận ổn định mà không ngừng tiếp cận, tay run lên càng thêm rõ ràng so với trước đó. Hàn Trung mím chặt miệng, lại bắn ra một thương. Lần này không có đánh trúng mục tiêu, binh sĩ phía sau mục tiêu gặp tai thương. Hàn Trung hoảng hốt một trận. Không nên gấp, không nên hốt hoảng. Trần Lục hét lớn, tức là đối với thiết đạo binh phía trước, cũng là đang khuyên bảo Hàn Trung phía sau. Không cần hoảng, không cần hoảng. Hàn Trung cắn răng, tự nhủ, không cần nhìn phía sau, tin tưởng thần cơ doanh, nhìn chằm chằm phía trước, xử lý thần hỏa quân. Hàn Trung lẩm bẩm, lần thứ tư bắt đầu lắp đạn cho trường thương của mình đã tiến vào tầm bắn hữu hiệu của toại phát thương, kẻ địch có thể bắt đầu công kích bất cứ lúc nào. Bang bang bang. Không đợi được mệnh lệnh, uy thế của thần hỏa quân khiến đám thiết đạo binh không đợi được mệnh lệnh đã bóp cò súng đầu tiên là người đầu tiên chịu đựng không nổi, bắt đầu bắn, trong tiếng súng, toàn bộ thiết đạo binh đều không nhịn được xúc động bắn đạn quét ngang phía trước, binh sĩ thần hỏa quân ở tầm bắn cực hạn hữu hiệu, chỉ có mấy người ngã xuống đất. Bọn họ vẫn đang tiến lên, không chút do dự, vô cùng ổn định. Bước chân không nhanh không chậm, giống như là dây thường siết ở trên cổ, bị chậm rãi siết chặt đây là thói quen của thần cơ doanh. Ở gần đây có một đợt bắn súng bộc phát, triệt để xóa sạch sĩ khí của quân địch. Cuối cùng dùng dao nhọn gõ định thắng cục. Không nghĩ tới, đã bị thần hỏa quân học đi. Thì ra đối chọi với thần cơ doanh lại có áp lực lớn như vậy. Hàn Trung cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn, một tảng đá lớn đè ở ngực khó khăn đây là thần hỏa quân, có thể tưởng tượng được, đổi lại là thần cơ doanh, áp lực như vậy sẽ lớn đến mức nào đáng tiếc hiện tại thần cơ doanh cũng đang trong nguy cấp, Hàn Trung chỉ có thể ỷ lại thuộc hạ không đáng tin cậy của hắn, còn có 30 thương. Một tiếng sáo gỗ từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Hàn Trung chợt nhớ tới trên nóc xe còn có một đám binh lực sắp bị hắn quên lãng đám lính ném đạn trên nóc xe dùng hết sức ném ra một loạt lựu đạn. Đạn bay về phía khoảng cách cực hạn, hỏa diễm nổ tung, sáng lên trước đội ngũ thần hỏa quân. Quan binh phía trước ngã xuống đất, cuối cùng thần hỏa quân vẫn đang tiến lên cũng ngừng lại, chỉnh đốn đội ngũ ngay trước mặt Hàn Trung và thiết đạo binh. Hàn Trung và Trần Lục, Sầm Tam nhân cơ hội lại bắn một vòng, đánh trúng hai tên quan quân. Nhưng đạo binh sát kích bắn một vòng trước đó, bây giờ lại không thể không lãng phí cơ hội quý giá vào lắp đạn. Bọn họ vội vã sát kích, nhưng càng gấp, lại càng xảy ra vấn đề. Khi bọn họ cất đạn dự vào, thần hỏa quân đã bắt đầu tiến lên lần nữa. Không chút dao động bước chân, để cho đám thiết đạo binh càng thêm bối rối, bang bang hỗn loạn tiếng súng vang, bọn họ chen lấn bắn ra ngoài. Rốt cuộc là đánh trúng mấy người? Những thiết đạo binh bị hù dọa này không có ai chú ý tiếng súng sau lưng ngừng lại, thần hỏa quân trước mặt vẫn đang tiến về phía trước. Chẳng lẽ thần cơ doanh đã bại, chẳng lẽ chỉ có thể đi đến nơi này? Hàn Trung tuyệt vọng nghĩ, trong tay vẫn còn đang không cam lòng lắp đạn vào trong lồng. Cho dù chết, cũng không làm nhục danh trà chết trận. Hàn Trung giơ súng lên, nhắm vào quan quân Liêu quân ăn mặc tươi sáng nhất, vung xuống tất cả tạp niệm, đem tâm thần đắm chìm vào trong một phát súng này. Lúc này, thần hỏa quân đột ngột dừng lại. Chương 113. Khánh Lôi, 1. Chương 113, Khánh Lôi, thượng. Từng cái chân đi giày ra, chỉnh tề nâng lên, hạ xuống, nương theo nhịp trống, không ngừng đá lên đất đen dưới chân đội hình thần hỏa quân càng ngày càng gần đội ngũ hơn ngàn người tới gần càng khiến người ta cảm giác được bọn họ như lũ quét trùng trùng điệp, bản thân cầm thương là bỏ ngựa vùng cánh tay trước xe ngựa, hòn đá cô độc trước dòng lũ. Dựa theo chiến pháp của thần cơ doanh, thần hỏa quân đến gần hơn một chút sẽ bắt đầu bắn, sau đó cầm thứ đao xông vào trong đội ngũ hỗn loạn. Nhĩ Lang, chuẩn bị kỹ càng. Trần Lục lần thứ hai đè lên tay đang giả bộ đàn hồi của Hàn Trung. Chuẩn bị cái gì? Hàn Trung nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Trần Lục, lập tức hiểu ra, không, ta sẽ không đi. Hàn Trung tránh khỏi tay Trần Lục, tư thế đoan chính, trường thương trong tay nhắm ngay vào sĩ quan thần hỏa quân đừng có bướng mình. Trần Lục thanh âm đều nghiêm nghị, nếu Nhĩ Lang ngươi bị người Liêu bắt làm tù binh, ngươi suy nghĩ một chút sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện lớn. Ta không biết. Khóe môi và tư thế của Hàn Trung đều tràn ngập sự quật cường của thiếu niên. Trần Lục bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên ném súng xuống, vươn tay, một tay kẹp lấy bả vai Hàn Trung, một tay kéo lấy cánh tay. Loảng xoảng một tiếng, mũi thương của Hàn Trung rơi xuống đất, cò súng rung lên, chốt súng bị bóc chặt. Phành, ánh lửa lóe lên, khói thuốc súng bốc lên, viên đạn xuyên thủng một bên trần nhà, bay ra ngoài, không biết bay đi nơi nào. Hàn Trung vội vàng không kịp chuẩn bị Trần Lục áp chế túi người. Hắn gian nan nghiêng đầu, không dám tin kêu lên, "Trần Lục." Trần Lục không để ý đến, hai tay dùng sức kẹp chặt Hàn Trung. Quay đầu lại gọi Sầm Tam, đi phía trước kéo ngựa xuống. Sầm Tam cũng bị dọa sợ, do dự không có động tác, chẳng lẽ tướng công cùng phu nhân trông thấy thủ cấp con trai bọn họ. Trần Lục hận thanh trừng mắt, hận không thể đạp Sầm Tam một cước, thần hỏa quân tại cả đội, lại chỉ hoãn liền không kịp. "Trần Lục." Hàn Trung có người, giọng nói khó chịu. "Nhĩ Lang, ta sẽ không buông tay." Trần Lục kiên quyết lắc đầu, gã nhất định phải đưa Hàn Trung quỳ trở về, đây là nhiệm vụ của gã. "Trần Lục." Hàn Trung kêu càng lớn tiếng hơn. "Nhĩ Lang, sau đó nói thế nào cũng được, bây giờ ngươi phải nghe ta." Trần Lục nhanh chóng nói, tay nắm chặt Hàn Trung hơn. "Không đúng." Hàn Trung miễn cưỡng nhấc tay trái lên, chỉ về phía trước, "Ngươi nhìn cho rõ ràng trước đã." Trần Lục nhìn qua, hai mắt lập tức trợn tròn lên. Ngay khi hắn khuyên bảo Hàn Trung, thần hỏa quân đang lui về phía sau. Lần dừng bước thứ hai trước đó không phải là tiến hành chỉnh đốn đội ngũ lần nữa, mà là bắt đầu rút lui. Tiếng kèn khác với lúc trước vang lên, hai đội ngũ thần hỏa quân đối diện giao nhau hiệp hộ, từng bước lui về chỗ cũ, không để lại bất cứ khe hở nào có thể phản kích. "Vì sao?" Trần Lục trừng mắt nhìn thần hỏa quân, sau đó thần sắc khẽ động, nhìn về phía nam, hai tay bất chi bất giác buông Hàn Trung ra. Hàn Trung đứng dậy, không để ý đau đớn trên vai, nhón chân lên, cùng nhìn về phương xa phía nam. Tiếng kèn ngừng, đại kỳ màu xanh da trời cũng không còn giơ lên cao nữa. Thần hỏa quân lui về phía sau đã không thể duy trì trật tự trước đó, đội ngũ của bọn họ dần dần buông lỏng ra, mỗi người đều đang điên cuồng lui về phía sau. Thần cơ doanh sau lưng, đối thủ của bọn họ cũng đang rút lui. Hàn Trung quay đầu lại, xuyên qua khói thuốc súng trở nên mỏng manh, nhìn thấy bóng lưng vô số kỵ binh kết đan, bọn họ đang chạy băng băng đi xa. Còn có thi thể nhân mã nằm ngang ở trước trận, đầy đất, trước khi rút lui tiến công, vẫn không phá tan chiến tuyến thần cơ doanh. Kim Hảo Du Dương quanh quẩn giữa không trung, trên nóc xe truyền xuống tiếng dậm chân đông đông, đó là tiếng vang hưng phấn. Một vệt màu đỏ xuất hiện từ chân trời, giống như mặt trời mới mọc, ở đường chân trời triển lộ ra tia sáng đầu tiên. Màu đỏ dần dần mở rộng, giống như mặt trời mọc, đang rải càng nhiều ánh sáng hơn. Dòng lũ màu đỏ lướt qua thôn trang, vượt qua rừng cây, che phủ bình nguyên. Là Việt quân. Sầm Tam lẩm bẩm. Là Việt quân. Hàn Trung tiếng chân. Vương Thái Uy rốt cuộc đã đến. Trần Lục thở dài một hơi, bả vai buông lỏng xuống, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Chờ đợi nhiều ngày sau, Định Châu Lộ Kinh trấn An sứ kiêm binh mã đô tổng quản Vương Hậu, rốt cuộc xuất lĩnh chủ lực của hắn, rời khỏi thành Bảo Châu bắt đầu bắc thượng. Cục diện trên chiến trường đột nhiên xoay chuyển, quân Liêu Ác Chiến đã lâu căn bản không có sức giao phong với chủ lực của Định Châu Lộ. Trước khi bắt đầu chiến đấu, bọn họ đã phái những kỵ binh đi phía nam ngăn chặn viện quân của Hàn Trung, chỉ có lẻ tẻ trốn về, cũng chính là những kỵ binh trốn về này mang đến tin tức chủ lực quân Định Châu lên phía bắc. Hành động của Vương Hậu cực nhanh, vây quét hai đội quân ngàn người cũng không tốn bao nhiêu thời gian của ông ta. Khi tiên phong của ông ta đến chiến trường, quân Liêu đang bị vây hãm trong cuộc tấn công, chỉ có thể hốt hoảng rút lui, không thể duy trì một tổ chức ổn định. Mấy ngàn kỵ binh quân Tống chạy tứ tán, chạy đầy khắp núi đồi. Thỉnh thoảng có một hai đội ngũ nhỏ quay đầu quyết sống chết với truy binh, nhưng đó tựa như bọt nước trong nước biển thỉnh thoảng nhấc lên, đảo mắt đã biến mất không thấy. Thần hỏa quân lên ngựa trễ nhất, chỉ có thể dựa vào hai chân rút về điểm xuất phát, chỉ hoãn bọn họ không ít thời gian. Nhưng thần hỏa quân hành động kiên quyết nhất, đi nhanh nhất. Dưới sự dẫn dắt của kỵ thủ dẫn đầu, ở trên chiến trường lượn quanh một đường cong vi diệu, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy ra khỏi kỵ binh Tống quân bọc đánh, đột phá vài lần chặn đường, một khắc đồng hồ sau liền biến mất ở đồng bằng phía xa, hành động mau lẹ có trật tự làm cho người ta không khỏi muốn giơ ngón tay cái lên. Tiến thối tự nhiên, cái này quả nhiên là tinh nhuệ. Thật không hổ là ngự doanh của hoàng đế, cho dù chạy trốn, cũng là chạy một ngựa đi đầu, đuổi không kịp. Hàn Trung nghĩ, nhưng mà mấy chi đội ngũ khác thì không có trình độ như vậy. Từng khối đồng ruộng chỉnh tề, chia cắt đồng bằng hai bên đường sắt. Vừa mới thu hoạch không lâu, có đồng ruộng một mảnh tối đen, đó là kết quả đốt trụi rơm rạ, càng nhiều là cắt xuống cả rơm rạ, mặt đất bị lật qua lần nữa, bộ rễ nước mưa lộ ra hư thối qua đi sẽ một lần nữa quy về bùn đất. Những ruộng đất này mềm hơn bờ ruộng rất nhiều, vó ngựa đạp vào đều phải lún sâu thêm hai tấc. Mỗi bước đi đều phải tốn thêm một phần sức, khiến cho tốc độ của chiến mã rất khó tăng lên. Hàn Trung vẫn luôn cảm tạ công nhân đã quyết định xây dựng quỹ đạo ở giữa ruộng, thoáng chết đi một chút địa lợi, khiến thần cơ doanh có thể dùng lưỡi lê và đạn ngăn cản sự tấn công của chiến mã. Hiện tại chỉ có thần hỏa quân dùng tốc độ khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, từ trên ruộng đất thoát ly, mà mấy chi kỵ binh khác lại đều bởi vì ruộng đồng trở ngại mà kéo chậm tốc độ, hoàn toàn chạy tán loạn biên chế, khiến cho bọn họ cũng tổ chức không được đột phá vòng vây hữu hiệu. Bọn họ không ngừng bị tiểu đội Tống kỵ chặn đường, không ngừng bị quấy rối, tiến tới càng lúc càng chậm, lại bị càng nhiều Tống kỵ đuổi kịp. Tuần hoàn đã tính. Giống như châu rừng bị đàn sói tấn công trên thảo nguyên, cho dù sói không chịu nổi cái sừng châu đâm một cái, hoặc là móng châu đập mạnh, nhưng chúng nó vẫn cắn từng miếng da thịt châu rừng, không ngừng lấy máu châu rừng, cuối cùng là hung hăng cắn một cái trên yết hầu. Thoạt nhìn mấy đội ngàn người vây công mình chỉ có một đội thần hỏa quân có thể chạy trốn. Báo thủ rửa hận a hay là nói bị người hái quả đào. Hàn Trung ngồi trên nóc xe, không hề có ý định lệnh cho thủ hạ đuổi bắt, không có kỵ binh thì thần cơ doanh cũng không đuổi kịp. Một khi chạy hết đội ngũ, bộ tốt tinh nhuệ cũng không phải là đối thủ của kỵ binh khiết đan bình thường. Hiện tại hắn không muốn nhúc nhích, càng không muốn suy nghĩ nhiều. Vương Hậu ném mình ra ngoài như mồi nhử, Hàn Trung cũng không biết có nên đoán trách hay không, dù sao cũng không thể ở ngay trước mặt oán giận cái gì. Trước đó ở bên cạnh thành Bảo Châu, hắn trăm phương ngàn kế muốn làm một mồi nhử, kết quả người Liêu không phối hợp. Hiện tại thật sự trở thành mồi nhử, lại ngại người Liêu quá phối hợp. Kết thúc rồi. Cảm giác được Trần Lục đi tới, Hàn Trung hỏi. Không biết. Trần Lục lắc đầu, trần trờ nói, Nhị Lang. Dù sao chỗ này của ta cũng đã xong. Hàn Trung nằm xuống trên nóc xe. Hắn không muốn nghe Trần Lục xin lỗi, cũng không cảm thấy Trần Lục cần xin lỗi, cứ để sự kiện kia qua đi là được, đều kết thúc. Lưng dán vào trần nhà bị ánh nắng chiếu nóng rực, nhất thời nóng rực. Hàn Trung Thích ý nhắm hai mắt, thư giãn tay chân. Ánh mặt trời chiếu lên mặt, trên mặt cũng nóng rát, trước mắt một mảnh hồng quang, nhưng hắn không muốn động, cảm giác còn sống thật tốt. Một ngày còn chưa trôi qua, Vương Hậu hẳn là sẽ còn tiếp tục đi về hướng bắc. Y có thể tới gần Liêu quân vây quanh trại Thiên Môn, dựa lưng vào thành An Túc dựng trại đóng quân. Giống như một mũi thương đến từ quân khí giám, đặt trên eo ra luật tất tân. Bất luận mấy vạn binh mã ngự doanh nước Liêu tiếp tục công thành hay là đối chọi với quân Định Châu, một bên là trại Thiên Môn, một bên là chủ lực Định Châu, ra luật tất tân muốn làm cái gì, đều phải hỏi quan quân đại tông có đáp ứng hay không. Cục diện như vậy tiếp tục kéo dài, người Liêu ngay cả rút lui cũng khó khăn. Nghĩ đến Tần Cối ở Thiên Môn trại có thể đối trận với hoàng đế Liêu quốc, bên mình hao hết tâm lực, cam chịu mạo hiểm, mới treo cá lên, thiệt thòi mình còn phí bao nhiêu khí lực, lại cự tuyệt lời mời của Tần Cối. Không ăn được cá còn chọc tanh cả đời. Hàn Trung đông nhiên thở dài, sớm biết như vậy đã không đến Hà Bắc rồi. A, Trần Lục không nghe rõ. Hàn Trung ngồi dậy, ý ta là, sao lần này người Liêu không giống với những gì trước kia nói? Có chỗ nào không giống? Ngay cả một trận đại chiến cũng không có, người Liêu cũng chưa từng qua Bảo Châu. Hàn Trung chọn Bảo Châu để kiếm quân công, chính là cảm thấy người Liêu sẽ đem Bảo Châu làm tiết điểm xâm lấn, hạ đại khí lực đến tấn công. Ai biết chủ lực của nó lại ngồi ở biên cảnh bất động. Là quan quân không giống trước. Trần Lục đạo nói, 30 năm trước, thấy người đảng hạng đều phải trốn ở trong bảo, người đảng hạng chạy ngay tại Hoàng Châu Khánh Châu, đều chỉ có thể nhìn. Nào dám tùy ý xuất chiến, chỉ dùng Định Châu một đường, đã chặn được ngự doanh. Ba đường biên duyên Hà Bắc hợp lực, liền ngăn cản chủ lực Liêu quân ở biên cảnh. Trong đó đích xác có rất nhiều dân chúng biên châu gặp nạn, nhưng so với tổn thất khi Liêu quân xâm nhập, không thể nói là không có một sự tiến bộ cực lớn. Lần sau nữa, có phải có thể đánh vào Liêu quốc hay không? Nói không chừng lần này cũng có thể. Nói cũng đúng. Hàn Trung gật đầu, cho đến bây giờ, chủ lực Hà Bắc còn chưa động đến. Đợi đến khi Lý Xu Mật mang theo binh của phủ đại danh lập tức tới, thật sự có thể đánh tới Yến Kinh. Hắn lại nằm xuống, ta mặc kệ, bất kể là đánh hoàng đế hay là công Yến Kinh, chờ ta ngủ một giấc thật ngon rồi nói. Nói như thế, lại ném suy nghĩ chán ngán thất vọng vừa rồi sang một bên. Nếu như quan quân Bắc công Yến Kinh, hắn cũng không muốn không đếm xỉa đến. Lúc muộn một chút, Liêu binh còn có thể hoạt động đã biến mất không còn tăm tích trước mắt Hàn Trung. Vương Hậu không dừng lại quét dọn chiến trường, chỉ để lại mấy trăm binh, thậm chí không triệu kiến Hàn Trung. Phái một binh lính truyền lệnh tới, mệnh lệnh Hàn Trung khôi phục đường sắt từ Bảo Châu đến quân An Túc thông suốt, cờ tướng của hắn vẫn đi về hướng bắc, hướng đến vị trí hoàng đế Liêu quốc. Chương 144. Khánh Lôi 2. Chương 144. Khánh Lôi trung. Nữ: đi qua bên kia. Nam: đi bên này. Nữ: bên kia. Nam: bên này. Bên này. Bên kia là nữ nhân đi. Biết các ngươi là phu thê, nhưng trong trại có quy củ, phải phòng gian tế. Ai? Nói cái gì mà nhạt, không thấy được phía sau có bao nhiêu người. Ngươi còn không mau cút, chậm trễ nữa thì một roi. Nhanh. Ai, các ngươi đều thấy được, đừng lãng phí thời gian, ta tính tình tốt, có thể có tính tình nóng nảy. Nam đi bên này, nữ đi bên kia. Đừng đi sai đường, một roi kia vẫn là nhẹ, chém đầu đều có a. Vậy ngươi còn nói nhảm. Đừng trì hoãn, đô giám không nhìn chằm chằm, bên ngoài Liêu cậu còn chờ đấy. Được được, biết rồi. Đều đi nhanh lên, phía trước có nước có cơm có chỗ ngủ. Nam bên này, nữ bên kia. Đừng nghĩ hồn nhiên, bắt được cũng không có quả ngon để ăn. Ngươi là nữ. Bên này kiểm tra, đừng sợ, không phải nam nhân, điều tra các ngươi đều là phụ nhân. Đáng thương cho tiểu nương tử, chịu không ít khổ đi. Được rồi, mau đi ăn cơm đi. Trước đừng rửa mặt, chờ qua rồi nói. Đứa nhỏ, mấy tuổi rồi? 8 tuổi mới lớn như vậy. Đáng thương, mau qua đó đi, bên kia có đồ ăn. Đã nhiều ngày không ăn rồi, không ăn quá nhiều sẽ làm dạ dày bị tổn thương. Dạ dày bị phá, ngay cả các đại phu của thái y cục cũng chờ ở đây, cũng không cứu được. Một người nhiều nhất 3 bát cháo, ăn xong đi theo Hồng Kỳ. Hết rồi, hết rồi. Chả có nổi nữa sao? Đến rồi đến rồi. Ăn chậm một chút, đừng nội, ăn chậm một chút. Ăn nhanh lên. Ăn nhanh đau dạ dày. Vết thương dạ dày lại không chết được. Tiểu công nhân, ta biết ngươi học y tâm tử, nhưng ngươi xem phía sau có bao nhiêu người chờ đấy. Trời sắp tối rồi ba. Ngươi đã ăn 3 bát rồi, còn muốn nữa sao? Ngươi ăn hết rồi, người phía sau không ăn nữa à? Người khác đều chết đói hết rồi sao? Còn không mau xuống dưới đi. Nháo cái gì? Muốn chết hay sao? Dám nháo chính là mật thám, nhất thời liền giết. Sớm nghe lời không tốt nhà, còn phải mắng mới hiểu, ngươi con hàng này chính là kẻ trộm xương, tiện. Mười người. Ca ca, người đầy rồi. Các ngươi đều đi theo hắn, xếp hàng đi. Đừng nói ta các ngươi mùa đông ở quê không có qua thao tác, sẽ không xếp hàng. Nói nhảm cái gì nữa, đi lệnh thì thưởng một roi. Chó cũng có thể giáo huấn ra, còn sợ người giáo huấn không ra. Bên này, bên này, đi theo đi. Đừng lề mề. Nhìn thủ cấp trên tường kia, chính là kết cục không nghe mệnh lệnh. Được rồi, dừng lại. Vừa mới tiến bảo, mười người. Lại tới nữa. Không phải mới đưa người đến sao? Ta cũng không muốn, nhưng cũng không phải ta phái. Được rồi, hồi chấp ở chỗ này, mười người áp giải đến, mô hình ngón tay cũng đã đánh, nhanh trở về. Xin hỏi lão trượng phu răng bao nhiêu? Lão quý canh ngài. Chính là bao nhiêu tuổi của ngài? 73. Sinh năm nào? Thuộc về cái gì? Quán quê ở đâu? Nhà ở huyện nào? Thôn nào? Thôn nào? Trong xã có danh nhân nào? Có tiền đồ? Được rồi, mang lão trượng này đi. Không cần lo lắng, lão nhân gia ngươi lớn tuổi như vậy, cũng không cần sợ ngươi là mật thám. Đi theo hắn, phía trước có phòng nghỉ ngơi. Các ngươi, cởi dây quần ra đi. Ta biết các ngươi đều là nam nhân, nhưng các ngươi cũng có thể là mật thám của Liêu cậu, tự mình cởi dây lưng, tự mình buộc lại, đánh chết thắt, sau đó phải kiểm tra, tấm gương chưa làm tốt ở bên kia, 20 roi, thật sự không giảm một roi nào. Không phải ta muốn nói lời vô nghĩa, cũng không thể để tất cả mọi người rút roi ai nhiều hai câu, có thể nghe là tốt rồi, không nghe lại nói cũng không mượn. Mau, người phía sau lại tới. Làm sao trả lại? Người trở về nói đi, người nơi này của Nhâm tự doanh đều lấy, đưa đi nơi khác ca. Nhũ thành nhỏ như vậy còn có thể chen xuống mấy ngàn người, ca ca ngươi nơi này không đứng một vạn người làm sao có thể lấy. Chơi trò ba hoa gì? Cẩn thận quay đầu chị dâu ngươi xé ngươi. Làm sao vậy? Không có việc gì, roi rút xong rồi. Được rồi. Con mẹ nó, không thấy máu thì không biết tốt xấu, tính ra ông nội tính tính tốt, để lại cho ông một cái mạng chó. Vừa rồi làm sao vậy? Một tiếng vang lên quái dị, có phải cửa nam lại nổ hay không? Vừa rồi ta tới nói, ngươi không nghe thấy. Ta không phải ở phía sau quất roi sao? Lại là cửa nam nổ. Khói còn chưa tan hết đâu, còn có thể là ở đâu? Liêu Cầu gọi túi thuốc nổ, lại chết không biết bao nhiêu. Tiện chủng do chó má tạo ra. Ngươi mắng nữa, Liêu Cầu kia cũng nghe không được. Chém đầu. Chém. Không cần chém. Lửa đốt trên người mình, làm mình nổ nát bấy. Tiểu tử Yến Tam kia đi đầu tường đưa tin, lúc trở về liếc mắt một cái, theo hắn nói một bãi nát bét, đầu cũng không biết bay đi nơi nào. Nhặt cũng không nhặt lên được, quay đầu phải cầm xẻng tới. A Di Đà Phật, Liêu Cầu thật đúng là hung ác. Đây là thật sự tàn nhẫn. Ngươi nghĩ xem, nếu lúc ra trận, một con chó Liêu mang theo thuốc nổ nhào tới, một phát nổ chính là một mạng lớn, ngươi trốn cũng không trốn được. Mẹ nó, nói cũng không dám ra trận. Ai nói không phải? Ồ, sao ngươi lại tới đây? Vương phó trại chủ chỉ định, phải truyền hai câu đối với những người dân này. Nói cái gì? Giọng nói của ngươi làm sao vậy? Nói nhiều. Khu khu. Nói cái gì? Các ngươi ở bên cạnh nghe là biết. Trước tiên gọi người tới đi, thời gian không nhiều lắm, phía dưới còn phải chạy tới chỗ đông ca. Các ngươi nghe cho kỹ. Hoàng đế Liêu Cầu dẫn 10 vạn đại quân vây Thiên Môn trại ta, chỉ vì đánh lâu không được, bắt không được Thiên Môn trại ta, liền dùng gian kế, đem các ngươi đều chạy tới, ở giữa các ngươi ẩn giấu rất nhiều mật thám. Những mật thám này có mang theo độc dược, có mang theo dao găm, cũng có mang theo một túi hỏa dược, có thể đem mấy chục cân đạn pháo đưa ra 10 dặm. Liên vi trà trộn vào trong thành phóng hỏa giết người, trộn mở cửa thành, thả Liêu Cầu tiến vào. Các ngươi nghĩ xem, nếu để cho bọn hắn thành công, còn có bao nhiêu đường sống? Cho nên đừng trách bọn ta không hợp tình hợp lý, mẹ nó không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hiện tại phải kiểm tra thêm vài lần, chính các ngươi cũng phải nhìn chằm chằm lẫn nhau, đừng nói đến chuyện mật thám Liêu Cầu ở ngay bên cạnh mình, chết cũng oan uổng. Càng phải thành thật nghe lời, không nên lộn xộn lung tung, chính là phân cấp tiểu cấp, cũng phải báo cáo trước nghe an bài, các ngươi mùa đông ở bên trong bảo giáp khẳng định đều đã học qua, đừng nói không biết làm như thế nào. Dù sao đều phải thành thật, miễn cho gây nên hiểu lầm. Một khi hiểu lầm, trực tiếp chém đầu đừng nói oan uổng. Tân đô giám trại bọn ta đã buông lời, hiện tại trong thành này tính cả các ngươi, nam nữ già trẻ tổng cộng có 2 vạn. Cho dù hưởng mạng một người hai người, so với người Liêu đánh hạ thành trì, 2 vạn người cùng chết mạnh hơn. Đừng nói 1-2 người, cho dù giết trên 110 người, mấy trăm người, chỉ cần giữ được hơn 1.9 vạn còn lại, đều là đại công đức có thể chống đỡ mấy lời. Trong 100 người giết 50 người, so với cứu được người, thật sự không tính là gì. Các ngươi nếu muốn làm 50 người trong 100 người kia, tựa như mấy người treo trên tường, không có vấn đề, bọn ta thành toàn ngươi, bọn ta thành toàn ngươi. Chỉ cần ầm ĩ là được, nhiều hai câu, mắng thêm hai câu, cướp cơm của người khác, chiếm đất của người khác, không nghe hiệu lệnh, không tuân thủ quy củ, bọn ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi. Nếu như các ngươi muốn sống tốt, sống đến khi về quê, sống đến khi đi tiểu trên đầu Liêu Cầu, chỉ cần nghe lời là được, đừng đi lung tung, đừng nói lung tung, Thiên Môn trại sẽ không để các ngươi nói, cũng sẽ không khát các ngươi. Chỉ cần nghe lời, cũng không cần ước thúc bao lâu, chuyện không có mấy ngày. Có ủy khuất gì, đều nhịn mấy ngày, đi qua liền nhẹ nhõm. Được rồi, đều giải tán, quay đầu ngẫm lại nên làm như thế nào. Thật sự là có thể nói, lúc nào mồm mép trở nên lưu loát như vậy? Đâu có, đây là lời Vương phó trại chủ nói, ta là học thuộc, một đường đi xuống, đều nói 10 mấy lần, đương nhiên nói rất trôi chảy. Tần Lam lặng yên rời khỏi Nhâm tự doanh, nói với Vương thủ bên cạnh, xem ra không cần lo lắng. Hắn và Vương thủ đã tuần tra qua đại bộ phận địa khu trong thành, Vương thủ làm ra bố trí, đang vận hành đâu vào đấy, sắp xếp ổn thỏa dân chúng tiến vào trong thành. Mật thám người Liêu không bắt được, sao có thể không lo lắng? Vương thủ lắc đầu, không có chút tự giác nào, hai lần chỉ là bề ngoài, bom giấu trên người không thể trà trộn vào, nhưng muốn làm chút chuyện ở trong thành, cần gì phải mang đồ vào? Có biện pháp gì không? Tần rất hỏi. Vương thủ thở dài, biện pháp có thể nghĩ đến, không phải đều dùng tới sao? Phụ nữ và trẻ em đi vào trước, nam nhân toàn bộ trói lại. Không có dây thường thừa, trực tiếp cởi dây buộc quần ra. Dám lộn xộn, không nghe lời trực tiếp rút roi, đánh gãy chân, xác nhận là gian tế Liêu quốc liền chặt đầu, nghi ngờ trước hết nút lại. Lúc không còn cách nào khác, phương áp dụng hành động đơn giản thô bạo, ngược lại khiến sự tình trở nên đơn giản. Nhưng chỉ trấn áp chắc chắn không được, phải trấn an lòng người, còn phải ăn uống no đủ đốt nước, nấu cơm, không chỉ phái hỏa đầu quân lên, trong thành, một đám quân thuộc đều được động viên. Bát đũa cho dân chúng dùng, cũng đều xuất phát từ quân đội. Hơn 1000 hộ quân thuộc, nhà ai không tìm ra mười mấy cái bát gỗ đựng bát sứ. Có đồ ăn đã có đồ uống, tâm tình mâu thuẫn liền nhỏ đi rất nhiều. Quy củ tuy rằng nghiêm khắc một chút, nói như thế nào cũng không ngoan độc bằng người Liêu. Hơn nữa là vì phòng bị mật thám người Liêu, có đầy đủ lý do, dân chúng phần lớn có thể lý giải không được, còn có đao thương để cho bọn họ minh bạch. Nhưng tiến độ vẫn không thể làm Tần Giác hài lòng. 2 canh giờ. Mặc dù ngày hè mặt trời là muộn, nhưng cách lúc trời tối cũng chỉ còn lại có 2 canh giờ. Mà cho đến bây giờ, bỏ vào trong thành có hơn 3000 người, còn có hơn 6000 người chờ ở bên ngoài. Sau khi từ Liêu doanh đi ra, thương vong lớn nhất của hơn vạn dân chúng này thật ra là ở trong vùng thành, dân chúng bị say nắng mà chết cũng không có mang vào cửa thành. trước mặt rất nhiều dân chúng, thi thể đồng loại chỉ kích thích bọn họ. Nhưng hiện tại vẫn ở chung một chỗ với thi thể 6000 dân chúng, thật ra càng thêm nguy hiểm. Buổi tối ngươi định làm sao? Thần Lam cũng không muốn cân nhắc chuyện bây giờ. Thế công của Liêu quân ngoài thành đang từng đợt nối tiếp nhau. Văn gia ứng phó rất vất vả. Trên sông Đào Đào còn sót lại rất nhiều, cũng không hoàn toàn đốt hết. Đã có không ít Liêu binh xông qua sông Đào 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 bảo vệ thành, giết tới dưới thành, bỏ lại một cái bọc. Nếu như không có Liêu binh công kích, còn có thể mở ra ngoại môn, giảm áp lực cho ung thành, đáng tiếc tình huống hiện tại tựa như Văn gia nói, căn bản không thể mở cửa. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, đến ban đêm, người Liêu lại điều động đông đảo dân chúng đại tống làm yểm hộ, vận chuyển túi thuốc nổ đến dưới thành. Khi đó, Thiên Môn trại tất nhiên phải nên đón nguy cơ lớn nhất từ khi khai chiến tới nay. Nhưng mà thế công ngoài thành, Tần Lam vẫn nắm chắc có thể ứng đối, nhưng cái này cần lực lượng trong thành có thể dùng tới toàn bộ, mà không bị phân tán. Nhưng đến lúc đó trong thành, mấy ngàn nam tử đều chỉ là trói chân, tay cũng không trói lại, muốn cởi dây thừng một phút đồng hồ cũng không cần. Chỉ có thể ngồi liên tiếp. Vương Tú nói, một đội người giám sát lẫn nhau, có người chạy trốn toàn bộ bị trừng phạt, cũng chỉ có thể như vậy. Tần Giác bất đắc dĩ nói, so với những bách tính bình dân kia, hắn càng nguyện ý tin tưởng trình độ của binh sĩ thủ hạ để cho những bình dân đã là chim sợ cảnh cong này tới làm chuyện giám thị, kỳ thật rất dễ dàng báo sai, nhất là tại thời điểm chiến sự khẩn trương, không có thời gian đi tinh tế phân tích, sẽ tạo thành rất nhiều án oan. Cứ làm như vậy đi. Tần Lam nói, ở cửa nam kiểm tra nghe ngóng, nhìn cửa thành chỉ mở một khe nhỏ, vẫn là nhanh một chút, bách tính bên trong không biết có thể kiên trì bao lâu. Vừa rồi sau khi cửa nam nổ tung, trong vùng thành còn có tiếng khóc thảm thiết, hiện tại ngay cả tiếng khóc cũng không có. Mùa hè giết người, so với đau thương còn lợi hại hơn. Nếu như trong vùng thành có thể đứng lỏng lẻo hơn một chút, thông thoáng hơn một chút, tình huống còn có thể tốt hơn rất nhiều, đáng hận thế công của người Liêu đến nay chưa dừng. Tần Ngọc Nghi hoặc nghiêng đầu, lỗ tai hướng ra ngoài thành, đến cùng là lúc nào không có tiếng pháo nổ, không đúng. Vương Thủ cũng cảm giác được, hắn nháy mắt, là không thích hợp. Người Liêu đình chỉ công kích, chương 115. Khánh Lôi, 3. Chương 115, Khánh Lôi, hạ. Không ngăn được. Trên giường em, tinh thần Gia Luật Ất Tân thoạt nhìn khôi phục hơn trước một chút. Chỉ là sắc mặt vẫn không tốt lắm, Gia Luật Hoài Khánh chỉ hy vọng là vì tin tức xấu, mà không phải tình trạng thân thể. 5000 binh mã canh giữ ở nửa đường, thậm chí kéo dài tới nửa ngày cũng không làm được. Ai có thể nói cho chấm, trận này đánh như thế nào? Hổ chết uy không ngã, Gia Luật Ất Tân tuy là ốm yếu, nhưng hắn chỉ chất vấn, đã khiến nhiệt độ trong ngự trướng đột nhiên hạ xuống, giống như thoáng cái từ mùa hè tiến vào mùa đông. Gia Luật Hoài Khánh cũng muốn mắng chửi người, vương hậu muốn xuất động, đêm hôm qua thành Bảo Châu nên có động tĩnh, nhưng cũng không có người báo lại, mãi cho đến 2 canh giờ trước mới có tin tức truyền về ngự doanh, nói là vương hậu xuất bộ rời khỏi Bảo Châu lên phía bắc, 2 canh giờ nữa lại biến thành tin dữ thảm bại. Vương hậu nhất định sẽ lên phía bắc, đây là điều mà tất cả mọi người đều biết. Theo lệnh của Hàn Cương, con trai của Vương Thiệu tọa trấn Bắc Cương, tuyệt đối không thể ngồi chờ chiến tranh kết thúc ở một nơi an toàn. Mà bên phía Đại Liêu cũng không trông cậy vào hắn, chỉ là muốn trước khi hắn đến lấy Thiên Môn trại. Vì sách lược vẹn toàn, hoàng tổ phụ của hắn thậm chí chuẩn bị chỉ đánh một ngày, ngay hôm nay công phá Thiên Môn. Cho nên chỉ cần kéo dài thời gian đến ngày mai. 5000 binh mã dùng để trì trệ chủ lực của Định Châu quân canh giữ ở phía Bắc Thạch Tiểu Bảo, trong đó 3000 người là sớm vài ngày đã phái ra, còn lại 2 chi đội ngàn người là vừa mới tăng cường hôm qua, vì cam đoan có thể ngăn trở chủ lực do Liêu Vương hậu dẫn, còn cố ý điều một bộ thần hỏa quân đi hỗ trợ. Sau khi đường sắt bị phá hủy, 5000 kỵ binh muốn chỉ hoãn tốc độ tiến quân của Định Châu quân lấy bộ binh làm chủ lực, điều này làm cho ai nhìn thấy đều là một chuyện dễ dàng. Hỏa thương binh cũng được, hỏa pháo cũng được, muốn ngăn cản kỵ binh, nhất định phải triển khai trận liệt, bố trí trận địa. Cho dù 5000 kỵ binh còn chưa đủ, vị trí của Thạch Tiểu Bảo cách đại doanh cũng không xa xôi, cảm giác không chống đỡ nổi thì tạm thời xin viện trợ, lại phái thêm mấy nghìn binh mã cũng không phải việc khó. Nhưng bọn họ cứ như vậy bại dứt khoát lưu loát, bại không có chút đường sống vãn hồi. Gia Luật Hoài Khánh thấp giọng nói, Hoàng Nhan doanh ca ở bên ngoài, nói là không thể ngăn cản vương hậu, xin hoàng tổ phụ trách phạt. Lấy kỵ binh đối phó bộ binh, chấp hành lại chỉ là nhiệm vụ quấy rối, rốt cuộc phải làm ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn mới có thể bại bởi quân Tống. Gia Luật Hoài Khánh thật sự khó có thể tưởng tượng. Hoàn Nhan doanh ca vừa mới trốn về, theo cách nói của hắn, là thời điểm vây công 1000 tu lộ đội thống soái nội nha hàng ra, bởi vì đối diện có một thần cơ doanh chỉ huy, khiến cho công lâu không xong, cuối cùng lại gặp phải Định Châu quân tập kích. Có câu nói chặn ở trong lòng Gia Luật Hoài Khánh, muốn nói không tiện nói, chính là 5000 con heo đi hướng Định Châu quân của vương hậu, tốt xấu cũng có thể chỉ hoãn hắn nửa ngày thời gian đi. 5000 tinh nhuệ tấn công một chi đội sửa đường, không chỉ chưa đánh xuống, còn chưa phòng bị phía sau, cái này thật sự là heo rồi. Gia Luật Tất Tân hiện tại cũng không muốn thấy hắn đã từng rất coi trọng, hiện tại lại biến thành ái tướng của một con heo, nói với hắn, chấm không gặp hắn. Để cho hắn trở về, chính mình mất mặt, tự mình nhặt về. Văn quan võ tướng trong trướng hai mặt nhìn nhau, vậy mà không có trọng trách. Lấy thất bại của Hoàn Nhan doanh ca, đẩy ra Viên Môn chém đầu thị chúng cũng không oan uổng. Một vị tướng quân đang muốn nói gì đó với điều này, nhưng ánh mắt Tiêu Kim Cương đưa qua, hắn liền giống như tượng đá đứng trở về ý tưởng của Gia Luật Tất Tân vẫn rất dễ hiểu. Hiện giờ tướng lĩnh Ken nói thật cũng không nhiều, tranh công chuộc tội mới là tình huống bình thường. Hoàn Nhan doanh ca không có chỗ tốt khác, chính là trung thành và tận tâm, chưa từng khi ẩn. Nếu là tướng lĩnh khác, sau khi thảm bại, khẳng định sẽ nói gặp phải tinh nhuệ do con trai của Hàn Cương dẫn tới, tuyệt đối sẽ không nói là đội tu lộ gì, cũng sẽ không nói rõ đối phương chỉ có 1000 người. Thân ảnh thần cơ doanh xuất hiện trong đội tu lộ, có thể lý giải, lấy thân phận con trai của Hàn Cương, quả thực xứng với sự bảo vệ của thần cơ doanh. Hơn nữa chất nhi của Hoàn Nhan doanh ca vừa mới tận trung vì nước, là vì bảo vệ hoàng đế mà chết. Lúc thi cốt trung thần chưa lạnh, đã giết thúc thúc của hắn, về tình lý như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Ít nhất phải cho một lần cơ hội nữa. Mặt của mình, tự mình nhặt về. Gia Luật Hoài Khánh nghiền ngẫm lời tổ phụ nói, thật cẩn thận hỏi, hoàng tổ phụ còn muốn tiếp tục công thành. Gia Luật Tất Tân nhìn chằm chằm cháu trai, đông nhiên mặt đầy giận dữ, công kích bên ngoài làm sao ngừng? Ai bảo các ngươi dừng lại? Hoàng tổ phụ bất giận, hoàng tổ phụ bất giận, tôn nhi hiểu rồi. Gia Luật Hoài Khánh vội vàng nói, vậy hạ lệnh tiếp tục tiến công. Chủ lực của quân Định Châu sắp đến An Túc Thành, Gia Luật Tất Tân còn phải kiên trì tiến công, các tướng soái không ai dám ra mặt can gián. Gia Luật Tất Tân đợi trong chốc lát, không thấy có người nói chuyện, thất vọng âm thầm thở dài. Vì triệt để ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, những năm gần đây hắn cũng giết rất hung ác, mặc dù hắn đích xác đã khống chế chặt chẽ Đại Liêu, nhưng thần tử có can đảm nói chuyện, tướng soái có thể đưa ra dị nghị, ở trên triều đình của hắn lại không thấy được. Nhưng Gia Luật Tất Tân cũng không cảm thấy tiếp tục tiến công có vấn đề. Nếu sớm biết quân Tống xuất động, Gia Luật Tất Tân nhất định sẽ tăng binh mã đi chặn đánh, đáng tiếc hiện tại không còn kịp rồi. Hiện tại từ bỏ tiến công, ngược lại cho trong thành cơ hội thở dốc. Phòng bị sở bộ của Vương Hậu, binh lực hiện có của ba doanh phía Nam đã đủ, điều đi quá nhiều, ngược lại sẽ rối loạn chỉ huy. Nếu như có thể có cơ hội quyết chiến, Gia Luật Tất Tân cũng sẽ lựa chọn đình chỉ công thành, điều động binh mã, đáng tiếc cũng không có. Biên cảnh đường Định Châu, dọc theo đường đi đều là trại bảo lớn nhỏ, đại hội chiến tranh quyết định thắng bại, hai bên cộng lại ít nhất cũng phải 10 vạn người, Gia Luật Tất Tân không tìm được khu vực thích hợp để phát huy đặc thủ kỵ binh Đại Liêu. Binh lực hắn xuất động chỉ cần nhiều một chút, không gian chiến trường cần, nhất định sẽ bao quát một hai trại vào, nói không chừng còn phải nhiều thêm hai thôn, mặc kệ trước đó có bị đánh hạ hay không, đều có thể được quân Tống dùng để tiến hành phòng ngự. Người Tống bố trí ở biên cảnh nhiều năm, cải tạo mỗi một mảnh đất thích hợp cho đại quân quyết chiến, làm cho quân Tống càng thêm thích hợp phát huy, mà làm cho binh mã Đại Liêu càng khó thi triển. Khi thực lực song phương gần nhau, một chút ưu thế địa lợi cũng sẽ làm cán cân quyết định thắng bại mất đi cân bằng. Cho dù quân Tống đi dưới ánh mặt trời một ngày, nhưng một trận đại thắng, đủ để triệt tiêu tuyệt đại đa số ảnh hưởng. Gia Luật Tất Tân chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tiến công. Cho đến bây giờ, chủ lực tấn công Thiên Môn trại đều là người Hán bị bắt làm tù binh, tham dự trong đó cũng đều là quân Bột Hải và người Hán. Thân Hỏa, Cung Vân, các quân phòng vệ đều không tham dự vào trong tiến công. Dựa theo kế hoạch trước đó, bọn họ là rút lui về nước Cam Đoan, cũng không cần tham dự công thành, cho dù bị phái đi công thành, bọn họ cũng không có quá nhiều tác dụng, thêm vào thương vong, có chủ lực tọa trấn, cũng không cần lo lắng dẫm lên vết xe đổ Thái Tông nước Tống thảm bại dưới kinh thành yến. Gia Luật Tất Tân không có tinh lực phân tích tỉ mỉ với Hạ Thần, hắn phân phó một cách độc đoán, ba doanh phía Bắc đều đã chuẩn bị tốt theo kế hoạch trước đó, đêm nay nhất định phải chiếm được Thiên Môn trại. Các doanh còn lại tăng cường đề phòng, phòng bị quân Tống tập kích bất ngờ. Bất luận như thế nào, thủ đến ngày mai. Lấy doanh trại Ngự Doanh và Thiên Môn trại làm trung tâm, xây dựng 7 doanh trại. Không chỉ bao vây Thiên Môn trại, mà còn chấn giữ hướng tấn công của Ngự Doanh. Với bố trí hiện có, ngăn cản thế công của quân Tống trong một buổi tối, đó là chuyện không thể xảy ra. Các tướng soái lĩnh mệnh rời đi, Tiêu Kim Cương cũng đi ra ngoài đốc thúc đại quân tiếp tục tiến công. Gia Luật Tất Tân để Tôn Nhi lại trong trướng, trầm mặc hồi lâu mới hỏi, "Phật Bảo, ngươi nói Vương Hậu có thể thừa thế xông lên hay không?" Gia Luật Hoài Khánh dương mắt, tổ phụ hắn cả người vùi trong giường êm, hết sức khô gầy. Hắn giờ phút này giật mình, tổ phụ tuy rằng kiên trì kế hoạch lúc trước, nhưng lòng tin cũng chỉ có một chút ít. Hắn cân nhắc một chút, liếm liếm môi, bên ngoài nắng gắt như vậy, quân Tống một hơi đi 50 dặm. Vốn là ngoài dự đoán của mọi người, cho nên doanh ca mới không phòng bị. Nhưng đi cả ngày, sợ là cũng không còn khí lực. Có lẽ là bị lời nói của Tôn Nhi tăng cường lòng tin, Gia Luật Tất Tân gật đầu, lúc này cũng rút lui không được. Gia Luật Hoài Khánh trầm mặc một trận. Sau đó hắn nghe thấy giọng nói hữu khí vô lực của tổ phụ, "Ngươi đã biết rồi đúng không? Quân Tống phía đông qua sông rồi. Một nhánh quân Tống Thương Châu vừa mới vượt qua sông ranh giới làm Tống Liêu hai nước Hoàng Hà. Bọn họ không tấn công thành trại, mà giống như Liêu quân, công phá mấy thôn. 200-300 dặm trước sông Hoàng Hà và biển, hai bên bờ thuộc các quốc gia khác nhau, nhưng địa chất điều kiện không hề khác biệt, đều là đất cát bị nhiễm muối, thôn trang không nhiều, địa thế bằng phẳng. Cho dù bị quân Tống giết tới, ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chuyện này là một cảnh cáo, nếu có hạm đội Bắc Hải phối hợp, quân Tống có thể trực tiếp khống chế Bình Châu ở hành lang Liêu Tây, danh từ địa lý hành lang Liêu Tây này, xuất phát từ một bài luận văn miêu tả địa hình địa chất hành lang Liêu Tây trên sách báo tự nhiên sau khi chuyển tới Liêu Quốc, còn dẫn phát một cuộc lùng bắt chấn động triều đình. May mắn đường sắt phía đông nam còn chưa xây xong. Gia Luật Hoài Khánh ra vẻ thoải mái nói, Liêu Quốc chuẩn bị xây dựng một tuyến đường sắt nối liền Nam Bắc. Bởi vì ảnh hưởng của địa thế, từ Hồ Bắc khẩu qua Yến Sơn, hoặc là đi từ Kinh Quan, tuy rằng là con đường chủ yếu lui tới Nam Bắc Đại Liêu, nhưng đường sắt không xây được. Trước tiên chỉ có thể bắt đầu từ Đông Kinh Đạo và Nam Kinh, không thể không xây ở bờ biển. Ngày sau một khi tu thành xe thông, ở giữa hai đường đông nam cũng sẽ trở thành một động mạch cổ bại lộ bên ngoài, tùy thời có thể bị hạm đội Bắc Hải của Tống quốc cắt đứt. Thiếu một nhánh hải quân có thể giữ vững một hải, là một khâu yếu kém nhất của quân đội Đại Liêu. Gia Luật Tất Tân cười khan hai tiếng, Đại Liêu còn chưa tới lúc giữ không được của cải, lại bắt đầu tấn công. Trên đầu thành, Tần Lam nhìn xuống vùng quê trước thành trì. Trên trăm tên Liêu binh đang vọt tới tường thành, thưa thớt, giống như hạt vừng trên bánh nướng, vụn vặt mà không được liệt kê. Hỏa pháo cũng vang lên lác đác, đạn pháo rơi xuống trước người bọn họ sau lưng, thường thường đều có thể mang theo một đạo. Quân Liêu vây công Thiên Môn trại bốn phía, tuy rằng nói mỗi một mặt tấn công đều có lên có xuống, nhưng bốn phương tám hướng hợp lại, công kích của quân Liêu không có một khắc dừng lại. Chỉ có vừa rồi, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, bốn phía tường thành, trong lúc nhất thời cũng không thấy quân Liêu xung phong. Là muốn điều chỉnh chiến thuật tiến công, hay là bởi vì đội ngũ tiến công có chỗ thay đổi? Đương nhiên, nguyên nhân tốt nhất chính là viện quân tới. Trên phi thuyền có tin tức gì không? Văn Gia ngẩng đầu nhìn khí cầu đang lơ lửng trên bầu trời, túi khí khổng lồ cũng xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Vẫn chưa. Tần Lam nói, đã phân phó, và bọn họ nhìn cho rõ ràng, Liêu Cầu có phải đang điều động binh mã hay không? Sau khi Tần Tranh phát giác thế công của quân Liêu đình chỉ, lập tức truyền lệnh lên phi thuyền, để cho thám báo phía trên cẩn thận quan sát bên trong Liêu Doanh, thấy rõ ràng phương hướng điều động binh lực trong đó, có phải có dấu hiệu di động về phía nam hay không. Hắn thật sự là quá chờ mong viện quân đến, cho dù tỷ lệ cũng không lớn, cũng hy vọng có thể xác nhận. Nếu thật sự là quá úy bắc thượng thì tốt rồi. Tần Dật nói, nếu vương hậu thật sự lên phía bắc, không cần y chủ động tấn công, chỉ cần đóng quân ở thành An Túc, công kích của người Liêu sẽ không kiên trì nổi nữa. Nhưng mà, hắn cười với Văn gia, trước tiên cứ thủ thành đi. Trạng vạng tối hôm đó, vương hậu tiến đến An Túc thành. Chương 16. Dạ hỏa, 1. Chương 16. Dạ hỏa, thượng. Một đêm này, ngay từ đầu đã ồn ào náo động. Chủ lực quân Định Châu vừa đến An Túc thành, ban ngày dưới ánh mặt trời chói chang tiến hành một trận chiến đấu cùng với hành quân dài đến 450 dặm, nhưng không nghỉ ngơi nhiều, ngay lập tức triển khai tiến công. Hoàn toàn có thể coi là hành động vô mưu, ngoài dự liệu của mọi người, nhưng sức chiến đấu mà quân Tống bộ phát ra, khiến tất cả người Liêu tham chiến đều cảm thấy giật mình. Kỵ binh giao phong với kỵ binh, vậy mà lấy thất bại nhanh chóng mà chấm dứt. Quân Tống lấy hai kỵ binh thần cơ doanh chỉ huy làm mũi nhọn, chỉ dùng một khắc đồng hồ, đã đánh bại quân Liêu ra khỏi doanh ngăn cản. Liêu quân chỉ muốn cố thủ doanh lũy liều mạng có lẽ là nguyên nhân chủ yếu, nhưng trong tay kỵ binh thần cơ doanh là một thanh súng lục phát lửa, cũng là nhân tố quan trọng để dập tắt dục vọng chiến đấu của Liêu quân. Trước khi màn đêm buông xuống, quân Tống từ thành An Túc tiến về phía tây bắc gần 5 dặm, chiếm cứ hai thôn xóm gần doanh địa phía nam quân Liêu. Thôn xóm đã bị phá hủy hầu như không còn, nhà cửa không bị thiêu hủy thì cũng bị người Liêu phá hủy rồi kéo vật liệu xây dựng đi. Quân Liêu thiết lập hai doanh địa tiền tiêu đơn giản ở trong thôn, lúc rời đi thì bị bọn họ tự tiêu hủy. Để lại cho quân Tống chỉ có một mảnh hỗn độn trong thôn, cùng với một bức tường trại không mấy kiên cố. Nhưng quân Tống lập tức thiết lập doanh trại ở trong thôn, mượn một chút dư huy cuối cùng trước khi vào đêm, qua loa thu dọn ra một doanh trại coi như không có trở ngại. Quân Tống xuất chiến không mang theo quá nhiều pháo hạng nặng, bao gồm cả chủ lực của quân An Túc, đều không mang theo loại pháo hạng nặng mấy ngàn cân, nhưng khi chỉnh đốn doanh trại, bọn họ đã bắt đầu dùng pháo hạng nhẹ bắt đầu bắn vào doanh địa của quân Liêu. Tam linh pháo kiểu mới lấy giã chiến làm mục đích, giảm bớt trọng lượng trên diện rộng, mà tầm bắn cũng không được tăng lên, chỉ có không đến 2 dặm. Ở phía trước khi rời khỏi phòng hộ thôn trại, 6 tổ pháo không kiêng nể gì bắn từng đợt đạn pháo sắt về doanh địa quân Liêu. Dưới bóng đêm, ngọn lửa màu cam không ngừng nở rộ lại tắt, tiếng rít của đạn pháo vạch phá bầu trời đêm, hạ xuống trong doanh trại quân Liêu. Trong ánh trăng sáng ngời, lại có tổ pháo mới từ phía sau điều động lên, không chút chỉ hoãn gia nhập chiến đấu. Doanh trại người Liêu trong ngoài đều được gia cố hết sức có thể. Giữa doanh trại còn có chiến hào liên kết. Thậm chí bên ngoài doanh trại, người Liêu còn đốt rất nhiều đống lửa, cộng thêm nửa vầng trăng trên trời, khiến cho đêm nay hoàn toàn không thể tiến hành tập kích ban đêm. Đây đã có thể dùng hai chữ nghiêm mật để hình dung phòng bị, nếu như bọn họ thật sự có lòng tự thủ, không trả giá thật lớn, quân Tống đích xác rất khó đánh hạ trong thời gian ngắn. Nhưng đạn pháo của quân Tống vẫn dày đặc bắn về phía doanh trại quân Liêu, chợt nghe, tựa hồ chính là chuẩn bị hỏa lực tiến công quy mô lớn. Tiếng pháo vang khắp nơi, cho dù là ở đầu thành An An Túc cũng có thể nghe thấy tiếng pháo vang lên ở phía bắc. Doanh địa phía nam Liêu quân giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, cho dù pháo binh của quân Tống không hề che chắn bại lộ ở trên đồng hoang, kỵ binh khiết đan có thể hành động nhanh chóng mà nổi danh trăm năm, không ngờ co đầu rút cổ trong doanh lũy, hồi lâu cũng không có ý định xuất chiến, chỉ có pháo binh trong doanh địa còn tràn ngập dũng khí hết sức đánh trả, cùng pháo binh của quân Tống bắn phá, chỉ là hiệu quả không rõ ràng. Khi Hàn Trung chạy tới, đang nghe thấy từng đợt hỏa pháo nổ vang theo gió mà tới. Tiếng pháo rốt cuộc là Định Châu quân của Vương Hậu hay là Thiên Môn trại, hoặc là người Liêu, Hàn Trung không phân biệt rõ. Nhưng từ trong tiếng pháo dày đặc, hoàn toàn có thể thấy được phương xa đang chiến đấu kịch liệt. Nếu như chủ lực Liêu quân trước đó nguyện ý xuôi nam, có lẽ mấy ngày qua, ở ngoài thành Bảo Châu cũng sẽ có tiếng pháo dày đặc như thế, đáng tiếc là cái gì cũng không có phát sinh. Hướng phía bắc nhìn ra xa vài lần, Hàn Trung liền thả lỏng tâm tình, thúc ngựa đi vào trong thành An Túc. Sau khi kết thúc chiến đấu ban ngày, Hàn Trung vốn định dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn đường sắt dọc đường, nhưng Liêu quân tạo thành phá hoại, càng đi về phía bắc càng nghiêm trọng. Nơi gần An Túc thành, thậm chí có rất nhiều đường dây bị Liêu quân kéo đi. Trên mặt đất hai bên đường sắt, có thể nhìn thấy rất nhiều dấu vết đường dây bị kéo đi. Cộng thêm ảnh hưởng do chiến đấu tạo thành, thể lực của công nhân và binh sĩ trên đường đi tiêu hao rất nhiều, khiến cho tiến độ sửa chữa vô cùng chậm chạp. Hàn Trung cũng không dám quá mức cường ngạnh thúc giục, đã sớm hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi để lại Sầm Tam và mấy thân tín đóng giữ ở doanh địa. Hàn Trung mang theo đám người Trần Lục đuổi theo Vương Hậu mà đến. Hắn tới An Túc thành, chủ yếu là muốn xin Vương Hậu điều thêm nhân thủ, một bộ phận khác cũng muốn thuận tiện báo cáo Vương Hậu, người Liêu có thể cầm đường dây đi ra cố doanh lũy. Mấy trăm đường dây bằng sắt, so với cây cối càng thêm thích hợp làm trụ cột, thậm chí trong sách giáo khoa công trình học quân sự mới nhất chỉ sử dụng ở nội bộ võ học, cũng có giới thiệu văn chương dùng đường dây làm động chống pháo tầng cao nhất ra cố bộ phận. Mùa hè trời tối muộn, đêm xuống vẫn chưa tới một canh giờ. Nhưng khi Hàn Trung đi vào An Túc thành, trong thành lại không có bao nhiêu tiếng động. Ngoại trừ ngọn đuốc đang cháy tí tách, còn có quân coi giữ trên đầu thành, kỵ binh tuần tra trên đường phố, những người còn lại tựa hồ đều đang nghỉ ngơi. Mấy vạn binh sĩ, mấy ngàn chiến mã, đông đảo quân dân An Túc đều vừa mới vào đêm, núp ở trong phòng. Kỵ binh tuần tra đang đi xa, tiếng vó sắt giẫm đất vang vọng trên đường phố vắng vẻ. Ngọn đuốc phiêu diêu, ánh lửa lúc ngắn lúc dài. Bóng dáng đám người Hàn Trung lúc đứt lúc nối tiếp trên tường gian nhà hai bên. Nơi xa trên tường thành mờ ảo truyền đến thanh âm tuần phòng, ngược lại càng làm nổi bật sự yên tĩnh chung quanh mình. Các thân vệ vốn còn đang nói chuyện với nhau, theo bản năng đều ngừng nói chuyện, trong lúc nhất thời không có người mở miệng, bầu không khí khủng bố đột nhiên liền nồng đậm lên. An an tĩnh tĩnh, thoáng như quỷ vực. Xung quanh từng con hẻm nhỏ sâu thẳm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra thứ quỷ dị không biết là lai lịch gì. Ha một tiếng cú kêu vang, tất cả mọi người đều sởn hết cả gai úc. Một cảm giác cơm hàn ẩm ướt từ sau lưng dâng lên, Hàn Trung mím chặt môi, đủ loại cố sự từ nhũ mẫu nghe được khi còn bé, trong lúc nhất thời đều dâng lên trong lòng. Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, trong màn đêm một vòng vầng sáng lay động dần dần tới gần. Quỷ thần nói chuyện xâm nhập lòng người, bên người truyền đến một trận tiếng hít khí trùng trùng điệp điệp, thân thể Hàn Trung căng thẳng lên, tay không khỏi nắm chặt dây cương. Là Hàn Quảng Câu. Một tiếng hỏi truyền đến. Một mảnh tiếng thở phào thả lỏng, không khí khủng bố chung quanh bỗng nhiên liền tan, phảng phất về tới không gian bình thường. Là Vương gia ca ca. Từ cổng thành bắt đầu chỉ huy đám binh sĩ Hàn Trung kêu lên. Là Kỳ ca à, người tới nhận ra binh sĩ nói chuyện, đáp lại một câu, lại hỏi, người dẫn dắt Hàn Quảng Câu. Hàn Trung lập tức tự giễu nở nụ cười, hoàn toàn là tự mình dọa mình. Chính là bản quan. Hàn Trung cất giọng nói, người tới xuống ngựa hành lễ, tiểu nhân phụ mệnh thái úy, tới đây nên đón Quảng Câu. Hai bên hội hợp, cùng bước về phía hành dinh của Vương hậu. Có thể là Vương thái úy chuẩn bị đánh đêm. Trần Lục bất chi bất giác nói với Hàn Trung, ngay cả thanh âm của hắn cũng nhỏ xuống. Chỉ có chuẩn bị đầu nhập vào chiến đấu càng thêm kịch liệt, mới có thể nắm chặt hết thể thời gian tiến hành chỉnh đốn. Ban ngày đã đi hơn 10 dặm đường, còn đánh đêm, không đến mức nóng vội như thế chứ? Hàn Trung rất không tin. Binh mã dưới trướng hắn, cho dù là thần cơ doanh huấn luyện gian khổ nhất, ban ngày cũng tiêu hao quá nhiều tinh lực, sau giờ ngọ không lâu không thể không bắt đầu nghỉ ngơi. Nếu nói thủ hạ của Vương hậu là Định Châu quân ban đêm còn có thể tái chiến một trận, Hàn Trung rất khó tin tưởng. Trần Lục đạo, quan quân sĩ khí thịnh vượng, cho dù ban ngày hành quân mấy chục dặm, ngủ một giấc nhỏ đã khôi phục rồi. Hắn giơ tay chỉ phía trước, nhị lang ngươi nhìn bên kia. Hàn Trung nheo mắt lại, dưới bầu trời màu xanh đậm, có thể trông thấy mấy chục cột khói hơi có vẻ trắng nhạt đang lượn lờ bay lên. Cột khói rất nhạt, cho dù là dưới ánh trăng sáng ngời, cũng chỉ có thể mờ mờ ảo ảo nhìn thấy đó là khói biết. Hàn Trung kinh ngạc nói, nhóm lửa nấu cơm. Trần Lục đầu, nhiều nhất hai canh giờ nữa sẽ dậy. Mùa đông trời lạnh, đồ ăn rất khó giữ ấm, trong quân nhiều nhất là nấu cơm sớm một canh giờ, mùa hè không chú ý nóng lạnh, nhưng cũng sẽ không sớm quá nhiều. Hai canh giờ sau, binh sĩ ngủ một giấc ngon dậy ăn cơm, lập tức sẽ vùi đầu vào trong chiến đấu. Cửa hành linh, Hàn Trung dừng bước, dẫn người đi đường vào thông báo, hắn nhẹ giọng cảm thán, nhị thúc khí thế hùng hổ, không tính cho người liều cơ hội thở dốc đêm giống nhau, trong thiên môn trại cũng có tiếng động lớn rầm rĩ, có yên tĩnh. Xung quanh tường thành, còn có giáo trường an trí dân chúng là ồn ào náo động, đèn đuốc sáng như ban ngày, ngàn vạn người đang bận rộn. Trung tâm thành trại, nơi ở của thành nha và các thôn dân đều yên tĩnh. Hầu như tất cả những tráng linh kiện phụ vừa đủ tuổi đều được triệu ra từ trong nhà, nghe theo hiệu lệnh, dàn xếp dân chạy nạn, chuẩn bị phòng ngự. Tần Lam ở trên đầu thành trông về doanh trại địch ở xa xa. Văn gia đi qua lại giữa từng pháo đài để dò xét pháo binh. Vương thủ thì vẫn đang an trí dân chạy nạn. Dân chúng từ ủng thành đi ra, dẫn tới bữa tối của bọn họ ở dưới màn đêm ngủ. Mà ở trong lồng giam, còn có rất nhiều người xuyên thấu qua cửa sổ hẹp, ngước nhìn tinh không nửa tháng, chờ đợi thẩm phán đến. Ngoài tương thành, thế công của Liêu quân mãnh liệt gấp bội. So sánh với Giang Triều mãnh liệt giống như 18 đồng tiền tháng 8 hiện tại, ban ngày tiến công cũng chỉ là bọt nước bình thường trên mặt sông ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất, lờ mờ đều là bóng dáng chạy băng băng. Căn bản không phân rõ những người đó là người Tống, những người nào là Liêu binh. Trên tường thành phía tây bỗng nhiên hỗn loạn lên. Rất nhiều giọng nói vang lên. Xe, trên xe có chứa thuốc nổ. Không phải là suy đoán không có căn cứ, người Liêu dùng thuốc nổ chơi trò gian, hôm nay đã để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu trong lòng người Tống trong trại Thiên Môn. Khi một chiếc xe tải kéo bằng phẳng thoạt nhìn chứa đầy hàng hóa được người Liêu thúc đẩy tới, không ai hoài nghi phía trên chứa đầy thuốc nổ. Hỏa pháo trên tường thành phía tây lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt, từng khẩu hỏa pháo thay đổi hỏa pháo, nhắm ngay xe tải đang phóng tới tường thành. Xe tải gian nan đi tới trong hỏa pháo, tránh thoát một quả, hai quả, ba quả đạn pháo, rốt cuộc có một quả đạn pháo nóng rực xuyên thấu tâm chắn phía trước gầm. Nương theo một tia chớp, một tiếng vang thật lớn, trời đất rung chuyển. Xe tải vừa đến bên cạnh thành hào nổ tung. Sóng xung kích trong nháy mắt quyết tán, đánh bay tất cả mọi người và vật ở gần đó, một vòng tròn trống rỗng trong nháy mắt mở rộng, tựa như một bàn tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống, cầu chiến hào trong sông hộ thành trận chìm xuống, vô thanh vô tức bị ép nát ở trong con đường, lại mãnh liệt va chạm ở trên tường thành. Tường thành run rẩy, một mảnh đá vụn và bụi đất rơi xuống. Quân coi giữ trên thành loạn choạng đứng lại, giống như trời long đất lở, phá hủy sự cân bằng của bọn họ, một lúc lâu mới hồi phục lại. Quân địch dưới thành giống như rơm rạ sau khi thu hoạch, ngã một mảnh, nhưng bọn họ chưa kịp chúc mừng, trong bóng tối phương xa, một chiếc tiếp một chiếc xe vận tải xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chương 117. Dạ hỏa 2. Chương 117. Dạ hỏa trung. Trên bầu trời, ánh sáng lóe lên một cái, đại địa cũng theo đó rung dậy. Sau đó tiếng nổ mới truyền vào trong tai. Tiểu Lại đang làm ghi chép giao tiếp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu nhìn chằm chằm giấy và bút trước mắt. Trong vòng một khắc đồng hồ, đã có 7-8 lần nổ mạnh kịch liệt như thế, so với lúc đầu nổ tung, tiết tấu trở nên càng lúc càng nhanh. Lần đầu tiên khi vụ nổ vang lên, bọn thủ vệ còn phải hô to không được hoảng hốt, đi ra trấn áp cục diện, hiện tại đã không còn ai kinh hoàng thất thố nữa, mẫu thân ôm chặt con cái, tổ phụ ôm cháu, quân tròn lại, chỉ có sợ hãi đang tích lũy. Lúc ban ngày gian tế người Liêu trà trộn vào ủng thành, dùng thuốc nổ nổ chết mấy trăm dân chúng, chuyện này chỉ phát sinh ở cửa nam, lại bị Vương thủ phái người truyền đến thai toàn bộ dân chạy nạn vào thành. Nạn dân bởi vì bị cảm nắng, người tử vong rất nhiều. Binh sĩ đeo khẩu trang, sau khi nạn dân may mắn còn sống sót trong ủng thành đều vào thành, tới lui lui dùng chiếu cỏ khiêng ra rất nhiều. Con số cụ thể, chỉ có Tần Lam, Vương thủ biết được, hoàn toàn không có truyền đạt, nhưng cảm thụ của bản thân người sống sót tuyệt sẽ không dễ dàng quên. Vương thủ đem tin tức bùng nổ lan rộng như thế, cũng là hy vọng có án về, đồng thời cũng hy vọng có thể nhiều thêm một vạn ánh mắt nhìn chằm chằm mật thám trong thành. Nhưng đến buổi tối, lại nghe được tiếng vang tương tự gấp mấy chục lần lúc trước, người có chút liên tưởng đều rất nhanh hiểu được, tiếng nổ là người Liêu đang nghĩ cách nổ tung tường thành. Gần vạn nạn dân đều bị tập trung ở trên mười mấy chỗ đất trống trong thành, chỉ cần có một người nghĩ đến, tin tức rất nhanh sẽ truyền ra ở giữa bọn họ. Tường thành Thiên Môn trại có thể bị nổ tung hay không? Đây là điều tất cả mọi người đều muốn biết, cũng là tất cả mọi người đang sợ hãi. Trên một quảng trường trong thành, mấy trăm ánh mắt đang tìm kiếm ánh sáng chớp lóe mỗi lần phát sinh trước tiếng nổ trên bầu trời. Mặc dù không có cách nào để tấn công người Liêu, nhưng tập tính của con người luôn muốn đặt nguy cơ vào trong mắt. Một người lặng lẽ từ trong đám người lui ra, từng chút, cong eo, khom đầu gối, lén lút tiếp cận chỗ tối không có thủ vệ. Hắn luôn luôn cẩn thận, chỉ cần cảm giác được một chút nguy hiểm, lập tức dừng lại, chỉ khi tiếng nổ truyền đến, động tác của hắn mới thoáng nhanh hơn một chút. Khoảng cách mười mấy bước, dùng thời gian hai khắc của hắn. Mãi cho đến khi hắn lui đến trong bóng tối không ánh đèn chiếu tới, dân chạy nạn bên cạnh cũng không chú ý tới hắn đang lúc hắn muốn triệt để ẩn vào hắc ám, một tiếng còi báo động đột nhiên vang lên, một ngọn đuốc xoay vòng trên không trung, bay đến dưới chân hắn. Ngọn đuốc lóe lên, lập tức dập tắt, nhưng thân hình của hắn đã bại lộ trong tầm mắt của tất cả mọi người. An trí một chiếc đèn pha ở rìa quảng trường, nhanh chóng chiếu chùm sáng qua. Ngọn đèn pha cỡ nhỏ so với đồng loại trên hải đang lớn hơn gấp 10 lần thì ảm đạm hơn, nhưng ánh sáng ảm đạm bao phủ lấy những người đang lẩn trốn, trong bóng đêm vẫn sáng rõ. 7-8 tên cảnh vệ lập tức hô to gọi nhỏ phóng tới hắn, mật thám chỉ hơi ngẩn ra một chút, liền lập tức có chân chạy như điên. Hắn trang phục toàn thân nhẹ nhàng, trong lúc nhất thời vậy mà đem cảnh vệ một thân vướng víu bỏ lại càng xa. Mắt thấy sắp trốn vào hẻm nhỏ phía trước, lúc này tiếng vó ngựa rồn rập như mưa, một con phi ngựa như rồng từ đầu đường chạy vội tới. Một người một ngựa tựa như địa quang, chỉ chớp hai cái đã đuổi tới sau lưng mật thám. Chỉ thấy roi sắt giơ lên cao cao, vù một tiếng mang theo phong lôi hạ xuống, làm cho người ta răng xương nứt vỡ cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Kỵ thủ vọt qua, chỉ để lại mật thám kia lăn lộn trên mặt đất. Cảnh vệ rốt cuộc thở hồng hộc đuổi theo, một hai người nhào tới, đem mật thám còn dãy rủa hoàn toàn bộ nhào tới, dây thừng từng vòng một đem hắn trói chặt. Bởi vì chuyện ngoại ý muốn đột phát này, các nạn dân trên quảng trường tạm thời quên mất tiếng nổ ngoài thành. Rất nhiều người đứng lên, kiếm chân nhìn qua. Nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một gã đao phủ thủ chậm rãi đi qua, sau đó một mảnh tiếng la hét, một cây gậy trúc đem đầu người nhấc lên cao cao, treo ở cửa vào quảng trường. Nửa khắc sau, một thân binh đi tới bên cạnh Tần Tranh, kể thai nói vài câu liền rời đi. Tần Giác lắc đầu, người thứ 7. Văn gia cũng không hỏi là chuyện gì, một con số đã nói rõ hết thảy. Chém. Câu hỏi. Chém ngay tại chỗ. Tần Ngọc nói, không giữ lại được. Văn gia gật đầu, năm ba gian tế, muốn làm loạn cũng không làm ra được đại loạn, sợ là sợ gọi loạn, quay đến lòng người bàng hoàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, dưới thành lại nổ tung một chiếc xe thuốc nổ. Trên đỉnh tường thành lay động một trận, sóng nhiệt nổ tung vượt qua tường thành, từ trên người hai người Tần Văn lướt qua, một đám đá vụn đất bụi từ trên trời rơi xuống, rào rào rơi trên đỉnh đầu bọn họ. Trong lúc nhất thời, hai gã tướng soái đang chỉ huy tác chiến trở nên sấm sịt. Thế công của quân Liêu cực kỳ mãnh liệt, ngay cả trận địa hỏa pháo cũng áp đảo rất gần. Cầu hào, xe thuốc nổ, xe sông, thang mây, các loại vũ khí công thành đều ra sân, còn kèm theo hỏa pháo trợ trận. Một bên muốn áp chế trận địa hỏa pháo quân địch, một bên còn phải bảo vệ sự an toàn dưới thành. Hỏa pháo trong thành đã không kịp ở xa tiêu diệt xe công thành của người Liêu, càng ngày càng nhiều cầu hào gác ở trên sông hộ thành, xe thuốc nổ cũng từng chiếc đẩy qua sông hộ thành. Liên tiếp mấy lần nổ tung đều là nổ vang dưới tường thành, mấy chỗ tường ngựa đều biến thành đổ nát thê lương trong vụ nổ. Lần bùng nổ mới nhất này, gần như ngay dưới chân Tần Lam, rất nhanh đã có người báo lên tường thành không có gì đáng ngại. Tần Lam và Văn Gia không quá để ý đến chuyện này. Tường thành của trại Thiên Môn rốt cuộc là cấp bậc gì, trong lòng bọn họ hiểu rõ nhất. Cũng không phải dùng đất đá xây thành, đỉnh chỉ rộng 2-3 thước. Xe thuốc nổ của người Liêu chỉ cần không nổ tung trong cổng thành, cho dù là nổ dưới chân tường thành, 1-2 phát cũng không có gì đáng ngại, 3-5 phát cũng không làm tổn thương được căn bản. Mà để phòng ngừa pháo trong thành bắt được quy luật, quân Liêu lại không thể lựa chọn nổ liên tục ở một chỗ. Trong tình huống như vậy, trừ khi có thể đào một lỗ lớn dưới chân tường thành, đặt mấy trăm ngàn cân thuốc nổ vào ngay phía dưới tường thành, hoặc là nổ tung hàng rào ngoài cùng của cửa thành, sau đó chất đống mấy nghìn cân thuốc nổ trong đó. Hai điều kiện của người Liêu đều không làm được, trong mắt pháo ở tầng dưới cùng của pháo lũy trong thành, thường thường bắn ra một phát đạn tán, dùng đạn chì dày đặc quét sạch bên trong tường dương mã. Mà cửa hông mỗi một chỗ đều có lỗ thủng hướng về phía ngoài, cộng thêm lũy pháo hai bên cửa thành, ý đồ công kích kẻ địch cửa to vò, trung quân sẽ chết thảm thiết nhất. Nhưng công kích của Liêu quân vẫn mang đến áp lực lớn lao cho quân coi giữ trong thành, nhất là lần lượt nổ tung, quân coi giữ trên tường thành kể cả tạng phủ trong cơ thể đều phải chịu chấn động. Nhiều binh sĩ nôn mửa, báo cáo đau đầu chóng mặt không ngừng chuyển tới chỗ Tần Lam. Theo sự tiến công của Liêu quân tiếp cận cao trào, ca bệnh như vậy càng ngày càng nhiều. Viện quân có thể đã đến. Cầm kính viễn vọng quan sát một lát, Tần Lam bỗng nhiên nói. Văn gia tinh thần rung lên, thấy cái gì rồi? Tần Lam lắc đầu, vẫn chưa. Chỉ là cảm giác. Văn gia trầm mặc. Trước khi vào đêm, từ trên phi thuyền nhìn thấy Liêu quân điều động, đích thật là đi về phía nam. Nhưng đó cũng có thể là đi tấn công thành An Túc đêm xuống, trên phương hướng An Túc thành, tựa hồ có ánh sáng của hỏa pháo bắn ra, nhưng đó cũng có thể là hỏa diễm do hỏa pháo đi tấn công An Túc thành phát ra. Trong thời gian bị vây khốn, Thiên Môn trại thành một hòn đảo hoang, tin tức bên ngoài đều bị nước biển xung quanh ngăn cách, hoàn toàn không biết tình hình chiến đấu bên ngoài rốt cuộc biến thành dạng gì, thắng hay thua, hoặc là còn đang giằng co. Tần Lam và Văn Gia chỉ có thể từ phản ứng của người Liêu để suy đoán chân tướng. Văn Gia im lặng không lâu, đột nhiên cậu mở to hai mắt nhìn. Trên bầu trời phía nam, đột nhiên xuất hiện một quả quang đạn màu đỏ, từ từ bay lên bầu trời. Sau đó lại là màu đỏ, tiếp theo là màu xanh. Quang đạn hai màu đỏ, xanh lục ở không trung lặp lại hoặc luân phiên. Đô giám. Văn Gia kích động gọi Tần Ngọc, ngươi xem. Ta thấy được. Tần Lam nói, là mật mã. Tuy thần thái của hắn trầm ổn, nhưng lúc sai thân binh đi tìm quan truyền tin, giọng nói của hắn cũng đang run rẩy. Rất sớm quân Tống đã bắt đầu sử dụng mật mã. Thời điểm sớm nhất, thời điểm Tây quân cùng người đảng hạng tác chiến, tướng lĩnh xuất chiến thường thường phải ước định sử dụng một bài luật thơ làm bản mật mã. Một bài ngũ luật, 40 chữ, một bài thất luật, 56 chữ, nhạc phủ dài hơn một chút, trên trăm chữ, mấy trăm chữ. Một chữ có thể đại biểu cho một loại tình huống, có thể đại biểu cho một chủ thể, có thể đại biểu cho một chỗ, có thể đại biểu cho một số lượng, 3000 quân địch rút lui về một chỗ nào đó, bốn chữ là có thể bao quát. Chỉ cần không truyền tin tức chi tiết, những chữ này có thể mở rộng một phần nội dung tình báo quân sự. Trước đó định ra mười mấy bài thơ, xác định số hiệu của thơ, lại xác định ý nghĩa mỗi một chữ trong mỗi một bài thơ, sau đó truyền lại quân tình, mang theo số là được. Cái này so với lấy sách cùng bản làm tổ hợp mật mã, tới đơn giản một chút, bất quá cũng có tính thực dụng tương đối. Mà khi tin tức không thể trực tiếp đưa tới, khói báo động ban ngày và khói lửa ban đêm đều có thể truyền ra tin tức hữu hiệu. Những năm gần đây, đạn tín hiệu màu sắc rực rỡ đã được phát trong quân đội, cũng có thủ pháp thông qua đạn tín hiệu màu sắc khác nhau để truyền tin tức. Tần Lam chỉ biết hai màu đỏ xanh là đại biểu cho không và một, màu trắng là một đoạn thông tin bắt đầu và kết thúc ký hiệu. Chi tiết sâu hơn một chút thì phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp như quan thông tin đến xử lý. Mặc dù chỉ hiểu rõ một chút, nhưng Tần Lam chỉ biết một điểm, nguyên tố đơn giản như vậy, hoàn toàn có thể hình thành tổ hợp thiên biến vạn hóa, tướng quân cách không đưa tới. Nhất là tin tức viện quân đến, mà tín hiệu hiện tại chính là từ hướng An Túc Thành. Quan thông tin chạy vội lên, không nói nhiều, trực tiếp ngồi xuống ghi chép tín hiệu trên bầu trời. Sau khi ghi chép một lúc, bạch quang kết thúc sáng lên. Văn gia vội vã đi hỏi, quan truyền tin lắc đầu, ghi chép trước đó của cậu cũng không hoàn chỉnh. Lập tức lại có hai đạo diễm quang màu trắng đồng thời lóe lên, vậy ý nghĩa tin tức bắt đầu lặp lại. Để cho trước đó chỉ thấy đối tượng thông tin nửa đoạn sau, có thể bổ toàn bộ nội dung. Khói lửa hai màu đỏ và xanh lần nữa sáng lên trên không trung. Hai mắt quan thông tin không nháy một cái nhìn chằm chằm bầu trời phía nam, bút than trong tay theo khói lửa tiến hành ghi chép. Cũng giống như quân y phải tốt nghiệp y học, quan truyền tin cũng được bồi dưỡng đến từ trường học chuyên nghiệp, thuộc về các chức phương ti thuộc xu mật viện. Quan thông tin trong thiên môn trại, về biên chế thì thuộc về võ thần bất nhập lưu, so với đô đầu còn cao hơn nửa cấp, trực tiếp lấy bổng lộc triều đình, danh sách đặt ở phủ sứ ti, chỉ là trang bị dưới trướng tần tranh, mật mã vốn cũng là từ phủ sứ ti phát tới trước khi chiến tranh, nắm giữ ở trong tay của hắn. Hiện tại xem ra, quan thông tin cũng không có tác dụng lớn. Tỷ như dịch mật mã, trước đây không phải do tướng lĩnh tự mình động thủ, thì là phụ tá của hắn xử lý. Hiện tại thì do quan quân do triều đình an bài nắm giữ, rất nhiều tướng lĩnh đều coi là thủ đoạn làm suy yếu quyền hành tướng soái trong triều. Tần Lam so với đô giám bình thường thì biết nhiều hơn một chút tin tức, hiện tại tác dụng của quan thông tin quả thực không rõ ràng, nhưng đợi đến khi điện báo mà Hàn Cường coi trọng nhất được phát minh ra, những quan thông tin này sẽ là tồn tại không thể thiếu trong quân. Sau một lát, quan truyền tin vùi đầu đã lâu nhảy dựng lên, hắn vui mừng ra mặt, "Thái úy, viện quân đến rồi." "Đã muộn." Tần Lam lạnh nhạt nói. Quan thông tin đang muốn suy nghĩ ý trong lời nói của Tần Ngọc, một tiếng nổ lớn vang lên, phảng phất như sét đánh trên trời. Bả vai quan thông tin run rẩy, cổ co rụt lại, nhìn chung quanh, muốn biết lại là nơi nào xảy ra vụ nổ. Trong lúc nhìn quanh, lại có chút nghi hoặc, tiếng nổ mạnh vừa rồi, tựa hồ cùng vụ nổ trước đó có khác biệt rất lớn. Tần Lam chuyên chú nhìn về phía nam, tầm 10 giây trước, đôi mắt của hắn vừa bắt được một tia chớp. Không ở nơi này. Ngữ điệu của hắn có nhiều ngày thoải mái, là ở doanh địa Liêu Tặc. Chương 118. Dạ hỏa, 3. Chương 118. Dạ hỏa, hạ. Hỏa pháo nổ vang bên hai, Hàn Trung cự tuyệt nút thai Trần Lục đưa tới, hăng hái đứng cách đó 10 bước nhìn các pháo binh đem từng quả đạn pháo to bằng nắm tay đưa đến doanh trại quân Liêu. Mặc dù ban ngày chiến đấu tiêu hao rất nhiều tinh lực của hắn, nhưng sau khi gặp Vương Hậu, Hàn Trung không có đi ngủ. Tuổi này của hắn nếu nhàn rỗi, luôn luôn sẽ tham ngủ một chút. Nhưng nếu sinh ra hứng thú với chuyện gì, một hai đêm đó không ngủ, vẫn không có gì đáng ngại. Từ chỗ Vương Hậu cầm một tấm lệnh bài thông hành, hắn liền dẫn theo Trần Lục và mấy tên thân vệ đi tới tiền tuyến, hy vọng có thể ở gần đây trông thấy tình cảnh toàn quân tổng tiến công. Xung quanh trận địa pháo binh luôn là địa điểm quan sát thích hợp nhất, vì tầm bắn xa hơn, cùng với mặt bao trùm tốt hơn, trận địa pháo bình thường đều lựa chọn bố trí ở trên mặt đất. Cho dù vì lo lắng về an toàn, sửa thành bố trí ở chỗ trung bí mật, phụ cận chắc chắn sẽ có một điểm quan sát thích hợp, dùng để quan sát mục tiêu cùng đánh giá kết quả chiến đấu. Pháo Vương Hậu mang từ Bảo Châu tới cũng không nhiều, chỉ có 18 khẩu, tất cả đều là pháo hạng nhẹ đường kính 3 tấc. Tuy nhiên pháo binh trực thuộc An Phủ Sứ Ti có pháo thuật cực kỳ xuất sắc, cái này có thể từ việc phải dùng mấy chục binh sĩ mang theo thùng nước chạy trên chạy dưới giữa trận địa giữa Hà Đạo và Hòa Pháo, dùng tốc độ bắn của lượng lớn nước sông ra tốc làm lệnh họng pháo để nhìn ra. Nhưng pháo kích chiến đã bắt đầu được một canh giờ, hỏa pháo của quân Liêu trong doanh trại đối diện vẫn còn có thể thuận lợi phản kích. Từ tần suất phóng ra, cùng với độ chính xác, pháo thủ Liêu quân cũng không tính xuất sắc, thậm chí có thể nói rất tệ. Hiện tại cũng không có mấy pháo có thể bắn trúng trận địa của tướng quân, càng không thể làm bị thương một binh sĩ. Bởi vì đạn pháo lác đác rơi trên trận địa, Trần Lục lộ ra rất không tự nhiên, mấy lần muốn cho Hàn Trung lập tức rời đi, cũng không phải thân ở trong chiến đấu không thể không nên chiến, căn bản không cần phải mạo hiểm, tỷ lệ nhỏ hơn nữa, vậy cũng có khả năng bị đánh trúng. Không cần lo lắng, không bao lâu nữa, Hàn Trung nói. Trang diện mấy chục khẩu hỏa pháo triển khai kích chiến rất khó gặp, đang muốn gặp phải sao có thể cứ như vậy mà đi. Hơn nữa hắn cũng tin vào vận khí của mình, còn chưa hỏng đến mức bị hỏa pháo của Liêu quân bắn trúng. Đã đứng ở chỗ này rồi, muốn bị đánh trúng cũng khó. Ý chỉ một hàng rào cao bằng người trước mặt. Vị trí pháo lũy của Liêu quốc thấp hơn trận địa hỏa pháo của bọn Hàn Trung, dương góc bắn trúng một công sự che chắn trước người, quân Liêu còn chưa biểu hiện ra trình độ kỹ thuật tương ứng. Với trình độ bắn súng thấp kém còn chưa bị 18 khẩu lựu đạn của quan quân áp chế, Hàn Trung cảm thấy, chỉ có thể nói là pháo của Liêu quân xây dựng quá chắc chắn. Nói không chừng những đường dây mất tích kia ở trên đỉnh pháo. Người Liêu học được 7-8 phần công lực của pháo, đào ra đường dây sửa pháo cũng không có gì đáng kinh ngạc. Pháo binh của quân Tống không biết người Liêu dùng vật liệu gì để sửa thành pháo, nhưng pháo lũy kiên cố đã sớm cảm nhận được, bọn họ nhanh chóng đổi hướng pháo kích, nhắm mục tiêu vào tường ngoài của doanh trại. Mỗi phút đều bị trúng 5-6 bức tường trại, đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí có thể thấy được phía sau tường trại, mọi người đang vội vàng đào hảo. Đạn pháo thỉnh thoảng rơi xuống đầu bọn họ, đánh chết 1-2 người, thậm chí nhiều hơn, mà bọn họ luôn bỏ lên tiếp tục làm việc, gần như có thể khẳng định, bọn họ chính là dân chúng đại Tống bị bắt đi, người Liêu bình thường nào có thể chủ động và chịu khó như vậy. Nhưng lúc này, không có một pháo thủ nào quan tâm tới điểm này, bọn họ đều vội vàng phóng càng nhiều đạn pháo ra, mở ra thông lộ cho bộ binh tiến công sau đó. Mà pháo đài của Liêu quân trung quy là phải giải quyết, nếu không khi quan quân tiến công sẽ phải chịu thương vong không nhỏ. Mọi người tới rồi. Nghe được tiếng bánh xe lộc cộc, Hàn Trung mỉm cười quay đầu nhìn về phía đường đi. Bốn con ngựa kéo xe đang cố hết sức kéo một khẩu pháo đường kính cực lớn. Bánh xe gần 5 thước, làm cho đường đất vốn đã là khe rãnh thâm thúy, vết bánh xe càng sâu hai thốn. Phía sau còn có một cỗ xe ngựa kéo theo, trên đó chất đầy hòm đạn pháo cùng các loại khí cụ vụn vặt. Quả thật khẩu pháo này rất lớn, đường kính còn lớn hơn một vòng so với lựu đạn 60, vượt qua bát canh mà các binh sĩ sử dụng, Hàn Trung biết số liệu cụ thể của họng pháo cao tới 7 tấc rưỡi, sử dụng hơn 100 cân đạn pháo hạng nặng. Nhưng mà trái ngược với đường kính cực lớn và đạn pháo hạng nặng, độ dài của khẩu pháo này cùng với độ dày của thành pháo đều nhỏ hơn nhiều so với khẩu lựu đạn hạng nặng, đây là cối xay. Bởi vì tường pháo và nòng pháo có liên quan, cho dù lấy lượng thuốc lớn nhất để bắn ra, cũng chỉ có thể bắn đạn pháo chế thức ra ngoài 1.5 dặm. Đương nhiên, nếu dùng đạn pháo sử dụng vật liệu có mật độ nhỏ hơn so với sắt, tầm bắn có thể gia tăng rất nhiều. Nhưng mà ưu điểm lớn nhất của cối pháo chính là duy trì đường kính lớn, trọng lượng so với hỏa pháo đồng cấp nhỏ hơn nhiều. Hàn Trung ở trường thử pháo của quân khí giám đã được chứng kiến loại pháo lớn nhất, nhìn từ bên ngoài chính là một cái vạc nước. Bất kể pháo xa, thân pháo trọng lượng đều trên vạn cân. Rất khó tưởng tượng cùng một loại pháo cỡ nòng súng lựu đạn sẽ đạt tới mức kinh khủng cỡ nào. Tầm bắn gần như là một chuyện cười, nhưng uy lực lại cực kỳ khủng bố. Bởi vì đường kính quá lớn, mật độ sắt thép lại quá cao, thậm chí không thể phóng đạn pháo bằng sắt, chỉ có thể sử dụng đá hoa cương chế tạo. Nhưng một pháo như vậy, mấy trăm cân đá hoa cương nham đạn có thể đem tường thành kiểu cũ nện sập một nửa, tường bao gạch cũng sẽ sinh ra khe nứt thật lớn, pháo đài thấp sẽ bị san bằng cả trần. Nếu như đem đá hoa cương đổi thành bao thuốc nổ chứa đầy mấy trăm cân, uy lực càng khủng bố hơn, trong vòng 10 trượng nổ mạnh, không ai có thể sống nổi. Nhưng đây đã thuộc về loại hỏa pháo siêu trọng, trong Định Châu lộ cũng không có phối hợp. Cho dù phối hợp, hiện tại cũng không vận chuyển lên được. Hơn nữa loại cối pháo này chỉ thích hợp dùng để tấn công thành trì, đánh doanh lũy của quân địch liền thuộc về đại tài tiểu dụng. Hiện tại cái cối pháo bình thường này, cộng thêm một ít đạn pháo đặc thù, đã đủ để đạt thành mục đích. Cỗ pháo đã được kéo đến chỗ đặt pháo, bốn con ngựa kéo pháo bị cởi bỏ ngực, mã phu kéo chúng sang một bên, các pháo binh xuống lại bên cạnh pháo pháo, vội vàng cố định pháo đài, điều chỉnh góc độ. Một quả pháo đột nhiên từ xa bay tới, trong đêm tối không ai thấy tung tích của đạn pháo, một cơn gió lướt qua chóp mũi mã phu, một kích mất mạng một con ngựa kéo. Con ác thú dường như còn hung dữ hơn cả hổ cắn một cái, nửa phần lưng biến mất không còn dấu vết. Ba con ngựa khác bị dọa sợ, co chân chạy như điên. Mã phu còn đang bối rối, tay cũng không được, bị kéo bay lên, giữa không trung tung tay, bịch một tiếng rơi xuống đất. Nó nhai răng trợn mắt, sờ vào xương sườn đau đến đổ mồ hôi, nhưng vẫn còn may mắn vận khí của mình, bị đạn pháo quẹt mặt còn sống. Đạn pháo cắn một miếng thịt ngựa lớn vẫn lăn trên mặt đất, chậm rãi lăn đến bên Trần Hàn Trung. Một pháo này làm cho Trần Lục bị dọa đến một tiếng mồ hôi chảy ròng ròng. Nhị lang, phải đi rồi. Không đổi. Hàn Trung cười, kiên định cự tuyệt. Tuổi của hắn luôn thích biểu hiện ra can đảm của mình. Mặc dù các pháo binh phụ cận bận rộn đến không dành phân tâm, mấy pháo binh bởi vì một pháo vừa rồi mà tay chân loạn, đang bị pháo trưởng tương ứng răng dậy, ai cũng không có thời gian chú ý Hàn Trung. Nhưng Hàn Trung cảm thấy một khi hắn xoay người rời đi, sau lưng lưu lại khẳng định là nụ cười khinh thường của các pháo binh. Hắn chỉ vào từng dương đạn pháo được chuyển xuống từ xe ngựa phía sau, trò hay sắp ra sân rồi, bây giờ đi chẳng phải là quá thua thiệt sao? Trần Lục cau mày, miệng đắng ngắt, tiểu gia này không đi, hắn cũng không thể mang người đi. Chuyến ra ngoài, nhị lang Hàn gia cũng đừng làm người nữa. Giá pháo được cố định, họng pháo được dạy dỗ tốt, thuốc nổ và đạn pháo đều được nạp vào, pháo thủ châm lửa, phịch một tiếng vang nhỏ, một điểm hỏa tinh mang theo hồng quang bắn ra khỏi nòng, để lại trên võng mạc của Hàn Trung một đường cong lố lượng. Cuối đường cong rơi vào doanh địa quân Liêu, còn chưa rơi xuống đất, giữa không trung cao mấy trượng, một đóa diễm hoa màu cam nở rộ. Đáng tiếc không phải là đạn nở hoa. Hàn Trung tiếc hận nói, bất quá ngựa khí lại dâng trào, nhưng đạn cháy cũng không tệ, người Liêu có vẻ đẹp rồi. Luca, kính viễn vọng. Hắn vươn tay, từ trong tay Trần Lục đang dở khóc dở cười cầm đi kính viễn vọng đạn lửa xuất hiện sớm hơn pháo một chút. Võ kinh luôn có hình thức ban đầu, sau khi có dầu mỏ và dầu mỏ, đạn lửa được sử dụng từ xe bắn đá được phát minh rất nhiều, khói độc, đạn lửa dầu đều từng được sản xuất và trang bị trong quân. Nhưng uy lực và tầm bắn, đạn lửa kiểu cũ đều không thể so với loại vừa được bắn ra, hiện giờ lại bị nhét vào trong nòng pháo. Tiếng đạn nổ không lớn, một đoàn quang diễm qua đi, liền không còn tiếng động. Nhưng chất đốt sền sệt đã theo vụ nổ bay về bốn phương tám hướng, gió đêm nhẹ phẩy, rất nhanh liền xuất hiện lấm ta lấm tấm ánh lửa trong kính viễn vọng, có thể thấy được binh sĩ dính phải thuốc nổ lăn lộn khắp nơi, trong phòng còn có người đang cứu, chỉ là lửa đảo mắt đã khuyết tán ra. Nếu có thể dễ dàng dập tắt như vậy thì không đáng mời tham quan. Hàn Trung mang theo khẩu khí cười trên nỗi đau của người khác lẩm bẩm, hắn giơ kính viễn vọng vui vẻ nhìn thế lửa trong Liêu doanh dần dần mở rộng. Chất lỏng trong đạn lửa là sản phẩm sau khi tinh luyện dầu mỏ, còn không biết là phối liệu gì, nhưng Hàn Trung không dám đi hỏi thăm nhiều, giống như công thức hỏa dược của quân khí giám, công thức của chất lỏng này cũng thuộc loại cơ mật cao cấp. Cho dù Liêu quốc cũng mô phỏng theo súng ống pháo, nhưng súng pháo bọn họ sử dụng không bằng Đại Tống, ngay cả thuốc nổ cũng có chênh lệch rất lớn với tính năng của sản phẩm đồng loại Đại Tống. Thuốc nổ của quân khí giám, đem thuốc phóng và thuốc nổ đều tách ra, thành phần và quá trình chế tác đều có sự khác biệt. Dựa theo đánh giá của phụ thân, người Liêu học hỏa khí của Đại Tống đều là chỉ được hình không ra thần. Cho dù các loại hỏa khí Đại Tống phát minh ra đều bị người Liêu học 7-8 phần, thậm chí từ kết cấu còn có chỗ đột phá, nhưng chỗ mấu chốt nhất, người Liêu cho dù muốn học cũng là học không được. Một góc của doanh địa lúc này biến thành biển lửa, mà theo gió đông nam đêm hè nổi lên, thế lửa bắt đầu lan tràn. Ánh sáng màu đỏ cam tản ra trên bầu trời, một mảnh thiên khu kia nổi lên ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Không có thủ đoạn khắc chế tương ứng, gặp vũ khí tiên tiến chỉ có một con đường chết. Nhưng ngay khi Hàn Trung bắt đầu nhớ lại lời dạy bảo của phụ thân, hắn đột nhiên phát hiện ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong Liêu Doanh đã lâu không có khuyết trường, ngược lại đang không ngừng thu nhỏ phạm vi lại. Phòng cháy làm không tệ, Trần Lục không cần ống nhỏm cũng biết người Liêu rốt cuộc đã làm gì. Gã nói với Hàn Trung, trên thảo nguyên thường xuyên bốc cháy, một khi đốt một mảnh, nhất là mùa thu, một đốm lửa nhỏ chính là mấy vạn mẫu đồng cỏ cháy qua. Hàn Trung hừ một tiếng, người khiết đan đời đời ở trên thảo nguyên, nếu như không biết làm sao phòng hỏa tránh hỏa, đã sớm diệt tộc. Những mọi dợ này thật là có thủ đoạn. Sầm Tam ở bên nói. Hàn Trung lắc đầu nói, kết đan nếu thật sự đều là đám man tử ngu xuẩn, Đại Tống bị bọn họ ép đưa tiền cống 100 năm lại tính là cái gì? Nhưng bên Đại Tống, không phải chỉ có đạn đốt. Phía sau cối pháo hơi xa, trong từng dương đạn dược chất đống, cũng không phải tất cả dương đều được sơn dấu hiệu đạn cháy màu đỏ nhạt để dập lửa, rất nhiều binh sĩ trong Liêu Doanh đều tập trung ở gần đám cháy. Dư Quang Trần Lục quan sát được pháo binh của cối pháo đang đem một quả đạn pháo màu sắc hoàn toàn khác với đạn lửa lúc trước đưa vào trong nòng pháo, đạn pháo bị bắn ra, cũng có một ít đốm lửa, chỗ rơi xuống chính là nơi bom tiêu đốt nổ tung trước đó ẩm. Một ngọn lửa màu vàng bùng lên giữa Liêu Doanh, 2-3 giây sau, tiếng nổ mạnh truyền đến. Hỏa diễm nhanh chóng tán đi, Hàn Trung ở trong kính viễn vọng, trong lúc nhất thời đã không nhìn thấy bóng dáng còn có thể hoạt động. Bạo liệt đạn. Hàn Trung nắm chặt nắm đấm, mặt mày hớn hở đông, 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 đông. Tiếng trống nặng nề, từng cái gõ vào trong lòng, từ chậm dần cấp bách, tràn đầy thúc dục. Thái úy chiêu binh tụ tướng, Hàn Trung nói, trong đôi mắt hiện lên vẻ chờ mong và hiếu kỳ, đối diện chính là ngự doanh của Hoàng đế Liêu Quốc. Bất kể như thế nào, thế công tối nay của Định Châu quân sắp bắt đầu. Chương 119. Kỹ xảo, 1. Chương 119. Kỹ xảo, thượng. Bắt lại. Hàn Trung buông tay ra, lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Trong hai doanh trại phía trước, tiếng chém giết vốn tràn đầy chân trời dần dần biến mất. Quân Liêu đóng quân trong đó bị đuổi ra khỏi doanh trại, đang chật vật đi về phía bắc. Chỉ còn lại từng tiếng vạn thắng la lên, trong mấy vạn quân Tống đang xuất chiến núi hô biển ứng. Sự cuồng nhiệt sau thắng lợi thậm chí còn lây sang cả pháo binh bên cạnh Hàn Trung, từ trạm vạng tối đến tận đêm khuya, mấy trăm pháo thủ lúc này đang hoan hô nhảy cẫng, dường như chỉ có thể hò hét hẳn cả giọng mới có thể biểu đạt sự hưng phấn trong lòng bọn họ. Gần như cùng lúc đó, phía tây cũng truyền đến tiếng hoan hô. Tin chiến thắng nhanh chóng truyền đến, binh mã cánh trái vừa mới đánh tan một chi viện quân từ doanh địa bên kia vội vàng chạy tới, thu hoạch vô số. Cái gọi là thu hoạch vô số, tự nhiên là khoa trương. Nhưng đánh tan viện quân người Liêu, lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hàn Trung nhìn tướng Kỳ dừng ở ngoài hơn trăm bước. Dưới áo khoác, trên xe trống, một gã lực sĩ cởi trần, đang chậm rãi huy động dù trống. Tiếng trống trầm thấp mà tiết tấu rõ ràng, đang dẫn theo tiếng hoan hô của mọi người. Vương Hậu mặc một thân áo trắng đứng bên cạnh trống cờ, từng gã cưỡi ngựa từ xa phi ngựa đến, quỳ gối trước mặt hắn dâng lên tin chiến thắng đại trượng phu phải như vậy. Hàn Trung mừng rỡ xen lẫn tiếng với. Trại Thiên Môn sắp giải vây, thắng lợi đang ở ngay trước mắt, quả thực là một chuyện đáng mừng. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy không thỏa mãn chính là hắn không thể tham dự vào trong đó. Thần Lam hẳn là có thể thở phào một hơi. Hàn Trung nhìn về phía Trại Thiên Môn, khói thuốc súng và ngọn lửa che khuất tầm mắt, nhưng có thể đoán được, quân phòng thủ bị nhốt trong thành sau khi phát hiện động tĩnh ở đây, rốt cuộc sẽ mừng rỡ như điên đến cỡ nào. Nhiều ngày như vậy, bị ngự doanh Liêu quân trùng điệp vây khốn, Tần Cối dẫn quân thủ vững ở trong Thiên Môn trại, nhất định là chịu đủ đau khổ. Quan trọng nhất vẫn là không có được bất kỳ tin tức gì từ bên ngoài, bởi vì cái gọi là quân ngoại không có gì phải cứu, trong không có thành, tin tức nhiều ngày đoạn tuyệt, có thể tưởng tượng được tình huống trong Thiên Môn trại sẽ như thế nào. Sự kiên cường của hầu hết mọi người đến từ thế giới bên ngoài, vừa rồi từng đóa pháo hoa tín hiệu được phóng lên bầu trời, bên phía Trại Thiên Môn chắc chắn đã nhìn thấy tín hiệu. Cho dù không nhìn thấy, vừa rồi thế lửa lớn như vậy, chắc chắn cũng đã nhìn thấy. Nếu biết viện quân đã đến, Trại Thiên Môn phải canh giữ thêm 2 ngày nữa, thậm chí có thể cùng quân chủ lực Định Châu của Vương Hậu trong ngoài giáp công quân Liêu. Qua vài ngày nữa, người kể chuyện trong kinh hơn phân nửa sẽ nói đến chuyện Tần Đô giám lực áp chế địch phong thủ cô thành đại bại Liêu chủ. Đáng tiếc không có chuyện của Hàn Trung hắn, nên trở về thôi. Hàn Trung mang theo chút mất mát xoay người nói với Trần Lục đạo, về sớm một chút sửa đường xong, nói không chừng còn có thể đuổi kịp đánh ra Luật Tất Tân. Trần Lục lại không núp ních, mang theo nghi ngờ nhìn doanh trại nơi xa. Hàn Trung phát hiện thần sắc hắn khác thường, hỏi, Luca, làm sao vậy? Dường như không đúng. Chỗ nào? Hàn Trung truy vấn, Trần Lục lắc đầu lại không nói gì. Hàn Trung nghi hoặc nhìn về phía Liêu Doanh. Trong hai doanh lũy tiếng ồn ào dần ngừng lại, sau khi đốt sạch tất cả lều vải, lư xá, ngay cả thế lửa cũng dần dần thu lại. Trước họng pháo đối diện, còn có một ngọn lửa đang tiêu đốt. Ngọn lửa do dầu đặc biệt sinh ra khó dập tắt nhất. Pháo lũy Liêu quân trước đó khiến các pháo binh quấy nhiêu đã lâu, chỉ dùng không đến 10 phát tiêu đốt, liền giải quyết vấn đề. Khi chất lỏng lỏng bốc cháy bao trùm bên ngoài pháo, động tĩnh bên trong rất nhanh liền biến mất, một cánh cửa pháo đã tắt. Còn có một pháo, có thể là hỏa dược giấu bên trong bị dẫn cháy, vang một tiếng cũng nhấc nóc lên. Lúc đó Hàn Trung đang cầm kính viễn vọng, thậm chí còn nhìn thấy một thân thể từ trên không trung rơi xuống, bối cảnh là ngọn lửa hừng hực, một bóng dáng màu đen múa may tứ chi bị in dấu ở đáy mắt Hàn Trung. Có thể chính là vì lũy pháo bị phá hủy, khiến cho quân Liêu trong doanh trại mất đi dũng khí thủ vững. Sau khi Vương Hậu xuất quân xuất chiến, lần đầu tiên bố trí công kích, liền thoáng cái đột nhập doanh địa. Lập tức liền đứng vững gót chân, trải qua gần nửa canh giờ chém giết, rất thuận lợi chiếm được doanh lũy. Hoàn toàn không có xuất hiện tình cảnh rằng co lặp đi lặp lại, lui lại quá nhanh. Lúc bắt đầu đi xuống, Trần Lục đột nhiên nói. Hàn Trung hơi sững sờ, nhớ tới cuộc đối thoại trước đó, nói, đánh không nổi nữa, đương nhiên phải lui. Ngự doanh. Trần Lục chỉ nói hai chữ. Ngay cả một chút can đảm liều đến cùng cũng không có, đích xác không hợp với tinh nhuệ bên cạnh hoàng đế, nhưng mà, bên trong hai doanh trại kia cũng không phải thần hỏa quân. Hàn Trung nói. Viện quân sau đó đâu? Trần Lục hỏi lại. Hàn Trung bây giờ còn có thể nghe được tiếng hoan hô đến từ cánh trái, là vì thắng lợi vừa rồi. Sắc mặt của hắn có chút thay đổi. Nếu như là hắn thống quân, khi biết được doanh lũy phía nam bị phá, nhất định là phái binh mã tinh nhuệ nhất dưới trướng đi ra ngoài cứu viện trước, như thế nào cũng không thể là một đội quân yếu ớt vừa mới tiếp chiến liền cáo bại lui. Trừ phi người bên cạnh gia luật tất tân đều mất đi lòng tin, không có ý định tiếp tục liều mạng vì hoàng đế. Nhưng chuyện tốt như vậy, Hàn Trung không cảm thấy đơn giản như vậy liền gặp được. Trần Lục còn đang nói, hơn nữa binh bên người gia luật tất tân quá ít. Nhị lang ngươi xem quy mô của mấy doanh trại kia, cộng lại cũng chỉ có thể tích lũy 6-7 vạn binh mã. Binh lực bên người hoàng đế nhà nào chỉ có 6-7 vạn. Nếu thật sự cho rằng binh lực trước mắt là toàn bộ ngự doanh, vậy gia luật tất tân qua 2 ngày nữa là có thể vui vẻ ăn quân Định Châu chấm tương. Liều tặc từ bỏ 2 doanh lũy cũng vậy sao? Hàn Trung chỉ về phía trước, có lẽ không có ý định sớm như vậy. Trần Lục đạo nói. Sắc mặt Hàn Trung càng nghiêm túc, bước chân dừng lại, đi về phía trung quân, nói với Vương Nhị Thúc một chút. Trần Lục kéo hắn lại, "Nhị lang, Vương Thái Úy sao lại không nghĩ ra điểm này?" Nhị Thúc hắn biết, mấy chục danh khách bên cạnh Thái Úy đều bảy mưu tính kế cho hắn, có chỗ nào không chu toàn đều sẽ suy nghĩ chu toàn cho hắn. Ta có thể nghĩ đến, bọn họ khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Thái Úy nếu như sơ suất giống Nhị lang ngươi, bọn họ có thể hỗ trợ cân nhắc. Tình huống như hiện tại, hơn phân nửa đã sớm thôi diễn qua mấy chục lần. Hàn Trung suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Vậy thì có kế hoạch gì?" "Chắc chắn." Trần Lục luôn cảm thấy khí thế vương hậu hùng hổ. Chẳng qua là hô to quá, làm ra cho người liêu xem, trên thực tế rất cẩn thận. Còn chưa đến An Túc quân đã thả ra bao nhiêu trạm gác dò xét, đó là muốn lục soát núi kiểm biển, lôi phục binh ra luật tất tân an bài ra. Tuy nhiên đổi lại là chính hắn, phòng trừng sẽ càng thêm cẩn thận. Thà rằng dẫn liêu quân đến công, cũng không muốn chủ động công kích. Nguy hiểm chủ động công kích, so với ngồi thủ doanh lũy còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần. Ai biết phục binh liêu quốc xuất hiện lúc nào? Vương hậu chủ động bước vào cạm bẫy liêu quân, nói đến vẫn là mạo hiểm rất lớn. Nhưng mà chúng ta nhất định là không tham dự được. Trần Lục đạo, một loại cảm giác nguy cơ không hiểu lượn lờ trong lòng hắn, thúc giục hắn nhanh chóng rời đi, như nhị lang ngươi nói, sớm một chút sửa lại đường, trở về nói không chừng còn có thể đuổi kịp tiêu diệt gia luật tất thân. Hàn Trung trầm mặc. Trong lòng Trần Lục lo sợ, không biết lời nói của mình có phải làm tổn thương lòng tự trọng của Hàn Trung hay không. Hàn Trung cũng không có cảm giác bị tổn thương lòng tự trọng, chỉ là cảm giác ngột ngạt không thể tham dự, khiến hắn rất khó chịu. Hắn chỉ có thể biết quân Liêu hơn phân nửa là có chuẩn bị ở sau, vương hậu cũng an bài chuẩn bị ở sau, nhưng rốt cuộc là cái gì, lấy thân phận của y chỉ có thể là đứng ở một bên suy đoán, không có tư cách tham dự trong đó. Đi thôi. Hàn Trung rầu rĩ thở dài. Trong tiếng thở dài, thiên địa đột nhiên sáng lên một chút, Hàn Trung quay đầu lại, một quả cầu lửa chói mắt nổ tung trước mắt hắn. Nó giống như màu đỏ, lại giống như trắng tinh, ánh sáng mạnh quyết tán, ngay cả không khí trước mắt cũng sáng lên. Hắn không chịu nổi, nhắm chặt hai mắt. Mặt đất dưới chân tựa hồ nhấp nhô như sóng nước, Hàn Trung đứng không vững, thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Một bàn tay bên cạnh đưa tới đỡ hắn. Mới đứng vững chân, bên tai ầm ầm nổ vang, như tiếng sấm, lại lớn hơn không biết bao nhiêu, trong tai ong ong một tiếng, thế giới trong lúc đó liền yên tĩnh, tất cả thanh âm thoáng cái biến mất, nhưng lập tức lại vang lên. Giống như làm thủy lục đạo tràng, La Nhi Nhi bạt nhi loạn hưởng một trận, trong mắt cũng đầy đủ mọi màu sắc rực rỡ, giống như đạp đổ vạc nhuộm trong cửa hàng thuốc nhuộm. Là thuốc nổ, là thuốc nổ, là thuốc nổ. Đầu óc hỗn loạn của Hàn Trung chỉ còn lại ý nghĩ này. Nhị lang, túi đầu. Trần Lục đang đỡ Hàn Trung, đột nhiên dùng sức kéo hắn ngã nhào xuống đất. Hàn Trung bị kéo cong lưng quỳ xuống, cuồng phong liền thổi tới trước mặt, xen lẫn không biết bao nhiêu cảnh khô lá mục, hòn đá cục đất, đùng đùng nện lên người. Cuồng phong ập đến, bỗng nhiên bay đi, sau khi gió đi qua, trên bầu trời liền có vô số đất đá bay xuống, đập đến nhân sinh đau đớn. Không biết qua bao lâu, Hàn Trung loạn choạng đứng lên, toàn thân đều rơi đầy đất. Pháo binh ở gần vẫn còn đang bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngọn lửa trong liêu doanh xa xa đều tắt, bên ngoài còn có chút ánh sáng, ở trung tâm thì là bóng tối hoàn toàn, đây thật sự là một đêm điên cuồng. Rốt cuộc chôn bao nhiêu thuốc nổ a? Hàn Trung rên rỉ nói. Tuyệt đối không chỉ mấy trăm cân, 1.000 cân, mấy ngàn cân, hay là hơn vạn. Không, vậy cũng không quan trọng. Nhìn trung tâm doanh trại đi ra bóng tối, Hàn Trung trong lòng phát lạnh. Lúc nổ tung, rốt cuộc có bao nhiêu người đang ở trong doanh địa? Mấy trăm, 1.000. Một nhóm ở chỗ trung tâm nhất định là hài cốt không còn, còn lại có bao nhiêu người có thể sống sót? Phải nhanh chóng phái người đi cứu viện, nếu không trọng thương không có bao nhiêu người có thể sống sót. Không đúng. Trong đầu óc hỗn loạn của Hàn Trung, mạnh mẽ lướt qua đối thoại trước đó. Thì ra đây chính là bố trí của Liêu quân, khiến cho quan quân một cước giẫm lên cả bẫy. Loại kế sách dụ địch xâm nhập này, trong sử sách không biết xuất hiện bao nhiêu lần, quan quân trước đây cũng từng dùng nhiều lần, không ngờ hôm nay bị người Liêu dùng tới. Liêu tặc. Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, khuôn mặt anh tuấn dữ tợn và mẹo. Nếu Liêu quân đã bố trí cả bẫy, sao có thể chỉ là một vụ nổ? Đổi lại là ai bố trí, ít nhất đều sẽ sắp xếp tinh nhuệ thừa dịp hỗn loạn đột kích. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt đảo qua đảo lại trong màn đêm bóng dáng quân địch. Quan quân nguy hiểm, thật sự nguy hiểm. Chương 120, kỹ xảo 2. Chương 120, kỹ xảo hạ. Hàn Trung lại nhìn về phía trung quân, tìm kiếm bóng dáng vương hậu ở hai bên, hắn nhất định phải lập tức tìm được vương hậu để nhắc nhở ý chuyện này. Lúc này mặt đất lại rung lên, không giống với vụ nổ kịch liệt, nhưng so với vụ nổ càng thêm nặng nề. Giống như trống trận bị đánh vang, sau một cái trọng truy mở màn cùng dã. Chính là liên kích dày đặc như mưa, đó là âm thanh của thiên quân vạn mã lao đi, đó là nguy cơ lưới đao đã đâm sau lưng. Liêu tặc. Hàn Trung nắm chặt nắm đấm, tràn đầy thống hận. Lúc trước biểu hiện ra suy yếu, quả nhiên đều là ngụy trang. Quan quân không hề phát hiện dẫm vào, cứ như vậy thành con mồi trong cả bẫy. Một thân binh nằm dạp trên mặt đất nghe vài giây, nhảy dựng lên, nhanh chóng nói, ba phương hướng, ít nhất 5.000, hơn phân nửa nhiều hơn. Trần Lục trở tay giữ chặt Hàn Trung, quyết định thật nhanh, nhị lang, đi. Bước chân Hàn Trung trầm xuống, đứng vững bất động, đi đâu? Phía trên. Trở lại trận địa. trận địa pháo binh cũng không phải nơi an toàn nhất, nhưng so với Vương Hậu khẳng định là mục tiêu chủ lực của quân Liêu thì an toàn hơn nhiều. Tướng kỳ của Vương Hậu nổi bật như thế, tiếp tục đi xuống phía dưới, nhất định sẽ đụng phải Liêu binh bọc đánh Vương Hậu. Hàn Trung trở tay bắt lấy cánh tay Trần Lục, nắm thật chặt, ngón tay thậm chí siết vào trong thịt, hắn cắn răng, ngươi đã nói, nhị thúc có chuẩn bị ở sau. Trần Lục không nói gì, rốt cuộc có hậu thủ hay không, có thể ngăn cản được người Liêu phản kích hay không, tất cả đều không biết được, trước đó nói đều là suy đoán, điều này làm sao có thể khiến hắn cho một cái khẳng định. Lực xung kích của quân Liêu đã được tích lũy từ lâu, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đám người Hàn Trung. Bọn họ tinh tế cắt vào phía sau hai cánh trái phải, xuyên thẳng vào trung quân của Vương Hậu. Đáng chết. Hàn Trung mắng một câu, hất Trần Lục ra, chạy như điên lên, đảo mắt đã trở về trận địa pháo binh. Nổ tung đã qua vài phút, trong trận địa vẫn chưa khôi phục bình thường. Tướng quân phụ trách chỉ huy tất cả tổ pháo nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thân binh đang cầm vải che đầu của hắn. Hàn Trung liếc mắt một cái, lại thấy trên xương sọ hắn có một vết lõm, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. "Để ta." Một gã thân binh chủ động chạy tới băng bó cho hắn. Hắn đã được huấn luyện toàn bộ y hộ, không thua gì quân y bình thường. Hàn Trung nhìn về phía các sĩ quan khác, có người thất thần, có người quan tâm đến cấp trên bị thương, có người lại thò đầu nhìn quân Liêu đang chạy gấp tới, các binh sĩ không biết làm gì mới tốt, tất cả đều đứng ở một bên. Mặt Hàn Trung đen lại, hét lớn, "Còn loạn cái gì? Các hỏa pháo chuẩn bị, nhắm vào Liêu Tạc A." Các quan quân pháo binh trên trận địa quay đầu nhìn hắn, một mảnh trầm mặc, không ai hưởng ứng. Bọn họ ngay từ đầu đã trông thấy Hàn Trung ở bên cạnh quan chiến, cũng biết thân phận của hắn đặc thù, nhưng hắn một ngoại nhân không hề liên quan đi lên liền muốn cầm qua quyền chỉ huy, trong lòng đều nghi ngờ, thậm chí còn có mâu thuẫn, không có một cái nghe lệnh. Lòng Hàn Trung nóng như lửa đốt, hét lớn, "Còn không mau động thủ." Trần Lục chạy theo tới, thấy thế trong lòng quan quân đang băn khoăn cái gì, cất cao giọng nói, "Ta tên Hàn Trung, chính là đích tử của Hàn tướng công đương triều, cháu ngoại của Vương lão Bình Trương, tân phụ nhà Vương Thái úy chính là tỷ tỷ ruột của ta. Các ngươi nếu có thể nghe lệnh lui địch, chủ ta nhất định báo cáo công tích của các ngươi với thái úy và đô đường. Dân chúng thiên hạ, có người không rõ đương kim hoàng đế là ai, nhưng gần như không ai không biết Hàn tướng công trong triều. Vương An Thạch tuy đã qua đời, thanh danh cũng vang dội. Còn có Vương Hậu, người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, chuyện của tể tướng ra ở trong quân Hà Bắc không ai không biết. Sau lưng Hàn Trung có Hàn Cương, có Môn Sinh Vương Hậu, có Vương An Thạch, đều là đại nhân vật thân ở trong đây, thấy được sợ không được." Rất nhiều người động lòng. Một quan quân do dự sải bước, vừa nhìn Hàn Trung, vừa đi về tổ pháo của hắn. Có người đầu tiên, tiếp theo là người thứ hai. Rất nhanh quân quan hành động càng ngày càng nhiều, không chỉ bởi vì thân phận của Hàn Trung tự bộc lộ, mà còn bởi vì tất cả mọi người giờ phút này đều tỉnh táo và tỉnh táo lại, lúc này, nhất định phải bảo trụ trung quân an toàn. Mỗi tổ pháo đều có. Hàn Trung cố gắng nhớ lại những gì đã từng học và tiếp xúc. Kinh nghiệm của hắn không hề ít hơn so với những sĩ quan pháo binh bình thường, mà lượng kiến thức liên quan lại càng vượt qua những sinh viên tốt nghiệp chuyên nghiệp trong võ học pháo binh. Chỉ có 18 khẩu hỏa pháo hạng nhẹ, thiếu lực sát thương giải quyết dứt khoát, hắn cần quay dày trận hình công kích của Liêu quân, làm chậm tốc độ công kích của nó, còn lại giao cho trung quân ứng đối, trải qua chiến đấu ban ngày, Hàn Trung tin tưởng bộ tốt thành trận liệt, vẫn có thể ứng đối kỵ binh đã mất đi lực công kích. Mục tiêu bên trái trước Liêu kỵ đều tự tính toán trước. Phía bên phải trận địa pháo binh chính là trận địa trung quân, bắn xuyên qua trung quân rất không an toàn, phân tán hỏa lực càng là lựa chọn kém cỏi nhất, chỉ có thể bảo đảm sự an toàn ở một bên trước. Mang nửa bình thuốc, bắn nhanh, tự do xạ kích. Liêu quân đang tiếp cận, cần chính là quấy nhiễu, không phải sát thương, bước thiết là tốc độ, không phải thu hoạch, có thể giảm bớt lượng thuốc, tiện thể giảm thời gian hồi chiêu, đồng thời tăng tốc tần suất xạ kích, còn lại giao cho các tổ pháo tự do phát huy. Tự pháo, đạn đốt cháy, trung quân cánh trái 40 bước. Phương hướng quân Liêu tiến lên, bắn nhanh. Hàn Trung trong lòng tiến hành phán đoán, mỗi một mệnh lệnh ngắn gọn hữu lực, không chút do dự. Trong nháy mắt này, hắn biểu hiện giống như là một vị quan quân pháo binh thành thục. Quanh năm học tập cùng tích lũy, trải qua mấy lần ma luyện, ở thời khắc này nở hoa kết trái. Dưới chỉ lệnh của hắn, trận địa pháo binh giống như máy hơi nước sau khi nổi hơi đốt lên, nhanh chóng vận chuyển. Pháo trưởng định ra mục tiêu, nhìn tay đo đạc khoảng cách phương vị, lớn tiếng hồi báo pháo trưởng tính toán xạ kích chư nguyên, lại truyền lệnh cho pháo thủ. Pháo thủ như bay vung tay, nhanh chóng điều chỉnh họng pháo. Cầu binh đưa đến hòm thuốc nổ, bên trong chứa đầy thuốc giảm phân nửa bọc. Đạn pháo vốn đặt bên cạnh hỏa pháo, nòng pháo đã được xử lý sạch sẽ. Các pháo binh chuẩn bị bắn, đồng thời quân Liêu phản kích toàn phương vị cũng đang tiếp tục. Bản trận của Vương Hậu có quân tinh nhuệ Liêu kỵ tiến hành đột kích, mà hai cánh trái phải cũng đồng thời bị công kích, quân Liêu vừa mới bị đánh lui giờ phút này lại phản công trở về, dây dưa hai cánh không được trở về cứu viện. Mặt công kích của quân Tống trải rộng chừng 5 dặm, trung quân chủ công doanh lũy chính diện, hơn phân nửa ở tuyến đầu truy địch, giờ phút này bởi vì trong doanh lũy nổ tung, nhất thời không thể quay về. Hai cánh trái phải là vòng qua doanh lũy chính diện chặn viện quân, trước mắt bị quân lấy. Có hơn một vạn binh mã khác đóng quân ở hậu phương, làm nội dự bị, đồng thời cũng phòng bị đại quân phía sau, khoảng cách hơi xa, trong lúc nhất thời tiếp ứng không nổi. Giờ phút này Liêu quân đột kích, trung quân bản trận cũng chỉ có khu 3-4 ngàn binh mã đóng giữ đáng chết. Thật đáng chết. Mắt thấy Liêu quân càng ngày càng gần, trong lòng Hàn Trung nóng như lửa đốt đạn pháo lấp vào nòng pháo, bị đòn đẩy đè chặt, các pháo binh xếp ở phía sau pháo, hướng pháo trưởng báo cáo chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắn. Một phút sau, kỵ binh của quân Liêu đã tiến lên được một dặm rưỡi, mà trên trận địa pháo binh, khẩu hỏa pháo đầu tiên đã chuẩn bị xong. Tên trưởng pháo không xin chỉ thị của Hàn Trung nữa, mệnh lệnh tự do xạ kích đã sớm truyền đạt. Tiếp nổ, một đốm lửa xâm nhập vào nòng pháo. Vang. Chỉ bắn ra một pháo, lại có hai tiếng vang. Phản phất như hồi âm, nhưng cũng không phải. Hàn Trung lập tức tìm kiếm, rốt cuộc là hỏa pháo thứ hai bắn ra từ chỗ nào. Rất nhanh, hắn liền phát hiện. Cách hơn một dặm, sau một mảnh bụi cây, chẳng biết lúc nào đã đốt lên đèn đuốc ở nơi đó. Vang. Trước mắt mới bắn ra pháo thứ hai, phương xa lại liên tục chuyển đến 5-6 tiếng pháo. Còn có một chỗ, đó là chỗ bí mật phía bên phải trung quân, cũng nhiều thêm một mảng đèn đuốc. Mà ánh lửa của pháo so với đèn đuốc càng thêm dễ thấy. Hai nơi, lúc nào lại thiết trí hai chỗ trận địa pháo binh? Hàn Trung và Trần Lục hai mặt nhìn nhau. Trước đó căn bản không có tiếng động, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không có. Bọn họ đứng trên mặt đất cao cả nửa ngày, hoàn toàn không phát hiện ra hai nơi kia lại có một đám pháo binh mai phục. Tình huống kỳ diệu khó hiểu, thậm chí ngay cả các pháo binh bên này cũng chậm tay chậm chân. Có nghe hay không? Trần Lục bày ra thái độ sớm đã biết, lên tiếng nói, đó là phục binh do thái úy an bài. Mai phục chỉ chờ Liêu Tạc tới. Hàn Trung cảnh tỉnh lại, quát lớn, đừng dừng tay, đừng thua bọn họ. Đừng để bản quan đến trước mặt thái úy, không có mặt mũi tranh công lao cho các ngươi. Trên trận địa, hỏa pháo lại phóng ra một lần nữa gia tốc. Mà hai chỗ trận địa hỏa pháo khác, tần suất xạ kích lại không thua Hàn Trung, số lượng hỏa pháo cũng tương đương, thậm chí nhiều hơn. Trên trận địa của ba chỗ hỏa pháo, 670 khẩu hỏa pháo đồng thời khai hỏa, tiếng pháo liên tiếp vang lên, liên miên như nước sông cuộn, liên tục không ngừng nổ vang, tựa như tiếng gầm bên cạnh thác nước. Hàn Trung thở phào một hơi, thoáng thả lỏng một chút, nhưng lại khẩn trương chú ý kết quả bắn của hỏa pháo. Nếu hiệu quả bắn pháo không rõ ràng, nói không chừng quân Liêu còn có thể trùng kích đến trung quân. Là hỏa pháo trong An Túc Thành. Trần Lục đi tới, đầy kinh ý, quả nhiên Vương Thái Úy đã sớm chuẩn bị. Bọn họ không biết, có hơn 50 khẩu hỏa pháo đồng thời xuất phát với quân Định Châu, chỉ có 18 khẩu đến An Túc quân cùng với Vương Hậu, nhưng trong An Túc Thành còn có hơn 70 khẩu hỏa pháo, bởi vì tháo dỡ khó khăn, nên không tham dự vào trận chiến pháo kích trước đó. Nhưng khi quan quân bắt đầu công kích, chỗ ẩn nấp hai bên chiến trường, những hỏa pháo kia được vận tới, bố trí xong trận địa xạ kích, tính cả hơn 3000 người thủ hộ. Lúc quân Liêu vòng qua bên cánh đột kích trung quân, lại bại lộ điểm yếu trước mặt hai bộ pháo binh này. Chúng pháo cùng kêu lên, đạn pháo gào thét mà đến, tiến công như ngân hà chạy ngược trong lúc đó rối loạn trật tự, nhịp chống tiến quân thiên quân vạn mã gõ sai rồi, khí thế trùng trùng điệp điệp không thể ngăn cản theo đó tan thành mây khói. Hướng trung quân, thần cơ doanh mà Vương Hậu cố ý giữ bên cạnh đã triển khai đội ngũ. Một loạt ánh lửa sáng lên ngay trước mặt, tiếng súng vang tận mây xanh, Liêu Kỵ còn đang lao nhanh như đụng phải vách tường. Tiếng chiến mã hí vang, tiếng người huyên náo, mắt thấy Vương Hậu giơ cờ lên, nhưng cũng không cách nào tiến lên được nữa. Ba đội quân trung quân đột kích bị cản lại, trung quân không lo lắng, điểm rơi của đạn pháo bắt đầu kéo dài ra phía ngoài, không ngừng rơi xuống đội dự bị phía sau trấn thủ, trong nháy mắt lại đảo ngược tình thế. Không thể phá tan phòng tuyến, quân Liêu tập kích rút lui, kỵ binh đội dự bị đuổi theo, không bao xa liền ngừng lại, không dám mạo hiểm. Chủ lực bị trói buộc ở tiền tuyến đều đã trở về, bao gồm hai cánh và trung quân, dây dưa với quân Liêu một phen, cộng thêm vụ nổ trước đó, nhuệ khí đã mất, đêm nay là không đánh nổi nữa. Trong màn đêm chiến đấu, chủ lực của ngự doanh quân Liêu vẫn không xuất động, Vương Hậu không thể hoàn toàn buông tay buông chân. Sau nửa đêm tinh lực đều đặt trong doanh trại vừa mới nổ tung. Vương Hậu phái rất nhiều người, thu thập người bị thương và thi hài có thể tìm được bên trong về. Nhưng ông ta không vào ở trong đó. Sau vụ nổ, doanh địa khắp nơi đều là cảnh hoang tàn, không ai dám tùy tiện tiến vào chiếm đóng. Không trải qua mấy lần lục soát, ai có thể cam đoan bên trong không chôn giấu mấy trăm mấy ngàn cân hỏa dược? Chỉ là hai doanh trại đều bị kẹt trên con đường chính dẫn đến Thiên Môn trại, một là đường sắt, một là quan đạo cũ. Từ bên cạnh đi vòng qua, xuyên qua từng mảnh ruộng đất, đồi núi, đi vòng sẽ tốn quá nhiều thời gian. Cho nên sau khi Vương Hậu từ bỏ việc tiến vào doanh trại, binh không có lui về thành An Túc, mà là hạ trại ở trận địa hỏa pháo trước đó, phòng ngừa quân Liêu đánh lén, cũng phái người đi kiểm tra tỉ mỉ hai doanh trại, để đảm bảo sẽ không có thuốc nổ không phát nổ nữa. Sắp trời sáng lên, bóng đêm rút đi, một đêm ồn ào náo động rốt cục cũng kết thúc. Cách xa nhau chỉ có 5-6 dặm, Thiên Môn trại xa xa trong tầm mắt. Vương Hậu ngồi trước trướng, tướng linh hai bên bày ra, Hàn Trung đứng ở cuối đội. Đáng thương cho Ất Tân, vua của một nước, không thể quyết thắng trên chiến trận, vậy mà chỉ có thể sử dụng loại thủ đoạn nhỏ này. Liêu Quốc, đây là muốn xong rồi. Vương Hậu tặc lưỡi, cảm khái, nhưng không có đầu nhập bao nhiêu cảm tình. Chương 121, thượng. Chương 121, thượng. Đô giám, nên dậy rồi. Tiếng kêu bên tai còn đáng ghét hơn cả rồi bỏ, Tần Lam phiền chán mở mắt ra, bên ngoài trời vẫn tối. Giọng điệu lập tức không tốt lên, ầm ĩ cái gì? Cả ngày nay hắn không chợp mắt, ngay cả thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi 20 phút cũng không có, không phải ở trên thành, chính là ở dưới thành, chạy qua chạy lại hai bên. Càng không cần phải nói chiến sự gần một tháng qua, nhất là mấy ngày nay chống đỡ người Liêu vây công, đã hao hết tất cả thể lực của hắn, cũng bắt đầu tiêu hao sinh mệnh. Tần Lam bây giờ, vừa đen vừa gầy, râu tóc rối bời, hai mắt đầy máu. Bộ dáng tiểu tụy rối bù, thay một bộ quần áo, là có thể ở dưới đầu tường bày một cái bát xí tiền, sau đó bị đưa lên đoàn tàu Vân Nam, so với một tháng trước, hoàn toàn biến thành một người khác. Hiện tại thật vất vả mới có thể ngủ một giấc, cảm giác vừa mới nhắm mắt lại đã bị người ta kêu lên. Đầu vừa choáng vừa đau, Tần Lam lòng tràn đầy tức giận. Nhưng khi hắn nhìn rõ trước mặt là thân binh của mình thì lập tức tỉnh táo lại, ta ngủ bao lâu rồi? Thân binh ngược lại rất chấn định, đô dáng ngủ vừa vặn một canh giờ. Tần Tranh gật gật đầu, trước khi đi ngủ, hắn đã để cho thân binh gọi hắn một canh giờ sau đứng lên, hoạt động cổ, cánh tay, sửa sang lại y quan một chút. Hắn vừa rồi mặc quần áo mà nằm, ngủ một chút, cổ và tay đều cứng đờ, áo bào cũng có chút rối loạn. Tần Tranh đem bao cổ tay, gai lưng bị lệch, điều chỉnh trái phải một chút, thân binh bưng tới một chậu nước, hắn liền rửa tay. Nước ngầm vừa mới từ trong giếng chảy lên, trong suốt lạnh lẽo, chính là cắt dưới đáy giếng còn đọng lại. Bình thường dùng nước, khẳng định đều sẽ lắng đọng bùn cát, hiện tại liền không chú ý nhiều như vậy. Cầm khăn tay lông cừu dùng sức xoa xoa mặt, cả người Tần Lam lại trở nên tinh thần. Bỏ khăn tay xuống, hắn hỏi thân binh, lão nương nhà ngươi dàn xếp xong chưa? Thân binh cảm tạ, ta đô giám nhớ, nương ta đã thu xếp ổn thỏa, mấy ngày nay ăn chút mệt mỏi, thân thể không tốt lắm, may mà có Thất Thẩm bên cạnh chăm sóc. Vậy là tốt rồi. Tần Lam thở dài một hơi, đáng tiếc cha ngươi. Tần Cối thả hơn vạn người vào thành, bên trong có cha mẹ của thân binh này, nhưng chỉ có mẹ hắn còn sống, phụ thân thì bất hạnh chết trong vùng thành. Thân binh nói, mẹ ta nói đều là do Liêu Cầu tạo nghiệt, nếu không phải Đô Giám, bà lao của nàng khẳng định đã chết. Cha ta đó là chịu khổ ở trong doanh Liêu Cầu, mấy ngày nay ta ở bên cạnh Đô Giám nhìn thấy rõ ràng, đều là do Liêu Cầu hại. Mẹ ta còn nói chờ Đô Giám rảnh rỗi sẽ đến dập đầu với Đô Giám, còn nói chúc Đô Giám từng bước thăng chức, công hầu muôn đời. Cảm ơn các ngôn của mẹ ngươi giúp ta. Tần Ngọc xoa xoa thái dương, bên trong vẫn mơ hồ đau đớn, ngươi vừa rồi còn ngủ. Hắn hỏi, phía trước không phải ngủ một trận sao? Nên đón nụ cười hàm hậu của thân binh này, Tần Giác lắc đầu. Kỳ thực thân binh này cũng không nghỉ ngơi, thậm chí còn ít ngủ hơn Tần Lam, trước mắt so với Tần Lam còn có tinh thần hơn. Có lẽ là quá hao tâm tổn sức. Tần Giác nghĩ, dù sao mình là người đứng đầu một thành, phải vắt hết óc giữ vững thành trì, làm hộ vệ chỉ cần giữ vững vị trí của mình, đều không nên động não. Bất kể như thế nào, Tần Lam quyết không muốn thừa nhận mình đã không còn trẻ, tinh lực kém tiểu tử 17-18 tuổi. Dù sao mới ngoài 30, thấy thế nào cũng là chính năm đó mới đúng. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi một lúc, hai ngày nữa chó liêu lui, ta cũng đi nhà ngươi thắp nén hương cho cha ngươi. Thân binh lập tức quỳ xuống dập đầu một cái, ta thay cha ta cảm tạ Đô Giám. Đứng lên, Đô Giám cũng không nghỉ ngơi, ta ở lại trông Đô Giám. Ngươi tiểu tử này. Tần Ngọc lắc đầu, để hắn đi. Thân binh này của Tần Tranh vừa mới chết phụ thân, còn đang trong thời gian hiếu thảo, nhưng lúc này ai quản thủ hiếu không giữ hiếu. Hắn tự tìm một tấm ván gỗ, viết tục danh làm linh vị, dâng ba nén hương, dập đầu mấy cái, xem như xong việc, ở nhà trì hoãn không đến một canh giờ, cầm đao trở về. Binh sĩ trung thành và tận tâm ai cũng thích, Tần Cối cũng không ngoại lệ. Lại trò chuyện thêm hai câu, Văn gia từ bên ngoài trở về. Đô Giám tỉnh rồi. Thần Lam đứng lên, Văn bác, tình hình thế nào? Văn gia chủ trì phòng ngự trên thành, trên thực tế so với Tần Giác còn mệt nhọc hơn, sắc mặt khó coi giống như người chết, cũng chỉ nhiều hơn một hơi mà thôi. Tốt hơn một chút. Vẫn là đẩy xe xuống thành, đoán chừng cũng không còn cách nào khác. Hắn nói xong ngáp một cái, mắt thấy trời đã sáng, mặt trời vừa ló dạng, pháo có thể chuẩn hơn buổi tối nhiều, không tin người Liêu còn có thể đẩy ra mấy trăm chiếc xe, đặt vào hơn 10 vạn cân thuốc nổ. Nói hai câu, lại ngáp một cái, xoa xoa mắt, lau đi nước mắt. Tần Cối nhìn dáng vẻ Văn gia mơ màng sắp ngủ, xem ra Văn bát người thật sự mệt mỏi. Mệt như vậy còn có thật hay giả? Ngươi ngáp còn nhớ che miệng, đó là giả. Hiện tại đã quên, khẳng định là thật. Thần Lam nói xong, cười ha ha. Văn gia xuất thân từ Văn Khai Phong, 12 phần chú trọng hình tượng lễ nghi. Ho khan, hát xì, ngáp, làm những động tác mất phong thái này, đều sẽ lấy tay hoặc tay áo che một chút. Tần Cối từng giễu cợt Yiye, trong quân doanh tràn đầy mùi mồ hôi, một bộ chua xót cho ai xem. Nhưng Văn gia thủy chung kiên trì. Hiện tại rốt cuộc mệt đến mức không chú trọng đến những lễ nghi phiền phức này. Văn gia nghe xong, sắc mặt chuyển thành tái, trừng mắt nhìn Tần Ngọc một hồi, nếu đã giám sát ngươi rồi, vậy hạ quan nghỉ ngơi một chút. Được, được. Tần Giác không giễu cợt Văn gia, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi trông coi bên ngoài. Văn gia không có tinh lực khiêm lượng, cũng không có gì phải dặn dò, xoay người nằm lên giường, vừa mới chạm giường đã phát ra tiếng ngáy khò khò. Tần Lam từ trong phòng đi ra, lập tức một làn sóng nhiệt đánh tới trước mặt. Nơi này là phòng nghỉ ngơi dưới thành, khí ẩm rất đậm, nhưng chỗ tốt chính là mát mẻ, so với gió đêm khô nóng bên ngoài, bên trong mát mẻ. So với uống nước đá dưới ánh mặt trời còn thoải mái hơn. Bây giờ còn có thêm một chỗ tốt, chính là so với bên ngoài yên tĩnh hơn rất nhiều. Cách một bức tường thành, trong phòng tiếng động rất nhỏ, cho dù trên tường truyền đến tiếng nã pháo chấn động, so với bên ngoài vẫn tốt hơn nhiều. Đi ra bên ngoài, động tĩnh trong thành ngoài thành lập tức tràn vào trong hai. Đi đi lại lại, tiếng la hét, tiếng súng tháo, tiếng ồn ào náo động giống như là chợ phiên trên trấn bình thường, chỉ là so với nửa đêm trước, vẫn tốt hơn nhiều. Nửa đêm về sáng, thế công của quân Liêu yếu đi, cho nên Tần Lam mới có thể có thời gian nghỉ ngơi một canh giờ. Chân chính so đo, vẫn là sau vụ nổ lớn kia. Lúc đó Tần Lam ở trên đầu thành cũng bị dọa sợ, một quả cầu lửa chiếu sáng nửa bầu trời, cả tòa thiên môn trại đều rung động, phảng phất như địa long thức tỉnh. Lúc ấy trong thành một mảnh loạn tượng, dân chúng vừa mới bị nhét vào trong thành kêu cha gọi mẹ, chạy loạn khắp nơi. Nếu không phải Vương Thủ quả quyết, phái hai đội người cầm vậy, dọc theo đường lớn nhìn thấy chạy loạn liền đã qua, thật đúng là không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tần Kiêm gia lúc ấy còn nói với Văn gia, cũng không biết Vương Thái Úy dùng thủ đoạn gì, làm ra thành thế lớn như vậy. Văn gia suy đoán, có lẽ kho hỏa dược đã trúng một phát pháo. Tần Cối cũng hiểu suy đoán của Văn gia rất có lý. Vụ nổ khủng bố như vậy, không phải là thuốc nổ mấy ngàn cân, thì chắc chắn không thể tạo ra thành thế như vậy. Hơn phân nửa là một quả đạn pháo bắn vào kho đạn dược của quân Liêu, làm nổ thuốc nổ bên trong. Liêu binh chắc chắn đã chết một đám, càng đáng để ăn mừng hơn là vận thế đều ở bên quan quân, vì vậy trong trại Thiên Môn vui mừng vô cùng. Sau vụ nổ đó, trại Thiên Môn phát hiện quân Liêu bên ngoài đã mất đi ý chí chiến đấu, khí thế công thành càng lúc càng yếu ớt, dường như cũng không tiếp tục thủ vững doanh địa bên ngoài nữa. Nhưng điều khiến người ta tiếc nuối là quan quân cũng không tiếp tục tấn công, hai bên cứ thế tách ra khỏi trận chiến. Mặc dù rất đáng tiếc không thể lập tức hội hợp với quan quân, nhưng trại Thiên Môn cũng đã nhận được thời gian nghỉ ngơi, tương đối mà nói, sự trợ giúp của ngoại vi trại Thiên Môn càng có lợi cho quân coi giữ. Bởi vì rất cấp bách muốn liên lạc với viện quân bên ngoài, ít nhất là có thể phối hợp tốt, chạm gác quan sát trong phi thuyền trên đầu tường thành dâng lên, công việc liền trở nên càng thêm quan trọng. Tất cả động tĩnh của Liêu Doanh đều bị một đôi mắt ứng quan sát được, bao gồm cả mấy đội kỵ binh trước đó chạy tới phía nam tác chiến, đã bị chú ý tới. Sau khi báo cho Tần Tranh, Văn Gia liền đề nghị kéo dài hỏa lực công kích bọn họ, Tần Tranh đồng ý, chỉ là hiệu quả không rõ. Tuyệt đại đa số vẫn là chạy xa về phía nam. Uổng cho người Liêu có gan, dám tuấn mã ban đêm, ngã không chết bọn họ. Khi Văn Gia nghe được báo cáo cuối cùng trên phi thuyền, nói như thế, hoặc là nói nguyền rủa, chỉ cần ngã bị thương là được. Lúc ấy Tần Chỉ rất vui vẻ nói, bị quan quân bắt được, chỉ có thêm một cái miệng, so với thủ cấp đáng tiền hơn, kéo về cho người Liêu, cũng có thể liên lụy bọn họ nhiều hơn một chút. Nhưng trên thực tế, hai người đều rõ ràng, phía nam trải qua một mảnh ruộng đất được thanh lý, kỵ binh người Liêu mấy ngày qua ra vào bao nhiêu lần, người và ngựa đều đã quen thuộc đường đi, đất cũng dẫm lên rất vững chắc, cộng thêm ánh trăng sáng trong. Dưới ánh trăng buôn mã xuất viện, quân Liêu thật đúng là sẽ không bị tổn thương quá lớn. Tuy nhiên kỵ binh quân Liêu chạy có nhanh, cũng không cứu được doanh địa phía nam, tiếng nổ kia ở trên đầu thành nghe đều tâm lo sợ dao động, kỵ binh Liêu xuất viện lúc ấy khẳng định đến trong doanh địa. Sau đó vang một tiếng. Dựa theo kết quả của phục địa nghe thấy, nói là khi trở về Liêu kỵ ít đi một nửa, trên phi thuyền cũng báo cáo, nói là hình như còn có một đám bại binh bị đánh tới bởi, chỉ là cách quá xa, không có cách nào xác định. Nói tóm lại, chính là tin tức tốt. Thần Lam rất nhẹ nhàng hoạt động bả vai, vừa rồi ngủ có chút cứng. Trăng đã ngả về tây, ngôi sao trên trời càng thêm sáng tỏ, trên bầu trời vẫn là một mảnh đen, nhưng cách mặt trời đi ra đã không xa. Quan binh đối diện thấy hắn đều cung kính vân an, tần cuối nhất nhất đáp lại. Có lẽ hôm nay có thể kết thúc, hoặc là ngày mai, đến ngày kia, nói không chừng có thể phản công đến biên giới Liêu quốc. Thần Lam thật sự rất chờ mong. Lúc này, phía nam bỗng nhiên có xôn xao. Một tiếng gầm theo gió mà tới, Thần Lam đột nhiên trở nên nghiêm túc. Bỗng nhiên như có cảm giác, hít hà, một mùi khói nồng đậm quái dị sộc thẳng lên đầu. Gió từ phía nam thổi tới, tất nhiên là khói đến từ phía nam. Nguyên nhân phía nam bạo động có thể nghĩ. Lại tới nữa. Thần Lam lẩm bẩm một câu, lên ngựa thẳng đến cửa nam. Dọc theo đường đi, mùi khói trong không khí càng lúc càng nồng nặc, nghe thấy ven đường càng lúc càng nhiều tiếng ho khan, cổ họng của Thần Lam cũng bắt đầu ngứa ngáy. Tâm nhìn cũng bị ảnh hưởng, trở nên mông lung. Thần Lam không thể không đem tốc độ chậm lại, miễn cho đụng vào quan binh xa mã trên đường. Xuống ngựa dưới thành, đã nhìn thấy khói mù nồng đậm quần quần vượt tường mà đến, khói mù trong thành dưới ánh đèn hiện ra màu xám, từ trên đầu thành rủ xuống, giống như từng thác nước. Thần Lam hất mọi người ra, bước nhanh lên thành, chỉ thấy khói đặc quần quần chẳng biết lúc nào đã che mất mặt đất ngoài thành, ép thẳng lên trên thành. Ở trên đầu thành, căn bản thấy không rõ nơi phát ra và khoảng cách của hơi khói. Phân ngựa, phân trâu, tước thì có khói bốc lên. Nhưng lần này khói lại không giống hoàn toàn. Không biết người Liêu động tay động chân gì, khói có vẻ rất nặng, một bộ phận bay lên không trung, càng nhiều hơn vẫn là khuyết tán trên mặt đất, hoặc lơ lửng giữa không trung. Có thạch tín hay không? Hay là sơn và ba đậu? Tần Lam đã từng thấy qua quả cầu lửa khói độc, tuy rằng đã bị đào thải, nhưng trước đây khi hắn theo phụ thân trấn thủ Bắc Cảnh Hà Đông, quả cầu lửa khói độc chính là một trong những lợi khí phòng thành được coi trọng nhất trong kho. Người ngựa và súc vật ngửi được khí độc sinh ra sau khi bị thiêu đốt, rất nhanh sẽ miệng mũi chảy máu, nghiêm trọng thậm chí sẽ chết. Tần Lam còn biết khí clo, độc tính càng mạnh, nhưng chỉ có thể chế tạo trong phòng thí nghiệm, tạm thời không thể sản xuất số lượng lớn, đồng thời cũng không có vật chứa thích hợp. Bằng không, có thể dùng trên chiến trận. Đây là điều hắn nghe nói từ Hàn Cương. Bất kể là thứ gì, nghiên cứu thấu đáo đều có thể làm vũ khí, đây cũng là lời Hàn Cương nói. Lúc ấy Hàn Cương còn lấy cục thái y và tự nhiên học được một hạng mục nghiên cứu rất hấp dẫn. Bởi vì vật xỉn thiên hoa như đậu châu xuất hiện, cộng thêm Hàn Cương và triều đình đề xuất, thế gian nghiên cứu vi khuẩn bệnh tật vô cùng hứng thú. Hiện tại thiên hạ có mấy ngàn người xây dựng phòng thí nghiệm lớn nhỏ, đều nghĩ cách nghiên cứu phát minh ra loại vật xỉn thứ hai. Mặc dù còn chưa thành công, nhưng đã có mấy chục loại vi khuẩn bệnh được bồi dưỡng tách ra, nếu như dùng những vi khuẩn bệnh này trong chiến tranh, cũng có thể giết chết vô số kẻ địch. Tuy nhiên, lần đó Tần Lam nghe được khái niệm vũ khí sinh học và vũ khí hóa học từ Hàn Cương, cũng nghe được Hàn Cương cực kỳ nghiêm túc khuyên bảo chính mình cũng không khống chế được vũ khí tốt nhất không nên dùng loạn, kết quả của tiểu hài tử đùa nghịch đại truy hơn phân nửa là đập chúng mình. Từng đạo ký ức quá khứ hiện lên trong đầu như điện, Tần Giác la lớn, chú ý phòng bị khói độc. Không cần hắn nhắc nhở, các quan quân từ đội trưởng trở lên đều đã học qua cách ứng đối với thế công khói độc của địch nhân. Khi quan quân số 1 tỉnh lại, các đồng liêu khác cũng đều nhao nhao mệnh lệnh binh lính dưới trướng đem vải bố ngâm lên trên mặt. Tần Lam thoáng vui mừng một chút, gọi thân binh tới, dặn dò hắn đi tìm bộ hạ của quan cố, đi tìm Trương Bảo, bảo hắn đi mở kho chứa tân, lấy hết khẩu trang tồn kho ra, trong vòng một khắc đồng hồ, phân phát cho ta toàn thành. Nhớ kỹ, trước tiên lên thành, rồi vào trong thành. So với khăn vải bố Trương gấp gáp, hiệu quả của khẩu trang đương nhiên càng tốt hơn. Thân binh nhảy lên ngựa, roi ra vung liên tục, chạy như bay. Pháo khói từ khi nào? Tần Lam lại chộp lấy quan quân canh gác trên thành, nghiêm khắc hỏi. Quan quân giãy giụa, gian nan nói, ngay tại nửa khắc đồng hồ trước. Nửa khắc đồng hồ. Tần chỉ đẩy quan quân ra, chỉ vào biển mây mù ngoài thành, nửa khắc đồng hồ là có thể bốc khói lớn như vậy. Quan quân không dám nói lời nào, Tần Chiêu hận đến đạp hắn một cước, còn không mau đi hỏi phía dưới, có ai biết khói ở đâu bay lên không? Cách dưới thành bao xa? Quan quân đỡ chân, siêu siêu vẹo vẹo chạy đi, nhìn bóng lưng của hắn, ngược lại có loại cảm giác thoát sinh thiên. Thần Lam trầm mặt, nhìn ra ngoài thành. Chính là gió nam thổi qua, khói đặc quần quần từ phía nam bay tới, hoàn toàn không thấy dừng lại. Ra khỏi thành, Thần Lam tự đủ, những làn khói này hẳn là không có độc, hắn hiện tại đã nghĩ rõ ràng, người Liêu tuyệt sẽ không ngu xuẩn đến mức hy vọng xa vời chỉ dùng một đạo khói độc đã có thể đánh hạ thiên môn trại, những khói này chỉ là muốn bịt mắt quân coi giữ mà thôi. Canh giữ trên thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không, thật ra là cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể mặc cho quân Liêu đánh tới dưới thành. Tần Lam đột nhiên cảm thấy hồi hộp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng ở lâu trong quân, quân nhìn thấy sinh tử, Tần Lam tự cảm thấy loáng thoáng có một chút năng lực dự cảm lành giữ. Hiện tại hắn hết sức rõ ràng dự cảm đến, thời khắc khó khăn nhất tối nay đang đến, động tác lần này của Liêu quân là chân chính hạ quyết tâm muốn đánh hạ thiên môn trại. Thậm chí ban ngày, còn có hơn nửa đêm, lần lượt tiến công kia đều là làm nền cho lần tập kích này. Ngày hôm nay, số Liêu binh tham dự vào cuộc tiến công không nhiều, phần lớn là người Hán và ngoại tộc bị bọn họ điều khiển. Tần Lam vẫn luôn cảm thấy lo lắng đề phòng, hiện tại đáp án có lẽ đã công bố, mà hắn không cảm thấy có nửa điểm thả lỏng. Đi thông báo cho tất cả pháo lũy phía nam. Hắn lại phái một gã vệ binh đi, lập tức bắn nhanh, bao trùm thành hào phía trước, quyết không thể để cho chó Liêu tiếp cận. Nhất là ngoài cửa cầu đá, phải khóa chặt cho ta. Vệ binh thả chân chạy như điên, Tần Giác thở hổn hển một hơi, mệnh lệnh vừa rồi giống quá gấp, nhất định phải ra khỏi thành. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài thành, lại tự nhủ, lại một lần nữa kiên định với tín niệm của mình, không thể ra khỏi thành. Không biết từ lúc nào, Vương Thủ xuất hiện bên cạnh Tần Ngọc, một phát bắt được Tần Ngọc, đồ dám, không thể ra khỏi thành. Đừng cản ta. Tần Lam hất tay Vương Thủ ra, xoay người đi xuống thành, hiện tại không thể trì hoãn được nữa. Hắn vừa đi vừa gọi thân binh, nhanh chóng phân phó bọn họ đi triệu tập mấy bộ binh mã chuẩn bị mang ra khỏi thành. Từ đầu tường đến dưới thành, độ cao hơn 4 trượng, đi hết 7-8 chục bậc cầu thang, bên cạnh Tần Lam cũng chỉ còn lại một thân binh, còn có Vương Thủ đi theo sát gót. Tần Lam xoay người, giọng điệu không cho cự tuyệt, nói với Vương Thủ, "Vương Thất, sau khi ta rời khỏi đây, nội thành liền giao cho ngươi." Vẫn là câu nói kia, đừng nương tay, chỉ cần trong thành yên ổn, giết bao nhiêu cũng được. Đô giám, không thể ra khỏi thành. Vương Thủ liều chết ngăn cản Tần Ngọc, gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, thủ đoạn của Liêu Cầu ngươi không nhớ rõ sao? Tần Lam đương nhiên nhớ rõ, người Liêu sử dụng xương mù trắng trợn, tất nhiên chính là xe ngựa chứa đầy thuốc nổ. Mặc kệ trước đó vì sao không sử dụng xương khói, nhưng hiện tại khẳng định là dùng để phối hợp nổ nát tường thành. Hiện tại hắn ở trên đầu thành, cái gì cũng không làm được, sau khi ra khỏi thành, tỷ lệ ngăn cản người Liêu ngược lại cao hơn một chút. Lúc này, đã nhận được mệnh lệnh của Tần Lam, nhanh chóng nạp đạn vào toàn bộ pháo, theo tiếng pháo thứ nhất vang lên, cả tòa thành trì lập tức sôi trào lên. Phản phất như trở lại thành thị đêm giao thừa, pháo sinh ra khói thuốc súng, cắn nuốt khói đặc phụ phục mà đến, đem toàn bộ tường thành một lần nữa nhuộm thành màu trắng. Chỉ cần cầu đá không bị đột phá là tốt rồi. Tần Cối âm thầm cầu nguyện, ít nhất trước khi binh mã tập hợp đông đủ, người Liêu không được đột phá cầu đá. Lúc này, trong đầu hắn chợt lóe lên linh quang, hắn quay người kéo lại tên thân binh cuối cùng, đi tìm thuốc nổ. Phải chất đầy một xe. Làm gì? Chúng ta nổ tung cây cầu đá này. Trước đó Tần Lam và tất cả quan quân Thiên Môn trại chưa từng nghĩ tới việc nổ tung cầu đá đó là thông đạo phản kích, cũng là cạm bẫy dụ địch công kích, chỉ cần có pháo lũy hai bên cửa thành y nguyên hiện tại, cho dù thông đạo cầu đá thông suốt, người Liêu cũng đừng nghĩ thông qua cầu đá tới gần cửa thành nửa bước. Tần Lam từng kiêu ngạo cân nhắc, đợi đại chiến lần này kết thúc, phải khoe khoang một chút về gan lược giữ lại cầu đá, mời Vương Hậu thậm chí Lý Thừa Chi phía sau tự mình đi lên cầu đá, từ trên cầu đá có những lỗ hổng loang lổ, nhìn công tích vĩ đại của hắn. Hiện tại, hắn rốt cục không có ý định giữ lại cầu đá hỏng sau chiến tranh có thể trùng tu, cửa chính Thiên Môn trại bị nổ hỏng, chỉ là một đạo ủng thành. Thật sự là không có quá nhiều lòng tin thủ vững. Càng đừng nói trong vùng thành còn có rất nhiều người chưa kịp đi ra, sau khi tất cả phụ nữ trẻ em đều được thả vào trong thành. Tần Tranh liền hạ lệnh nam tử còn lại, đều an nghỉ ở trong vùng thành rộng rãi, miễn cho ban đêm không cách nào phân biệt được ta. Tuy rằng mệnh lệnh này đã gây ra một trận xôn xao trong dân chúng còn lại, nhưng khi Tần Lam phái người đi vào Trần An, lại vận chuyển thi thể và bệnh nhân vào trong thành, bọn họ vẫn an định lại. Bốn tòa vùng thành, tổng cộng còn có hơn 2.000 người, một khi cửa thành nổ tung, sẽ tăng thêm mấy trăm hơn ngàn tử thương. Tần Lam nhíu chặt lông mày, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi. Một tràng tiếng vó ngựa dồn dập từ trên đường lớn tính cả cửa bắc truyền đến, vài giây sau, tới gần, lại phát hiện là Văn Gia vừa mới ngủ. Sao? Văn Gia vừa xuống ngựa, Tần Lam vừa mở miệng, một tiếng nổ thật lớn, nổ tung ở đối diện tường thành. Trong nháy mắt, trên tường thành phủ kín ánh sáng đỏ, giống như mặt trời mọc. Tần Lam chỉ cảm thấy dưới chân lắc lư, ngựa bên trong cửa thành không chịu khống chế kêu loạn lên. Văn Gia kêu lên một tiếng sợ hãi, chiến mã của hắn đang cưỡi chạy như gió ra xa. Văn Gia tay cầm dây cương, bị kéo chạy vài bước mới thoát ra, người cũng lăn trên mặt đất, chật vật không chịu nổi ánh sáng đảo mắt đã ảm đạm xuống. Thủ quân đã trải qua nhiều lần tình huống tương tự đều khôi phục trấn định. Vương Thủ chạy tới, đỡ Văn Gia dậy. Tần Cối thì lớn tiếng kêu gào, bảo người đi kiểm tra nơi nào phát sinh vụ nổ, quan trọng hơn là chỗ nào bị hao tổn. Đô giám, cẩn thận. Một tiếng kêu sợ hãi, Tần Lam đang lớn tiếng hạ lệnh bị người đẩy ra, loạn choạng ngã đi mấy bước, quay đầu nhìn, gạch đá vụn trên thành lâu, rơi xuống đất đùng đùng ngay trước mắt hắn. Tần Lam vừa vặn tránh được, nhưng thân binh đẩy hắn ra lại bị bao phủ trong gạch ngói vụn đó là người trẻ tuổi vừa rồi còn thật thà cảm tạ hắn, mẫu thân của hắn vừa mới mất đi trợ phu. Tần Lam chạy tới, nhanh chóng đẩy đống đá ra, người phía dưới đã sớm không còn khí tức. Rất nhiều người lao tới, dồn dập cứu trợ đồng bào bị hòn đá đập trúng. Tần Lam buông tay ra, đứng lên, thần sắc đờ đẫn, vị mẫu thân kia hiện tại lại mất đi nhi tử. Đô giám, máu. Vương Thủ kêu lên sợ hãi, ngón tay chỉ Tần Ngọc. Trên mặt tức súng, Tần Giác hung hăng lau một cái, giang tay xem xét, quả nhiên đều là máu. Một trận đau đớn lúc này mới truyền đến từ trên trán, có thể đã bị rách một lỗ, Tần Lam bình tĩnh nghĩ, không có việc gì. Hắn không thèm để ý chút nào nói, Vương Thất, ngươi đi trấn an trong thành, ta cho ngươi quyền hành tiện nghi, chỉ cần bảo trụ trong thành không được sinh loạn, giết bao nhiêu người cũng được. Văn Bác, ngươi đi chỉ huy hỏa pháo cửa nam, không được để cho Liêu Cầu lại cản rỡ. Đô giám ngươi thì sao? Vương Thủ lo lắng hỏi, sợ Tần Lam dưới cơn nóng giận lại đưa ra chuyện thành. Ta, lão tử hiện tại trong lòng bất ổn a. Tần Lam lúc này vẫn có thể nói chuyện cười, nhưng sắc mặt của hắn âm trầm lại hoàn toàn không phải bộ dáng nói đùa. Vương Thủ và Văn Gia chia tay nhau đi, lúc gần đi còn lo lắng nhìn Tần Lam. Đừng coi thường người khác. Lại một tiếng nổ mạnh, Tần Lam ngẩng đầu nhìn lên trên thành lâu, trên mặt đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn giống như ác quỷ. Gia Gia hôm nay sẽ cho ngươi xem tòa thành thủ này. Chương 1202. Chương 1202. Trung. Vâng. Ngoài tường thành lại là một lần nổ tung kịch liệt, khí lãng cuốn lên đá vụn, tựa như viên đạn ra khỏi nòng, bắn tung tóe khắp nơi. Tần Lam cúi đầu, mũ giáp vang lên vài tiếng len keng. Gió thổi mang theo cát bụi, làm cho hắn không thể không nhắm mắt lại. Mấy binh sĩ phía trước tựa vào bên cạnh loạn choạng, đang giơ súng bắn ra ngoài, nhất thời đi tránh không kịp, người bị sóng súng kích vỗ trở về. Trên mặt chúng vài cái, da rách thịt bong, tay gắt gao bụ mặt lăn lộn trên mặt đất, máu tươi từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Một tên binh sĩ bên cạnh vừa vặn bị súng bắn trúng, may mắn thoát khỏi kiếp nạn này, nhìn thấy thảm trạng của đồng bạn, cả người đều bối rối. May mắn Tần Tranh đang tuần tra đến đây, gọi vệ sinh binh tới, tính cả thân binh dưới tay hắn, giúp người bị thương khẩn cấp nổ tung, lại đưa xuống thành. Mấy tên lính bị dân phu cong xuống thành. 5 phút cấp cứu ngắn ngủi, tiếng nổ ầm ầm, ở dưới thành lại vang lên 3-4 lần, đã hơn nửa canh giờ kể từ khi người Liêu thả xương mù ra, hẳn là trời đã sáng. Tần Ngọc ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng trước mắt xương khói lượn lờ, một mảnh hắc ám, hoàn toàn thấy không rõ màu sắc bầu trời. Tần Lam còn nhớ rõ lúc hắn vừa mới nhậm chức, một lần than đá trong thành bốc cháy, cả thành đều là sương khói, mới giữa trưa mà đã như hoàng hôn. Người Liêu hôm nay giấy lên sương khói làm yểm hộ cho tiến công, cũng che khuất bầu trời, sợ là mặt trời thật sự ra khỏi đường chân trời, trời mới có thể thật sự sáng lên. Phương hướng viện quân phía nam hiện tại không hề có một tiếng động, cũng không biết là vì sao, quân Liêu tựa hồ đem tất cả tinh lực đều tập trung vào tấn công Thiên Môn trại. Hỏa dược không chỉ dùng xe ngựa để chứa, lạc đà, ngựa, là trên lưng vác thuốc nổ liền bị đổi tới. Thuốc nổ trên người xúc vật La Mã chỉ có trên dưới 100 cân, nhưng cũng có thể khiến tường thành nổ rung hai cái, cắt bay đá chạy, thương tổn đến mấy binh lính vận khí không tốt. Mà thuốc nổ trên ngàn cân, nổ tung ở bờ bên kia chiến hào, sóng khí đều có thể xông đến tường thành lay động. Tường thành dày bao gạch, vách trong, vách ngoài, trên đỉnh tường thành, hiện tại đều bị nổ ra từng vết nứt. Dưới lòng bàn chân Tần Lam bây giờ có một khe hở dài hơn một trượng, chỗ rộng nhất có thể nhét vào một tay, yêu đao dài một thước đâm vào không dò xét đến đáy gạch thành bên cạnh vết nứt về lên. Tần Giác dùng sức giẫm hai cái, không giẫm xuống, cũng coi như xong. Tả hữu chống đỡ qua hôm nay, đến sau chiến tranh khẳng định phải đại tu. Tần Lam từ cửa nam đi về phía tây đến gần cửa tây, trong thời gian một khắc đồng hồ, vụ nổ lại xảy ra hai lần, vị trí khá xa, trong đó một lần rất vang, đoán chừng là một chiếc xe nổ. Tần Lam nhìn về phía phát ra tiếng động, có chút lo lắng, không biết có làm tổn thương tường thành không. Liên tiếp mấy lần nổ mạnh, các pháo binh giống như đua ngựa, liên tiếp trúng mấy roi của kỵ thủ, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, tiếng pháo dày đặc hơn rất nhiều. Tần Lam càng thêm lo lắng. Nhiều ngày trước đó, hỏa pháo tổn hại mới một khẩu. Hôm nay một ngày, đã có 12 khẩu hỏa pháo không cách nào sử dụng tiếp, nếu không phải bởi vì có trang bị an toàn, pháo thủ trong thành sẽ thương vong thảm trọng. Tình huống thế nào? Tần Lam đi vào pháo lũy Tây Môn, Văn Gia đang phối hợp tần suất và mục tiêu ở bên trong, thuốc nổ của Liêu Cầu tựa hồ càng dùng càng nhiều. Vẫn ổn. Văn Gia ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu, cười rộ lên, trong hốc mắt chỉ thấy màu đỏ, hỏa dược của Liêu Cầu, nổ tường thành không nhiều lắm, nổ đường của bọn chúng ngược lại nhanh nhẹn hơn. Rất nhiều xe ngựa và xúc vật chất đầy thuốc nổ bị đánh chìm trong thành hào, vốn còn có một số chiến tiểu còn sót lại, cũng liên đối cùng bị phá hủy, thông đạo vượt qua sông đảo bảo vệ thành càng ngày càng ít. Tần Lam nhìn ra ngoài từ lỗ phóng, trên mặt sông hộ thành hiện tại ngoại trừ cây cầu gãy vô vụn, chỉ có thể nhìn thấy một cây cầu đá màu trắng. Hắn cười nói, nếu thật sự nổ sạch, vậy coi như yên ổn rất nhiều. Cùng Văn Gia hàn huyên hai câu, xác nhận pháo lũy an toàn, Tần Lam túi đầu từ bên trong đi ra, muốn tiếp tục nhiệm vụ hắn vờn quanh tường thành. Chỉ là Tần Lam bỗng nhiên đứng lại, Văn Gia đi theo phía sau hắn kém chút đụng phải, không thể không cũng ngừng lại. Sau đó thần sắc hắn khẽ động, mùi hít hà không khí, lập tức ngũ quan của hắn giống như thần giác, tất cả đều nhăn lại. Một mùi hương khó hiểu trực tiếp kích thích tế bào khứu giác trong khoang mũi. Người Liêu dùng cỏ dại, phân châu làm nhiên liệu và thuốc lá, sinh ra một làn khói nồng nặc, nhưng bây giờ mùi này lại khiến người ta cảm thấy cổ họng như bị đốt cháy. Lưu Minh. Văn Gia che miệng, ho khan, chỉ hít một hơi, mắt như bị đốt, Lưu Cầu trộn lẫn Lưu Minh. Mẹ kiếp. Tần Lam hung hăng hắng giọng, nổ ra một ngụm đờm, vội vàng mang khẩu trang theo, tỉ thí đốt tiền. Liêu Quốc chiếm Nhật Quốc, Lưu Minh không đáng tiền. Có thể bán được, trung quy đều là tiền. Nước qua nhiều núi lửa, cho nên nhiều Lưu Minh. Quân khí giám đại tống chế tạo thuốc nổ, một bộ phận nguyên liệu rất lớn đến từ Nhật Bản. Lưu Minh mỗi năm thông qua các con đường khác nhau nhập khẩu, nhiều đến hơn vạn thạch. Bởi vì lượng tiêu hao rất lớn, khiến cho giá lưu hình cũng không thấp. Dưới ánh đèn, sương mù đã biến thành màu vàng trắng. Trên tường thành, một mảnh ho khan. Liêu Cầu đang suy nghĩ gì vậy? Tần Lam tức giận kêu lên, một đám sương mù lưu hình, thủ thành khó thủ, công thành cũng khó công, bọn họ chuẩn bị công thành ở trong này. Văn Gia khẩn trương bắt lấy Tần Ngọc, khói lưu hình gặp nước sẽ biến thành axit lưu hình, có thể làm tan cả sắt. Sương chua hút vào, phổi sẽ nát mất. Bọn họ là chuẩn bị chờ chúng ta đều bị độc chết rồi mới đánh tới. Tần Lam nhớ mang máng những luận văn liên quan đến tính chất của lưu hình và hợp chất lưu hình hóa, hình như cũng từng nói về nguy hại. Nhà máy lưu toàn tương tác giám, công nhân bên trong nghe nói 3 năm phải đổi một nhóm. Thuốc lưu hình không độc chết người. Văn Gia lắc đầu nói, nếu có thể độc chết người, quân khí giám đã dùng tới rồi. Vậy là tốt rồi. Tần Lam ở trong sương khói, chuẩn xác gọi tới vài tên thân binh, phân công bọn họ ra ngoài truyền lệnh, khẩu trang đều đã phát xuống, có thể dính nước che mặt. Nói cho mọi người, không muốn chết thì chịu đựng cho ta, Liêu Cẩu đã không còn chiêu số, bây giờ là đem hết vốn liếng lên, chống đỡ qua, viện quân liền ở bên ngoài. Tần Lam đi trong sương khói, cổ động mỗi một binh sĩ. Sau khi bắt đầu đốt cháy lưu hình, tiến công của Liêu quân cũng chậm lại. Quân coi giữ trên thành đau khổ dày vò trong khói mù, đem căm hận ngừng tụ trên vũ khí nắm chặt trong tay, chờ đợi kẻ địch tiến công, có thể trả lại thống khổ hiện tại cho bọn họ. Tần Tranh tin rằng thế công của sương mù lưu hình của quân Liêu sẽ không kéo dài quá lâu, độc tính của lưu hình không đến mức khiến binh lính dưới tay hắn mất đi sức chiến đấu, mà viện quân do Vương Hậu dẫn dắt cũng sẽ không nghỉ ngơi quá lâu. Nếu như người Liêu còn muốn chiếm được Thiên Môn trại, nhất định phải mau chóng triển khai công kích đông. Phản phất như một cái búa tạ gõ vào ngực, trầm thấp trầm trọng nổ đùng, làm cho trái tim Tần Giác ngừng đập trong ngáy mắt. Giống như núi lở đất nứt, trên mặt Tần Giác không có chút huyết sắc nào. Vụ nổ lần này thậm chí còn vượt qua tiếng nổ từ phương xa mà hắn cảm nhận được trước đó. Đây cũng không phải là kết quả của vụ nổ mấy trăm cân thuốc nổ. Trực giác của Tần Lam nói cho hắn biết, lần này tường thành chỉ sợ khó bảo toàn. Cửa Nam, cửa Nam. Một kỵ binh phóng ngựa như điên trên đường thập tự, hắn không tìm thấy vị trí chủ tướng, chỉ có thể như con ruồi không đầu đi loạn khắp nơi, chuyển tin tức ra ngoài. Tiếng cảnh báo cấp bậc cao nhất từ cửa nam vang lên. Mấy ngày qua, cảnh cáo đại biểu cho việc thành trại sắp bị phá, cho tới bây giờ đều chưa từng vang lên. Tiếng vó ngựa vang lên từ trong quân doanh trung tâm thành, sau khi ra khỏi doanh liền chuyển hướng về phía nam, ở trung tâm thành có Mã quân và Hỏa Long kỵ chỉ huy, nghe được tiếng cảnh báo, Mã quân chỉ huy sẽ lập tức xuất động. Mà Hỏa Long kỵ thì sẽ chờ đợi mệnh lệnh đến từ Tần Lam. Long kỵ là người có bộ binh, khi kiến quốc bắt đầu sáng lập quân ngạch, cưỡi ngựa hành động, gặp chiến thì xuống ngựa bày trận. Trước đây hầu như đều không nuôi nổi ngựa, trở nên hữu danh vô thực. Năm gần đây Xu Mật Viện từ trong đó nhặt tinh nhuệ, tiến hành chỉnh huấn, phối hợp hỏa thương, hỏa pháo và ngựa, đã có Hỏa Long kỵ mới tinh. Trang bị trên còn là bộ binh, cùng Mã quân đeo súng ngắn của Thần Cơ doanh cũng không giống nhau. Tần Lam cũng không có hạ lệnh cho Hỏa Long kỵ xuất động, mà là tự mình chạy tới cửa nam quan sát tình huống. Cửa nam đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cửa thành và cổng thành đã không nhìn ra nguyên hình, gạch ngói vụn sụp xuống tạo thành một con dốc thoải, có thể từ trước cửa thành đi thẳng lên đầu tường. Tần Tranh không thấy được tướng thủ thành ở cửa nam, chỉ có một tiểu giáo mặc quân bào binh sĩ, trên cánh tay đeo tiêu chuẩn màu đỏ, sau khi chỉ huy quân thủ thành còn sót lại chỉnh đốn phòng tuyến mới ở cửa thành bị hủy. Mã quân chỉ huy đi trước nhưng không có trợ giúp bọn họ, mà là toàn bộ xuống ngựa, lên đầu tường, chặt ở bên cạnh lỗ hổng. Cả một chỉ huy đóng quân ở cửa nam, Tần Lam bây giờ nhìn thấy chỉ có hơn 100 quân sĩ, còn có một số dân chúng ở lại ung thành. Bọn họ đều vội vàng vận chuyển đất đá, xây dựng tường thấp, thậm chí không rảnh đi tìm cứu người bị thương. Tần Lam đau xót nhắm mắt lại, mỗi một vị quan quân từ đầu trở lên trong thành, hắn đều rất quen thuộc. Tính cách, năng lực của mỗi người, thiên vị, hắn đều rất rõ ràng. Bình thường có nhiều qua lại, quan hệ cũng không kém. Chỉ là lần này, khuôn mặt quen thuộc đã ít đi mười mấy cái, tất cả đều chôn ở trong đống gạch vụn. Toàn bộ ngoại môn động tựa như đường hầm sụp xuống, thành lâu cũng bị hủy, đất đá nặng mấy chục vạn cân nện xuống, mọi người chôn ở bên trong, rất khó có cơ hội sống sót. Nguy cơ lớn hơn cũng theo đó mà kéo tới. Nếu như chỉ là bị phá hủy cửa nam ngoại môn, người Liêu còn muốn từ trong vùng thành đánh tới, nhưng có một con đường lên thành, Liêu quân có thể trực tiếp tranh đoạt tường thành. Đô giám phải chuyển hỏa pháo lên thành. Văn gia cũng chạy tới, thấy rõ tình huống, lập tức đề nghị Tần Ngọc. Hồ ngôi pháo hay là lựu pháo? Lấy hết, vận chuyển một môn tới trước hết dùng một môn, phải nhanh. Có nghe không? Thần Lam lập tức phái thân binh ra, mau đi truyền lệnh. Chỉ huy sứ Mã quân trên đầu thành xuống thành, chạy tới bên cạnh Tần Kiêm ra, đô giám, không có việc gì. Cầu cũng bị hủy rồi. Hủy rồi. Tần Cối bước vài bước đến đống gạch vụn, Văn gia đuổi sát sau lưng. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn và Văn gia đều chấn động ở một bên gần cửa thành, mặt cầu đã không thấy nữa. Thân cầu do mấy trăm đến hơn ngàn cân đá ghép lại thành, chỉ còn lại có mấy cây cột còn đứng sừng sững ở trên mặt nước. Mà cầu chiến hào bằng gỗ gần cầu đá cũng biến thành mảnh gỗ, trôi nổi trên mặt nước. Chỉ cần nhìn thảm trạng của cổng thành và cầu đá là có thể biết được lần này quân Liêu sử dụng thuốc nổ có trọng lượng vượt xa lúc trước, đáng tiếc hố nổ bị chôn vùi, nếu không có thể tính toán tương ứng, rốt cuộc quân Liêu đã dùng bao nhiêu thuốc nổ. Tần Lam từ đống gạch vụn đi lên tường thành, sắc mặt lại trầm trọng một chút, nơi này độ dốc từ từ, thậm chí có thể làm cho kỵ binh kỹ nghệ cao siêu xông thẳng lên thành. Tuy nhiên khi hắn nhìn lên cao hơn một chút, trong sương mù vẫn không nhìn thấy bóng dáng quân Liêu, càng không nghe thấy tiếng động của bọn họ. Khoảng cách vụ nổ đã qua 10 phút. Nếu như quân Liêu có thể bắt được 10 phút này công vào thành, trong thời gian kế tiếp, Tần Tranh sẽ thu thập phần chật vật. Nhưng quân lại không nắm chắc được cơ hội 1000 năm một thừa này, chỉ chậm trễ thời gian không dài, lại đủ để cho tướng thủ quân bù đắp một chút lỗ hổng. Hiện tại Liêu quân lại đến, đã không có cơ hội như trước đó. Công kích thật sự là thiếu kết cấu. Tần Lam nghĩ, nếu như mình làm khó coi như vậy, sau khi truyền ra ngoài không biết sẽ bị bao nhiêu người giễu cợt. Thua thiệt hay vẫn là ngự doanh, thật sự là không ra gì. Liêu quân thật lâu không đến, hỏa pháo cũng đã được vận chuyển lên. 7-8 khẩu pháo ngồi xổm ở trên tường thành hai đầu lỗ hổng, trước sau bố trí tốt, giao nhau có hỏa lực tăng cấp, đủ để cho quân địch vừa tới một cái giáo huấn khắc sâu trong ký ức. Hai ổ pháo 30 lựu đạn cũng được cố định ở trên một đoạn tường thành. Bên này cách cửa nam pháo lũy không xa, mà bên kia lỗ hổng thì hơn phân nửa đường, còn phải một hồi mới có thể đem pháo vận chuyển tới. Một đám binh sĩ vung sẻn và sẻn, cố gắng hết sức tạo ra chênh lệch giữa đống gạch vụn và tường thành. Trong lúc dọn dẹp, lại đào ra một bộ thi hài, sau đó bị lặng lẽ vận chuyển xuống dưới. Thần Lam yên lặng nhìn, sau đó thu hồi tầm mắt. Hắn và Văn Gia từ khẩn trương đến bình tĩnh, rồi lại thả lỏng. Văn Gia dõi mắt nhìn ra ngoài, khói mù lượn lờ trong không khí, cộng thêm bóng tối trước khi mặt trời mọc, ngay cả bờ bên kia thành Hào Y cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng, quả nhiên là đa dạng chống chết, nếu như quân Liêu sớm dùng tới, vẫn vô dụng. Tần Lam lắc đầu, hắn có đầy đủ tự tin với việc giữ vững Thiên Môn trại, bố cục của Thiên Môn trại cũng không phải chỉ cần một chỗ tường thành bị phá hư là có thể bị người ta đoạt lấy, đều là chút thủ đoạn nhỏ, chỉ cần hỏa pháo vẫn còn, binh mã vẫn còn, Liêu cầu ta sẽ không bắt được Thiên Môn trại này. Thuốc nổ bạo phá thoạt nhìn hiệu quả không tệ, cũng đích xác hủy hoại tường thành. Nhưng tính toán một chút lượng thuốc nổ sử dụng, một ngày xuống dưới bao nhiêu và cân, trận này cho dù quan quân đại tống đánh cũng sẽ cảm thấy thì đau. Trong túi gia luật tất tân còn có bao nhiêu tồn kho? Tiếp theo không định đánh nữa sao? Đánh hạ trại Thiên Môn rồi thu binh. Trong đầu Tần Ngọc hiện lên một ý niệm, nhảy dựng lên, Liêu cầu phải đi rồi. Bằng không với sự keo kiệt của Liêu quân, làm sao có thể coi thuốc nổ như pháo, hạ xuống không ngừng. Văn gia Lang Huyên nhìn hắn, Tần Lam nhanh chóng giải thích, dùng để nổ thành hỏa dược, ít nhất mấy vạn cân, thậm chí mười mấy vạn cân. Còn có hỏa pháo, còn có hỏa thương. Hỏa dược gia luật tất tân mang theo bên người có thể có bao nhiêu, có đủ cho hắn hắt nước hay không? Chắc chắn là không đủ. Văn gia hiểu ra. Lúc mới khai chiến, nếu cân nhắc đến tác chiến, tuyệt đối không thể nào ở dưới Thiên Môn trại, một lần đầu tư mấy vạn cân hỏa dược, Thiên Môn trại không phải nhạn một quan, ý nghĩa chiến lược cũng không lớn như vậy. Cho dù đánh hạ, dọc theo đường sắt đi về phía nam, còn có nhiều thành trại, chẳng lẽ đều phải dùng thuốc nổ quý giá, Lưu Huỳnh từng chút một bắt lại. So với chi phí đầu tư, đây cũng không phải là một cuộc trao đổi có lợi. Có nhiều thuốc nổ như vậy, đủ để nảy mở ra mấy trăm hơn 1000 thôn trại, thu hoạch vượt xa một tòa thành trại. Nhưng nếu như biến thành sắp rút quân, vì tránh chiếm dụng quá nhiều vật lực, cũng vì mặt mũi của hoàng đế, đem tất cả hỏa dược tồn kho đều dùng tới, ngay cả nguyên liệu quý trọng cũng dùng tới, cũng không phải là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tần Lam và Văn Gia liếc nhau một cái, phỏng đoán này có lẽ có nhiều thành phần phán đoán hơn một chút, ít nhất cũng hợp lý hơn so với những phỏng đoán khác. Chờ một chút, chẳng mấy chốc sẽ biết. Tần Ngọc nói. Văn Gia gật đầu. Sau đó, tiếng nổ vẫn không ngừng vang lên, chỉ là khoảng cách càng ngày càng dài, động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ. Sau đó, trời sáng. Khói đặc vẫn còn, nhưng hướng gió đã thay đổi, hơi khói dần dần cuốn ra khỏi thiên môn trại. Cảnh vật xa gần cũng đều dần dần trở nên rõ ràng. Hỏa pháo trên thành dần dần ngừng lại, bởi vì đã có thể thấy rõ ràng bên ngoài, cũng bởi vì ngoài thành đã rất lâu không có động tĩnh. Cuối cùng cũng nghỉ ngơi rồi. Vương Thù lên thành, chỉ vào lỗ tai mình, một ngày cũng không rảnh. Đô giám ngươi thật sự khiến ta tìm. Lưu Cầu đi rồi. Thần Lam đột nhiên nói. Hả? Vẻ mặt Vương Thù giống hệt Văn Gia vừa rồi. Hắn nhìn Tần Giác, lại nhìn Văn Gia, vẻ mặt ngây thơ. Tần Kiêm Gia ngồi xuống dựa vào tường, tự do thư giãn tay chân, cười với hai vị đồng liêu đã trải qua sinh tử. Đương nhiên, Lưu Cầu đi không được nhanh như vậy. Hy vọng Vương Thái Úy không bỏ lỡ cơ hội này. Chương 123. Sóc. Chương 123. Sóc. Hạ, đã gần một tháng, Hàn Trung một lần nữa đặt chân đến Thiên Môn trại. Cách cầu đá bị hủy hoại, nhìn qua phế tích cửa nam thổn thức một hồi, Hàn Trung thúc ngựa quay đầu, đi đường vòng qua cửa tây. Một đám bình dân chen chúc ở cửa tây, đang muốn đi ra ngoài, mà một đội binh lính thì đang muốn đi vào. Vừa vào vừa ra, cửa tây liền chen chúc. Nhóm Hàn Trung còn chưa lên cầu đá đã ghìm ngựa dừng bước. Chuyện gì xảy ra? Hàn Trung đứng xa xa nhìn. Vừa rồi khi Hàn tới, đã nhìn thấy từng đội dân chúng bị áp giải về phía nam, hiện tại lại là mấy trăm người. Bao gồm bọn họ ở bên trong, dọc theo đường đi chí ít có 2000 dân chúng bị đuổi khỏi Thiên Môn trại. Hắn nghi hoặc không hiểu hỏi Trần Lục, đây không phải là vườn không nhà trống sao? Trần Lục lắc đầu, nên như vậy, có lẽ là chuẩn bị quyết chiến với người Liêu. Không đúng. Trần Lục suy đoán, rồi lập tức lắc đầu, phủ định. Liêu quân đã rút lui, tuy rằng cũng không đi xa, nhưng khả năng đánh lại trở về cũng không lớn, kế tiếp là quan quân tiến công, không cần lo lắng Thiên Môn trại bị phá, bách tính gặp nạn. Lại suy nghĩ một chút, hắn suy đoán nói, đại khái là chuẩn bị nhường chỗ cho người ta, Lý Du mật hơn phân nửa sẽ lên phía bắc. Ồ, Liêu Tặc chưa tới Định Châu đã bị đánh lui, danh tiếng bị Vương Thái Úy chiếm hết. Đừng nói là Lý Du mật ở phủ đại danh, ngay cả Hùng Tham chính ở Hà Đông cũng khẳng định không nhịn được. Trần Lục nói xong xuống ngựa, nhị lang, ta đi trước xem một chút. Hàn Trung gật gật đầu, Trần Lục liền đi qua. Dựa vào bên phải. Binh sĩ thủ thành đang khàn giọng trong đám người. Nhưng binh sĩ vào thành dựa vào bên phải, dân chúng ra cửa lại không hiểu, vẫn chen chúc ở giữa cửa thành. Một thân binh của Hàn Trung mỉm cười nói, cũng không phải kinh sư, sao hiểu những quy củ này? Đường đi kinh sư 2 năm qua được sửa trị gọn gàng ngăn nắp, nhân mã đều dựa vào phải đi, đường thông suốt. Hai bên so sánh, thân binh nói chuyện tràn đầy cảm giác ưu việt. Kinh thành còn không phải rút roi phạt tiền 3 năm sao? Sa phu nhà Thái hậu đều từng rút roi. Hàn Trung nghe vậy cười cười. Trong kinh thành có hơn 10 vạn con lừa ngựa súc vật, mấy vạn xe lớn nhỏ, hơn 100 vạn nhân khẩu, hơn nữa mỗi tháng đều không ngừng gia tăng, không chỉnh đốn thì đừng đi bộ. Kinh ngoại châu huyện, ngoại trừ Đại Danh, Lạc Dương, Kinh Triệu là thành thị có dân cư 30-40 vạn châu phủ. Địa phương khác thật đúng là không cần phải chú ý những thứ này, đồng thời kinh sư có thể làm được điểm này, vẫn là dựa vào báo chí thành niên quanh năm tháng không ngừng đẩy mạnh giáo dục đối với tai nạn giao thông, học sinh tiểu học trong trường học vỡ lòng đều được sư trưởng ân cần dạy bảo, mỗi khi tan học đều xếp hàng cầm cờ nhỏ về nhà, đi qua con đường, xe ngựa đều hiểu được né, tránh cùng chờ đợi. Mặt khác cũng phải cộng thêm phủ khai phong chấp hành không lưu tình, người đi đường không nghe chỉ huy, xông loạn đường bị phạt tiền, điều khiển xe ngựa quất bên đường, quản lý nhiều hơn, mới có thể đạt tới trình độ hiện nay. Trị lý mấy năm, kinh sư không chỉ là trên đường ngay ngắn rõ ràng, hành động có trật tự, thành thị sạch sẽ gọn gàng cũng vượt xa kinh thành. Ngay cả thương nhân từ hải ngoại tới, có rất nhiều người đến khai phong, đều vui vẻ không nghĩ thủ, coi là thành trên trời, dứt khoát định cư ở khai phong. Tuổi Hàn Trung không lớn lắm, nhưng cũng đi qua mấy chục châu phủ trời nam biển bắc, chỉ có thành thị quan tây mới có thể so sánh với kinh sư sạch sẽ. Cho dù là Tô Châu, Dương Châu, Kim Lăng, những nơi có số lượng lớn trong thiên hạ này, trên mặt đường có lẽ quét dọn sạch sẽ một chút, nhưng đường sau lưng vẫn dơ bẩn không chịu nổi. Cho nên các loại dịch bệnh chỉ có khai phong và quan tây thưa thấp nhất, cho dù bùng nổ, tử thương cũng thường thường chỉ trên dưới 100 người. Trần Lục đã đến cạnh cửa thành, không biết gã dùng thủ đoạn gì mà chỉ đánh cắn lỗ tai của tên thủ binh canh cổng thành. Chỉ trong vài câu nói, Trần Lục đã đi ra. Thủ binh không lớn tiếng kêu gọi nữa, cũng không dùng roi ra nắm đấm nói chuyện, mà là dán bên cạnh chen vào đám người, mười mấy người sóng vai đứng ở trong cổng tò vò, làm ra một bức tường người. Trần Lục ở bên ngoài chỉ huy, thủ binh trong bức tường người gắt trường thương trước ngực, sau đó đồng loạt dùng sức đẩy về phía trước, đẩy bách tính chen chúc ở trong cửa thành đến ngược lại, nhường ra nửa đường. Sau đó thủ binh trong bức tường người, cách một người đi ra một người, còn lại 5-6 người giống nhau giơ ngang trường thương. Người đi ra nhanh chóng đem 2 cái sừng hiệu ngoài cửa kéo trở về, ở trong cửa thành vừa thả ra, không chỉ có binh, dân đều dựa bên phải đi, còn ở chính giữa trở lại một thông đạo khẩn cấp đi ra. Trần Lục tiểu thi triển một chút thủ đoạn trở về, Hàn Trung liền khen, vẫn là Lục ca nhanh trí. Quản thành bị Tần Đô dám tìm đi rồi. Trần Lục xoay người lên ngựa, vừa đi vừa nói với Hàn Trung, buổi sáng quản phó đã phụng mệnh mang theo một nửa số người đi cửa nam, hiện tại còn chưa trở về. Không ai quản. Hàn Trung hỏi, cưỡi ngựa đi lên cầu đá, công khai chiếm cứ vị trí chính giữa. Binh sĩ vào thành và bách tính ra khỏi thành 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 thật đi qua hai bên trái phải. Còn không phải là không có ai còn sao? Trần Lục cười nói, Buồn cười nhất là quản thành đi quá nóng nảy, quên lưu lại lời ai sẽ quản thay. Người ra một chút đều chạy đi tìm chỗ ngủ, chỉ còn lại mười mấy quả trứng dưa. Thật là loạn. Hàn Trung bĩu môi. Bọn họ xuyên qua cầu đá, đi qua cửa thành, binh lính thủ vệ vẫn nghiêm cẩn kiểm tra thân phận đoàn người Hàn Trung, mới cho bọn họ đi qua. Trong lúc nói chuyện, nhóm người Hàn Trung đã đến Thiên Môn trại đúng như Hàn Trung nói, trong Thiên Môn trại đúng là rất loạn. Trên đường phố trong thành đều là binh sĩ và xe ngựa, chen chúc giống như trước chùa triển vào ngày mồng 8 tháng 4. Quân doanh bình thường không nên có nhiều binh lính lui tới như vậy ở ngoài doanh địa. Hàn Trung cảm thấy binh lực Định Châu quân vào thành quá nhiều, vượt qua năng lực tiếp nhận của Thiên Môn trại, cho dù Tần Lam tự mình quản, cũng không quản được. Nhưng bầu không khí trong thành lại rất tốt, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ vui mừng, có lẽ sát thương không đủ, nhưng Liêu chủ xuất quân viễn chinh, phạm biên giới của ta, có thể ở dưới sự tấn công mạnh mẽ của ngự doanh quân Liêu giữ vững một tòa biên thành, bất kể như thế nào cũng có thể coi như một trận đại thắng đang nghĩ ngợi. Đối diện lại là một đội dân chúng, một đường đi tới liên tiếp nhìn qua mấy đội, trong mỗi một đội dân chúng đều thiếu thân ảnh nam tính, cho dù có, cũng là tàn tật hoặc là giàn mua, quần áo rách tung tóe, người cũng xanh xao vàng vọt. Thiên Môn trại bị vây quanh cũng không bao lâu, quân thuộc trong thành không đến mức như thế, đoàn người Hàn Trung mất một phen công phu mới đi qua được. Chờ bọn hắn chạy tới trụ sở của Vương Hậu đã gần nửa canh giờ trôi qua. Hành dinh của Vương Hậu được sắp xếp ở phía nam Thiên Môn trại. Ông ta không đi chen chúc vào thành nha đang ra lệnh cho Tần Bối, mà chọn một quân doanh. Hàn Trung không chờ đợi quá lâu đã gặp được Vương Hậu. Vương Hậu vừa mới tiếp kiến mấy tên quan quân, lúc này đang bưng một ly trà uống, bên cạnh còn có một vị nam tử không mặc công phục, võ phục, dường như là một vị phụ tá. Thấy Hàn Trung đi vào, Vương Hậu mới buông chén trà xuống, hỏi thẳng, đã sắp xếp xong xuôi chưa? Hàn Trung gật đầu, sáng sớm nay hắn từ biệt Vương Hậu, từ bỏ cơ hội tiếp tục quan chiến, trở về Thạch Kiều Bảo, chính là an bài công tác sửa đường hôm nay, hồi thái úy, hạ quan đã an bài xong, bốn đoạn đồng thời khởi công sửa chữa. Kính xin thái úy yên tâm, hạ quan sẽ dùng tốc độ nhanh nhất sửa chữa đường sắt. Vương Hậu ân cần hỏi han, hôm qua vừa đánh trận xong, điều nhiều người ra trận như vậy mà không cho bọn họ nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Hạ quan vốn cũng lo lắng như vậy. Hàn Trung cười nói, nhưng bọn họ nghe nói có thể giúp được thái úy cùng quan quân, cả đám đều anh dũng báo danh, không muốn nghỉ ngơi. Đều nói chịu khổ mấy đời bắt lỗ, rốt cuộc có cơ hội trả lại. Một nhóm công nhân và đội hộ vệ trải qua huyết chiến hôm qua đều hao hết thể lực, Hàn Trung an bài cho bọn họ nghỉ ngơi 3 ngày. Nhưng thiếu đi hơn 1000 nhân lực tinh anh, tiến độ sửa đường sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Hàn Trung muốn chuẩn bị cho 1 ngày nghỉ ngơi, về sau khi cân nhắc cho nghỉ 3 ngày, lại quyết định không muốn nghỉ, nguyện ý kiếm nhiều chút thì thưởng gấp 5 lần. Hàn Trung muốn định công bố phần thưởng ngay, Trần Lục thì bảo hắn an tâm chớ vội, đi qua cổ vũ vài câu, nói hoàng đế Liêu Quốc thảm bại, chỉ cần có thể sửa đường sớm một chút, vận chuyển viện quân có thể nhiều hơn đến quân An Túc, là có thể đuổi hoàng đế vào cái mông giết Liêu Quốc. Nam Nhi đến Triệu, trong xương cốt vẫn có một phen cảm xúc rỗng rạc, so với tiền tài, truy sát hoàng đế Liêu Quốc trong miệng Trần Lục, càng làm cho người ta hưng phấn hơn. Hàn Trung ở trước mặt Vương Hậu, lại nói một hồi, cảm thấy không có gì có thể nói, liền cáo từ rời đi. Nhìn theo bóng lưng Hàn Trung, Vương Hậu cười khẽ, tính tình rất giống phụ thân hắn. Vương Hậu cười cười, trong hai những người khác nhau, có thể nghe ra ý tứ khác nhau. Từ đầu đến cuối phụ tá đều đang nhìn mặt mà nói chuyện, thăm dò nói, đáng tiếc mới làm kém rất nhiều. Nếu tiểu tử nhà ta có lòng tiến thủ như nó, dù nằm mơ ta cũng có thể cười tỉnh. Vương Hậu cười, không phủ nhận. Tất nhiên Hàn Trung không biết sau khi hắn cáo tử, đoạn đối thoại này hắn đã đi ra khỏi chỗ của Vương Hậu hành, chạy đi tìm Tần Ngọc. Tần Lam còn ở thành nha, hắn hiện tại bận đến sức đầu mẹ chán. Sau khi Vương Hậu đến, quyền chỉ huy tự nhiên bị hắn lấy đi, trên tay Tần chỉ còn lại các loại việc vặt trong nội bộ thành trại. Vốn còn có một văn gia có thể thương lượng một chút, nhưng sau khi Vương Hậu vào thành, văn gia liền khôi phục thân phận cưỡi ngựa tiếp nhận, để Tần Tranh một mình xử lý chuyện đứng đắn của y. Sau khi Hàn Trung đi vào, hai bên phân chủ khách ngồi xuống, Hàn Huyên vài câu, liền nói với văn gia, nghe nói văn đi ngựa lần này là lập công lớn hơn rồi. Không dám. Văn gia lắc đầu liên tục, làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh mà thôi. Trong túi truy, tự hiện như đôi sáo. Cưỡi ngựa ở Thiên Môn trại, có thể nói là trong túi truy. Gia tự không biết lượng sức, may mà có đô dám đồng ý để gia nhất thử thân thủ. Văn gia đủ thẳng thắn, để cuộc đối thoại của ba người có thể tiếp tục. Nhưng mà Tần Lam và Văn Gia cũng không nói quá mức gian nan khốn khổ khi thủ thành, hai câu đơn giản liền trôi qua, ngược lại nói đến hao tổn. Hỏa pháo trên cơ bản đều phải đổi, hao tổn quá nhiều. Hàn Trung ngày này nói, có thể tạm thời chưa vận chuyển được hỏa pháo, sửa xong đường sắt còn phải qua một thời gian nữa. Thần Kiêm Gia cười nói, không có hỏa pháo, thần cơ doanh cũng được. Cái gì gọi là cũng được, đó là thần cơ doanh. Gần đây Hàn Trung đã được chứng kiến năng lực của thần cơ doanh, hắn có hảo cảm rất lớn với đội ngũ tinh nhuệ này, ta chỉ có một mình chỉ huy. Thần cơ doanh nhiều lần mở rộng, tổng binh lực đã đạt tới 7 vạn. Binh lực được điều đi trợ giúp Hà Bắc Lộ tổng cộng có 2.5 vạn người, mất hơn nửa tháng mới đến toàn bộ. Trong đó 7 thành ở phủ Đại Danh, còn lại tất cả đều cho Vương Hậu. Tổng cộng không đến 10 chỉ huy, một người so với một người quý giá, không phải thân phận của Hàn Trung cũng không được chỉ huy. Rất nhanh bọn họ sẽ cùng nhau lên chiến trận, sẽ không ở lại Thiên Môn trại. Nếu như bọn họ thật sự, Tần Ngọc cân nhắc một chút, hỏi Hàn Trung, Nhị Lang, theo ý kiến của ngươi, xem tình thế bây giờ, Liêu chủ rốt cuộc có nhận thua hay không? Chương 124, tin tức 1. Chương 124, tin tức thượng. Gia Luật Hoài Khánh trầm mặc, đi ở trong quân doanh cũng trầm mặc. Hai đội kỵ binh trong tuần phòng doanh giao thoa lẫn nhau, không ai trao đổi đôi câu. Mấy tên binh sĩ đồng hành, không ai mở miệng. Mấy ngàn người tụ tập trong một doanh địa, không có một chút ồn nào. Cho dù ở trong quân doanh có lệnh cấm nghiêm ngặt, cũng chưa bao giờ yên lặng như vậy. Tựa như mây đen nặng trĩu đè lên đỉnh đầu. Gia Luật Hoài Khánh không quan sát vẻ mặt mỗi người, trong không khí doanh địa đều viết 4 chữ to sĩ khí sa sút. Không thể xâm nhập vào Tống cảnh, không thể đánh bại quân Tống, thậm chí không thể đánh hạ Thiên Môn trại, trong khoảng thời gian ngự doanh xuôi nam, một lần thắng lợi ra dáng cũng không thắng được. Phía nam cách đó không xa chính là tường thành Thiên Hùng thành, ngự trướng của hoàng đế Đại Liêu chỉ di chuyển về hướng bắc không đến 4 dặm, lại mang đến đả kích mang tính hủy diệt cho sĩ khí. Gia Luật Hoài Khánh có thể cảm giác được, trong quá trình tuần doanh của hắn, luôn có người lạnh lùng ở xa xa nhìn mình, chỉ trỏ. Cũng không phải là ảo giác của hắn, chỉ cần Gia Luật Hoài Khánh đột nhiên đón nhận những ánh mắt đó, đều có thể thấy động tác đột nhiên quay đầu xoay người. Tầm mắt như vậy rất nhiều, đều là lạnh lẽo độc nhất vô nhị. Gia Luật Hoài Khánh cảm thấy rất oan uổng, hắn rất rõ ràng vì sao sẽ đạt được những ánh mắt lạnh như băng bao gồm chán ghét này. Mấy ngày nay chiến đấu, xuất hiện ở trước mắt các tướng sĩ không phải tổ phụ của hắn, mà là hắn. Dưới tình huống tổ phụ của hắn bị thương nặng, bất đắc dĩ mới do Hoàng Tôn hắn ra mặt tỏa chấn. Nhưng chỉ huy, điều hành, nhu đồ, quyết đoán, kỳ thật đều không quan hệ gì với hắn. Nhưng nếu là hắn đứng trước mặt người khác, trách nhiệm thất bại sẽ chỉ bị mấy vạn tướng sĩ toàn quân đổ lỗi lên đầu hắn, cũng không thể nói là trách nhiệm của hoàng đế. Gia Luật Hoài Khánh cảm thấy vô cùng oan uổng, chỉ là hắn không dám công khai kêu một tiếng oan. Giúp tổ phụ gánh tội, còn có thể chờ mong ngày sau có bồi thường, nếu ngay cả chút chuyện này cũng không chịu gánh vác, ngày sau có kết quả gì cũng khó nói. Nếu bị tổ phụ ghét bỏ, lãnh thổ vạn dặm Đại Liêu, Gia Luật Hoài Khánh hắn ngay cả chỗ đặt chân cũng tìm không thấy. Chỗ âm u của trướng, có thể mơ hồ thấy có người đang khe khẽ nói nhỏ, khẳng định là đang phê bình mình. Gia Luật Hoài Khánh đối với điều này không chút nghi ngờ. Vừa rồi trong một đoạn thời gian tuần tra doanh trại, Gia Luật Hoài Khánh trong lúc lơ đãng nghe được vài câu, cũng biết trên đầu mình có thêm một biệt hiệu, Nhã Trí, hơi ngại. Dùng khói mù che khuất tầm nhìn, kế hoạch tiềm hộ ngự trướng rút lui là do hắn tự mình chấp hành. Từng chiếc xe ngựa chở đầy thuốc nổ, từng chiếc xe ngựa chở thuốc nổ cũng là do hắn tự mình đốc thúc. Trong khói lửa thêm lưu hình, càng là linh quang lóe lên. Hắn vẫn là người cuối cùng rời khỏi đại doanh trung quân, mãi đến khi quân Tống phát hiện, kỵ binh thủ hạ của Vương Hậu chạy đến, hắn mới dưới sự hộ vệ của thân binh, vội vàng rút lui. Chính là bởi vì có hắn một mực tọa trấn tại trung quân đại doanh, ngự trướng cùng hơn 3 vạn ngự doanh binh mã, mới có thể 10 phần thành công ở dưới mí mắt hai người Vương Hậu, Tần Lam, tiềm độ trở về nước, vây quanh Thiên Hùng thành, thoát ly nguy hiểm bị giáp công, tiếp tục rằng có cùng quân Tống. Nhưng phương pháp rút lui như vậy, lại cực kỳ giống một loại động vật nhát gan lại phổ biến, hơn nữa còn rất thích trộm gà. Gia Luật Hoài Khánh trẻ tuổi có tiếng tốt, cứ như vậy không hề chuẩn bị có một cái biệt hiệu đủ để bị người ta cười nhạo trăm năm. Gia Luật Hoài Khánh cũng không muốn đi nghĩ hắn ngày sau sẽ có một đánh giá gì, hắn thậm chí ngay cả khí lực phẫn nộ cũng không có. Phát hiện Vương Hậu xuất lĩnh chủ lực bắc tiến, Gia Luật Hoài Khánh còn muốn liều mạng, tổ phụ của hắn cũng có ý nghĩ kiên trì một chút, nhưng các tướng lĩnh trong ngự doanh đều không có lòng tin tiếp tục đánh. Bằng không sao lại tiến công Thiên Môn trại, trong mấy canh giờ tiếp theo sẽ thủy chung không hề có tiến triển. Cho dù hắn và tổ phụ đều bức thiết muốn chiếm lấy Thiên Môn trại, nhưng người phía dưới vụng trộm kéo dài, khiến cho cuối cùng không công lao. Dùng hết toàn bộ khí giới công thành đã chế tạo xong, bắt tù binh và binh sĩ ngoại tộc Bột Hải cũng có đất dụng võ, số lượng hỏa dược cần thiết chỉ còn lại. Sau đó quan sát, cửa Nam Thiên Môn trại bị nổ nát, đáng tiếc cái nào dùng hơn 100 vạn quan mới có cơ hội lập ra, bị vứt bỏ. Hiện nay, trong doanh tướng không có lòng tất thắng, binh không có ý chí phấn đấu, nếu như quân Tống tiếp tục công tới, Đại Liêu ngự doanh nói không chừng trong nháy mắt sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chỉ chuyển rời đến dưới Thiên Hùng thành, còn chuẩn bị dựa vào phòng bị của Thiên Hùng thành, để quân Tống dẫm vào vết xe đổ dưới trướng ngự doanh đốn binh Thiên Môn trại, ý nghĩ một bên tình nguyện của tổ phụ, hiện tại xem ra lại là sai rồi. Biện pháp tốt nhất vẫn là sớm quay về phía bắc, về Tích Tân phủ, chỉnh đốn binh mã, lại đi nên kích người Tống ở phía bắc. Nếu như quân Tống thật sự chuẩn bị đánh chiếm Tích Tân phủ, như vậy bọn họ dọc theo đường đi lộ ra sơ hở, sẽ khiến cho bọn họ bị thương chí mạng. Chỉ là Gia Luật Hoài Khánh đang do dự, rốt cuộc nên khuyên hoàng tổ phụ hắn hay không. Kết thúc tuần tra trong doanh, về tới trong ngự trướng, Gia Luật Hoài Khánh phát hiện tổ phụ hắn lại không để ý tình huống thân thể ngồi dậy, trong trướng còn có mười mấy vị trọng thần, đại tướng, không biết vào ngự trướng từ lúc nào. Gia Luật Hoài Khánh nhìn thấy những người này, nhìn thấy biểu cảm trên mặt bọn họ, trong lòng nhất thời lộ bộ một cái, chẳng lẽ là bức vua thoái vị. Hắn vội tiến lên đi đến bên cạnh Gia Luật Tất Tân, xoay người đối mặt với những người này. Gia Luật Tất Tân vô bàn tay căng thẳng đến mức gần xanh lộ ra của Gia Luật Hoài Khánh, cười nói, Phật bảo đã trở về. Tình hình trong doanh thế nào rồi? Các doanh đều trấn an được việc, chỉ là có chút nặng nề. Gia Luật Hoài Khánh dùng giọng điệu hàm hồ nhất qua loa cho xong chuyện. Sợ vỡ mật, nói chuyện cũng ít sao. Gia Luật Tất Tân liếc mắt một cái đã xuyên thủng, rất nhẹ nhàng nói, không có việc gì, nếu thắng một trận, người nguyện ý nói chuyện sẽ nhiều hơn. Không có người phụ họa đuổi theo, thậm chí Gia Luật Hoài Khánh cũng không dám, chỉ nghe thấy tiếng ha ha của Gia Luật Tất Tân bay tới trên mái vòm ngự trướng. Gia Luật Tất Tân cười hai tiếng, bỗng nhiên thu hồi nụ cười, chính dung hỏi, các ngươi có biết chấm vì sao phải quyết liệt với Nam Triều? Tiêu Kim Cương túi đầu im lặng, Gia Luật Thuật Cổ im lặng túi đầu, mấy vị đại vương, Su Mật, tể tướng đều trầm mặc túi đầu, trọng thần phía sau cũng đều không dám mở miệng. Không ai dám trả lời. Nguyên nhân trên quan trường là do Tống Thương quấy phá, Gia Luật Tất Tân và những người khác nhau lại nói lý do khác nhau, nhưng trong lòng ý nghĩ như thế nào, không ai rõ ràng. Đến bây giờ, đến tột cùng là ai khởi xướng việc này, khuyên can hoàng đế, đều không có lộ ra ngoài ánh sáng. Sau khi chiến bại, thái độ hoàng đế càng ngày càng biến hóa kỳ lạ, ai dám tùy tiện lên tiếng. Thần sắc Gia Luật Hoài Khánh khẽ động, hôm nay lúc sớm một chút, tổ phụ của hắn vừa mới nói với hắn một phen, chính là về chuyện này. Hắn lập tức hiểu được dụng ý tổ phụ nói chuyện với hắn, đang muốn mở miệng, lại nghe một người cuối cùng đứng ở trong đám người nói, bởi vì lòng người. Hồ lỗ. Gia Luật Tất Tân nhướng đôi mi trắng lên, người nói thử xem. Gia Luật Trọng Khang đến từ Quốc Cứu Phòng, tự Hồ Lỗ, địa vị thấp nhất trong đám người, tuổi lại xếp ở phía trước, sắp xỉ với Gia Luật Tất Tân. Hắn đi ra khỏi đám người, hành lễ với hoàng đế, theo thần thấy ngu muội, bệ hạ quyết liệt với Nam Triều, chính là thấy hôm nay Đại Liêu ta, người người không dương cung, không cầm đao, lại giống như người nam, cả ngày cầm bản tính, tính toán chi ly. Những năm gần đây, trong Đại Liêu quốc, gặp mặt liền nói như thế nào kiếm tiền, cao nhân có tiền, không có tiền cũng không có mặt gặp người. Mặc tơ lụa y phục, liền muốn thắt lưng bạch ngọc. Cầm bát sứ xanh, chỉ muốn chén lưu ly. Đồ vật Nam Triều là tốt, đều là muốn tiền mua. Còn không phải là từ trên người hài nhi, nô dân móc tiền. Lòng người đều bại hoại, Nam Nhi khiết đan ta người nào không biết đao kiếm, trăm tháng đều phải tu vết chai trên tay, hiện giờ đưa tay ra, từng người ra non thì non. Lao ra hỏa nói chuyện, trung khí mười phần, lại hoàn toàn không hợp thời. Gia Luật Hoài Khánh nhìn trang phục trên người hắn, đều là khiết đan quá khứ, cũng không có móc câu bạch ngọc mới bây giờ, phỉ thúy ban chỉ, bảo thạch cúc áo nhỏ các thứ, áo bào phía dưới giáp trụ, vừa nhìn hoa văn đã biết là thô giáp của Bình Châu, trên người những người khác, hầu như đều là cơ chế vải mịn của Nam Triều Đại Liêu mấy năm nay quả thật cùng người Tống kiếm tiền thành phong trào, người làm giàu vênh váo tự đắc, không thể kiếm được tiền, đương nhiên, đều là oán khí sâu nặng. Nhìn cách ăn mặc trên người Gia Luật Trọng Khang, tự nhiên là một phần trong số những người không kiếm được tiền. Hiện tại nhảy ra, không khỏi khiến người ta suy đoán, hắn có phải là người Gia Luật Tất Tân sắp xếp hay không? Nếu lại có thêm một người nữa thì tốt rồi, như vậy tổ phụ sẽ hiểu rõ tâm ý của hắn. Gia Luật Hoài Khánh đang nghĩ, lại phát hiện mắt tổ phụ hắn quay lại. Người thứ hai là ai thì không cần nhiều lời. Gia Luật Hoài Khánh hít sâu một hơi, đi ra, đều vững vàng nói rất đúng. Trông thấy Gia Luật Hoài Khánh đi ra, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế tâm tư âm trầm khó lường, làm thần tử nếu không theo kịp ý nghĩ của hoàng đế, chính là sẽ bị bỏ lại. Thái Tôn tự thân xuất mã, ý tứ của hoàng đế liền rõ ràng. Không hiểu sao lại bị gọi đến ngự trướng, trong lòng mỗi một vị đại thần đều đánh trống nhỏ. Nhất là sau khi bại lui ở Thiên Môn trại, càng là người người cảm thấy bất an. Ai biết hoàng đế muốn bắt hai gia làm dê thế tội, giết cho toàn quân tướng sĩ xả giận. Có chủ đề xác định, tạm thời cũng không liên quan tới bại trận, rốt cục có thể đem trái tim thả vào trong ngực. Tiếp theo, tự nhiên là ý chí của hoàng đế, chính là hành động của bọn họ, gắt gao áp sát hoàng đế. Đại Liêu và Tống quốc không thể không có liên tục. Các trọng thần tập trung tinh thần nghe Gia Luật Hoài Khánh phát biểu, mấy năm gần đây, trong nước nhìn như thái bình, kỳ thực nguy cơ từ phía. Quý tộc trong nước những năm gần đây, xa hoa dâm dật ngày càng nhiều, bất luận công tích cao thấp, so với gia tài nhiều ít. Lấy thịt khô làm tủi, lấy tơ lụa làm trướng, không chút nào để ý nam nữ bệnh nghèo đầu rơi. Vì kiếm tiền, cái gì cũng dám bán, thậm chí buôn bán miệng lưỡi kiếm lời lãi. Trong thanh âm Gia Luật Hoài Khánh dần dần đề cao, mấy vị đại thần thân thể run lên. Hoàng tôn thay hoàng đế phát ra tiếng, nói đủ loại, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều dính một chút. Sắc mặt xung quanh bắt đầu trở nên tái nhợt, Gia Luật Hoài Khánh vừa tổ chức lại lời nói trước đó của tổ phụ, vừa cân nhắc nói, bị bán tới miệng sống của Tống quốc, đều là tráng đinh tráng phụ đang tuổi, bán bọn họ, đó là giết con hiệu cái đang mang thai lấy ra, giết gà mái đẻ trứng lấy trứng. Ngu đến không thể lại ngu xuẩn. Tiếng quát mắng đến từ hoàng đế, cắt ngang lời Gia Luật Hoài Khánh phát biểu. Sau khi Gia Luật Trọng Khang và Gia Luật Hoài Khánh làm kiếp nổ, Gia Luật Tất Tân tựa như một khẩu đại pháo bùng nổ, nhưng đối mặt hoàng đế nổi giận, các thần tử ngược lại không có lo lắng như trước đó. Trong mắt Tiêu Kim Cương đảo hai vòng giữa Gia Luật Tất Tân và Gia Luật Hoài Khánh, sau đó rũ mi mắt, cung kính lắng nghe thánh huấn. Bọn họ còn có thể sinh con, thằng nhãi con ngày sau có thể trồng trọt làm công. Gia Luật Tất Tân đau lòng như góc, bán đi những kim kê có thể sinh ra trứng vàng này, mua về, lại chỉ là chút tơ lụa, vải đông, đồ sứ, thủy tinh các loại vật vô dụng. Gia Luật Hoài Khánh lặng lẽ lui trở về bên cạnh tổ phụ hắn, sau khi tổ phụ tiếp nhận đề tài, nhiệm vụ của hắn cuối cùng đã hoàn thành. Nam Triều công xưởng kiếm được nhiều tiền, qua năm mới, đồ vật hư hỏng, vẫn là phải tiếp tục mua với bọn họ. Tơ lụa đông năm nào cũng mới, đồ sứ thủy tinh càng là đất cát sỏi, nhưng người muốn thành người cần bao nhiêu năm? Có lỗ hay không? Các thần tử đồng loạt gật đầu, một trên một dưới, giống như gà trước hạt gạo. Trong nước cũng xây dựng xưởng, cực khổ xây dựng lên, nhưng đồ vật tạo ra không ai mua. Đồ pha lê của Nam Triều trong suốt long lanh, giống như thủy tinh, nói thật, chấm cũng thích. Mà thủy tinh trong nước, hiện tại còn có bạc khí. Giá tiền giống nhau, ai sẽ mua sản phẩm của xưởng trong nước? Húng chi giá cả hàng Nam thậm chí so với đồ vật quốc tạo còn rẻ hơn. Nhưng các ngươi nghĩ xem, thuế mà quốc nhân thu được, là bổng lộc của các ngươi, là của lương. Các ngươi dùng ra bên ngoài, lại có thể rơi xuống trên đầu dân chúng. Tiền đến cuối cùng, đều ở trong Đại Liêu quốc, không cho người ngoài nhặt được chỗ tốt. Nhưng nếu đều đi mua hàng Nam, tân tân khổ tất cả đều kiếm tiền cho người Tống. Tay nghề công nhân trong nước không thể tiến bộ, ngày sau ai còn học làm công? Không có người làm công, thuế phú sẽ tăng ít. Cứ thế mãi, quốc tướng không quốc. Càng đừng nói các ngươi vì có tiền mua hàng Nam, sát nghiệp tăng thêm có bao nhiêu. Không ai dám trả lời chất vấn của hoàng đế, may mắn hoàng đế cũng không phải muốn bọn họ trả lời. Người Tống một tay đem tiền bạc rung động đinh đương, một tay run lên tơ lụa đồ sứ ánh vàng rực rỡ, đem thủ hạ đại thần Gia Luật Tất Tân từng nhà thu mua. Cứ thế mãi, mỗi một vị thần tử thủ hạ của hoàng đế Đại Liêu, nói không chừng tiền bạc lấy được từ bên phía Nam Triều, đều vượt qua bổng lộc cho bọn họ. Làm hoàng đế, bọn họ có thể dễ dàng tha thứ cho người tham nhũng, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho một đại thần cầm tiền giấy đi quốc. Càng ngày càng nhiều quý tộc bị dẫn dụ đến cùng hung cực xa, dựa theo biện pháp người Tống chỉ điểm, bắt đầu hạ quân châu đi giao dịch với người Tống. Thời gian lâu dài, lòng người tan, khi đó, bọn họ còn có thể nghe lời hoàng đế sao? Hay là cùng người Tống, đem Đại Liêu bán được một cái giá tốt? Hiện tại mới ra tay, đã không thể xem như là đề phòng cẩn thận, mà là mất bỏ mới lo làm chuồng. Nhưng Gia Luật Tất Tân ngay từ đầu cũng không có ý định triệt để đoạn tuyệt lui tới với Tống quốc, thậm chí là sau khi xuất binh, cũng không làm ra quyết định này. Bài trừ toàn bộ ngụy trang bên ngoài, điều hắn thực sự muốn làm là hoàn toàn khống chế mậu dịch đối với người Tống trong tay mình, bởi vậy nắm giữ lợi ích nhiều nhất. Cho dù ở trên thủy tinh, đồ sắt, hắn khiến xưởng mà người ta sáng lập và hàng Nam hình thành cạnh tranh, nhưng ở đại bộ phận lĩnh vực, Liêu quốc vẫn cần thương phẩm của Tống quốc. Nếu có thể nắm giữ được thương hàng này, như vậy có thể khống chế được Đại Liêu tốt hơn. Nhưng cục diện bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là triệt để chặt đứt niệm tưởng của mọi người, bao gồm cả chính mình. Các ngươi biết đấy, Giọng ra Luật Tất Tân trở nên âm trầm, Kim Cương Nô, đường đường là Tất Thủy Quận Vương, có ba đầu côn trâu, Liêu Dương, Hoàng Long, Nhật Bản, khẩu nô dân 20 vạn, liền cung cấp nuôi dưỡng cho một tộc hắn mấy trăm cái. Trong triều có mấy người có thể giàu hơn hắn, nhưng hắn tiêu nhiều hơn, cuối cùng không có cách nào, quân châu dưới đầu Nhật Bản, miệng nô dân có thể làm việc đều bán sạch cho hắn, ngay cả đứa nhỏ 7-8 tuổi cũng bán cho hắn đi làm việc ở Nam Triều. Đợi đến khi không có người bán, hắn còn cướp được nhà người khác. Các ngươi nói, Kim Cương Nô xuất sinh này, chớ có nên bắt hay không, có nên giết hay không? Đương nhiên nên giết. Gia Luật Hoài Khánh lập tức đáp. Chỉ có một người đáp lời, cô đơn dọa hắn nhảy dựng. Bất quá lập tức tất cả mọi người đuổi theo, nhao nhao phụ họa hoàng đế. Mặc dù trong đó còn có mấy vị thân thích cùng đồng đảng của Tất Thủy Quận Vương, nhưng ai cũng không có vì vị quận vương đã chết oan kia nói một câu lời hữu ích. Chỉ cần không phải mình là được rồi. Trong chuyện giao dịch với Tống Quốc, trên người ai cũng có phần, nếu có một người trong đó làm gương, những người khác đều rất vui lòng giúp hoàng đế đóng đinh tội danh của hắn. Tây Hạ các ngươi còn nhớ rõ chứ? Gia Luật Tất Tân tiếp tục nói, chỉ là tiểu quốc chất đống phân ngựa, chỉ có không đến 100 vạn nhân khẩu, lại có thể buộc Tống Quốc đưa tiền tống, khiến Tống Quốc đau đầu mấy chục năm. Làm sao làm được? Chính là sau khi lập quốc, vẫn luôn kiên trì căn cơ, tuyệt đối không đi học chế độ người Tống, trang phục, quần áo tơ lụa làm là tốt, nhưng người của nhà họ Kỳ chính là muốn mặc da dê. Một khi người Hồ chúng ta, người Hồ. Gia Luật Hoài Khánh vừa định kháng nghị, Gia Luật Tất Tân liền nói, người Hồ chính là người Hồ mà, người Hán mắng chúng ta giết bọn họ, có quan hệ gì? Nếu là người Hồ chúng ta học được bộ dáng người Hán, vậy gọi là gì? Người Hán có câu thành ngữ, gọi là hàm đan học bước, chính là có cổ nhân trông thấy người ở chỗ hàm đan kia tư thế đi rất tốt, nóng mắt, thì học không được, cuối cùng tự mình đi như thế nào đều quên mất, chỉ có thể bỏ về nhà. Các ngươi nói người này ngu xuẩn hay không? Thật sự ngu xuẩn, đừng nói hắn chưa học được, cho dù là học xong, thì đã sao? Vẫn là vô dụng. Nếu như hữu dụng thì còn khó nói, hỏa thương hỏa pháo, chúng ta tạo ra không bằng Hàn Nam, nhưng Cao Ly, Nhật Bản, Đông Kinh Đạo, Thượng Kinh Đạo, thậm chí càng Tây, càng Bắc, những bộ tộc vốn không nghe lời kia, hiện tại còn dám không nghe lời sao? Ngư bị man từ Bắc, mồ hôi đen từ Tây, hỏa pháo vừa bày ra, bọn họ phải quỳ xuống liếm dạy. Không có nghịch tặc nào là một khẩu hỏa pháo không giải quyết được, không được, vậy hai khẩu. Năm ngoái, Tốt Nờ mang theo 4 khẩu pháo, 2.000 người, đi ngạch tế Nạp Hà một chuyến. Bên kia một bộ tộc tên là chính là không nghe lời, còn giết một người chấm phái đi để lại. Cuối cùng thế nào, không nghe lời chết sạch, còn lại đều là thuận dân đại liêu ta. Một trận 2.000 người liền đánh bại 2 vạn người, qua có làm được không? Làm không được. Bị tứ tán mà chạy, trung quanh bộ tộc không một một cái nào dám thu nạp, chạy trốn tới, vô luận nam nữ già trẻ, đều buộc đưa đến trước mặt Tốt Nờ. Ngựa cùng xúc vật chạy mất tất cả đều đưa trở về, không ai dám tham chiếm. Một số cuối cùng, còn thêm 2.000 con, loại sự tình này, qua được làm được sao? Càng không làm được. Đây là điều Gia Luật Tất Tân tự hào nhất, ngoại trừ Tống Quốc, Liêu Quốc nội địch ngoại địch, tất cả đều bị hắn đánh cho ngoan ngoãn nghe lời. Từ khi khai quốc tới nay, chưa từng có vị hoàng đế nào có uy thế như bây giờ. Thứ tốt, đây là nhất định phải khiêm tốn học. Bởi vì thật sự hữu dụng đối với đại Liêu ta. Nhưng có vài thứ. Người Tống mặc y quan, một thân quần áo mấy chục quan, một cái đai lưng mấy trăm quan, có hữu dụng không? Vô dụng. Nam Viện Lâm Nha là vị người Hán, hắn phụ hòa nói, nam nhân cũng giảng tiết dùng, không cần đem tiền tiêu ở trên những thứ vô dụng này. Đúng vậy, người nam chú ý đến việc tiết kiệm, lại trăm phương ngàn kế câu dẫn người Hồ chúng ta học thói xấu. Ly thủy tinh chân dài thích hợp uống rượu nho, ly lưu ly thích hợp uống rượu trắng, chén bạc thích hợp uống rượu sữa ngựa, đường thịt phải dùng như riêu, thường ngư phải dùng lò đung, những chú ý vô dụng này từ nơi nào chuyển đến? Chỗ người Hán. Hữu dụng sao? Vô dụng. Trước kia nhà Khiết Đan chúng ta có khách tới, chủ nhân lấy một con hiệu vừa bắt ra đã rất vẻ vào rồi. Nếu lấy ra một con gấu vừa mới giết, khách nhân nhất định phải lấy lễ vật tốt nhất đáp lễ. Nếu là một con hổ, cả đời giao tình sẽ kết xuống. Không ai để ý tới chén gỗ uống rượu trên yến hội là dùng túi da dê hay là chén rượu trên người nó. Bây giờ thì sao? Thiết yến không có một cái đĩa bạc, mặt liền kéo xuống, nhìn thấy là Nam Triều tạo ra chén mạ vàng, liền đổi lại một bộ mặt tươi cười. Gia Luật Tất Tân dùng sức vỗ tay vịn, cái này được sao? Một đám câm như hến. Thái độ của hoàng đế rất rõ ràng, ai dám đi lên xúc phạm vải ngược. Càng có người trong lòng ai thán, thái độ của hoàng đế truyền đi. Ngày sau tuy rằng không có khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt mậu dịch giữa hai nước, nhưng hàng Nam không cách nào công nhiên bày ra trên thị trường. Trước đây người Nam có một Tần Quốc, hẳn là các ngươi cũng biết, Tần Sở Tề Yến Triệu Ngụy Hàn, là Tần Quốc diệt 6 nước nhất thống thiên hạ. Từ sau thương lượng, tâm tư của Tần Quốc cũng chỉ đặt trên 2 chữ, cày chiến. Cày ruộng đánh lương thực, có lương thực thì ra ngoài tác chiến, đánh hạ đất đai thì tiếp tục trồng lương thực, thu hoạch xong lại tiếp tục đánh, tuyệt đối không phân tâm đến nơi khác. Còn 6 nước, nhân khẩu cộng lại nhiều hơn Tần Quốc, binh lực cũng nhiều hơn Tần Quốc, nhưng tâm tư quá tạp, phân tâm quá nhiều. Chu Công làm lễ nhạc, Khổng Phu Tử dạy khắp 6 nước, dạy ra một nhóm lớn ứng biến, đem 6 nước dạy dỗ chỉ biết làm lễ làm vui, hao tổn vô số tiền lương, đến cuối cùng cộng lại cũng kém một nhà Tần Quốc, sao có thể bất bại? Nam Triều nhiều người, so với Đại Liêu nhiều hơn gấp 10, Nam Triều còn giàu hơn, so với Đại Liêu giàu gấp 100 lần, nhưng vì sao quá khứ Đại Liêu vẫn đè ép Nam Triều? Chính là bởi vì nam nhân phân tâm quá nhiều ở trên phương diện ăn, mặc, ở, đi lại, phân đến nhân khẩu, tiền tài trên quân lữ võ bị liền ít hơn nhiều. Nam Triều hàng năm quân phí 5-6 ngàn bạc quan, nhìn không ít, nhưng so với tài phú của Nam Triều, thật sự không tính là nhiều, 1% mà thôi. Nhân khẩu có 1 vạn, quân đội bao nhiêu người? Không đến 100 vạn, cũng ít đến đáng thương. Hóa ra Nam Triều này không đáng sợ, đáng tiếc lại xuất hiện một hàng cương. Gia Luật Tất Tân thở dài, điều này khiến Đại Liêu không thể không thay đổi theo. Trẫm đã giết chết 2 vị hoàng đế. Ở trước mặt các trọng thần, Gia Luật Tất Tân không hề che giấu hành tung trong quá khứ. Trong số bọn họ, thậm chí còn có người lúc trước nghe lệnh động thủ, căn bản là không cần phải mịt mờ. Mà Hàn Cương, thật ra hắn làm không khác gì chấm, cũng giết chết hai hoàng đế. Hàn Cương giết chết hai vị hoàng đế. Gia Luật Hoài Khánh kinh ngạc, lại nghĩ một chút, cảm thấy tổ phụ nói không sai. Vị Hy Tông hoàng đế kia, tráng niên mà chết, chết không minh bạch, mà vị thiên tử hiện tại này, bị tội giết cha, truyền ra thiên hạ đều biết, không có người nào có thể nói, cùng người chết không có bất kỳ khác nhau. Mà Hàn Cương chính là người được lợi lớn nhất trong đó, muốn nói là hắn hạ thủ, hoàn toàn nói thông. Gia Luật Hoài Khánh môi giật giật, muốn nhắc nhở tổ phụ một câu, nhưng lại từ bỏ. Căn bản không cần hỏi, tổ phụ hắn khẳng định sẽ giúp Hàn Cương hảo hảo tuyên dương một phen. Chỉ là tay chân hắn chậm một chút, ai bảo hắn có sớm hơn chấm chứ? Gia Luật Tất Tân cười khô khốc, chấm còn có thể tiếp tục theo dõi hắn, chờ chấm không còn nữa, còn có thái tử, Tề Vương, quốc thế Nam Triều nhìn như hoa tươi gấm, liệt hỏa nấu dầu, trên thực tế sớm muộn gì cũng sinh biến. Mấy câu này thuộc về những câu nói thường ngày của các học sinh cũ, mỗi một vị trọng thần trong danh sách đều nghe được nội dung tương tự từ Gia Luật Tất Tân. Để cổ vũ cho trọng thần, để củng cố quân tâm, Gia Luật Tất Tân đã nói lại những câu hỏi trong nước tống hết lần này đến lần khác. Lần này, chấm ở Hà Bắc đích thực là thua, cuối cùng không dám bỏ xuống hết thảy, từ bỏ nhưng chấm không thể làm như vậy. Nên học không tốt, không nên học lại học được quá nhiều. Gia Luật Tất Tân tự rêu cười cười, nhưng mà, chấm tiên vận còn chưa đi. Nói một tin tốt đi. Trong chướng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng hô hấp của các đại thần, chỉ nghe thấy giọng nói khô khốc khàn khàn của hoàng đế Đại Liêu nhẹ giọng nói: "Thái tử thắng ở Hà Đông." Chương 125. Tin tức 2. Chương 125. Tin tức trung, đêm đã khuya, công văn chồng chất trước mặt Hàn Cương giống như ngọn núi nhỏ, rốt cuộc được vận chuyển không còn ở góc trên bên phải của quyển công văn cuối cùng, Hàn Cương nhấc bút viết một chữ, có thể thuận tiện viết lên áp ký độc nhất vô nhị của mình. Bộp một tiếng, Hàn Cương đem hơn 3000 chữ tấu chương hợp lại, ném bút lông trong tay xuống, nhìn hai chồng công văn cao hơn một thước dưới bàn, hắn thở phào một cái. Công văn phê duyệt 3 ngày đã sớm phát ra ngoài, những thứ này chỉ là phân lượng buổi tối, nhưng cũng đủ nhiều, cuối cùng cũng làm xong. Hà Bắc, Hà Đông chiến sự say xưa, hạm đội Bắc Hải vận chuyển chiến đội Lục Việt Dương tấn công Ngụy Quốc, số tiền tiêu hao mỗi ngày có thể khiến cho tể tướng Hàn Kỳ, Văn Ngạn bắt trước khi biến pháp, từng người cơ tim tắc nghẽn mà chết. Đồng nghiệp trong đô đường, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng hơn. Hai hồ phía nam lại là mưa to thành hai, khiến cho phụ cận Khai Phong gối giáo chờ sáng, sợ một tháng trước mưa to lại đến một lần nữa. Nhưng nguy hiểm lớn hơn nữa vẫn là ở các đường giang hoài hạ du Trường Giang, một khi có mất, sang năm khó tránh khỏi đói khổ. Triều đình phải triệu tập lương thực, dược phẩm cùng quân đội, ứng đối tình hình tai nạn phía nam, còn phải dự phòng tai nạn sang năm. Ở trước mặt thiên tai khủng bố, nhiều tiền lương hơn nữa cũng tỏ ra bé nhỏ không đáng kể. Còn có Vân Nam. Sau khi bình diện Đại Lý, Vân Nam đã trở thành nơi phát triển mới, di dân qua đó đã có mấy chục vạn người Hán, Hán di tranh đấu năm nào cũng không dứt. Vốn di dân người Hán đã áp đảo di dân trên đất bằng, thậm chí bắt đầu kết thân với một số bộ tộc di nhân, bắt đầu tiến trình đồng hóa. Cố tình năm nay lại xuất hiện một động chủ có năng lực, ủng hộ hậu duệ Đoàn Thị, triệu tập hơn 3 vạn di nhân, giết tới Nhĩ Hải, cầu viện từ Vân Nam một đường đưa đến Khai Phong. Ba người này xem như lớn hơn một chút, Hồ Nam Kinh Man lại phản loạn, Quỷ Châu Tây Nam di tạo phản, cùng mấy chuyện này so sánh, mặc dù chỉ có thể coi là lồng gà vỏ tỏi, binh mã Bản Châu buồn huyện có thể giải quyết, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy phiền lòng. Về phần nạn châu chấu hàng năm không ngừng xảy ra, trong khoảng thời gian này càng không có dấu hiệu giảm bớt. Công việc của Hàn Cương nhiều gấp đôi so với Thái Bình Tiết. Nửa tháng nay, ngay cả luận văn gửi cho Tự Nhiên anh cũng không rảnh đi thẩm duyệt, nghi thức giao phó 1-2 năm siêu trọng pháo, anh cũng không tham gia. Nhưng tổ thí nghiệm máy hơi nước quân khí giám lần thứ 19 thử xe thất bại, anh vẫn tranh thủ thời gian viết một phong thư đi an ủi. Còn có tin tức càng tệ hơn ảnh hưởng do lũ lụt mang lại thời gian trước đã dần dần biến mất, bệnh nhân trong bệnh viện trên cơ bản đều đã khôi phục xuất viện, khả năng bùng phát bệnh dịch đã bị loại trừ ra khỏi quyết sách. Khu vực bị thiên tai gần Khai Phong đang gia tăng bổ sung hạt giống để tránh xuất hiện tình trạng không thu hoạch được. Mấy kho lúa lớn gần kinh sư, như kho khai thác, kho biệt thủy, đều tiến hành phơi nắng lần nữa đối với lương thực thu giữ. Nhưng hôm nay Khai Phong Thương Ti gửi tới báo cáo, nói là lương thực tồn kho ở kinh kỳ, 1/3 đã bắt đầu mô biến, cần tiến hành xử trí khẩn cấp, có khoảng hơn 260 vạn thạch đương nhiên, tổn thất chân chính là khoảng cách từ 100 vạn thạch đến 150 vạn thạch. Còn lại, tự nhiên đều là thiếu hụt nhiều năm. Không cần phí tâm phí lực đi châm lửa, có thể thấy, nhân sĩ tương quan hiện tại mừng rỡ muốn điên cỡ nào. Tối nay Hàn Cương vẫn luôn lo lắng, có nên nhân cơ hội này thanh lý đám sâu mọt này một lần lớn hay không. Nhưng mặt Bắc tạm thời chưa định, trong kinh thành lại náo loạn, sợ rằng sẽ có chút phiền phức. Ví dụ như nói, giá lương thực trong kinh thành tăng giá là không thể tránh khỏi. Sau đó hắn liền từ bỏ. Không phải từ bỏ ý nghĩ trừ sâu bỏ, mà là từ bỏ đề nghị chủ động ở hội nghị đô đường, bên Trương Hàm khẳng định sẽ chủ động đưa ra đề án. Công nhân trong phủ đều đã mang hết công văn Hàn Cương phê duyệt xong đi. Bọn họ dùng dương đặc chế đóng kín những công văn này, dán lên lớp ra, sau đó hai đội người không lệ thuộc nhau áp tải xe ngựa chở dương công văn, rời phủ đi đô đường. Lúc bọn họ mang theo dương, Hàn Cương đã đi hai vòng trong sân. Sau khi an tĩnh lại, hắn nghiêm túc đánh một quyền, giãn gân giãn cốt. Nếu dựa theo tuổi thọ bình quân của con dân Đại Tống hiện nay, hắn đã trải qua hơn nửa cuộc đời, cách tuổi già của cuộc đời đã không xa. Hàn Cương càng thêm để ý tới việc bảo dưỡng và tập thể hình. Cho dù là bận rộn đến mức một ngày không được 36 canh giờ, Hàn Cương vẫn là lúc làm việc, cách mỗi một giờ đều dậy đi hoạt động một chút. Ra khỏi một thân mồ hôi, thời điểm trở lại thư phòng, kim đồng hồ trên đồng hồ đã chỉ về phía vị trí một giờ. Không giống với đồng hồ trên thị trường, tình huống dùng chung thời gian và tiếng đồng hồ trong nhà Hàn gia đều dựa theo thói quen của Hàn Cương, ngay từ đầu đã dùng con số để đánh dấu tiếng đồng hồ. Lúc này đã là 1 giờ đêm, giờ tí cũng đã qua rồi. Kỹ thuật rèn luyện và bảo dưỡng thế nào, đều không vãn hồi được thức đêm và ngủ giảm bất tổn thương đối với thân thể. Cái này không khác gì vừa uống thuốc bổ, vừa hàng đêm ca hát phóng túng, đều là sải bước tiến lên trên con đường tìm chết. Hàn Cương tự rêu nghĩ, cầm lấy khăn lông đã chuẩn bị xong lau mồ hôi, thay áo bảo mồ hôi ướt đẫm. Trở lại bên cạnh bàn sách, Hàn Cương không lập tức ngồi xuống, khoanh tay gõ gõ mấy cái trên bàn, suy nghĩ một chút, cầm bút viết một phong thư ngắn lên trên bàn. Không cần chờ Trương Hàm chủ động đề nghị, tính toán chi ly ngược lại không có ý nghĩa, mọi việc giữ công tâm, lại có cái gì không tốt. Người Liêu bị chặn ở biên cảnh, dù có phiền bái cũng sẽ không quá nhiều. Lúc này những sâu mọt kia cũng không nghĩ ra mình sẽ xuống tay với bọn họ, nếu bản về thời cơ là tốt nhất. Gấp giấy lại hai phần, bỏ vào phong thư, gọi người vào, bảo hắn mau chóng đưa thư đến tay Trương Hàm. Nhà họ Trương là thương nhân lương thực lớn nhất Đại Tống hiện nay, đoán chừng cũng là thương nhân lương thực lớn nhất thế giới hiện nay. Ở Nam Dương, Hai Quảng, có trên trăm khu vườn trồng trọt, diện tích mấy trăm vạn mẫu, hàng năm thu hoạch lúa gạo của nhà họ Trương đủ để thỏa mãn một nửa lương thực của sáu lộ Giang Hoài vào 30 năm trước. Xung quanh thương nhân lương thực lớn nhất này, hình thành một thương hội Phúc Kiến lấy lương thực làm trung tâm kinh doanh. Xung quanh Nam Hải, thương nhân Phúc Kiến có được vườn trồng cây lớn nhỏ tính bằng ngàn. Tổng lượng lương thực lưu chuyển trong thương hội Phúc Kiến, mỗi năm có thể đạt tới 4000 vạn thạch. Trên tàu chở hàng xuất phát từ các cảng biển lớn của Đại Tống, thường thường đều chở đầy lương thực của thương nhân Phúc Kiến. Giá hàng hóa của kinh sư là tiêu chí của thương hàng trong thiên hạ. Lương thực có xu hướng tăng giá, đối với các thương nhân Phúc Kiến mà nói là tin tức rất tốt. Cũng không phải nói thương nhân Phúc Kiến có thể kiếm thêm bao nhiêu tiền trong việc tăng giá, mà là nói bọn họ có thể càng thêm quang minh chính đại chia cắt định mức lương nghiệp của kinh sư. Nếu như kinh sư Mễ Hành còn không biết thu liễm, nói không chừng có thể đuổi tận giết tuyệt cho Phúc Kiến thương hội. Hy vọng bọn họ có thể thông minh một chút. Hàn Cương nghĩ lại, nhưng lại không hy vọng quá lớn. Bọn họ nếu thật sự thông minh một chút, sẽ không đến mức bị mãnh long từ bên ngoài đến cướp đi nửa giang sơn ăn chút bữa khuya, trở lại hậu viện, chỉ còn lại có mấy ngọn đèn còn cô độc sáng. Hàn Cương do dự một chút, vẫn đi vào chính viện. Trong viện mấy hầu gái đang hóng mát, có ngồi trên ghế trúc, có nằm trên giường trúc, bên cạnh đặt ấm nước và mâm đựng trái cây, có dưa hấu, nho, còn có xoài đang hứng thú, tuy rằng bởi vì gác đêm không thể ngủ đúng giờ, nhưng các nàng hiện tại hưởng thụ, vẫn rất thích đi ăn trái cây, uống canh lạnh. Một đám con gái ở đêm hè trăng sáng cúi đầu, thấp giọng trò chuyện đột nhiên, nhìn Hàn Cương đi vào, tựa như một con hổ đột nhiên tiến vào trong giáp hát, mặt hồ yên tĩnh nổi lên một trận gió bão, khiến cho các nữ tử đều hoảng hốt. Còn đang ngồi vội vàng đứng dậy, nằm trên giường trúc lại ngã xuống, ghế trúc, giường trúc, phát ra một trận tạp âm chói tai. Hàn Cương nhíu nhíu mày, cảm thấy không vui, được rồi, động tĩnh nhỏ một chút. Hút. Một sứ nữ tử trong đám người đi ra, dịu dàng quỳ gối trước mặt Hàn Cương, nô tỳ muốn chết, kính xin tướng công tha thứ. Dung mạo xuất chúng nhất trong mấy người, ăn mặc lại đơn bạc, tiểu kiều e lệ quỳ xuống thỉnh tội, lại triển lộ tư thái ra. Lại là một thời cơ tốt, Hàn Cương phiền chán nhìn nàng một cái, phất tay háo một cái, đều đi xuống. Không để ý tới một đám tỷ nữ, trực tiếp đi vào chỗ Vương Diệp sinh hoạt. Vừa đi vào phòng, mùi thuốc nồng nặc bay tới. Sứ nữ hầu hạ bên người Vương Tuyền Cơ tiến lên nên đón, hành vạn phúc với Hàn Cương. Tầm mắt Hàn Cương lướt qua bọn họ, rơi vào trên giường mây được màn trướng che lấp, khó nén được sự quan tâm trong lòng. Phu nhân thế nào? Hàn Cương e sợ đánh thức Vương Thao, thấp giọng hỏi. Sứ nữ đáp, phu nhân vừa mới uống nước xong, mới đi ngủ. Hàn Cương đi lên trước, nhẹ nhàng vén rèm trướng lên. Lưỡi câu lắc lư một cái, nhẹ nhàng va chạm với cây cột ở góc giường, đinh đinh vài tiếng giòn vang. Trên giường, Vương Anh Tuyền chỉ đắp một lớp chăn mỏng, tóc đen rối tung, lẳng lặng hít thở trên giường. Thân thể dưới chăn lộ ra vẻ đặc biệt gầy yếu, sắc mặt chưa thoa son phấn, hình dung hết sức tiểu tụy. Điểm này đủ sao? Hàn Cương ngồi xuống bên giường, lấy tay sờ sờ đệm chăn, thật sự là rất mỏng. Bẩm tướng công, nửa đêm về lạnh còn phải đắp một cái chăn đông. Quan nhân tới rồi. Vương Tuyền Cơ ngủ rất nhẹ, nghe được động tĩnh liền mở mắt ra, thấy là Hàn Cương, dãy rủa muốn ngồi dậy. Trước đó Vương Cương cùng Hàn Cương chiến tranh lạnh đã nhiều ngày, đã có mấy ngày không nói chuyện. Hàn Cương mấy ngày nay ở bên ngoài bận rộn, cũng không có thời gian trở về hậu viện. Vừa nhìn thấy Hàn Cương, nàng thực sự có chút vui mừng. Ngươi nằm xuống đi, Hàn Cương đỡ bả vai nàng, chỗ tay cầm một mảnh đá lởm chởm. Trong lòng hắn hơi đau xót, dày vò đến xương cốt đều gầy đi, dù cho sau này khỏi bệnh, cũng là đại thương nguyên khí. Buổi tối đã ăn trưa? Hàn Cương cố gắng hỏi chậm lại. Vương cùng khẽ gật đầu, hầu gái đứng một bên chen vào, đêm nay phu nhân chỉ uống hai ngụm cháo, còn lại cái gì cũng không ăn. Hàn Cương lập tức nhíu mày, cái này không ăn sao được? Hắn quay đầu hỏi hầu gái, hiện tại trên bếp còn có cái gì? Trên bếp có cháo chân châu và cháo gạo tạm, ngoài ra còn có mười mấy món rau trộn, nguyên liệu xào rau cũng đã chuẩn bị đầy đủ, tất cả đều là được hậu viên mang tới hái tươi, tất cả đều là tố. Mặt Hàn Cương trầm xuống, giữa trưa có uống canh bồ câu chưa? Phu nhân ngại mùi quá tanh, uống một ngụm liền nôn. Nữ hầu nói, phu nhân hôm nay ăn cháo trắng, dùng dưa chuột vỡ phối hợp, chỉ trộn chút muối, một chút dầu mỡ cũng không dính. Nàng lo lắng cho thân thể của Vương Tuyền Cơ, không đợi Hàn Cương hỏi, tất cả đều đã bị dò dỉ. Ngươi đây là muốn ăn chay à? Hàn Cương cúi đầu, Vương Thao xoay mặt đi, không nhìn hắn. Hàn Cương thở dài một hơi, nếu Lưu Đức không hợp khẩu vị, vậy ngày mai đổi một chút. Hắn nói, lát nữa ta sẽ cho người đi chỗ nhạc mẫu, mời đầu bếp đến nấu cơm cho ngươi mấy ngày. Nghe Hàn Cương muốn cáo trạng với nương nàng, Vương cùng quỳ lên, đột nhiên ngồi dậy, quan nhân, ta, nô gia ngày mai sẽ ăn cơm thật ngon. Ừm, vậy thì tốt. Hàn Cương mỉm cười, sáng mai ta cho người làm thêm mấy chén canh, xem loại nào hợp khẩu vị. Không cần. Vẻ mặt Vương cùng lại nhạt xuống, để cho trên bếp tùy tiện nấu chút cháo, làm chút đồ ăn là được rồi. Nhìn thân sắc của vợ mình biến hóa, Hàn Cương thở dài một tiếng, lộ vẻ bất đắc dĩ. Vương tiên tâm kết nan giải, mà hắn ở trên vấn đề nguyên tắc lại tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, muốn hòa giải, thật là khó khăn. Hai ngày trước hắn còn cãi nhau với Vương Cùng, Hàn Cương nói đi Hà Bắc cũng là một lần lịch lãm rèn luyện khó có được với Hàn Trung. Vương Cùng thì nói, Hàn Trung học được một bụng binh thư, cũng chỉ biết lý luận xuống, tùy tiện lĩnh quân, là hại người hại mình, chính là muốn lịch lãm, cũng nên từng bước một, trước dễ sau khó, mà không phải một bước lên trời. Hàn Cương lúc ấy giận dữ, nói: "Đi Hà Bắc, ít nhất có Vương Sử đạo quản hắn, để cho hắn chỉ có thể ở đường sắt công phu. Đi Quỷ Châu, đi Hồ Nam, ta nơi nào tìm một Vương Sử đạo quản hắn? Không có ai để ép, hắn một quan viên triều phẩm thấp có thể cướp đi chỉ huy hơn mấy ngàn vạn binh mã, đó mới là một bước lên trời. Con nhà người ta cũng là người, không phải để cho tể tướng gia nha lấy ra lịch lãm rèn luyện." Khoảng thời gian này Hàn Cương vẫn luôn đau đầu, Vương Tiễn nói cho cùng cũng không phải không muốn Hàn Trung đi Hà Bắc, chỉ là không cam lòng thái độ của Hàn Cương đối với Hàn Trung, thoạt nhìn là đang cố gắng bồi dưỡng con trai, nhưng trên thực tế chẳng qua là muốn cho con trai trưởng lớn lên trong nhà kính, cảm thụ một chút hiện thực, thậm chí không tiếc để cho hắn đi mạo hiểm tính mạng. Phải nói Hàn Cương hoàn toàn không có tâm tư này, đương nhiên là nói dối. Vương Cương và Hàn Cương kết cũ hơn 20 năm, phong cách hành sự của Hàn Cương sao có thể sai được. Nhưng Hàn Cương cảm thấy mình chỉ muốn giáo dục con trai, làm sao có thể ngồi nhìn con trai vứt bỏ mạng nhỏ. Chức vị của Hàn Trung vốn không nguy hiểm lắm, huống chi còn có Vương hậu chiếu cố. Nhiều ngày qua, tiêu điểm tranh chấp giữa Hàn Cương và Vương Cương là ở đây. Hàn Cương cũng không cho rằng mình sắp xếp con trai sai, mà Vương Cương càng bất mãn với Hàn Cương. Nghĩ đến sự quật cường của vợ, Hàn Cương lại thở dài một tiếng. Lúc trước hắn phiền phức vô cùng, không có tinh lực cãi vã với Vương Anh Tuyển, mới dứt khoát vứt ra sau đầu. Hiện tại xem ra, cách làm này sai rất lớn. Các ngươi lui xuống trước đi. Hàn Cương dự định sớm giải quyết vấn đề trong nhà, hắn cũng không thể để thê tử cứ như vậy mà bệnh được. Trước dọn dẹp xong, ngồi vào trong giường một chút. Hàn Cương kéo tay Vương Diệp, cười cười, đang muốn mở miệng, đã thấy hầu gái đứng ngoài cửa ngoài rèm cửa thò đầu vào trong. Hàn Cương nhìn thê tử, do dự trong nháy mắt, sau đó ngồi thẳng người, cất giọng hỏi, làm sao vậy? Sứ nữ do dự nói, tướng công, đô đường truyền lời, có quân tình khẩn cấp. Lại một lần thở dài, Hàn Cương quay đầu nhìn thê tử sắc mặt đờ đẫn, muốn nói cái gì đó, ngẫm lại nhưng không có phí nhiều miệng lưỡi, đỡ Vương Thao nằm xuống, đắp chăn đệm, túi người ghé vào bên thai Vương Củng, sớm ăn giấc, sự tình xử trí xong ta sẽ tới. Để lại một câu nói, liền đi ra cửa. Vương Diễm mở to hai mắt vô thần nhìn Hàn Cương rời đi, khiến cho nữ tử trở lại trong phòng, nàng ta lại xoay người đi vào bên trong, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng ta. Chương 126. Tin tức 3. Chương 126. Tin tức hạ. Xe ngựa dừng lại ở trong hẻm nhỏ phía sau đường. Khác hẳn với sự huyên náo trên đường cách đó không xa, trong ngõ yên tĩnh không tiếng động. Hai bên đường hẻm là tường trắng ngói đen kéo dài ra hướng cuối ngõ. Trong đường hẻm dài hơn 50 trượng, chỉ có 4-5 cánh cửa, trong đó chỉ có hai cửa chính sơn màu đen, không phải là màu đỏ, cũng không có đinh cửa, chứng minh chủ nhân trạch viện cũng không phải là con lại. Nhưng mà lát nữa chiếm 1/4 tòa nhà lớn trong phường, bất kể thành cũ thành mới hay là ngoại thành, đều vô cùng thưa thớt. Trước cửa chính Tô Trung Tín xuống xe, vốn không có một bóng người, mãi đến khi xe ngựa dừng lại, bên cửa chính mới có hai người đi ra. Quần áo hai người giống nhau như lúc, trên người mặc một chiếc áo ngắn vạt đối màu đen, bên dưới mặc một chiếc quần dài màu đen, quần áo phàm phiu, vừa khít người, bên hông lại có một thắt lưng thắt chặt ra, có chút giống với quân phục của thần cơ doanh hiện giờ, thoạt nhìn vô cùng tinh thần đôi giày ra dưới chân hai người, bên ngoài cũng là giày quân dụng phòng chế thần cơ doanh, nhưng khi giày quân đội đi trên đường, tiếng bước chân rầm rập tập hợp lại từ xa đã có thể trấn trụ địch nhân. Nhưng hai người bọn họ đạp lên phiến đá xanh, lại không có một chút âm thanh nào. Một trong hai người bước nhanh xuống bậc thang, không thấy định nọ khách quen, cũng không thấy đối khách lạ hỏi thăm, trầm mặc mở cửa xe, chờ Tô Trung Tín cùng đồng bạn của hắn xuống xe, hắn liền bước lên bàn đạp bên cạnh xe ngựa, hướng xe ngựa đi về phía cửa hông, dừng ở trong phòng xe ngựa của trại viện. Một người khác đứng trước cửa, chờ Tô Trung Tín rút ra một tấm ngân bài từ trong ống tay áo, đưa cho hắn kiểm tra, sau đó mới yên lặng mở một đường, khe hở mở ra chỉ để cho một người ra vào. Lúc Tô Trung Tín vào cửa, Tư Không 20 tuổi ngay cả trong mắt cũng không động, nhìn thẳng về phía trước, tầm mắt từ trên đỉnh đầu Tô Trung Tín lướt qua, phảng phất trước mắt chỉ có cửa lớn nhìn quen rồi, hai người Tô Trung Tín cũng không tồn tại. Tô Trung Tín không chút phật lòng, thương gia giàu có như hắn sở di đến chỗ này, coi trọng chính là loại thái độ làm như không thấy này. Trạch viện lầu cắt sau cửa không khác gì trạch viện bình thường, lại không có chút tiếng động, cũng không biết là dùng thủ pháp gì, thậm chí ngay cả thiền trùng trên cây cũng không có thanh âm. Tô Trung Tín vào cửa, một gã nô bộc cũng mặc trang phục giống như Tư Không đứng ở trước cửa. Một thân đen, không nói lời nào, giống như ưu hồn đồng bạn trẻ tuổi hoảng sợ, lúc kịp phản ứng, sắc mặt cổ quái nhìn hắn liên tục vài lần. Đông Dương Khấu Công đã đến chưa? Khấu Âu Du. Tô Trung Tín hỏi. Người hầu cúi người, trầm mặt xoay người, đi trước dẫn đường. Trong viện thanh tĩnh đến cực hạn, không thấy người khác, không nghe thấy tiếng hắn, chỉ có tiếng bước chân của Tô Trung Tín và đồng bạn hắn rõ ràng. Nhị thúc. Người trẻ tuổi vô ý thức hạ giọng tuyến, nơi này rất cổ quái. Tô Trung Tín cũng không quay đầu lại, chính là như vậy mới đúng. Xuyên qua chính viện, vòng qua chính đường, đi vào một cánh cửa sơn đen, đi qua hành lang được 20-30 bước, rẽ phải một cái, xuyên qua cửa nguyệt động, trước mắt sáng mừng, một mảnh hồ quang mở mịt đón đầu. À, người trẻ tuổi nhẹ nhàng nói một câu, ngồi trên xe ngựa đi vòng quanh nửa vòng trong phường, trạch viện lớn nhỏ trong lòng đã rõ, lại không nghĩ rằng sẽ có một mặt hồ lớn như vậy. Tô Trung Tín cười khẽ, vào cửa viện coi như gác cổng là được rồi. Cái gọi là trạch viện chỉ có một tòa chính viện làm mặt tiền cửa, cả tòa trạch đệ chủ thể chính là một lâm viên, trung ương lâm viên là một hồ nước nhỏ chừng 30 mẫu. Xung quanh hồ nhỏ, cỏ cây phồn thịnh, hòn non bộ sừng sững, 7-8 tòa tiểu lâu bố trí đan xen ven hồ, cùng sắc trời và nước hòa vào nhau, lại tự thành một thể. Hai người đi theo người hầu đến một tòa nhà nhỏ, còn chưa thông báo, 3-4 người đã ra khỏi tòa nhà đón. Dẫn đầu là một vị trên dưới 60, chính là Khấu Ôn Du hôm nay mời, hắn cười lớn, Tô Nhị, sao lại chậm trễ, lão phu đã đợi ngươi nửa ngày rồi. Tô Trung Tín chắp tay thi lễ, cười giải thích, Khấu công thứ lỗi. Đêm qua Trung Tín vừa hồi kinh, lại đi bái kiến tộc thúc, ở chỗ tộc thúc ngủ đến sau giờ ngọ mới tỉnh. Trở về nghe nói Khấu công có chiêu, không dám chậm trễ, hành lý còn chưa thu dọn đã chạy đến rồi. Mấy người cùng Tô Trung Tín nhất nhất chào hỏi, lại đánh giá người trẻ tuổi đi theo Tô Trung Tín. Trong mắt Đức Công lão dẫn đầu lóe lên tinh quang, so với con rể xem còn dụng tâm hơn. Đánh giá một hồi, quay sang cười nói với Tô Trung Tín, vị tiểu hữu tuấn tú lịch sự mà Tô nhị mang đến này, có phải là con cháu trong nhà không? Con cháu trong nhà, chạy theo làm chân chạy. Tô Trung Tín không giới thiệu quá nhiều, mấy người Khấu Ôn Du cũng không có truy vấn, chỉ là đánh giá vài lần, hơi lộ ra một chút ý kiến lẫn nhau. Một đám người trước sau vào cửa, đã thấy ánh sáng trong sảnh hơi tối, mấy cánh cửa sổ quay lưng về phía hồ nước không có một cánh mở ra. Làm sao kéo rèm cửa sổ? Tô Trung Tín kinh ngạc hỏi. Một người kéo rèm cửa sổ ra, nhìn trước mắt. Ngoài cửa sổ có thể thấy được một tòa lầu cao đang đột ngột từ mặt đất mọc lên, cách xa nhau không quá trăm trượng. Tô Trung Tín cười ha ha một tiếng, nguy lâu cao trăm thước, tay có thể hái sao? Qua hai tháng nữa, Trích Tinh Các này sẽ khai trương. Nếu xảy ra chút chuyện lại trì hoãn một hồi thì tốt rồi. Khâu Ôn Du lắc đầu, thiệp mời đã gửi tới, hẳn là sẽ không thay đổi thời kỳ. Nếu không phải trước đó mưa, hiện tại đã đến lúc hoàn thành. Tô Trung Tín thở dài, chờ Trích Tinh lâu xây dựng lên, nơi này sẽ không thanh tịnh như bây giờ. Ai nói không phải? Hai người đồng thanh nói, sau đó nhìn nhỏ cười. Lấy câu danh hiệu của Lý Bạch làm hiệu, Trích Tinh Các có được 7 tầng, cao hơn trăm thước, lúc còn ở trên bản vẽ cũng đã vang danh khắp kinh sư. Sau khi xây dựng, người kinh thành thường xuyên đọc được tin tức có liên quan đến tòa nhà này trên báo chí. Không phải phỏng vấn đại công thì cũng là ghi chép tài liệu mới và thủ pháp kiến tạo mới, khiến rất nhiều nhà chuẩn bị xây nhà xây lầu đều động lòng, nghĩ đợi Trích Tinh lâu xây xong thì mời thợ thủ công của Trích Tinh Các giúp đỡ nhà mình. Nhưng Tô Trung Tín cũng không thích Trích Tinh Các, nguyên nhân vẫn là vị trí quá gần. Ngồi ở Trích Tinh lâu, cầm kính thiên lý có thể nhìn rõ ràng giảng trạch viện trong vòng 3-4 dặm xung quanh, ai còn có thể yên tâm đến chỗ này tụ hội. Lầu phàn lâu cao 3 tầng vì có thể nhìn trộm được cung thành, mà bị dỡ đi một nửa tầng thứ 3. Lầu cao như Trích Tinh lâu có thể xây dựng được, may mà có xây dựng ở ngoài thành mới. Hiện tại đã có thanh thế, muốn dỡ cũng không dỡ được. Đợi qua mùa hè, tìm một chỗ tốt đi. Tô Trung Tín đề nghị. Chờ sau khi Trích Tinh lâu tu sửa xong, hắn sẽ không định lại đến nơi này. Tuy là một thành viên trong thương nhân, nhưng vật vốn không có thật Tô Trung Tín từ trước đến nay không thích. Hắn cần chính là khiêm tốn, không làm cho thế nhân chú mục. Nơi đây không có danh mục, thoạt nhìn chính là một lâm viên của nhà giàu, cho nên mới có thể hấp dẫn bậc hào thương như Tô Trung Tín, Khâu Ôn Du. Nhưng khi hoàn cảnh có biến, lực hấp dẫn đối với bọn họ cũng liền biến mất rất nhiều. Lương viên tuy tốt, nhưng không phải là nơi yêu đương lâu dài. Khâu Ôn Du nói, chờ ngày mai ta và lâu, chứ hai vị thương nghị một chút, ngày sau chúng ta gặp nhau sẽ đổi đến nơi nào thích hợp hơn. Nhưng mà, nơi này chính là... Hắn chỉ lên trên, sản nghiệp của vị kia, một lúc kéo đi một nửa khách nhân, cũng không tốt lắm, tính toán tốt một chút. Đương nhiên, đây là lẽ phải. Mấy người trước sau gật đầu, trong lúc bọn họ nói chuyện, tiệc rượu bên ngoài đã bố trí xong. Được rồi, đừng nói nữa. Khâu Ôn Du nói, mau vào chỗ, để bọn ta đón gió tẩy trần cho Tô Nhị. Mấy người khiêm nhượng lẫn nhau ngồi xuống, trước tiên kính Tô Trung Tín một chén rượu, rất nhanh đã say sưa hầm nóng lên. Nhưng lúc uống rượu, trong đầu còn mang theo linh tính, một người hỏi Tô Trung Tín, Tô Nhị, ngươi lần này từ Giang Nam hồi kinh, có kiến thức gì không? Kiến thức cũng không có gì mới, chỉ thấy trời mưa. Tô Trung Tín lắc đầu, thấp giọng nói, năm nay các lộ giang hoài kinh hồ, bao nhiêu chỗ phải tuyệt thu. Một người thanh âm càng thấp 3 phần, trong kinh sư sớm đã chuyển, đều nói là tể tướng thất đức. Muốn chết à? Người trẻ tuổi sợ hãi kêu lên, nói xong liền biết thất thố, vội vàng cúi đầu. Ai biết? Khấu Ôn Du cười lạnh một tiếng, năm nay Phúc Kiến Thương hội sợ là muốn cười chết rồi. Cười kiểu gì? Giá gạo vẫn luôn bị đóng đinh. Một người tức giận. Chỉ có tam đẳng gạo thô mới như vậy. Người trẻ tuổi ở bên chen vào nói, hai quảng và Nam Dương, sản lượng hàng năm có thể đạt tới 2000 vạn thạch. Những năm gần đây vẫn luôn đặt giá lương thực bình quân cả nước trên dưới 70 văn tiền mỗi đấu, nhất là giá lương thực kinh sư, càng giống như khóa lớn nặng 1000 cân, so với cửa quốc khố còn bền chắc hơn một chút. Kinh sư một phủ 22 huyện 103 trấn, mùa xuân thời kỳ giáp hạt, giá gạo là 68 văn, mùa thu hoạch, giá gạo vẫn là 68 văn, 10 năm qua, giá gạo thô ba đẳng kinh sư hoàn toàn không thay đổi. Cũng chính vì giá lương thực kinh sư ổn định, Trương Hàn liên hợp chấp chính mới vững như Thái Sơn. Bất luận là Trương Hàm đứng sau lương thương hội Phúc Kiến hay Hàn Cương đứng sau thương hội Ung Tần, hai vị tể tướng chấp chính, vì sự ổn định của triều đình và kinh sư, thà lô vốn cũng phải bảo đảm cung ứng lương thực cho kinh sư. Nhất là mỗi khi đến mùa xuân, thời kỳ giáp hạt, dân chúng kinh sư, bất luận là chủ tịch hay là khách tịch, mỗi ngày đều có thể bằng chứng mua sắm 3 cân lương thực ở các cửa hàng lương thực các nơi gửi bán ở kho quan, hộ tịch kinh sư quản lý rất tốt, nguyên nhân cũng ở chỗ này. Đồng thời, thành viên thương hội Phúc Kiến cùng thương hội Ung Tần kinh doanh lương thực đều sẽ ở lúc này lấy giá cả tương đương thanh lý lương thực cũ trong kho. Nhưng muốn ăn ngon, ví dụ như không muốn ăn vỏ, vị thô ráp, nhiều khi còn có chút bụi mốc, ăn chán gạo lương thực kém mài ra chín viên đá, tính toán cải thiện một chút thức ăn, như vậy phải làm tốt chuẩn bị xuất huyết nhiều. Bất luận là kho lương hay là lương thương, trên cơ bản đều là thu gạo mới, gạo cũ, lương thực không ngừng thay đổi kho tàng. Gạo mới và lúa mì mới trên thị trường, giá niêm yết trên bảng hiệu lương thực, vĩnh viễn đều gấp đôi giá gạo bình thường. Một số loại gạo đặc biệt được đào tạo tỉ mỉ ở những nơi có khí hậu tốt, giá cả cao hơn gấp 10 lần. 68 văn một đấu gạo, chỉ có người nghèo mới có thể ăn, sĩ dân có chút tiền đều sẽ mua gạo đắt tiền. Một người cho mình tăng thêm can đảm, căn bản không cần sợ, kinh sư không loạn, thiên hạ liền loạn không được. Kinh sư giá lương ổn định, kinh sư liền loạn không được. Chỉ cần có thể ăn cơm no, có mấy cái sẽ đi làm mua bán mất đầu. Mấy người nhao nhao phụ họa. Nhà ngươi chuẩn bị thả ra bao nhiêu lương thực? Khấu Ôn Du ở bên cạnh hỏi Tô Trung Tín. Tô Trung Tín cười nói, vậy phải xem tướng công muốn bao nhiêu. Thiếu sát thận sát, đây chính là phương châm làm việc của tể tướng hiện giờ. Không phải tội ác tày trời, chung quy phải tận hết khả năng lưu lại một đường sinh cơ. Kiên định, không có đất lập trụ, người không có sản nghiệp, là căn nguyên của loại quốc. Triều đình vô luận như thế nào cũng phải cam đoan bọn họ có thể có một mảnh đất, cứ việc xa ở Vân Nam, tuy rằng nằm ở Tây vực, nhưng vừa nghĩ tới cùng lắm thì đi Tây vực, Vân Nam khai hoang, những người đã ở tuyệt cảnh kia, liền còn có thể báo một tia hy vọng, sẽ không đi lựa chọn tuyệt lộ. 68 văn một đấu lương thực rất khó ăn, nhưng khó ăn hơn nhiều so với không có ăn. Dù nghèo rất mùng tơi như thế nào, một ngày trôi qua, 6-7 văn tiền luôn có thể đổi được, đổi một cân gạo, tốt xấu sẽ không chết đói. Một đấu 3 tiền nghiền gạo, thóc mới thu một thạch chỉ có thể ra nửa thạch gạo tinh, nhưng nếu như là gạo cấp 3 thô, giá cả nghiền gạo còn có thể giảm, sản xuất số lượng thậm chí có thể lớn đến 9.5 xúc vật nghiền gạo. Với kho tàng của kinh sư, cộng thêm tích trữ của nhóm thương nhân Tô Trung Tín, đủ để thái thái kinh sư bình thường. Nhưng nếu cộng thêm tình hình tai nạn phía Nam, lương thực tồn kho trong kho phải tính toán tỉ mỉ mới được. Một đám người đang nói về tình hình tai nạn năm nay, bên ngoài nổi lên một mảnh ồn ào. Mấy tòa nhà nhỏ cách không tính gần, lại là nơi ưu tĩnh, tự nhiên khiến người ta giữ yên lặng, còn có thể nghe được ồn ào, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Khâu Ôn Du đẩy cửa sổ ra, nhìn xung quanh một chút, xác nhận vị trí, quay đầu nói, "Chư vị chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại." Rất nhanh hắn đã trở lại, trên mặt nhiều thêm mấy phần nặng nề. "Đã xảy ra chuyện gì?" Mấy người cùng kêu lên hỏi. Khâu Ôn Du thở dài nói, "Quân Hà Đông bại rồi." Chương 127. Cố 1. Chương 127. Cố thượng. Tụ hội vốn định ra bởi vì tin tức ngoài ý muốn mà qua loa kết thúc. Vốn hôm nay đám người Khâu Ôn Du và Tô Trung Tín gặp nhau là chuẩn bị cùng nhau bàn bạc, làm sao lợi dụng cơ hội gần đây, thay đổi định mức ngành sản xuất lương thực khai phong một chút. Hiện tại có tin tức quan trọng hơn, tất cả mọi người không có lòng dạ nào để đàm phán. Tùy ý nói vài câu xa giao, thậm chí ngay cả hội kỳ tiếp theo cũng không có định ra, liền đội vàng mà tản. Mỗi nhà đều tìm mẹ, bất kỳ một thương nhân nào có thể buôn bán lương thực và muối sắt, đều tuyệt đối không phải thương nhân đơn thuần, trước khi chủ nhà lên tiếng, bọn họ ngay cả lập trường cũng không dám tự quyết định. Sau khi lên xe, Khấu Ôn Du vẫn giữ bộ dạng nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu lại có mấy suy nghĩ cuốn tới cuốn lui, cuối cùng xoắn thành một đống rối loạn. Rốt cuộc là thật hay giả? Nếu như là thật, rốt cuộc tổn thất như thế nào? Rốt cuộc là ai từ nơi nào đạt được quân tình cơ mật này? Nếu như là giả, là ai lớn mật như vậy, dám giải lời đồn? Sau lưng Khấu Ôn Du là đại nhân vật trong triều có số, hơn nữa phân công quản lý chính là phương diện quân sự. Bất kỳ hành động quân sự nào cũng sẽ ảnh hưởng đến giá lương thực, nếu đã lựa chọn buôn bán lương thực, tình báo phương diện này đương nhiên sẽ trở thành chỗ dựa vào kiếm tiền. Cho nên quân Hà Đông bắt xuất nhạn môn tấn công Đại Đồng, đây là điều Khấu Ôn Du biết, dưới tình huống chủ động xuất kích, khả năng quân Hà Đông binh bại, so với giữ vững nhạn môn tự nhiên cao hơn rất nhiều. Nhưng hôm qua y đã gặp người đó, nếu lúc ấy quân Hà Đông bại đã truyền đến, người đó làm sao rảnh rỗi đi hỏi giá lương thực của Giang Hoài, cùng với vấn đề trong sổ sách của Hiệu Bơn. Nếu hôm nay tin tức mới truyền đến, như vậy bây giờ tin tức truyền ra, ý nghĩa sau lưng rất đáng sợ. Trước kia, hoàng cung giống như cái sảng, tin tức gì cũng có thể dò ra ngoài, hai phủ thì là cái sảng nhỏ hơn mắt lưới một chút. Công văn su mật viện đều có thể công khai lấy ra bán ở trên thị trường, vậy thì đừng nói chế độ bảo mật gì. Nhưng những năm gần đây, thể phụ chấp chính đối với hoàng cung thanh lý mấy phen, khiến cho miệng trong cung cũng chỉ dám ghé sát lỗ tai bọn họ nói chuyện. Trong đô đường, càng là ba phen bốn lượt đại thanh thẩy, hàng năm đều có người bởi vì tiết lộ bí mật mà bị trị tội. Rất nhiều trung thư cùng mật viện làm lão lại 3 năm đời người, đều bởi vì tiết lộ cơ mật mà mất mạng. Rất nhiều còn không phải công khai thẩm phán, mà là không rõ tung tích, thậm chí trong một đêm ngay cả nhà cũng chẳng biết đi đâu. Dưới tình huống tiết lộ bí mật quyết không cho vay, tình báo tướng binh bại trận công khai như thế lan truyền ra, đây chẳng khác gì giết người ở cửa quân đội tuần tra, sợ không bị người ta bắt. Hai vị tể tướng tuyệt đối không thể không đi truy cứu, thậm chí Hưng Khởi đại lao cũng không phải không có khả năng. Mặc kệ người làm ra việc này ôm mục đích gì, Trương Hàn nhị tướng tuyệt sẽ không bởi vì mọi người bàn tán mà nao núng, trong ánh mắt cũng tuyệt sẽ không chứa một hạt cát. Nếu như là giả, vấn đề tiết lộ bí mật cũng không cần lo lắng. Nhưng ở trong kinh sư, giải lời đồn như thế, hơn nữa còn là ở nơi nhìn như thanh tịnh nhất, kỳ thật miệng lưỡi hôn tạp nhất, vậy sau lưng làm sao có thể không liên lụy đến trên triều đình? Trong đầu rối bời không ngừng chuyển động, mà càng chuyển càng chặt, chờ hắn phát hiện kiến trúc quen thuộc ngoài xe, đã cách nhà không xa. Dừng. Khấu Ôn Du vội vàng kêu lên. Hắn dặn dò Sa Phu, mau đi xù mật phủ. Một lát sau, Khấu Ôn Du từ cửa hông vào phủ đệ xù mật sứ. Bao nhiêu quan văn võ tướng đều chỉ có thể ngồi trong cửa phủ đệ của Trương Ngạc, Khấu Ôn Du chỉ là một thương nhân, lại có thể bài môn thẳng vào, mỗi một lần đi vào một tòa phủ đệ này, trong lòng hắn cũng không khỏi dâng lên một trận cảm giác ưu việt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lúc vào cửa, cảm nhận được từ cửa chính xếp thẳng đến trước cửa rất nhiều xe ngựa bên trong phóng tới một đạo ánh mắt phức tạp, thời điểm đi qua bậc cửa xương chân đều là nhẹ hai lạng. Nhưng cảm giác lâng lâng cũng chỉ trong chớp mắt, sau khi vào phủ thành viên đô đường, áp lực không đâu không có trong phủ đệ khiến bước chân Khấu Ôn Du lập tức trầm xuống ở ngoài thư phòng sinh hoạt thường ngày của Trương Hợp đợi không đến một khắc đồng hồ, từ bên trong đi ra một tên tiểu đồng mời hắn đi vào. Lúc Khấu Ôn Du đi vào, Trương Quân đang nằm trên một cái xích đu. Một bộ thanh đơn đạo bào, dưới cây du châm tóc bạc trắng như tuyết, lộ ra da thịt gần cốt bên ngoài, su mật sứ nắm giữ thiên hạ quân chính sự Trương Hợp giờ phút này càng giống một vị ẩn sĩ du lịch sơn lâm. Khấu Ôn Du biết, Trương Quân gần đây cũng chỉ là buổi sáng đi đô đường, sau giờ ngọ liền hồi phủ, nhưng bộ dạng hắn bây giờ vẫn là quá mức nhàn nhã. Khấu Ôn Du đi vào, Trương Quân mới mở to mắt, vẫy vẫy tay, cười hiền lành thân thiện, "Tới đây, ngồi đi, nói xem có việc gì gấp." "Ân tướng, là như vậy." Khấu Ôn Du kể lại một lượt những tin tức hắn nhận được, cùng với tình cảnh lúc đó. Lại nhiều lần cam đoan, chuyện này hắn chính thai nghe thấy, sau khi nghe nói, liền chạy tới phủ tể tướng thông báo. Trong quá trình nói chuyện, Trương Thiên Thiên vẫn luôn lặng lặng lắng nghe, đợi hắn nói xong, lại không có chút sơ hở nào cười tủm tỉm để cho Khâu Ôn Du uống thêm hai ngụm canh lạnh giải khát. Khâu Ôn Du không dám thất lễ, bưng chén trà màu xanh ra trời nhấp một ngụm nhỏ, chỉ thấy Trương Ngạc vớt dâu, nửa là cảm khái nửa là kinh ngạc, vậy mà đều chuyển ra ngoài. Khấu Ôn Du vốn có 3 phần hoài nghi việc này là do người ta bịa đặt, nhưng phản ứng của Trương Quân lại chứng thực tin tức này chính xác. Sau khi xác nhận, trong lòng hắn càng lo sợ, không dám vọng động nghị luận, cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn chờ Trương Quân hỏi. Trương Ngạc thật lâu không mở miệng, Khấu Ôn Du đứng ngồi không yên, lại đợi một lúc, rốt cuộc đợi được Trương Ngạc mở miệng. Việc này lão phu đã biết, ngươi về trước đi. Trương Viên không giữ hắn lại, hỏi vài câu chuyện trong hiệu bơn, rồi thả hắn rời khỏi. Trước khi chia tay đưa một câu, chuyện này tự ngươi hiểu là được. Khấu Ôn Du kinh sợ cam đoan tuyệt không tiết lộ nửa câu, trong lời nói đã sáng tỏ dụng tâm của Trương Quân. Lời đồn thật giả từ thái độ của Trương Quân đã sáng tỏ. Mà Vương Sư bại trận thảm trọng hay không, Trương Quân không nói rõ, cũng đủ để phân tích. Nếu thật sự liên quan quá nhiều, với tính cách làm việc chu toàn của Trương Khu Mật, sao có thể không phân phó mình nhiều hơn vài câu? Chính là bởi vì không quan trọng, ít nhất là ở trong mắt thành viên Đô Đường thoạt nhìn không quan trọng, mới có thể nói mấy câu liền đuổi mình đi. Về phần rốt cuộc là người nào quấy phá ở sau lưng, hắn căn bản không dám nghĩ. Tiễn Khấu Ôn Du đi, Trương Ngạc quay đầu lại nửa nằm nửa dựa trên xích đu, chậm chậm lắc lư. Hắn cũng không định phái người đi hỏi thăm tin tức. Nếu như chuyện này thật sự có người ở sau lưng sai sự ở kinh sư tản ra, hôm nay, nhiều nhất ngày mai, nội tham thượng khẳng định sẽ đi lại. Hắn chỉ muốn biết tình huống Hà Đông đến cùng thế nào. Chi tiết cụ thể của chiến bại ở Hà Đông, cho dù là khu mật sứ cao quý như hắn giờ phút này cũng không biết được. Cho đến bây giờ, Trương Quân vẫn chưa nhìn thấy chiến báo của chế trí sứ ti, càng không có mật tấu đến từ Thái Nguyên và Đại Châu. Điều duy nhất biết được chính là quan quân xuất kích đại đồng bại lui nửa đường, không thể không lui về Nhạn Môn Quan. Đại khái phải tới ngày mai ngày mốt, chi tiết chiến bại mới có thể từng bước bổ sung đầy đủ. Nhưng quân tình được truyền đạt trong thành viên Đô Đường này, vậy mà đến kinh thành mới một buổi sáng đã bị tiết lộ ra ngoài. Chứ những người liên quan đến việc thông vào ngân đại ti, có ai có thể lấy được quân tình khẩn cấp hơn thành viên Đô Đường ngàn dặm sớm hơn? Không có. Những người liên quan thông vào ngân đại ti, có ai có lá gan cuồng phóng tướng quân tình tản ra như thế? Không có. Người thu mua thông vào ngân đại ti còn lại, có ai hồ đồ đến mức không nghĩ tới tùy ý tản ra quân tình sẽ khiến cho hắn mất đi nguồn tình báo quan trọng như thế? Không có. Cho nên chuyện này rất thú vị. Trương Ngạc thoải mái dựa vào ghế đu, thích ý hít mắt, thậm chí hắn đang chờ mong sự tình phát triển, khẳng định sẽ trở nên rất thú vị, khẳng định. Một ngày này, trong phòng nghị sự của Đô Đường ngồi đầy trọng thần có tư cách giơ một bàn tay lên đối với quốc gia đại sự. So với hội nghị thường kỳ 5 ngày một lần, bầu không khí trong hội nghị hôm nay nghiêm trọng hơn nhiều. Không chỉ vì Hà Đông cấp báo, cũng có một phần vì thế cục Hà Bắc đến nay chưa rõ ràng. Thắng bại của hai chiến trường đều liên quan đến phúc lợi của vạn dân thiên hạ. Cục diện Hà Bắc tệ nhất, may mắn hoàng đế Liêu Quốc bị chặn ở Thiên Môn trại, cho nên vẫn luôn không đột phá được. Nhưng thế cục Hà Đông chợt bại hoại, khiến cho Hà Bắc nhất định phải điều một bộ phận binh lực đi ủng hộ Hà Đông, cũng chia binh giám thị các nơi lối ra của Thái Hành Sơn, rất có thể Liêu chủ gia luật đất tân nhân cơ hội đột phá phòng tuyến Thiên Môn trại. Một lần này Hà Đông bại, liên lụy cả chiến cuộc. Vốn cảm thấy Hà Đông ổn định nhất biến thành khu vực không ổn định nhất, 10 năm trước chiến sự lại rõ ràng xuất hiện trong đầu mỗi người. Trương Hàm không có trì hoãn thời gian, đứng lên cao giọng nói, quân tình Hà Đông, chư vị chắc hẳn đều nhận được. Lần này, bại đích xác có chút khó coi. Một tràng tiếng đáp lại, đều đang trấn an Trương Hàm, chuyện thường thắng bại gia đình, tướng công không cần sầu lo. Đáng tiếc không có tổn thất của Liêu quân, Hàn Cương nói, lần này quân Hà Đông tuy bại, nhưng chỉ cần Bắc Lỗ cũng có tổn thất, vậy không thể tính là bại. Huấn luyện ra một tay súng lửa đủ tư cách, chỉ cần 3 tháng, tổng tiêu phí sẽ không vượt qua 100 quan. Cung tiễn thủ không cần phải nói, không mấy năm luyện không ra. Cung thủ cũng không cần phải nói, đồng tử cao 3 thước cũng có thể cầm một khẩu súng lục lên đạn, nhưng thần tí cũng không có mấy trăm cân khí lực, cũng đừng hòng mở ra. Nếu như đem tiêu phí để huấn luyện một binh sĩ hợp cách để tính toán, hỏa xạ thủ là rẻ nhất. Chỉ cần trao đổi thích hợp, cho dù lấy 5 đổi 1, Bắc Lỗ cũng thất bại không thể nghi ngờ, Hàn Cương từng nói như thế. Hàn Cương cũng từng tuyên dương những người khác nhau ở những nơi khác nhau, thậm chí là trên báo chí đây là uy hiếp, cảnh cáo người Liêu không nên hành động thiếu suy nghĩ đồng thời cũng tạo thành cao trào học tập người Liêu, ra luật đất tân hận không thể đem mỗi một quyển sách tự nhiên, công nghệ và y học trên thị trường đều in lại cho vận chuyển về. Bất kể nói thế nào, lời nói của Hàn Cương khiến cho tất cả mọi người đều thoải mái, đúng vậy, thực lực giữa hai nước Tống Liêu chênh lệch rất xa, chênh lệch lớn như vậy há lại sẽ bởi vì một hai lần thất bại mà được người Liêu bù đắp lên. Trương Hàm vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người, Hà Đông chi bại không đáng lo ngại, Hà Bắc vẫn còn đang chống lại. Trong thời điểm mấu chốt này, chúng ta phải làm là để cho quan binh phía trước không phải lo lắng gì nữa. Chương 128. Cố 2. Chương 128. Cố trung ẩm. Cửa ký túc xá Bao Vĩnh Niên bị người ta đẩy ra từ bên ngoài. Giọng nói hoang hoang như kèn hiệu xung phong, vào cửa cũng như mũi tên, bóng người lóe lên liền đi vào phòng. Diên Chi, nghe nói chưa? À. Mấy chồng sách xếp ngay ngắn trên mặt đất bị hắn một cước đá bay, người cũng vấp một cái, hướng về phía vách tường đụng thẳng tới, may mắn đưa tay đỡ được. Bao Vĩnh Niên thở dài một tiếng, từ trước bàn sách đứng lên, đi qua, nhặt từng quyển một lên, một lần nữa đặt ở tại chỗ. Người tới vị tường, kinh hồn vừa định, hoán giận, đang yên đang lành ở sau cửa thả nhiều sách như vậy làm gì? Nhớ tới lời muốn nói trước đó, lại hưng phấn kêu lên, Diên Chi, ngươi có nghe nói không? Bao Vĩnh Niên một mình ngồi xổm trên mặt đất thu dọn, thở dài, Tử Tu, chừng nào ngươi mới có thể ổn trọng một chút? Như Duyên Chi ngươi, buồn muốn chết rồi. Tử Tu đặt mông ngồi trên giường, cả phong sách, ngay cả cái bàn lớn một chút cũng không có, chỉ có một cái ghế. Bao Vĩnh Niên sửa sang lại sách vở, trong phòng này bảy bàn ghế, không bỏ sách xuống được. Phòng của Bao Vĩnh Niên, ngang dọc cũng chỉ có 8 thước, đặt một cái giường, sau một bộ bàn học, chỉ còn lại có mấy cái chân đang đứng. Người có thể trạng hơi cường tráng một chút, ở bên trong xoay mấy vòng cũng khó khăn. Mà một phòng đơn như vậy, chỉ có không đến 200 thượng xá sinh mới có tư cách vào ở 500 vị nội xá sinh còn lại, 4 người một gian phòng, hơn 4000 ngoại xá sinh, càng là 8 người một gian, đều là giường trên giường dưới, cũng chỉ có phòng hơi lớn một chút. Tử Tu bĩu môi, quốc tử giám tốt nhất là giao du, trong phòng thà rằng không cần giường, cũng phải bày bàn ghế đãi khách, trong thư viện có bao nhiêu sách, cũng chỉ có người mới có thể cất sách trong phòng. Tử Tu lẩm bẩm hai câu, đột nhiên vỗ hót một cái, đúng rồi, đều là duyên chi ngươi quấy rầy, hại ta thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Hắn xích lại gần, thần thần bí bí nói, Diên Chi, ngươi cũng biết, xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Bao Vĩnh Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh cửa đang rộng mở, chính giữa cánh cửa có một dấu chân rất lớn, lại nhìn nhìn sách trong tay, trên bìa cửa cũng có một dấu chân, lông mày liền hơi nhíu lại, ngựa khí khó biết hỉ nộ, quan quân Hà Đông bại rồi. Tử Tu cả kinh kêu lên một tiếng quái dị, ca ca, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản. Bao Vĩnh Niên nghiêm mặt, đừng gọi bậy. Biểu thúc, thế thúc, có được hay không? Tử Tu cười nói, thập tứ cô phu là thập tứ cô phụ, Diên Chi thúc là thúc, tội gì nói chuyện tỉ mỉ như vậy. Bao Vĩnh Niên sụ mặt, các ngươi muốn làm cái gì? Không có. Tử Tu nhướng mày, vẻ mặt vô tội. Bị Bao Vĩnh Niên lạnh nhạt liếc mắt nhìn, hắn thu hồi vẻ mặt tắc quái, cười lạnh nói, đô đường tuyển người bất lợi, khiến quan quân binh bại. Hiện giờ Bắc Lỗ tàn sát bừa bãi Hà Bắc Hà Đông, quan quân không cầm mấy ngàn vạn tiền lương, lại đổi sang súng lửa hỏa pháo quý đến trời lên, lại ngay cả một trận thắng cũng không có. Hắn ha ha cười hai tiếng, ta xem trương, hẳn làm sao bây giờ? Tử Tu lời ấy sai rồi. Bao Vĩnh Niên nghiêm mặt nói, loại thời điểm này, hẳn là nên đồng tâm hiệp lực, không thể loạn lòng người. Tử Tu lập tức phản bác, không phải đô đường chọn sai chủ soái, làm sao có thể thất bại như hôm nay? Không phải đều đường vọng khởi biên cương, làm sao có cuộc chiến hôm nay? Không phải đều đường đi ngược lại, làm sao lòng người dao động? Đã thương lượng xong chưa? Bao Vĩnh Niên hiển nhiên rất hiểu tác phong làm việc của vị này, hỏi thẳng. Tử Tu ghé sát vào bên thai Bao Vĩnh Niên, thấp giọng nói tên hai người, bọn họ cũng cùng nhau, đã liên lạc mấy trăm người. Dù sao cũng phải để người trong thiên hạ biết được. Bao Vĩnh Niên lắc đầu, ngay cả một câu cũng không tin đối với vị thế chất đồng môn này. Trong quốc tử giám, các thế lực đan xen, nhưng lập trường thiên hướng đảng cũ quả thật không nhiều. Hoàn toàn thù địch tể phụ đương triều thì số lượng càng ít. Thời gian ngắn ngủn, tin tức chưa phân rõ, nơi nào đến mấy trăm người. Cho nên vẻ mặt hắn càng thêm nghiêm túc, lâm trận đổi tướng đều là tự thủ bại trận, bàn về lâm chiến đổi tướng. Trong nước sinh loạn, đắc ý chẳng phải là liêu tặc sao? Hắn khổ khẩu khuyên bảo, Thử Tu, nên lấy quốc sự làm trọng. Thử Tu nghe vậy biến sắc, ai vì quốc sự? Trương Hàn Nhị tặc ca phụ thái hậu, cầm tù thánh thượng, đây không phải quốc sự. Biên loạn có thể nặng hơn cương kỷ hay không? Bao Vĩnh Niên cười lạnh một tiếng, ném chữ Huệ Tân Kỷ đang bị giẫm lên một dấu chân trên tay lên bàn, cho dù các ngươi có thể thành công, các ngươi muốn đổi ai? Ngoại trừ Trương Hàn, ai có thể ổn định cục diện bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn lao thái sư đi ra? Vì sao không thể? Thử Tu lạnh lùng nói. Thiên tử chưa từng làm nước, thái sư lại đã già mua, trong lúc đội vàng, nói gì an ổn thiên hạ? Huống chi, Trương Hàn bình chính mười mấy năm, như cây trọc trời, căn cơ lan khắp trong ngoài triều đình, các ngươi còn trông cậy vào một hồi chiến tích biên quân bại, là có thể dao động căn cơ của đô đường. Nếu lao thái sư ở kinh sư, nhất định sẽ không để ngươi làm việc lung tung. Bao Vĩnh Niên nghiêm nghị trách cứ, khẩu khí lại dịu xuống, Tử Tu nghe ta một câu, mấy ngày nay ở trong giám, quyết không thể ra ngoài. Bao Vĩnh Niên, không ngờ ngươi lại nhu nhược như vậy. Tử Tu đột nhiên nổi giận, mặt đỏ bừng, kiếm chỉ mũi Bao Vĩnh Niên, chúng ta đọc sách, trong ngực mang theo một luồng thiên địa chính khí. Gặp gian tà không rút kiếm mà lên, trả thiên hạ một càn khôn sáng sủa, tưởng tự sinh làm nam nhi. Bao Vĩnh Niên không hề động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Tu. Giáng chi? Tử Tu thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hôm nay không thể thành sự, nhưng Trương Hàm đã giả, Hàn Cương lại là hạng người giả dối, không dám vọng bội hứa hẹn trước, chỉ cần có thể để cho người trong thiên hạ biết còn có trung thần, đô đường chư tặc bại sự, cũng chỉ hơn 3 năm mà thôi. Hai con mắt Bao Vĩnh Niên như kiếm khắc lên mặt Tử Tu, một lúc lâu thở dài, ngươi mê muội rồi. Ầm. Giống như cơn lốc trước đó xông vào cửa phòng ngủ của Bao Vĩnh Niên, Tử Tu lại xông ra ngoài như gió lốc. Bao Vĩnh Niên túi đầu nhìn sách trên mặt đất lại bị đá lộn xộn, gắt gao cao mày. Cửa phòng ngủ bên cạnh kéo kẹt mở ra, một thư sinh hơn 20 tuổi đầu bù tóc rối thò đầu ra. Nhìn Tử Tu thở hổn hển đi xa, lại nhìn cửa phòng mở rộng, rồi lặng lẽ đi qua đi lại. Đứng ở cửa nhìn Bao Vĩnh Niên đứng sừng sững, thế nào? Không ngăn cản sao? Nhìn vẻ mặt lén lút của y, lại nghe thấy hết những tranh chấp của hai người vừa rồi. Bao Vĩnh Niên vẫn bình tĩnh như trước, Hà Đồng Niên hôm nay ở trong giám. Làm sao ngươi biết? Kinh ngạc một phen, thư sinh con mắt liền lắc đầu, thở dài, đều quên ngươi là quỷ trong đất, không ra khỏi cửa phòng, lại chuyện gì cũng không gạt được ngươi. Nói hiệu nói vượng. Bao Vĩnh Niên nhàn nhạt mắng một câu. Hà chấp chung là đồng khoa tiến sĩ của tể tướng Hàn Cương. Khi Ninh năm thứ 6 cho tới bây giờ hơn 20 năm, leo lên vị trí phán quốc tử giám, trở thành một thành viên của hội nghị nghị chính, có thể nói là quan vận hành thông. Hàn Cương chọn vị phán quốc tử giám cùng năm này, kỳ thật chính là tuyên cao thế nhân, sau 10 năm làm nền, rốt cục muốn đem khí học định là chính thống, triệt để bài xích ra ngoài ảnh hưởng của tân học đạo thống chi tranh, cho tới bây giờ đã dần dần có kết quả. Khí học độc chiếm ngôi đầu, tân học vẫn chính thống như cũ, dĩ nhiên đã như mặt trời lặn, về phần lạc, thục, tư mã chư học phái, tất cả đều là kéo dài hơi tàn. Nhưng tranh đấu nhiều năm như vậy, khiến cho các học phái đều coi học phái khác là ngoại đạo tà thuyết. Nhưng quan trọng hơn là, khí học vừa vặn thay thế tân học vào lúc này, sau khi tân nhiệm phán quốc tử giám nhậm chức, tháng thi tháng 3 liên tục đều là nội dung khí học, khiến cho rất nhiều học sinh chìm đắm tân học hơn 10 năm khó có thể tiếp nhận. Học vấn trước đó đều thành phế vật, nỗ lực trả giá đều thành vô dụng, nhiều mồ hôi như vậy, nhiều thời gian như vậy, tất cả đều trở thành phế thải, đơn giản là vì ý niệm của tể tướng. Trong quốc tử giám, có khối người rất bất mãn với điều này. Vừa rồi Tử Tu đi xa chính là một trong số đó. Hắn vốn là muốn tiến vào thành tích thượng xá, thời gian 3 tháng, thẳng đến cuối cùng của nội xá, đương nhiên oán khí sâu nặng. Mà Bao Vĩnh Niên đối với biến hóa này không hề sợ hãi, cho dù cuối cùng lễ bộ thi ra đề thi là khí học, hắn lên xá 10 vị trí đầu, lập tức có thể trực tiếp lên xá quốc tử giám sinh, cũng không sợ tranh một trận cao thấp với học sinh thư viện hội cử. Có thể học tập trong quốc tử giám đều là nhân kiệt nhất thời, nhất là thành viên có thể từ trong thiên quân vạn mã giết vào nội xá, thượng xá, chỉ cần triều đình muốn học, muốn thi đều công bố ra nhiều người, tuyệt đại đa số học sinh quốc tử giám đều không sợ cạnh tranh với sĩ nhân trên trời. Chỉ là một phen đoán khí khó giải, tựa như có người nhìn thấy vàng mua trong nhà thật ra là đồng tao, muốn tâm bình khí hòa thật sự là không dễ dàng. Phục Chính Luận, Ích Tà nói, cách xa nhau nửa dặm, vẫn là trong bức tường đỏ trượng hai của quốc tử giám, trong một viện tử thụ xanh ấm, phán quốc tử giám Hà Chấp Trung đang từ trong kẽ răng bắn ra 6 chữ lớn mật. Hắn phẫn nộ hạ quyết định với học sinh không biết trời cao đất rộng, khi tỉnh táo lại, trong ánh mắt quan lại trung quanh, đều là run sợ trong lòng. Từ sau khi hắn nhậm chức, vì thi hành khí học, đã dốc hết sức lực đi chỉnh đốn, không tốt, trong giám chỉ cần là đối với thi hành khí học bất lợi, đó chính là không tốt. 3 tháng sau, hắn nói chuyện một lời chính đỉnh, khí học cũng thuận lợi bắt đầu thi hành, mà thầy trò cùng quan lại trong giám, thái độ đối với hắn, cũng trở nên kính sợ. Hà Chấp Trung hài lòng hừ một tiếng, từ hôm nay trở đi, thi trung 3 xá quốc tử học, liệt vào kỷ lục nguyệt thảo. Liên tục 2 lần thi thắng đều liệt kê ra các hạng, sẽ bị ghi nhớ, 3 lần thi thắng tiếp theo, lại có 1 lần bị xếp vào hạng thấp, vậy sẽ bị khai trừ ra khỏi quốc tử giám. Loại thi mấu chốt liên quan đến tiền đồ này, không ai dám thiếu thi. Nghị chính, có cần phải người ngăn cả không? Có người tự cho là thông minh đề nghị. Ngăn cái gì? Hà Chấp Trung lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến sắc mặt người nọ trắng bệch, muốn học thì học, không muốn học thì theo bọn họ. Lời nói quyết tuyệt, để cho mỗi người ở đây đều minh bạch, vị Hà Đồng Nhiên này thoạt nhìn đã được Hàn tướng công mặt thụ cơ nghi. Đã như vậy, vậy ai còn sẽ ngu xuẩn đi nghi vấn? Mấy người mạch suy nghĩ xoay chuyển nhanh đều dùng mình một cái, trong lòng một mảng trong suốt, nói không chừng phong ba lần này chính là Chư Công Đô Đường tự mình làm ra. Hà Chấp Trung rất hài lòng với phản ứng của thủ hạ hắn, nhưng nhớ lại lời Hàn Cương nói trước đó, vẫn có chút lo lắng. Câu cá cho tới bây giờ đều không có kết quả tốt. Câu nói này cũng không phải lời tốt đẹp gì. Chương 129, cố 3. Chương 129, cố hạ. Câu cá chưa từng có kết quả tốt. Một ngày sau, Trương Hàm lại một lần nữa nhớ tới lời Hàn Cương nói với hắn. Câu cá. Trương Hàm cười tự dễ ước, Hàn Cương dùng từ vẫn chuẩn xác như vậy. Cái gì? Lữ Gia đang cúi đầu nhìn công văn hỏi nghe được một chút động tĩnh, ngẩng đầu hỏi. Người đi Hà Đông đã xuất phát rồi chứ? Trương Hàm hỏi ngược lại. Lữ Gia vẫn bị dẫn dắt sự chú ý, buổi sáng Ngô Thánh Thủ đã ra kinh. Cũng được. Trương Hàm nói, phải xem Ngô tài này rốt cuộc là có tài hay là vô tài. Bảo hắn đi Hà Đông, chỉ là xác nhận chi tiết chiến bại. Lữ Gia nhắc nhở. Trương Hàm lạnh nhạt nói, vậy hắn thật sự là người cũng như tên. Bên ngoài tường vây đô đường, loang thoáng chuyển đến tiếng ồn ào. Đầu lĩnh giống như hết sức kích động, cao giọng hô một câu gì đó, tựa hồ còn dùng loa sắt, tiếp theo liền chuyển đến một hồi khẩu hiệu mơ mơ hồ hồ. Hôm qua nên phái binh đi canh giữ cửa chính quốc tử giám. Lữ Gia này sinh ngoan độc nói. Trương Hàm lắc đầu, nếu như phái binh tới cửa quốc tử giám, sẽ chỉ càng nhiều hơn. Lúc này Hàn Cương đi đến, nghe thấy liền chen vào nói, binh trong kinh doanh đều là quỷ trong ngày, rất láo cá, có thể phát huy tác dụng đều phân đi thần cơ doanh. Ngọc Côn trở về rồi. Trương Hàm và Lữ Gia hỏi tiếp. Ừm, vốn dĩ còn có thể sớm một chút, chỉ là đi đường vòng. Hàn Cương mỉm cười. Trương Hàm hơi trầm mặt, ta để Thạch Dự đi nghĩ biện pháp. Vương ngẩng đầu, nhìn thấy Trung thư Ngũ Phòng đang kiểm tra công sự vào cửa, đã trở về. Thạch Dự mang đến ý kiến cùng đề nghị của quan văn võ tầng dưới đô đường. Kinh sư không phải Tây Bắc, võ tướng bị quan văn đè ép mấy chục năm, binh sĩ làm xích lao mấy chục năm, mỗi người nhìn thấy người mặc áo xanh liền tê chảo, mà quan văn đối với những học sinh này liền phiền thấu, một tiểu quan trung thư liền đề nghị trong đêm phong tỏa cửa thành, bắt đầu giới nghiêm ban đêm. Một người khác ở sau cửa chính đều cho người chuẩn bị tốt đồng tử. Hàn Cương nở nụ cười, quay đầu hỏi Trương Hàm, "Từ hậu huynh, ngươi nói thế nào?" Trên mặt Trương Hàm có thể gõ xuống một cân băng nặng, một ngu xuẩn. Lại ngu xuẩn. Có thể lăn lộn đến dưới tay Trương Hàm làm việc, không phải là kẻ ngu dốt. Nhưng người một khi có nhu cầu, vậy nhược điểm liền ra, xử lý như thế nào để cho hắn mất mặt, đó là chuyện của bản thân Trương Hàm. Tình hình thiết trường phía Bắc thế nào rồi? Trương Hàm hỏi Hàn Cương. Vẫn rất ổn định. Hàn Cương nói, nhận lấy chén canh nô bộc đưa tới, ít nhấp một ngụm. Hôm nay Hàn Cương thị sát xưởng sắt thép ở Thanh Bắc, nơi đó là mạch máu quốc gia, bình thường thành viên đô đường đi nhiều, nhưng Hàn Cương chọn hôm nay lại có dụng ý khác. Ngọc Côn. Lữ Gia hỏi nhưng Hàn Cương nhàn nhã, ngươi có chương trình gì? Cần gì chương trình? Chuyện trước mắt là đi nhiều đường, sớm muộn gì cũng gặp ủy. Cần gì chương trình? Hàn Cương oán thầm một câu, hỏi Trương Hàm, Tử hậu huynh có định thanh tẩy quốc tử giám không? Chẳng lẽ Ngọc Côn người không muốn? Hàn Cương nói, nhất định là muốn trần trị. Lúc trước vì ổn định nhân tâm, điều một nhóm người đến dạy học, quả nhiên là tự dứt lấy thất bại. Sau lưng xúi dục đám học sinh, liền có thuộc hạ bị Trương Hàm đưa đi dạy học, nhưng mà phải có một tôn chỉ. Trương Hàm truy vấn, tôn chỉ gì? Trừng tiên khánh hậu, trị bệnh cứu người. Trương Hàm suy nghĩ một chút, nói, lòng người kinh sư, phải đăng báo trấn an. Đương nhiên. Hàn Cương gật đầu, hôm nay liền sai người. Mấy phóng viên nhỏ đang ôm cổ, nhìn trộm về phía phòng tổng biên chế. Mỗi ngày đều sai xử bọn họ như châu ngựa, hiện tại không còn dáng vẻ kiêu ngạo khi giáo huấn người. Hai hán tử rõ ràng không phải người lương thiện chiếm cứ cửa phòng tổng biên. Tổng biên thì cúi đầu không lưng ở trong phòng. Bình thường, nếu cửa phòng tổng biên tập mở rộng, luôn có thể nhìn thấy tổng biên tập ngồi ở ghế bành. Không phải đeo kính nghiên cứu văn chương, chính là đang giáo huấn phóng viên nhỏ dưới trướng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi ngày luôn có hơn phân nửa thời gian dán mông vào ghế bành do nhà điển cô nhi đặt làm. Nhưng hôm nay trong phòng, trên ghế bành tổng biên, một người ngoài ngồi ngông nên, hai chân gác cao trên bàn. Tổng biên thì cách một cái bàn, không ngừng lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Cách một cái sân, hai bên nói chuyện lại cố ý hạ thấp giọng, một đám phóng viên vênh hai, biên tập cũng không nghe rõ bên trong rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng bọn họ cũng không cần phải hao tâm tổn trí suy đoán, ba người chiếm phòng tổng biên tập đều là khách nhân thường xuyên lui tới, phải thêm một chữ ác ở phía trên, nói cái gì không cần nghe là biết. Một giọng nói đột nhiên vang lên, từ trong phòng tổng biên giết ra, người bán tất cả đống rách nát ở đây cũng không đổi được 800 quan. Cả viện đều nghe được thanh âm của hắn, tổng biên lau mồ hôi, lại túi đầu không lưng một trận, không biết đã phải bồi thường bao nhiêu, cầu bao nhiêu ân tình. Hai phóng viên ở bên ngoài thấp giọng đối thoại, thật biết nói chuyện, nếu mình có 800. Không, nếu có 1000 quan, khẳng định mua lại sân này. Đòi nợ mà. Tính nết này giống hệt hiệu cầm đồ. 1000 quan bán thì đã sao? Một biên tập khác tuổi tác hơi lớn giọng khà khà nói, còn không phải là trả không rõ, qua vài ngày nữa sổ nợ sẽ trở lại. Các ngươi phải nhớ kỹ à, thật tới lúc phải mượn lừa lăn lộn đòi nợ, trực tiếp đi thắt cổ cắt cổ càng tốt, ít nhất sẽ không liên lụy người nhà. Hai phóng viên trẻ tuổi tràn đầy đồng cảm gật đầu. Tòa viện này mặc dù rách tung tóe, mặt đất lại nhỏ, nhưng chung quy là ở trong năm gian tứ hợp viện ba mặt trong thành mới, thật sự có thể bán được 1000 quan. Cộng thêm máy in, giấy, mực dầu, còn có bàn ghế những vật linh linh tinh toái toái này, 1023 luôn có thể bán được. Nhưng tổng biên kiêm xã trưởng, hắn tự mình mượn được vay nặng lãi, chưa đến 1 năm đã tăng lên một phen, đến 1500 quan. Đủ để cho 15 dân chúng bình thường treo xả ngang ngại sông. Tòa soạn báo này, thế nhưng là vốn gốc nghiêm trọng không gắn nợ. Đang làm gì? Chủ biên phụ trách đưa tin đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ba vị phóng viên cùng biên tập đang nói chuyện phiếm, nhìn trên bàn trống rỗng, nhất thời giận dữ. Còn cắn lỗ hai cái gì? Còn không đi làm việc. Chủ biên Lý Kỳ quát to một tiếng, mấy biên tập viên lập tức chạy chối chết. Mấy người lập tức giải tán, Lý Kỳ thì ở phía sau bọn họ thở dài một tiếng. Lý Kỳ kỳ thật đều nghe thấy, cũng sớm nhìn thấy, hắn bây giờ là vạn lần hối hận, không nên bị vị tiền bối đang khung đúng đối với chủ nợ kia mê hoặc, rời khỏi tòa soạn báo tuy nhỏ, lại có tiền đồ sáng sủa, chạy tới làm cái gì đối tác, còn đem mình hãm hại thành cổ đông. Tên là chủ biên, nhưng trên đỉnh đầu còn có một tổng biên kiêm xã trưởng. Tòa soạn báo nợ, ngay cả hắn cũng mang nợ nần. Không biết bao nhiêu lần muốn rời khỏi, lại bất lực, lên thuyền giặc dễ dàng, muốn đi xuống có thể khó khăn. Nợ không lâu sau thì bọn họ đã đi, bọn họ còn có rất nhiều dê béo cần phải nghiền ép, nhưng hiệu suất trong bộ biên tập vẫn chưa khôi phục. Nhìn các biên tập viên đang xôn xao, Lý Kỳ thầm thở dài một tiếng, lòng người tan, đội ngũ không dễ dẫn theo. Cho dù là hắn, cũng là sớm đã có giấc mộng đẹp thay đổi môn đỉnh, chỉ là thân là cổ đồng trốn không thoát mà thôi, nguyên bản người mới đi theo mình, hiện tại đều lăn lộn đến làm phóng viên cho Tề Vân Quái báo, mà mình lại còn ở trong ban công ăn chơi. Vẫn còn đang ảo não vì chuyện cũ, Lý Kỳ lại nghe thấy tổng biên tập đang vỗ bàn, lớn tiếng kêu, đây là ai biết? Là ai đi phỏng vấn hợp với câu lạc bộ đường sắt? Tiếng phẫn nộ của tổng biên tập kiêm xã trưởng truyền khắp tiểu viện của bộ phận biên tập, Lý Kỳ nhíu mày, một phóng viên ngây ngô như quả đào vừa mới kết trái trên cây, mặt trắng bệch từ trong phòng đi ra, lề mề đi vào trong phòng biên tập. Tổng biên liên mí mắt không ngước lên nhìn hắn, trở tay ném bản thảo ra, đề mục viết lại lần nữa. Phóng viên nhỏ không hiểu ra sao, cậu khẩn trương hỏi, "Tổng biên, sửa như thế nào?" Tổng biên chỉ dặn dò phải sửa, nhưng sửa như thế nào mới có thể làm cho tổng biên hài lòng? "Còn muốn hỏi?" Tổng biên tập ngẩng đầu lên, giọng nói cao lên 8 độ, "Nợ sửa đường có thể được không? Tiêu đề ngu xuẩn như vậy còn muốn hỏi làm sao sửa? Đã nói bao nhiêu lần rồi, ai bảo ngươi phải suy nghĩ?" Đầu ngón tay tổng biên sắp chọc nát giấy nháp. Tiểu phóng viên ngây người, cứng họng. "Đều khiến ngươi tức giận hồ đồ rồi." Tổng biên tập nhanh chóng đổi giọng, "Ngươi viết đề mục này, muốn cho ai suy nghĩ?" Phóng viên nhỏ cứng lơi há mồm, sắc mặt càng thêm mơ hồ. Tổng biên tập giấy viết bản thảo, tòa soạn đăng tin tức là làm gì? Giống như nha môn dán báo cáo, là báo cho biết, không cho đám ngu dân kia động não suy nghĩ đúng sai. Chúng ta nói, đăng trên báo chí, đó là đúng. Cậu có hiểu hay không? Nếu đám ngu dân kia xem tin tức đều phải bị nhắc nhở đi suy nghĩ một chút, báo chí cũng đừng làm. Phóng viên nhỏ cứng họng, tổng biên là một chậu nước lạnh tưới lên đầu góc chuẩn bị trở thành sĩ dân, nhưng, Tế Vân. Tổng biên lúc này liền bùng nổ, cầm tấm gương tự mình soi một cái, ngươi là đi xem hai bài văn lớn sao? Nhìn kỹ một chút chính ngươi viết, lại nhìn xem tiêu đề ngươi viết, đến cùng có thể khiến người ta dính lấy ngươi hay không, chờ xem tiếp sau đó. Tổng biên dạy cho cấp dưới không nên thân, đó là tận hết sức lực, một thiên văn trường, nào có quan trọng nhất. Đề mục. Hắn chỉ vào phía nam, học sinh quốc tử giám hạ khoa trường, bài thi mấy nghìn người, bình thường ai có thể đem văn chương thân luận xem hết, cuối cùng vẫn phải xem hai câu đầu của đề mục. Một câu phải dán chặt mắt giám khảo, đây là bản lĩnh. Tổng biên chỉ thở phào một hơi, ta không cầu ngươi có thể hạ khoa trường, nhưng luôn phải đem tiêu đề viết xong, dẫn tới người xem nhiều hơn hai mắt. Tề Vân là Tề Vân, chúng ta là chúng ta, hai nhà lộ số không giống nhau. Ngươi trước tiên đem lộ số trước mắt làm quen, đem đi học xong, lại chạy cũng không muộn. Phóng viên nhỏ bị giáo huấn một trận, trở lại chỗ ngồi trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc có chút đắc ý, tổng kết thái độ của người được phỏng vấn một phen, sau đó viết ra, cải nợ sửa đường chết không hối hận, vì dân chúc đạo lúc ấy. Hắn chiến đấu đem giấy bản thảo ra qua, một phút đồng hồ sau, trên mặt đạt được tổng biên trả lời. Cất bài viết lên thành một cục, nện vào mặt phóng viên nhỏ, tổng biên tập mắng chửi như báo tố, cậu biết ai trả tiền công cho cậu không? Cậu biết ai cho cậu tiền công? Lấy tiền của người ta trừ tai họa, đạo lý này cậu hiểu không? Trước khi đi phỏng vấn hợp lý không có ai nói với cậu sao? Rốt cuộc là vì sao đi phỏng vấn? Đi một chuyến, bên kia là tình huống thế nào, chẳng lẽ cậu còn không biết? Cậu phỏng vấn cái gì đi? Trả tiền là đại gia. Nếu như Trương tướng công, Hàn tướng công có thể bảo lãnh cho tòa soạn báo này, tôi sẽ đi làm chó triều đình. Không cho tôi, đó chính là hoàng đại hộ muốn chúng tôi cắn ai, chúng tôi liền cắn người đó. Rõ ràng không hiểu. Phóng viên nhỏ đắm chìm trong nước bọt, đầu váng mắt hoa. Tổng biên tập giận dữ công tâm nói đến lộn xộn, hắn căn bản là không hiểu. Được rồi, Tổng biên không kiên nhẫn, cất tiếng kêu lên, "Lý Tam, dạy người của ngươi đi." Lý Kỳ thong thả đi tới, cười an ủi tiểu phóng viên, "Không có việc gì, cậu làm mới học mới luyện, từ từ sẽ đến." Lại hướng tổng biên nói, "Người trẻ tuổi, luôn luôn sẽ không đến." Tổng biên tập càng thêm không kiên nhẫn, "Vậy làm phiền Lý Tam ngươi dạy hắn cho ta." Lý Kỳ vẫn chậm rãi, chuyện này cũng không hoàn toàn trách hắn, chung quy phải nhắc nhở người ta một cái đi. "Vậy trách Châu Kim nhất ta rồi." Tổng biên trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng vẫn lấy bút thăng ra, khoanh vòng trên con số tịnh lợi một chút, lại xoay số nợ một vòng, sau đó ném bút đi, "Được rồi, nên hiểu rồi." Phóng viên nhỏ nhìn hai vòng tròn, vẫn không hiểu. Vẻ mặt hoang mang nhìn Châu Kim nhất, lại nhìn Lý Kỳ, đôi lông mày của tổng biên tập Châu Kim nhất lập tức dựng thẳng lên, Lý Kỳ thì không vội không nóng nảy, cậu đi phỏng vấn cũng biết, tình huống của hợp nghi xã bây giờ không tốt, bị người theo dõi. Anh ý vị thâm trường ở trên chữ, nhìn chằm chằm, thăng thêm trọng âm. Phóng viên nhỏ tuy là người mới, chung quy không phải ngu ngốc, a một tiếng liền hiểu được. Nhìn lại nơi bị khoanh tròn, yếu ớt kháng nghị nói, tịnh lợi là trả lãi lợi nhuận sau đó nhỉ. Châu Kim nhất nhất thời lật mặt, vỗ bàn đứng dậy, cần ngươi dạy ta sao? Ta không biết, có muốn mở lớp trong xã hay không, dạy một chút cái gì là lợi nhuận, cái gì là tịnh lợi. Đừng tự cho là thông minh, coi như người khác không hiểu. Được rồi. Mấy nhân viên đang chú ý phòng tổng biên tập đồng thời thở phào nhẹ nhõm, không sao. Có người làm ra tiền chút giận, lúc này liền an toàn. Mỗi lần đòi nợ đến, tổng biên tập sẽ tìm người thiết lửa, hiện giờ hắn không có tiền đi thành Đông Tiếu Khiển, thành viên trong tòa soạn báo coi như xui xẻo. Tổng biên cực kỳ giống một con chó bị cướp đi xương thịt trong chậu cơm, sủa loạn một trận, chúng ta có cần ngươi lập ra? Có cần ngươi nói dối? Không có chứ. Hàn tướng công nói muốn thực sự cầu đúng, ta đây chẳng lẽ không phải là cầu đúng sự thật. Tiểu phóng viên ở trong báo tô run rẩy sợ hãi, xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ ngữ thâm thía, chúng ta làm báo chí, giới hạn thấp nhất là không nói dối, nhưng thái độ vẫn phải có. Nhìn vẻ mặt ôn nhuận thuần hòa của Lý Kỳ, ánh mắt phóng viên nhỏ dần dần lạnh xuống, thời gian ngắn ngủi, hắn đã trưởng thành rất nhiều. Hiểu rồi. Tổng biên tập mất kiên nhẫn đuổi người, còn không mau đi sửa lại. Văn chương cũng phải sửa lại cho tốt, xem tiêu đề của cậu liền biết cậu viết là cái gì. Phóng viên nhỏ không nói gì, nhận được nhắc nhở, lại có thu hoạch, cán bút di chuyển rất nhanh, chỉ dùng một khắc đồng hồ đã sửa chữa đề mục và nội dung một lần. Nhưng sau một phút đưa lên, một bài viết là hợp nghi trước nợ 40 vạn, tin tức tịnh lợi vẹn vẹn chỉ 7.000 lại một lần nữa bị bắn chết. Lúc này tiểu phóng viên ngồi trở lại chỗ ngồi, liều mạng cắn cắn bút, vang lên tiếng lách cách. Lần trước Lý Kỳ nhìn thấy một con chó hoang ven đường, không biết từ nơi nào kéo tới một khúc xương, lúc dùng sức gặm, chính là loại thanh âm này. Nửa khắc sau, cắn bút bị cắn nứt ra, mà thành quả cuối cùng cũng đi ra. Xã Đường sắc nợ 40 vạn, lãi dòng 7.000 thua lợi tức. Dựa theo thần sắc tổng biên, hắn vẫn còn có chút không hài lòng, nhưng chung quy không đem giấy nháp ném trở về, cũng được, miễn cưỡng có thể nhìn qua được. Tổng biên tập nói xong, gọi biên tập sắp xếp qua, bản thảo trong tay vừa đưa, đề đầu tiên, tiêu đề. Biên tập bài bản không hỏi nhiều, xoay người nhận lấy giấy viết bản thảo, xoay người trở về. Tổng biên tập quay đầu lại nhìn thấy phóng viên nhỏ một bộ dáng tìm được đường sống trong chỗ chết đứng ở cửa, nhướng mày, liền vây vây tay với cậu. Một khắc đó, tiểu phóng viên giống như lại rơi vào địa ngục, sắc mặt càng thêm khó coi, rồi lại không dám cãi lời. Lần này Châu Kim nhất không nổi giận nữa, mà là thâm trầm hỏi, các cậu đám phóng viên này, còn nhớ rõ đi ra ngoài phỏng vấn điều thứ nhất là cái gì? Không đợi phóng viên nhỏ đáp lại, hắn đã tự hỏi tự đáp, chính là muốn theo đuổi tin tức lớn. Tổng biên tập chỉ vào một đống bản thảo cũ đã bị bỏ dở trên bàn, đừng đơn giản như vậy, đừng ngây thơ như vậy, trong xã mời các cậu làm phóng viên, cần cái gì, là làm tin tức lớn. Tin tức lớn có thể làm người ta cả kinh nhảy dựng lên. Năm đó ta phỏng vấn tri phủ Hoàng Thường, chuyện cho vui vẻ, hỏi được hắn lắp bắp, sau đó liền buộc tòa soạn báo đuổi lão tử ra ngoài. Nhưng vậy thì sao? Tin tức sớm mấy ngày liền đăng báo, tin tức lớn. Lý Kỳ vừa vặn trở lại phòng biên tập bộ nghe thấy Châu Kim Nhất nói khoác, không khỏi cười lạnh. Năm đó Châu Kim Nhất là phóng viên nổi danh kinh sư, lúc này mới có thể được Hoàng Thường phỏng vấn cho phép. Nhưng sau khi trở về, hắn rượu bút sinh hoa, lúc ấy chỉ nói một câu pháp lệnh câu tiễn Việt quốc lúc nằm gai nếm mật ban bố ra, làm tiêu đề lớn. Chi phủ tu kim pháp cổ, thúc dục quả phụ tài giá. Khiến cho thế nhân cho rằng Hoàng Chi phủ chuẩn bị ép quả phụ tài giá, thậm chí đều có đồn đại nữ tử tròn 16 tuổi không gả, đồng thời quan lại gả cho cha mẹ. Thượng tuần tháng 3 năm đó, trên đường phố trong kinh thành, từ sáng đến tối đều tấu lên hỉ nhạc đón dâu xuất giá. Hoàng Thường bị hắt nước bẩn, sau đó nổi trận lôi đình, hay là phong khinh vân đạm, Lý Kỳ cũng không biết, hắn chỉ biết là Châu Kim nói chuyện vui vẻ là không có, đập chén cơm là chuyện chắc chắn, hơn nữa là đập vỡ toàn bộ hơn 50 người trong tòa soạn báo. Nhưng vị này thật sự có năng lực, nếu không Lý Kỳ và hai đối tác khác cũng sẽ không đi theo hắn. Chỉ là Châu Kim nhất hôm nay làm báo, vẫn là không thay đổi thói quen cũ, hơn nữa là càng táo tận hơn. 40 vạn quan tiền viết thành 4 vạn vạn, đều là hắn dạy dỗ ra. Hiện giờ thủ đoạn dùng cho hợp lý xã đường sắt, chỉ tiêu đề đã chứa đầy ác ý xem đề mục không nghĩ nhiều, tuyến đường sắt hoạt động tốt này sẽ bị coi là đầu tư không trả nợ. Sắp đóng cửa điểm đường sắt bên dưới hợp lý hơn 1000 mẫu đất, đều hình thành thị trấn. Lần trước có người mua đường sắt huyện Lâm, dùng 50 vạn sâu tiền, mà hợp lý đường sắt và đất đai nắm trong tay, ít nhất gấp đôi. Chỉ dựa vào tiền, cho dù nhiều gấp đôi, cũng không thể mua được một đường sắt từ trong tay hợp nghi đường sắt, cho nên phải phối hợp các bên cùng ra tay mới được. Có một bài văn hay, chuyện này xem như giải quyết, cũng có thể bù đắp được tiền nhuận bút mấy ngày nay phát ra. Nhưng cơn giận của Châu Kim Nhất cũng không hoàn toàn biến mất, rất nhanh đã đổ lên người phóng viên thứ hai đến đưa tin. Đừng ngu xuẩn, không nghe thấy bọn họ kêu gào cái gì? Ta nói muốn làm tin tức lớn, nhưng không phải là tìm chết. Si Thanh Lực Kiệt gian dạy, so với trước đó kích động không sợ hãi nhiều hơn. Ta nói không sai chứ? Lý Kỳ ít nhiều đắc ý khoe khoang mình đã có dự kiến trước với phóng viên mới tới, cái đống phân đó căn bản không thể dính vào. Trong phòng tổng biên, Châu Kim Nhất lớn tiếng gọi, đều căng thẳng ra thịt cho ta, vụ án này đã làm xong, tháng sau phát động. Trong ban biên tập, một trận hoan hô hữu khí vô lực. Trước đó liên tục nhiều lần thất tín, khiến các biên tập lớn nhỏ đối với hứa hẹn của tổng biên tập cũng không ôm bất cứ mong đợi gì. Mà sự thật cũng chứng minh bọn họ chính xác. Một ngày này, lúc trời vừa tối, một chiếc xe ngựa dừng ở cửa tòa soạn báo. Lão Sa Phu vững vàng dừng xe lại, một gã quan nhân liền đẩy cửa từ trên xe bước xuống. Châu tổng biên cúi đầu khom lưng với người tới, so với lúc chủ nợ tới cửa trước đó, biên độ khom lưng còn lớn hơn một chút. Người tới không ở lại bao lâu, chỉ nói mấy câu, liền xoay người ra khỏi cửa. Châu Kim Nhất tiễn người ra khỏi cổng, đi ra ngoài nửa ngày mới trở về, xem thời gian đã có thể đưa ra ngoài đường cái. Trước đó bản đầu đã được rút xuống. Sau khi hắn trở về câu đầu tiên chính là cái này. Tổng biên. Mấy biên tập viên trong miệng một lời kêu lên, ngay cả Lý Kỳ cũng khuyên bảo, đã phái người nói cho Hoàng Đông ra. Hoàng Mặc không dám trách giành. Châu Kim Nhất kiên trì mười phần. Thấy Lý Kỳ cũng không rõ, đưa tay đưa văn kiện vị quan nhân kia lưu lại cho Lý Kỳ. Lý Kỳ nhìn một đoạn liền kêu lên, đây là ai viết? Hồ đồ thấu đỉnh. Một đám người gây sự ngay trước đô đường, còn tốt thanh cao khí khái nói lý trên báo chí. Xác thực, có thể để cho tất cả tòa soạn báo kinh sư đăng cùng một bài văn, năng lực khống chế kinh sư của đô đường vẫn còn đó. Mắt của ngươi mọc như thế nào? Châu Kim Nhất chép miệng, sát khí đằng đằng.